Chương 223, sắp tấn thăng Ma Hoàng. U Minh Thâm Viên thế giới, Ma Hoàng cung. Một vị tóc tím nam tử trung niên ngay tại Ma Hoàng cung trong tu luyện mật thất ngồi xếp bằng, đột nhiên hắn mở hai mắt ra, từ lĩnh hội quy tắc trạng thái bên trong tỉnh lại. Hắn băng chi quy tắc lập tức liền có thể lấy đột phá đến tam giai sơ cấp, một khi đạt tới tam giai sơ kỳ về sau hắn liền lập tức có thể tấn thăng chuẩn thánh cấp. Đến lúc đó thiên tinh thế giới ở trong tay của hắn không tồn tại bất kỳ sức hoàn thủ. Người nào lại vào lúc này tìm ta? Ma Hoàng trong lòng đột nhiên hiện lên một chút bất an, tại trước khi bế quan hắn đã che giấu phần lớn hảo hữu tin tức, chỉ để lại mấy vị trọng yếu tâm phúc có thể tiếp tục cho hắn phát tin tức, mà lại hắn cũng sớm cùng bọn hắn bắt chuyện qua, chỉ có chuyện quan trọng nhất, nhất định phải hắn quyết định mới có thể tìm hắn. Ma Hoàng không kịp chờ đợi mở ra hảo hữu của mình bảng, muốn nhìn một chút đến cùng là ai gửi tới tin tức. Sau khi Ma Hoàng mở ra hảo hữu bảng về sau, cũng không có thấy cái gì tin tức mới. Đột nhiên, Ma Hoàng trong lòng hiện lên một cái đáng sợ suy đoán, không khỏi sắc mặt đại biến. Xuất hiện loại hiện tượng này nguyên nhân chỉ có một cái, đó chính là tin cho ta hay người đã vẫn lạc. Ma Hoàng không khỏi tâm thần ngưng tụ, có chút không dám tin tưởng mình cái suy đoán này. Phải biết hắn mây vị kia trọng yếu tâm phúc ít nhất cũng là bán thánh cấp hậu kỳ thực lực, mà lại đều có hạ phẩm thánh khí, một thân thực lực có thể nói không hề kém. Nhưng là bây giờ lại ngay cả cho mình nhìn tin tức thời gian đều không có, liền vẫn lạc. Cái này khiến trong lòng của hắn không khỏi một chút khẩn trương. Chẳng lẽ là có cường đại ngoại địch xâm lấn, ta phải nhìn xem rốt cục là tên ai không thấy. Ma Hoàng bắt đầu không ngừng mà xem lấy bạn tốt của hắn bảng, mỗi người nhiều nhất có thể thêm 500 cái hảo hữu, cái này khiến hắn tìm ra được hơi có chút hao tổn thời gian. Thử Thiên Vũ. Theo từng cái danh tự từ trước mắt của hắn lướt qua, Ma Hoàng rốt cuộc tìm được là tên A biển mất không thấy. Thế nào lại là hắn? Thiên Vũ thúc thúc có thể là trừ ta ra người mạnh nhất, hắn vậy mà vẫn lạc, thậm chí ngay cả thời gian trì hoãn đều không có liền vẫn lạc. Ma Hoàng đột nhiên không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng. Từ Thiên Vũ, Ma Thần Vệ đại thống lĩnh, thúc thúc của hắn, U Minh Thâm Viên thế giới đệ nhị cường giả. Hắn vậy mà liền dạng này vội vàng không kịp chuẩn bị địa vẫn lạc, cái này khiến hắn không khỏi có chút hãi hùng kết vía. Hắn hiện tại chỉ kém một đường liền có thể đột phá đến chuẩn thánh cấp, lại phối hợp thêm trong tay bên trong phẩm thánh khí, đều không dám hứa chắc có thể đánh giết Từ Thiên Vũ. Ý vị này đánh giết Tử Thiên Vũ người thậm chí đồng dạng có thể đánh giết hắn hiện tại. Cái này khiến Ma Hoàng trong lòng không khỏi bịt kín một tầng bóng ma. Nghĩ tới đây Ma Hoàng cho Nguyên lão hội thứ nhất Nguyên lão phát một cái tin, tại hắn trong lúc bế quan Ma Thần cung bên trong sự vụ lớn nhỏ đều là hắn tại xử lý. Hắn muốn biết Tử Thiên Vũ gần nhất đến cùng đi nơi nào, làm sao lại đột nhiên vẫn lạc. Một bên khác Nguyên lão hội trú trong đất, thứ nhất Nguyên lão ngay tại thư phòng của mình bên trong xử lý một chút sự vụ ngày thường. Ma Hoàng bế quan về sau, trên cơ bản thật to nho nhỏ sự tình liền muốn tại hắn nơi này xử lý. Đột nhiên, trong đầu của hắn đột nhiên vang lên một đạo nhắc nhở, bạn tốt của hắn không nhiều. Nhưng là trên cơ bản đều là U Minh Thâm Viên thế giới một số nhân vật trọng yếu. Rất nhanh, hắn mở ra hảo hữu của mình bảng, đầu thứ nhất tin tức rõ ràng là Ma Hoàng phát tới. Ừm. Ma Hoàng đại nhân xuất quan, chẳng lẽ hắn đã đột phá đến chuẩn thánh cấp? Thiên phù hộ ta U Minh Thâm Viên thế giới a. Thứ nhất Nguyên lão nhìn thấy Ma Hoàng tin tức về sau không khỏi mừng tố. Có được cường giả cấp chuẩn thánh thế lực trên cơ bản có thể khống chế một cái đồng dạng trung đẳng thế giới. Hiện tại Ma Hoàng tấn thăng chuẩn thánh cấp về sau, bọn hắn U Minh Thâm Viên thế giới đại quân đem rất nhanh liền quét ngang kệ bên này tất cả tiểu thế giới. Đưa chúng nó làm tư lương mới giúp trợ U Minh Thâm Viên thế giới từ tiểu thế giới tấn thăng ta trung đẳng thế giới. Thứ nhất Nguyên lão hưng phấn mở ra cùng Ma Hoàng khung chặt. Nhưng mà cùng Ma Hoàng khung chặt bên trong câu nói đầu tiên liền để hắn như rơi vào hầm băng. Thử Thiên Vũ vẫn lạc, hắn gần nhất có sắp xếp đi nơi nào sao? Cái gì? Thử Thiên Vũ vậy mà vẫn lạc? Thứ nhất Nguyên lão không khỏi vuốt vuốt cặp mắt của mình, hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm. Thử Thiên Vũ thế nhưng là U Minh Thâm Viên thế giới bên trong ngoại trừ Ma Hoàng đệ nhất nhân, hắn làm sao lại đột nhiên vẫn lạc? Mà lại gần nhất Tử Thiên Vũ là bị đi an bài Thiên Tinh thế giới biên cảnh chiến trường, yêu cầu Thiên Tinh thế giới giao ra đánh chết 17 hoàng tử hung thú. Mà lại dựa theo Tử Thiên Vũ truyền về tin tức, đánh chết 17 hoàng tử hung thú là Thiên Tinh thế giới Long Quốc bên trong một tên thiên tài, nghe nói danh tự gọi là Diệp Thần. Nghe nói cái này Diệp Thần bất quá mới phát giác tỉnh một tháng, mà lại tiến vào U Minh Thâm Viên thế giới lúc, thậm chí cảm thấy tỉnh vẫn chưa tới một tháng. Theo đạo lý nói Thiên Tinh thế giới không có người nào là Tử Thiên Vũ đối thủ a, nếu như không phải Long Hoàng ba người bọn họ có một ít truyền thừa xuống áp đáy hòm thủ đoạn, chỉ bằng Tử Thiên Vũ một người đều có thể trấn áp nửa cái Thiên Tinh thế giới. Chẳng lẽ là thiên tinh thế giới lại xuất hiện biến cố, chẳng lẽ là có thế giới khác người nhúng tay, cùng trời tinh thế giới người cùng một chỗ mai phục Tử Thiên Vũ. Thứ nhất Nguyên lão trong óc suy nghĩ không ngừng, hắn thật sự là không thể tin được Tử Thiên Vũ vậy mà lại vẫn lạc tại thiên tinh thế giới. Bất quá hắn không có suy tư quá lâu, trực tiếp đem hắn nắm giữ một chút tin tức toàn bộ phát cho Ma Hoàng. Cùng lúc đó, Ma Hoàng nhìn xem Thứ nhất Nguyên lão gửi tới tin tức, không khỏi cho mày. Tiểu thập bảy chết rồi. Diệp Thần. Tử Thiên Vũ là đi thiên tinh thế giới cho tiểu thập bảy báo thù. Ma Hoàng trong lòng không ngừng mà suy tư, đột nhiên trong lòng của hắn hiện lên một cái suy đoán. Chẳng lẽ là có người biết ta muốn đột phá đến chuẩn thánh cấp, cho nên cố ý thiết hạ một cái bẫy, phái người lén qua đến U Minh Thâm Viên thế giới, đánh giết tiểu thập bảy, mục đích đúng là vì làm cho người tiến về Thiên Tinh thế giới. Sau đó bọn hắn tại Thiên Tinh thế giới đặt bẫy, mục đích đúng là vì suy yếu U Minh Thâm Viên thế giới thực lực, dạng này dù là ta tân thăng chuẩn thánh cấp về sau, bởi vì thủ hạ thế lực tổn thất nặng nề cũng vô lực lại hướng bên ngoài khuất trương. Hừ, không ra ba ngày ta tất nhiên có thể tấn thăng chuẩn thánh cấp, đến lúc đó chính là các ngươi tận thế. Ma Hoàng rất nhanh đến mức đến một cái kết luận, bất quá càng là hiện tại hắn liền càng không thể xuất ruột, chờ hắn tấn thăng chuẩn thánh cấp về sau, dù là đám người này toàn bộ liên thủ cũng không phải là đối thủ của hắn. Nghĩ đến dạng này hắn tranh thủ thời gian cho Thứ Nhất Nguyên lão phát một cái tin. Để Thứ Nhất Nguyên lão mệnh lệnh hạ xuống, đoạn thời gian gần nhất đều an phận một chút, không muốn tùy ý ra ngoài, hết thảy lấy phòng ngự là chính. Gần nhất có rất nhiều người đối bọn hắn nhìn chằm chằm, muốn thừa dịp trong khoảng thời gian này hung hăng suy yếu U Minh Thâm Viên thế giới thực lực. Chờ hắn tấn thăng chuẩn thánh cấp về sau, đem sẽ đích thân dẫn đầu đại quân xuất chinh, quét ngang hết thể địch. Cái thứ nhất liền lấy thiên tinh thế giới lập uy, muốn để tất cả mọi người biết bọn hắn U Minh Thâm Viên thế giới không thể lừa gạt. Một bên khác thứ nhất Nguyên lão nhìn thấy Ma Hoàng gửi tới tin tức, cũng là trong nháy mắt minh bạch đây hết thảy. Hắn cũng là người cực kỳ thông minh, tự nhiên lý giải tình huống trước mắt. Nghĩ tới đây hắn cũng là từng đạo mệnh lệnh truyền xuống dưới, hiện tại chỉ là trước báo táp tiến tĩnh. Rất nhanh liền là U Minh Thâm Viên thế giới thời điểm lập uy. Lần này bọn hắn muốn để phụ cận những thế giới nhỏ này toàn bộ cảm thấy tuyệt vọng. Chương 224, Long Hoàng thái độ. Thiên tinh thế giới, biên cảnh bên trong chiến trường. Diệp Thần lạnh lùng nhìn thoáng qua không xa Long Hoàng đám người, một cỗ cường đại tinh thần áp bách thấu thể mà ra. Chỉ một thoáng tất cả mọi người cảm giác được một tòa núi lớn ép đến trên người mình, tựa hồ sau một khắc liền muốn lập tức vạn kiếp bất phục, hóa làm thịt não. A không, ta không cam tâm, ta còn không muốn chết. Vì cái gì? Vì cái gì cái này Diệp Thần thực lực mạnh như thế, ở trước mặt của hắn đơn giản ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Long Hoàng các loại nội tâm của người bên trong không ngừng mà hò hét gào thét. Tại cái này cường đại tinh thần áp bách phía dưới, trong miệng của bọn hắn không cách nào phát ra bất kỳ thanh âm, chỉ có thể ở trong lòng im lặng hò hét. Đột nhiên, tất cả mọi người cảm giác được trên người mình tòa kia núi cao nguy nga đột nhiên biến mất, toàn thân đột nhiên lại trở nên dễ dàng hơn. Cái này, ta đây là lại sống đến giờ sao? Long Hoàng sắc mặt trắng bệch, mồ hôi trên trán như là không cần tiền đồng dạng điên cuồng mà bước lên đến, đột nhiên có một loại kiếp sau dư sinh cảm giác. Lập tức hắn hiểu rõ ra, Diệp Thần chỉ là đang trấn nhiếp bọn hắn. Bọn hắn hiện tại mặc dù đối Diệp Thần tới nói cũng không có cái gì uy hiếp, nhưng là đối Long Quốc tới nói vẫn là cần một chút ngoại bộ áp lực, có lẽ Diệp Thần chính là giữ bọn họ lại tới làm Long Quốc đá mài đao. Dù sao cường giả không phải dựa vào tài nguyên trồng chất ra, mà là tại không ngừng chiến đấu bên trong giết ra tới. Dù sao lấy Diệp Thần thực lực muốn kích giết bọn hắn ở đây hết thảy mọi người, vẹn vẹn chỉ cần một cái ý niệm trong đầu là được rồi. Nhưng là hiện tại đã không có giết bọn hắn, như vậy thì nói rõ Diệp Thần vẫn là muốn lưu bọn hắn một mạng, để bọn hắn làm Long Quốc đá đặt chân. Nghĩ tới đây Long Hoàng trong lòng không khỏi tràn đầy đắng chát. Qua đi ngày tốt lành đã một đi không trở lại, vì chủng tộc kéo dài, bọn hắn chỉ có thể sống ở Long Quốc hơi thở phía dưới. Mặc dù nói hiện tại Long Quốc, chỉ cần Diệp Thần cùng Nhân Hoàng Kiếm Thần hai người không xuất thủ, những người khác căn bản chính là gà đất chó sành. Nhưng là tương lai tại Long Quốc đại lượng tài nguyên bồi dưỡng dưới, Long Quốc tổng hợp tất nhiên sẽ vượt xa bọn hắn tất cả thế lực chỉ hòa. Nhưng là tình thế bây giờ chính là như vậy, Diệp Thần thực lực thật sự là quá mạnh, căn bản để bọn hắn sinh không nổi bất luận cái gì tâm tư phản kháng. Dù sao Ma Thần Vệ đại thống lĩnh thảm trạng còn rõ mồn một trước mắt, bọn hắn cũng không muốn tiếp theo một cái chớp mắt liền thành một đoàn huyết vụ, chết không có chỗ chôn. Cùng lúc đó, ở đây những người khác cũng là trong óc suy nghĩ không ngừng. Dù sao bọn hắn tất cả mọi người là đồng ý giao ra Diệp Thần, thậm chí trước đây không lâu còn cùng Ma Thần Vệ đại thống lĩnh lưu đồ bí mật, muốn triệt để hủy diệt Long Quốc. May mắn, hiện tại Long Quốc còn không biết bọn hắn cùng Ma Thần Vệ đại thống lĩnh cùng lưu đồ bí mật. Ở đây tất cả mọi người trong lòng liền một cái ý nghĩ, Ma Thần Vệ đại thống lĩnh có thể chết được thật tốt à, lần này không có chứng cứ. Bất quá tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Tương lai những ngày an nhàn của bọn hắn có thể nói một đi không trở lại, tương lai sống hay chết hoàn toàn liền phải nhìn Long Quốc tâm tình. Ta biết các ngươi đám người này từng cái tâm hoài quỷ thai, bất quá trước thực lực tuyệt đối, hết thảy đều là lộ ra yếu ớt như vậy. Hiện tại các ngươi tất cả mọi người trở về các loại Nhân Hoàng tin tức, tương lai xử lý các ngươi thế nào, hết thảy nhìn Nhân Hoàng quyết nghị. Đương nhiên nếu như các ngươi có ý gặp cũng có thể nói thẳng, ta người này kỳ thật tương đương địa dạng đạo lý. Diệp Thần nhìn xem Long Hoàng đám người, có chút cười như không cười nói. Nắm đấm chính là đạo lý quyết định, nếu như ai cùng hắn giảng đạo lý, có thể nhìn xem nắm đấm của ai càng thêm cứng rắn một chút. Quả là thế, Diệp Thần sở dĩ không giết chúng ta, vẹn vẹn chỉ là giữ lại giá trị của chúng ta càng lớn mà thôi. Long Hoàng nghe vậy trong lòng lần nữa khẳng định tự mình trước đó ý nghĩ. Về phần Diệp Thần nói giảng đạo lý, hắn là không có chút nào tin tưởng. Một cái trong lúc nói cười liền đánh chết bán thánh cấp cực hạn cường giả, cùng bọn hắn bọn này yếu gà giảng đạo lý. Ai mà tin a? Tại chư thiên vạn giới bên trong nắm đâm chính là lớn nhất đạo lý. Long Hoàng tranh thủ thời gian lộ ra nở nụ cười nói, Diệp Thần lớn người ta chê cười, lấy Diệp Thần đại nhân thực lực chúng ta đám người này làm sao dám có dị tâm, tương lai ta Long nhân tộc nhất định chỉ nghe lệnh Long Quốc, cho dù là lên núi đao xuống biển lửa cũng sẽ không tiếc. Ngoa tạo, cái này Long Hoàng đạp mã vậy mà không biết xấu hổ như vậy. Tốt xấu hắn cũng là đời trước thiên tinh đệ nhất thế giới cường giả, vậy mà không biết xấu hổ như vậy. Nhân Hoàng nghe vậy trong lòng không khỏi âm thầm nhà rãnh. Ngày xưa Long Hoàng ở trước mặt hắn luôn là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, tựa hồ xem thường bất luận kẻ nào. Bất quá hắn là thiên tinh thế giới đệ nhất cường giả, Nhân Hoàng coi là tính cách của hắn chính là như thế, mà lại thực lực yếu, dù là có khó chịu địa phương cũng chỉ có thể yên lặng ẩn nhẫn, nào dám biểu lộ ra. Trong lòng của hắn Long Hoàng thế nhưng là cực độ bá đạo. Bây giờ nói chuyện người hay là Long Hoàng sao? Có phải hay không bị người đoạt xá? Quả nhiên vẫn là đến có thực lực a. Nhìn xem cái kia không ai bị nổi, bá đạo vô cùng Long Hoàng, tại Diệp Thần trước mặt ngay cả không dám thở mạnh một cái này là vì thế cỡ nào? Nhân Hoàng trong lòng không khỏi có chút hâm mộ Diệp Thần. Thực lực cường đại chính là tốt. Bất quá bây giờ có Diệp Thần lưu lại tài nguyên, lại thêm thiên phú của hắn, hắn tin tưởng tương lai luôn có một ngày hắn cũng có thể trở thành chư thiên vạn giới bên trong cường giả đỉnh cao một trong. Nhưng là muốn siêu việt Diệp Thần tên biến thái này coi như xong. Chỉ sợ chư thiên vạn giới bên trong đều không có người có thể so ra mà vượt Diệp Thần thiên phú, đương nhiên càng quan trọng hơn là Diệp Thần vận khí a. Các loại nghịch thiên cơ duyên, vô số thu hoạch, có thể để hắn hâm mộ hỏng. Thiên tỉnh thế giới nguyên lại đệ nhất cường giả. Liền cái này, Diệp Thần nhìn xem Long Hoàng cũng là có chút im lặng. Nguyên bản hắn coi là Long Hoàng có thể là một thà bị gãy chứ không chịu con người, hiện tại xem ra là hắn suy nghĩ nhiều. Theo Long Hoàng biểu thị hiệu chung về sau, thú hoàng cùng tỉnh linh nữ hoàng cũng lần lượt biểu thị tương lai thú nhân tộc cùng tỉnh linh tộc chỉ nghe lệnh Long Quốc lời nói. Ngay sau đó những người khác cũng nhao nhao biểu thị hiệu chung, hy vọng Long Quốc bất kể hiểm khích lúc trước, cho bọn hắn một cái sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời. Đều thành thành thật thật trở về các loại tin tức, không muốn trong lòng nghĩ đến âm mưu quỷ kế gì, phải biết trước thực lực tuyệt đối, hết thảy âm mưu quỷ kế đều là hồ giấy. Diệp Thần khí thế ngưng tụ, lạnh giọng nói. Hắn tại trong lời này ẩn chứa một tia Long Tượng luyện hồn quyết bên trong tiểu kỹ xảo, từng sợi hồn lực xen lẫn trong đó. Lập tức tất cả mọi người trong lòng đều bị kín một tầng bóng ma, gieo một viên sợ hai hạt giống. Một khi trong lòng bọn họ có cái gì ý đồ xấu, liền sẽ nghĩ tới một chút kinh khủng hậu quả. Vâng, Diệp Thần đại nhân. Ta hiện tại trở về Long Nhân tộc đại bản doanh, chờ đợi Nhân Hoàng bước kế tiếp chỉ lệnh. Long Hoàng lần nữa một ngựa đi đầu, hướng phía Diệp Thần thật sâu bái, sau đó hóa thành một đạo lưu quang biến mất không thấy gì nữa. Những người khác cũng thấy thế cũng nhao nhao cúi đầu, biểu thị lập tức liền sẽ trở về chờ Nhân Hoàng chỉ lệnh. Chỉ chốc lát sau, tất cả mọi người rời khỏi nơi này, chỉ để lại Diệp Thần cùng Nhân Hoàng kiếm thần ba người. Ba người liếc mắt nhìn nhau, tại Diệp Thần không gian quy tắc chi lực bọc vào trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chương 225, Long Quốc tương lai. Tại tất cả mọi người rời đi về sau, U Minh Thâm Viên thế giới trong đại bản doanh mới chậm rãi bay ra một đoàn người. Quân đoàn trưởng, Ma Thần vệ đại thống lĩnh cùng 12 vị nguyên lão toàn bộ đều chết tại nơi này, chúng ta nên làm cái gì à? Một tên thân xuyên áo giáp màu đen nam tử trung niên cũng đều run rẩy nói, đem các đại nhân có thể thu liễm thi cốt đều thu liễm, trở về chờ Ma Hoàng cung tin tức. Cái kia một tên được xưng là quân đoàn trưởng nam tử trung niên nhíu chặt lông mày trầm giọng nói, U Minh Thâm Viên thế giới trong đại bản doanh 13 vị bán thánh cấp cường giả toàn bộ ngã xuống ở chỗ này, cái này khiến nội tâm của hắn có chút nặng nề. Nguyên bản hắn một mực tại đại bản doanh trên cổng thành quan sát đến tình huống bên này, không có nghĩ đột nhiên trước mắt không gian một mảnh vặn vẹo, để hắn không cách nào lại tiếp tục dò xét. Cái này đạo không gian vặn vẹo chi thuật chính là Diệp Thần thủ đoạn, hắn sử dụng không gian quy tắc chi lực trực tiếp đem phụ cận không gian bóp méo, để người ở ngoài xa không cách nào phát hiện tình huống nơi này. Liên quan tới Nhân Hoàng cùng kiếm thần thực lực của hai người, Diệp Thần còn tạm thời không muốn bại lộ cho U Minh Thâm Viên thế giới. Bất quá không có tiếp tục bao lâu, mảnh này vặn vẹo không gian liền khôi phục bình thường, sau đó hắn liền thấy một chỗ thi cốt hải cốt. Mặc dù không có nhìn thấy Ma Thần vệ đại thống lĩnh cùng thứ tam nguyên lão thi hải, chỉ có 27 tỉnh hồng bùn đất. Nhưng là hắn biết cái kia 27 tỉnh hồng bùn đất chính là Ma Thần vệ đại thống lĩnh cùng thứ tam nguyên lão thi hải. Phát hiện này để hắn không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng, nhanh lên đem tương quan tin tức truyền về Ma Hoàng cung. Hai vị đại nhân vật chết ở chỗ này, hơn nữa còn là lấy thảm liệt như vậy phương thức chết ở chỗ này, nơi này quá thâm trầm, hắn đem cầm không được. Chỉ có thể để ma trong hoàng cung cường giả phái người đến xử lý. Rất nhanh tất cả thi hài đều bị thu lại xong, một đoàn người lần nữa trở về trong đại bản doanh. Cùng lúc đó, Long Quốc trong đại bản doanh, Diệp Thần cùng Nhân Hoàng kiếm thần hai người ngồi đối diện nhau. Diệp Thần cầm này trước mắt chén trà nhẹ khẽ nhấp một miếng, sau đó chậm rãi mở miệng nói, hiện tại chỉ bằng hai ngươi thực lực, trên cơ bản tại thiên tỉnh thế giới bên trong không có bất kỳ cái gì địch thủ, Long Hoàng bọn hắn liền giao cho các ngươi xử lý. Diệp Thần dừng một chút vừa tiếp tục nói, Long Quốc không thể không có ngoại bộ áp lực, ta lưu lấy bọn hắn bản ý bên trên cũng là nghĩ cho Long Quốc một điểm áp lực, có cạnh tranh mới có tiến bộ, bằng không chỉ dựa vào tài nguyên ném ra tới cường giả, cũng không cứ gọi được là cường giả chân chính. Càng quan trọng hơn là kỳ thật ta cũng không hiểu những vật này, nếu như chỉ là đem bọn hắn cường giả toàn bộ đánh chết còn tốt, nhưng là xử lý bọn hắn như thế nào chúng tộc đây cũng là một cái đầu đau vấn đề, dù sao ta cũng là không phải đạo phủ, không có khả năng đem tất cả mọi người giết. Xử lý những chuyện này vẫn là các ngươi tương đối chuyên nghiệp, đến lúc đó để Long Quốc Thiên Long Điện cùng Nguyên lão hội bên trong thành viên cùng các ngươi cố gắng thảo luận một phen, ta liền không lẫn vào chuyện này, nếu như có gì cần ta xuất thủ địa phương lại cùng ta nói là được rồi. Diệp Thần liên tiếp không ngừng mà nói. Hắn không muốn tốn hao quá nhiều tinh lực tại những chuyện nhỏ nhặt này mặt, dù sao tinh lực của hắn cần phải đặt ở chuyện quan trọng phía trên. Nhân Hoàng cùng Kiếm Thần hai người nghe vậy cũng là không điểm đứt đầu. Kỳ thật bình thường sự vụ cũng đều là Nguyên lão hội đám kia thành viên tại xử lý, bọn hắn đối một khối cũng coi là tương đối chuyên nghiệp, bất quá lớn phương hướng vẫn là đến Nhân Hoàng đến đem khống. Hai người các ngươi bản mệnh thánh khí bình thường không cần liền có thể vận dưỡng, không có việc gì cũng đừng lão cầm trên tay, liền uống liền cái trà đều đặt ở trên thân. Diệp Thần nhìn xem Nhân Hoàng cùng Kiếm Thần hai người có chút im lặng. Không phải liền là một thanh bản mệnh thánh khí, hẳn không thể mỗi thời mỗi khắc đều cầm ở trong tay. Đây, Nhân Hoàng cũng là sắc mặt có chút xấu hổ. Đây chính là bản mệnh thánh khí a, phải biết lúc trước hắn ngay cả hạ phẩm thánh khí đều không có, cái này cũng không phải hảo hảo bảo bối một phen. Kiếm Thần nghe vậy cũng là một mặt ngượng ngùng cười cười, sau đó liền đem Bích Thủy kiếm thu nhập trong thức hải. Nhân Hoàng gặp Kiếm Thần đem Bích Thủy kiếm thu vào, cũng chỉ đành có chút không thôi đem Vĩnh Diễm đao thu vào. Bất quá hắn quyết định, chờ tất cả mọi người đi, hắn lấy thêm ra tới. Hắc hắc. Hảo hảo mà thưởng thức một phen. Đúng rồi, ta phục khắc quyển kia Chư Thiên Vạn Giới bí văn các ngươi nhất định phải hảo hảo nghiên cứu một phen, tại Chư Thiên Vạn Giới bên trong kiến thức là vô cùng trọng yếu. Diệp Thần kiên nhẫn dặn dò. Mặc dù hắn chỉ cảm thấy tỉnh mới một tháng, nhưng là kiến thức của hắn đã siêu việt Nhân Hoàng bọn hắn không biết bao nhiêu lần. Cái này cùng Diệp Thần có vạn lần ngộ tính tăng phúc cũng cách không ra quan hệ, dù sao tất cả tri thức ở trước mặt của hắn đều có thể nhanh chóng tiêu hóa hấp thu. Lại thêm hắn bản thân mình liền cực kỳ thông minh, linh hồn cũng nhận được nhiều lần thuế biên, học tập hiệu suất là của người khác vạn lần, 10 vạn lần, thậm chí là 100 vạn lần. Quyển kia Chư Thiên Vạn Giới bí văn ta đại khái nhìn thoáng qua, nội dung bên trong thật sự là nhiều lắm, bao hàm toàn diện, vẹn vẹn chỉ là nhìn trong chốc lát, ta cũng cảm giác được tự thân nhỏ bé cùng Chư Thiên Vạn Giới thần bí. Nhân Hoàng nghe vậy cũng là không khỏi cảm khái nói, tại Chư Thiên Vạn Giới trong diễn đàn căn bản không nhìn thấy những thứ này bí ẩn tin tức, mà lại căn cứ Diệp Thần thuyết pháp, đây vẫn chỉ là thế lực lớn bên trong dùng để vỡ lòng thư tịch. Đây mới là để Nhân Hoàng cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi địa phương. Nhiều như vậy bí ẩn tri thức, tại những cái kia thế lực lớn trong mắt cũng chỉ là công khai bí mật, tại bọn hắn tiểu thế giới này chức nghiệp giá trong mắt, khả năng này là đời này đều không thể tiếp xúc đến tri thức. Đúng vậy a, thật không cách nào tưởng tượng, ta của quá khứ nhóm tri thức đến cùng là đến cỡ nào thiếu thốn, bản này chư thiên vạn giới bí văn đối với chúng ta tới nói giá trị không thể đo lường. Kiếm thần cũng là cảm khái và phần, trong lòng đối bản này chư thiên vạn giới bí văn đánh giá cực cao. Bản này chư thiên vạn giới bí văn tạm thời không muốn ngoại chuyện, thiên phú và thực lực không đủ giải quá nhiều cũng chưa chắc là một chuyện tốt. Bất quá các ngươi đoạn tích một chút nội dung trong đó, làm Long Quốc nội bộ một chút tư liệu, dựa theo thiên phú và thực lực phân cấp truyền thụ. Diệp Thần cũng là mỉm cười cấp ra một chút đề nghị. Bên trong quyển sách này đồ vật nhiều lắm, bình thường người cho dù là dốc cả một đời đều không thể nào hiểu được trong đó một chút ra lông. Tự nhiên không thể đem cả bản chư thiên vạn giới bí văn trực tiếp lưu truyền ra đi, mà là hẳn là nặng biên trích sửa thành tài liệu giảng dạy, từ cạn nhập sâu, từng bước học tập. Nhân Hoàng nghe vậy cũng là gật gật đầu, hiển nhiên vô cùng đồng ý Diệp Thần thuyết pháp. Tốt, ta trước hết nói đến đây, chuyện còn lại các ngươi đi xử lý liền tốt. Tiếp xuống ta muốn đem thiên tỉnh thế giới một chút tai họa ngầm toàn bộ giải quyết, dạng này ta mới có thể an tâm rời đi thiên tỉnh thế giới. Đến lúc đó chờ ta trở lại, nói không chừng Long Quốc tại toàn bộ chư thiên vạn giới bên trong đều đã có nhất định danh khí. Diệp Thần cười lớn một tiếng, hiển nhiên đối Long Quốc tương lai phi thường xem tốt. Hắn tin tưởng Long Quốc tại Nhân Hoàng cùng Kiếm Thần dẫn đầu dưới, nhất định có thể tại chư thiên vạn giới bên trong đánh ra thuộc tại thanh danh của mình. Qua đi giới hạn trong kiến thức cùng tài nguyên, Nhân Hoàng cùng Kiếm Thần trưởng thành tốc độ cũng không nhanh. Nhưng là hiện tại đây hết thảy nhược điểm đều đã bù đủ, tương lai hai người bọn họ có thể trưởng thành đến cái nào địa vị, thật đúng là khó mà nói. Sau đó Diệp Thần đột ngột biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại uống thừa một nửa nước trà đại biểu hắn đã từng tới vết tích. Chương 226, dò xét. Chân Long Thành, lặn trong Long Cung. Diệp Thần từ biên cảnh trong chiến trường Long Quốc đại bản doanh biến mất về sau, liền trực tiếp về tới lặn trong Long Cung. Diệp Thần trong lòng rõ ràng đánh giết ma thần vệ đại thống lĩnh bọn hắn chỉ là bước đầu tiên, tiếp xuống toàn bộ U Minh Thâm Viên thế giới tai họa ngầm hắn đều phải giải quyết. Bất quá trước lúc này hắn còn cần làm một chuyện quan trọng nhất. Muốn diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Hiện tại Thiên Tinh thế giới bên trong có hai đạo thế giới ý chí tồn tại, hắn nhất định phải đem bên trong Thiên Mệnh thế giới ý chí triệt để xóa bỏ. Bằng không hắn tăng lên Thiên Tinh thế giới thực lực về sau, Thiên Mệnh thế giới ý chí cũng sẽ có được tăng lên, đến lúc đó nơi này có thể sẽ thành vì một cái tai họa ngầm. Về phần Lam Tinh thế giới ý chí cũng nhất định phải cùng hắn ký kết bình đẳng khế ước. Đối với thế giới ý chí tới nói cùng sinh linh ký kết bình đẳng khế ước nhưng thật ra là một kiện phi thường thường gặp sự tình, một khi ký kết bình đẳng khế ước về sau, cả hai sẽ thành lập mật thiết liên hệ. Đồng thời cả hai đều sẽ lẫn nhau đạt được đối phương gia trì, đối với sinh linh tới nói có thể tăng lên tự mình đối quy tắc độ phù hợp, lại càng dễ lĩnh ngộ quy tắc. Đối với thế giới tới nói, nó đem sẽ trưởng thành đến càng nhanh, hơn nữa còn có thể ngưng tụ ra tự mình ký kết khế ước sinh linh hình chiếu, đến giúp đỡ tự mình tác chiến. Mà lại đồng dạng có thể cùng thế giới ký kết khế ước sinh linh đều là thực lực cực kỳ sinh linh mạnh mẽ, cũng có thể cung cấp đại lượng tài nguyên trợ giúp thế giới trưởng thành. Lam Tinh thế giới ý chí ký kết khế ước về sau, nó có thể ngưng tụ ra ta hình chiếu, dù là ta tiến vào chân long giới bên trong, nó cũng có thủ đoạn có thể thủ hộ Lam Tinh, đây là so Thánh Vương cấp khôi lỗi thủ đoạn càng mạnh hơn. Diệp Thần trong miệng thì thảo, cái này tương đương với hắn ẩn tàng thủ đoạn, thuộc về sau cùng át chủ bài. Đối với Diệp Thần tới nói, cùng Lam Tinh thế giới ký kết bình đẳng khế ước kỳ thật không có bất kỳ trợ giúp nào. Bất quá, Lam Tinh thế giới ý chí tại hắn phản hồi dưới, đoán chừng tương lai tốc độ phát triển sẽ vượt qua tưởng tượng của hắn. May mà ta tu luyện Long Tượng luyện hồn quyết, bằng không nghĩ muốn đối phó Thiên Mệnh thế giới ý chí còn có phiền toái không nhỏ. Diệp Thần trong óc hiện lên cùng thế giới ý chí tương quan một chút tin tức. Thế giới ý chí kỳ thật chính là thế giới linh hồn, cùng vũ trụ khác biệt, thế giới nhưng thật ra là một loại đặc thù sinh mệnh, thế giới bản thân liền là thân thể của nó. Nếu như đem một cái thế giới toàn bộ hủy diệt, thế giới ý chí liền cũng sẽ không còn tồn tại. Muốn tại không hủy diệt thế giới tình huống phía dưới, đánh giết thế giới ý chí, nhất định phải tại linh hồn một đạo bên trên có cực cao tạo nghệ. Mà Diệp Thần tại tu luyện Long Tượng luyện hồn quyết về sau, linh hồn vô cùng cường đại, liền ngay cả tinh thần lực đã trải qua rèn đúc cùng cường hóa, nghĩ muốn đối phó một cái bản thân bị trọng thương tiểu thế giới ý chí, đơn giản chính là dễ như trở bàn tay. Lúc này Diệp Thần ngồi xếp bằng, nhắm chặt hai mắt, cường đại tinh thần lực thấu thể mà ra, ở trong hư không không ngừng kéo dài. Thế giới ý chí ở thế giới một cái không gian đặc thù bên trong, nhất định phải sử dụng tinh thần lực chậm rãi trải nghiệm, cảm giác thế giới mạch lạc, mới có thể tiến nhập để ý thức tiến vào cái kia không gian đặc thù. Liên như là bản nguyên vũ trụ chi địa, nơi đó có thể xưng là thế giới vùng đất bản nguyên. Trong cơ thể con người có thức hải tồn tại, đó cũng là thuộc về trong cơ thể con người một mảnh không gian đặc thù, linh hồn của con người liền chỗ trong đó. Thế giới linh hồn liền chỗ với thế giới vùng đất bản nguyên bên trong. Diệp Thần tinh thần lực ở trong hư không không ngừng mà dò xét, kiên nhẫn cảm giác hết thể dấu vết để lại. Đột nhiên, tại Diệp Thần trong óc xuất hiện một cái không gian đặc thù thiết điểm. Ông. Diệp Thần tỉnh thần lực như là mũi tên đồng dạng trong nháy mắt đầu nhập trong đó. Rất nhanh, Diệp Thần cảm giác được tự mình tiến vào một mảnh đặc thù không gian, ở chỗ này liền giống như tinh không, nhưng là đều là ánh sao lấp lánh, cùng thức hải của mình có chút tương tự. Những tỉnh thần đó thì là thế giới vùng đất bản nguyên bên trong quy tắc tỉnh thần, bất quá ẩn chứa trong đó quy tắc cũng không đầy đủ, trên cơ bản đều là không trọn vẹn. Bất quá cho dù là không trọn vẹn, trong đó ẩn chứa quy tắc đạo lý cũng có thể để đồng dạng chức nghiệp giả lĩnh ngộ cả đời. Nhưng là đối Diệp Thần tới nói, những quy tắc này tinh thần lộ ra cực kỳ đơn sơ, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Thiên mệnh thế giới ý chí đến cùng nút ở chỗ nào đây này? Diệp Thần trong lòng suy nghĩ không ngừng, cái này một mảnh thế giới vùng đất bản nguyên cũng là bao la vô cùng, cho dù có hai người đồng thời tiến vào bên trong, chỉ sợ cả đời đều không có cơ hội gặp mặt. Xem ra chỉ có thể sử dụng đần biện pháp, trực tiếp sử dụng tinh thần lực một tấc địa quét hình. Nếu như có thể trực tiếp dò xét đến thiên mệnh thế giới ý chí tung tích liền không còn gì tốt hơn, đương nhiên liền xem như có địa phương không cách nào dò xét không quan hệ, nói rõ nơi đó nhất định bí mật tồn tại. Diệp Thần rất nhanh hạ quyết tâm. Trụ cột của hắn tinh thần lực đã đạt đến một vạn phi long chi lực, lại thêm gấp 10 linh hồn tăng phúc, muốn đem toàn bộ thế giới vùng đất bản nguyên dò xét một lần cũng bất quá là thời gian dài ngắn vấn đề mà thôi. Diệp Thần tinh thần lực ở thế giới bản nguyên bên trong không ngừng mà du tẩu, không ngừng có tin tức ra hiện tại trong đầu của hắn, không qua thế giới ý chí bóng dáng lại là một mực không có phát hiện. Không chỉ là thiên mệnh thế giới ý chí không có phát hiện, liền ngay cả làm tinh thế giới ý chí cũng không có phát hiện. Bất quá cái này hai đạo thế giới ý chí bình thường khẳng định đều là che giấu, nếu là dễ dàng như vậy bị phát hiện, giữa hai bên khẳng định sẽ mỗi ngày đánh nhau. Thời gian từng giờ từng phút địa trôi qua. Mặc dù nói một mực không có phát hiện thế giới ý chí tung tích, nhưng là Diệp Thần cũng vô cùng có kiên nhẫn, cũng không thèm để ý cái này khô khan quá trình. Đột nhiên, Diệp Thần hai mắt tỏa sáng, phát hiện một chỗ cực kỳ chỗ đặc thủ, ngăn trở hắn dò xét. Sau đó Diệp Thần đem phần lớn tinh thần lực đều tập trung ở khối đó, phát hiện rõ ràng là một đạo thiên nhiên trận pháp, nếu như không chú ý liền cùng những địa phương khác không có gì khác nhau. Nhưng là Diệp Thần có được thần chi nhìn rõ thiên phú, rất nhanh liền phát hiện trong đó mánh khỏe. Đạo này trận pháp mặc dù không đơn giản, nhưng lại cũng không làm khó được ta. Diệp Thần trong lòng không khỏi mừng rỡ và phần, cái nào sợ sẽ là không phải thế giới ý chí ở trong đó, vậy trong này cũng tất nhiên có một ít nó bí mật của hắn. Rất nhanh Diệp Thần đem tự thân tinh thần lực đầu nhập vào đạo này thiên nhiên trong trận pháp, sau đó không ngừng mà tiến lên. Đạo này trong trận pháp những cảm ấy kia lại là không có đối Diệp Thần tạo thành bất kỳ trở ngại. Rất nhanh Diệp Thần đi tới trận pháp trung ương nhất, chỉ gặp một cái phân điêu ngọc trác, người mặc màu hồng váy công chúa tiểu nữ hải, ngủ say tại trung ương nhất một tòa trên giường đá. Đây là Lam Tinh thế giới ý chí. Diệp Thần không nghĩ tới Lam Tinh thế giới ý chí lại còn như thế còn nhỏ, đại khái chỉ tương đương với nhân loại 4-5 tuổi. Diệp Thần cẩn thận hồi tưởng đến Chư Thiên Vạn Giới bí văn bên trong một chút ghi chép. Đối với thế giới sinh mệnh tới nói, bọn chúng kỳ thật cũng sẽ không trực tiếp quản lý toàn bộ thế giới trật tự, mà là sẽ thông qua một đạo truyền thừa kỹ năng hóa thân vô số, dùng để giữ gìn thế giới trật tự. Cho nên, trước kia soát bí cảnh nghe được ngự tỷ âm đều là giả. Trên thực tế chỉ là một cái tiểu lọ ly. Diệp Thần không khỏi sạm mặt lại. Cũng đối lại là người người đều biết thế giới ý chí chỉ là một cái tiểu lọ ly, ai còn đem nàng để vào mắt. Đã như vậy, vậy ta liền tỉnh lại nàng, cùng nàng ký kết bình đẳng khế ước đi. Chương 227, Tiểu Lam. Diệp Thần sử dụng tinh thần lực ngưng tụ ra thân thể của mình, sau đó hướng phía trung ương trận pháp giường đá tiểu lọ ly đi đến. Thế giới ý chí không có tiến vào trưởng thành kỳ trước đó, đại bộ phận tình huống đều là đang ngủ ngủ. Tại trong giấc ngủ bọn hắn thực lực lại không ngừng mà tăng lên, trong óc truyền thừa ký ức cũng lại không ngừng địa thức tỉnh. Chỉ có đến trưởng thành kỳ về sau mới có thể giảm bớt giấc ngủ thời gian. Bất quá đối với thế giới ý chí tới nói, tuổi thọ của bọn hắn cơ hồ vô hạn, chỉ cần không phải thế giới hủy diệt, liền có thể một mực tồn tại. Rất nhiều không tiến bộ thế giới ý chí, cho dù là tiến vào trưởng thành kỳ cũng cả ngày ngủ say, đem hết thảy sự vụ đều giao cho hóa thân đi làm. Thế giới hóa thân trên bản chất từng đạo không có có cảm xúc, không có tình cảm, chỉ có lý trí tồn tại, đối mặt mọi chuyện đều là công bằng công chính. Ngay tại Diệp Thần khoảng cách Lam Tinh ý chí chỉ có 3 bước thời điểm, Lam Tinh ý chí đột nhiên tỉnh lại. Trừng lớn hai mắt, manh manh đắc mà nhìn xem Diệp Thần. Tâm bên trong phi thường nghi hoặc trong nhà mình làm sao đột nhiên xuất hiện một người xa lạ, mà lại người trước mắt này khí tức hết sức quen thuộc, cùng mình có cùng nguồn gốc, làm nàng có một loại nghĩ muốn cảm giác thân cận. Anh. Tiểu Lõ Lì hướng phía Diệp Thần một trận nhe răng trợn mắt, mại thanh mại khí địa đạo. Vậy mà không biết nói chuyện. Diệp Thần có chút không nói nhìn xem tiểu gia hỏa này, đều người lớn như vậy vậy mà còn không biết nói chuyện. Bất quá muốn nàng là thế giới ý chí, giống như cũng không ai dạy nàng nói chuyện. Anh. Tiểu Lõ Lì gặp Diệp Thần đứng ở nơi đó thở, thế là lại là một trận nhe răng trợn mắt. Bất quá lần này Diệp Thần cảm giác được một trận tinh thần ba động hướng hắn truyền đến, rất nhanh hắn hiểu được tiểu Lõ Lì ý tứ. Ngay sau đó Diệp Thần đem khí thế của mình không giữ lại chút nào địa phóng thích ra ngoài, chỉ một thoáng tiểu Lõ Lì khuôn mặt nhỏ trở nên thảm bạch khởi tới. Hiển nhiên là Diệp Thần cho nàng cảm giác áp bách thật sự là quá mạnh. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Thần toàn thân khí thế lại toàn bộ thu liễm, tựa như một người bình thường. Ta là Long Quốc chức nghiệp giả, ngươi có thể gọi ta Diệp Thần, tin tưởng ngươi cũng cảm nhận được thực lực của ta, lấy thực lực của ta cho dù là hủy diệt toàn bộ thiên tinh thế giới cũng không thành vấn đề. Ta lần này tới là muốn cùng ngươi ký kết bình đẳng khế ước, cùng ta ký kết bình đẳng khế ước về sau ngươi chẳng những có thể lấy ngưng tụ ra ta hình chiếu, thu hoạch được cực mạnh thực lực, càng là có thể gia tốc của ngươi phát triển, để ngươi sớm ngày tiến vào trưởng thành kỳ. Đồng thời đợi chút nữa ta còn có đem thiên mệnh thế giới ý chí triệt để mất diệt, để ngươi lại cũng sẽ không phải chịu uy hiếp của hắn, tương lai càng là có thể trưởng khống toàn bộ thiên tinh thế giới. Mà lại tại trợ giúp của ta, tương lai để ngươi trở thành chư thiên vạn giới thứ nhất đại thế giới cũng không thành vấn đề. Diệp Thần trên mặt tiêu dung, liên tiếp mà đối với tiểu Lọ Ly nói, người này thực lực tốt cường đại, lại là Lam Tinh thế giới Long Quốc chức nghiệp giả, chẳng lẽ ta ngủ choáng váng? Mà đối diện tiểu Lọ Ly lại là mắt trợn tròn mà nhìn xem Diệp Thần, trong đầu hiện lên cái này đến cái khác nghi hoặc. Rất nhanh nàng hóa thân đem Diệp Thần một chút tin tức truyền tới, một lúc lâu sau nàng mới hiểu được đây hết thảy. Anh, tốt tích. Tiểu Lõ Lì tại hiểu rõ Diệp Thần ý đồ đến về sau, trên mặt lộ ra một vòng ngơ ngác tiểu dung, tựa hồ còn có ngụm nước chảy xuống. Ừm. Diệp Thần cũng có chút trọn tròn mắt, cái này tiểu Lõ Lì trực tiếp đáp ứng, cũng không cần lại tiếp tục hỏi một chút. Thua thiệt hắn còn chuẩn bị nhiều như vậy nói thuật, không nghĩ tới hắn mới nói xong đoạn thứ nhất lời nói, cái này tiểu Lõ Lì sẽ đồng ý. Mà lại tiểu Lõ Lì tại ngốc cười cái gì, lại còn rơi ngụm nước. Cái này khiến Diệp Thần nhất thời bán hội cũng không thể nào hiểu được. Tiểu Lõ Lì tự nhiên không biết Diệp Thần nghi ngờ trong lòng. Dưới cái nhìn của nàng cùng sinh linh mạnh mẽ ký kết bình đẳng khế ước là chuyện đương nhiên. Không chỉ đây là Lam Tỉnh sinh linh, cả hai ký kết bình đẳng khế ước về sau nàng lấy được phản hồi sẽ càng nhiều hơn. Ngay tại Diệp Thần suy nghĩ đồng thời, Tiểu Lọ Ly nhảy lên nhảy xuống giường đá, đi vào trước người hắn. Ngay sau đó một đạo tử sắc lục mang tinh trận xuất hiện tại Diệp Thần cùng Tiểu Lọ Ly dưới chân. Rõ ràng là cùng thế giới ký kết bình đẳng khế ước nghi thức. Diệp Thần cũng không kịp nghĩ nhiều, rất nhanh tại thiên đạo trật tự chỉ dẫn phía dưới cùng trước mắt Tiểu Lọ Ly ký kết thế giới bình đẳng khế ước. Theo dưới chân tử sắc lục mang tinh trận hóa thành hai đạo tử quang phân biệt dung nhập Diệp Thần cùng tiểu Loli thể nội, Diệp Thần đột nhiên cảm giác được mình cùng tiểu Loli ở giữa tựa hồ nhiều hơn một loại cực kỳ liên hệ chặt chẽ. Tiếp theo một cái chớp mắt, tiểu Loli trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạ, nàng cảm giác được một cỗ lực lượng cường đại tại trong cơ thể của mình dâng lên. Nàng tùy thời có thể lấy điều khiển cái này đạo lực lượng ngưng tụ ra Diệp Thần hình chiếu, trợ giúp nàng đối mặt hết thảy địch nhân. Đồng thời tiểu Loli trên thân một trận tử quang đại tác, sau đó biến mất thu liễm không thấy, mặc dù không có trực tiếp thực lực tăng lên, nhưng là tiềm lực của nàng lại lần nữa tăng cường, thậm chí đối quy tắc chi lực độ phù hợp cũng tăng lên trên diện rộng. Tiểu Lõ Lì trong lòng có chút choáng váng, Diệp Thần cho nàng phản hồi thật sự là nhiều lắm, mà lại căn cứ truyền thừa trong trí nhớ ghi chép, là không có quy tắc chi lực độ phù hợp tăng lên phản hồi a. Dù sao bình thường sinh linh đối quy tắc độ phù hợp nào có thế giới sinh linh đối quy tắc độ phù hợp cao. Hiện tại xuất hiện loại tình huống này chỉ có một cái khả năng, đó chính là Diệp Thần đối quy tắc độ phù hợp cực độ kinh khủng, thậm chí so thế giới sinh linh còn cao hơn. Tiểu Lõ Lì ngây ngốc nhìn xem Diệp Thần, giống nhìn xem một tôn tráng kiện đùi. Bất quá rất nhanh nàng liền đem mọi chuyện cần thiết ném sau. Tiểu Lõ Ly đùa cười một tiếng, như cái cấu túi đồng dạng treo ở Diệp Thần trên thân. Tại Diệp Thần trên thân nàng có thể cảm nhận được một cỗ cực mạnh cảm giác an toàn, cùng một cô ấm áp khí tức. Anh. Đói đói. À cái này. Diệp Thần nhìn xem trên thân treo Tiểu Lõ Ly, trong lòng không khỏi có chút đau đầu. Tự mình đây là từ tìm phiền phải a. Cái này có điểm giống tìm cho mình một đứa con gái dáng vẻ. Bất quá Diệp Thần cũng không có cự tuyệt Tiểu Lõ Ly thỉnh cầu, mà là lấy ra một đống lớn thánh tinh thạch, thiên vẫn chi tinh cùng với khác cao dài khoáng thạch. Đối với thế giới sinh linh tới nói các loại khoáng thạch đều có thể coi như bọn hắn đồ ăn. Tiểu Lõ Lì thấy thế không khỏi chảy ra một đống lớn ngụm nước. Rất nhanh cái này một đống lớn khoáng thạch bị Tiểu Lõ Lì toàn bộ thu vào, sau đó chỉ gặp nàng xuất ra một khối thánh tinh thạch liền gặm. Giang rắc giang rắc, từng đợt thanh âm thanh thúy vang lên. Anh, ăn ngon. Diệp Thần có chút cương triều mà nhìn xem treo ở trên người hắn Tiểu Lõ Lì, làm lam tinh đạn sinh sinh linh, chiếu cố một chút nhỏ yếu thế giới ý chí cái kia cũng là nên. Không biết ngươi có hay không danh tự a? Diệp Thần đối Tiểu Lõ Lì nói. Anh, không có. Vậy không bằng bảo ngươi Tiểu Lam đi. Diệp Thần có chút lấy tên phế, bất quá Lam Tịnh ý chí gọi Tiểu Lam cũng rất hợp lý nha, hắn có chút chuyện đương nhiên thầm nghĩ. Anh. Ừ. Vậy ta hiện tại dẫn ngươi đi tìm thiên mệnh thế giới ý chí, báo thủ cho ngươi. Anh. Đánh người xấu. Diệp Thần cười lớn một tiếng, mang theo Tiểu Lam liền biến mất ở tại chỗ. Chương 228, gặp nhau. Diệp Thần ngưng tụ ra ý thức phân thân mang theo Tiểu Lam ở thế giới vùng đất bản nguyên không ngừng mà tìm kiếm, nhưng lại y nguyên không thu hoạch được gì. Cái này thiên mệnh thế giới ý chí cũng giấu quá sâu đi. Diệp Thần trong lòng không ngừng mà nhả rẫy. Thế giới vùng đất bản nguyên không gian bao la vô cùng, so thế giới bản thân diện tích lớn được nhiều, điều này cũng làm cho Diệp Thần tìm kiếm thiên mệnh thế giới ý chí độ khó gia tăng thật lớn. Đột nhiên, Diệp Thần trên người Tiểu Lam giống như là cảm giác được cái gì, đột nhiên dùng ngón tay một cái phương hướng. Anh. Diệp Thần trong nháy mắt hiểu được Tiểu Lam ý tứ. Nguyên lai tại hai thế giới dung hợp về sau, nàng cùng thiên mệnh thế giới ý chí ở giữa ẩn ẩn có một loại không thể chia cắt liên hệ. Làm hai đạo ý chí khoảng cách gần vừa đủ lúc, đều có thể lẫn nhau cảm ứng được vị trí của đối phương. Diệp Thần khi lấy được cái tin tức tốt này sau không khỏi mừng rỡ và phấn. Hắn có thể tìm tới Tiểu Lam có thể là tại từ nơi sâu xa vận mệnh chỉ dẫn dưới, dù sao cả hai có cùng nguồn gốc. Nếu như không có Tiểu Lam chỉ dẫn muốn tìm được thiên mệnh thế giới ý chí chỉ sợ độ khó muốn đột ngột tăng gấp 10. Một bên khác, thiên mệnh thế giới ý chí cũng từ trong ngủ mê chậm rãi tỉnh lại. Tại trăm năm trước cùng U Minh Thâm Nguyên thế giới chiến tranh bên trong, hắn bản thân bị trọng thương, chỉ có đang ngủ say bên trong mới có thể nhanh chóng khôi phục thương thế của mình. Ngay tại vừa rồi hắn đột nhiên cảm ứng được Lam Tỉnh ý chí tiểu nha đầu kia đang theo vị trí của hắn chạy đến, cái này khiến hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Cái này trăm năm ở giữa hắn một mực không có dừng lại tìm kiếm Lam Tỉnh ý chí bước chân, thậm chí có mấy lần đều có thể thành công đánh chết Lam Tỉnh ý chí, đem toàn bộ thiên tỉnh thế giới quyền khống chế bỏ vào trong túi. Nhưng là cuối cùng đều là thất bại trong gang tấc, bị nàng trốn. Mặc dù không biết tiểu nha đầu này lên cơn điên gì, nhưng là nàng đã tự mình đưa tới cửa, cái kia cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác. Thiên mệnh thế giới ý chí không khỏi khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Đây chính là một cái ngàn năm một thở cơ hội tốt, hắn chờ đợi ngày này có thể đợi quá lâu. Dòng dã 100 năm nhiều năm a. Ngươi biết ta cái này hơn 100 năm là thế nào qua sao? Nghĩ tới đây, thiên mệnh thế giới ý chí rốt cuộc kìm nén không được hướng phía Lam Tinh ý chí vị trí mau chóng đuổi theo. Anh. Cùng lúc đó đang cùng Diệp Thần đi đường Tiểu Lam cũng phát hiện thiên mệnh thế giới ý chí động tác, tranh thủ thời gian nhắc nhở lên Diệp Thần. Ừm. Gấp gáp như vậy đi tìm cái chết sao? Bất quá dạng này cũng tốt, còn có thể tiết kiệm ta một chút thời gian. Diệp Thần đối Tiểu Lam mở miệng cười nói, trong lòng hào không gợn sóng. Anh. Đánh người xấu. Tiểu Lam cũng là nắm đuốt nàng cái kia phấn nộn nắm tay nhỏ, một bộ hung tợn bộ dáng. Nàng có thể không quên mất tự mình nhiều lần kém chút liền bị thiên mệnh thế giới một mực đánh chết, còn tốt nàng thông minh cơ chế, mỗi lần đều có thể biên nguy thành an. Rất nhanh Diệp Thần tỉnh thần cảm giác bên trong rốt cục xuất hiện thiên mệnh thế giới ý chí thân ảnh. Lúc này thiên mệnh thế giới ý chí là một bộ người già hình tượng, một bộ tóc trắng xóa, không còn sống lâu nữa dáng vẻ. Thiên mệnh thế giới bản thân liền tồn tại rất lâu, thiên mệnh thế giới ý chí cũng sớm liền tiến vào trưởng thành kỳ. Nhưng là bị U Minh Thâm Viên thế giới cướp đoạt đại lượng thế giới bản nguyên về sau, thiên mệnh thế giới ý chí cũng nhận trọng thương. Loại tình huống này nếu như muốn tự nhiên khôi phục khả năng cần mấy vạn năm, thậm chí là mấy thời gian 10 vạn năm mới có thể khôi phục. Rất nhanh Diệp Thần ngừng tự mình thân ảnh, lắng lặng cái này chờ đợi thiên mệnh thế giới ý chí tự mình tìm tới cửa. Tây thực lực của hắn có thể cảm giác được thiên mệnh thế giới thân ảnh, nhưng là thiên mệnh thế giới là không cách nào cảm giác được Diệp Thần, giữa hai bên thực lực ngày đêm khác biệt. Lập tức người xấu liền muốn đi qua, chờ sau đó ta giúp ngươi báo thủ. Diệp Thần đối trên thân treo tiểu lò ly cưng chịu nói. Anh, ca ca thật tốt. Tiểu Lọ Lì Tiểu Lam lúc này cũng lộ ra vô cùng hưng phấn. Mặc dù nói Diệp Thần cảm thấy Tiểu Lam ở trước mặt hắn tựa như một đứa con gái, nhưng là hắn mới bao nhiêu lớn, thậm chí đều còn không có bạn gái đâu, chỉ có thể để Tiểu Lam gọi ca ca của mình. Nếu như bị người hiểu lầm, về sau hắn nhưng là muốn tự tử đều có. Rất nhanh, thiên mệnh thế giới ý chí rốt cục đi vào Diệp Thần cách đó không xa. Ừm. Tiểu nha đầu này vậy mà cùng người ký kết bình đẳng khế ước rồi. Thiên mệnh thế giới ý chí không khỏi giật nảy cả mình. Khó trách tiểu nha đầu này hôm nay vậy mà thái độ khác thường trước tới tìm hắn, nguyên lai là cùng người ký kết bình đẳng khế ước, tìm được chỗ dựa. Bây giờ muốn tìm đến mình báo thù rửa hận. Thiên mệnh thế giới ý chí không ngừng đánh giá Diệp Thần, cảm nhận được trên người hắn cùng Lam Tỉnh ý chí đồng nguyên khí tức về sau, hắn không khỏi thở dài một hơi. Lam Tỉnh thế giới bản thổ chức nghiệp giả mà thôi, có thể lớn bao nhiêu uy hiếp, nhiều nhất bất quá chỉ là mới vào bán thánh cấp thực lực. Dù sao Lam Tỉnh thế giới sinh linh tiếp xúc chức nghiệp giả đại lao không. Hơn trăm năm, nếu như không phải Lam Tỉnh ý chí bỏ ra cái giá cực lớn, chỉ sợ hiện tại ngay cả bán thánh cấp chức nghiệp giả đều còn không có. Hắn tương đương tự tin, tại mảnh thế giới này vùng đất bản nguyên bên trong, trước mắt hai người này dù là liên thủ cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Tiểu nha đầu, có phải hay không cùng người ký kết bình đẳng khế ước về sau liền bành trướng? Cảm thấy mình lại đi, cũng dám chủ động tới tìm ta. Thiên mệnh thế giới ý chí một bộ biểu tình tự tiêu phi tiêu, hiển nhiên phi thường không để vào mắt trước cái này thực lực của hai người. Anh, lao đầu, lần này ngươi xong. Tiểu Lam nắm chặt lại quả đấm của nàng, hung tợn hướng phía thiên mệnh thế giới ý chí nói. Ha ha ha. Thiên mệnh thế giới ý chí nghe vậy không khỏi cười ha ha. Là ngươi tại không có thực lực tình huống phía dưới, cho dù là uy hiếp người khác cũng là sẽ làm ngươi đang diễn kịch mua vui. Lúc này thiên mệnh thế giới ý chí chẳng qua là cảm thấy trước mắt Tiểu Lam không có chút nào lực sát thương, để hắn cảm giác phi thường buồn cười. Anh, Tiểu Lam mỗi ngày mệnh thế giới ý chí tựa hồ cũng không có đem nàng để vào mắt, không khỏi có chút tức hồn hẹn. Được rồi, không tức giận a, ta để giáo hơn hắn. Diệp Thần sờ lên Tiểu Lam tóc, nhẹ giọng an ủi Tiểu Lam cảm xúc. Ngay sau đó Diệp Thần đối thiên mệnh thế giới ý chí lạnh giọng nói, lao đầu, không biết ngươi cười đủ chưa, cười đủ ta liền nên tiễn ngươi lên đường. Ừm. Thiên mệnh thế giới ý chí hơi kinh ngạc mà nhìn xem Diệp Thần. Hắn không nghĩ tới trước mắt cái này không có chút nào tồn tại cảm tiểu tử cũng dám uy hiếp hắn. Hắn có thể cảm giác được trước mắt tiểu tử này tuổi tác cũng không lớn, có thể cùng Lam Tỉnh thế giới ý chí ký kết bình đẳng khế ước người tất nhiên không là bình thường thiên tài. Nhưng là tuổi tác không lớn thế yếu chính là thực lực không mạnh, hắn đoán chừng trước mắt tiểu tử này cũng chính là mới tấn thăng bán thánh cấp mà thôi. Tại Lam Tỉnh thế giới có thể coi là đệ nhất thiên tài, nhưng là ở trước mặt hắn liền không coi vào đâu. Tiểu tử, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Ta có thể cho ngươi thêm một lần tổ chức ngôn ngữ cơ hội, không muốn bởi vì làm một điểm điểm nho nhỏ thành tựu, liền trở nên như thế bành trướng. Thiên mệnh thế giới ý chí cũng là ngựa khí vô cùng băng lãnh, bốn phía nhiệt độ tựa hồ cũng giảm xuống một mảng lớn. Diệp Thần nghe vậy không khỏi cười ha hả. Trước mắt lao nhân này vẫn là thật có ý tứ, vậy mà để cho mình một lần nữa tổ chức một chút ngôn ngữ, xem ra hắn là không biết cái gì gọi là chân chính lực lượng. Ta nói, ngươi cười đủ không có? Có. Cười đủ ta liền nên tiên ngươi lên đường. Diệp Thần ngựa khí kiên định, gan từng chữ. Tiểu tử, xem ra ngươi là không kịp chờ đợi nghĩ muốn tìm chết. Thiên mệnh thế giới ý chí không khỏi nổi giận phừng phừng, nói liền hướng Diệp Thần một quyền đánh tới. Chương 229, vẫn lạc. Diệp Thần nhìn trước mắt thiên mệnh thế giới ý chí, không khỏi khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Nếu như là nhân hoàng đám người nếu như bị thiên mệnh thế giới một quyền này đánh trúng, nói không chừng lập tức liền sẽ linh hồn sụp đổ, chỉ lưu lại một bộ thân thể. Nhưng là Diệp Thần lại là thực lực cỡ nào, tự nhiên không sợ thiên mệnh thế giới ý chí một quyền này. Ông. Diệp Thần tâm niệm vừa động, cường đại tinh thần lực hóa thành một con cự bàn tay to, hướng phía thiên mệnh thế giới ý chí hung hăng chụp tới. Thiên mệnh thế giới ý chí đột nhiên cảm giác được một cỗ cự lực xuất hiện tại thân thể của mình phía trên, sau đó tự mình liền cũng không còn cách nào động đậy. Rất nhanh hắn phát hiện tình cảnh của mình. Lúc này hắn đang bị một bàn tay cực kỳ lớn nắm ở lòng bàn tay, để hắn không cách nào động đậy, thậm chí ngay cả trong thân thể tinh thần lực cũng vô pháp điều động. Cái này khiến hắn không khỏi quá sợ hãi. Thế giới ý chí chủ yếu chính là dựa vào tinh thần lực công kích, bọn hắn trên bản chất là không có thân thể. Mặc dù nói thế giới bản thân liền là thân thể của bọn hắn, nhưng là bọn hắn không cách nào vận dụng thân thể của mình công kích, cái này cũng không có thân thể cơ bản không hề khác gì nhau. Hiện tại tinh thần lực của hắn toàn bộ bị phong ấn ở thân thể trước đó, một chút cũng không cách nào vận dụng, đơn giản cùng phế nhân không có khác nhau. Tiểu tử, ngươi đây là đối ta làm cái gì? Ngươi đây là thủ đoạn gì, vậy mà có thể phong ấn ta toàn thân tinh thần lực? Thiên mệnh thế giới trong lòng sợ hãi và phẫn, hoảng sợ lớn tiếng nói. Diệp Thần nghe vậy trong lòng không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Đối phó thế giới ý chí loại này dựa vào tinh thần lực sinh linh, long tượng, luyện hồn quyết bên trong tự nhiên có vô số ứng đối phương thức. Diệp Thần cũng chỉ bất quá nắm giữ trong đó một phần nhỏ, nhưng là dùng tới đối phó thiên mệnh thế giới ý chí tuyệt đối là dư xài, nhẹ nhõm thêm vui sướng. Tiểu Lam, ngươi trước quay đầu đi, đợi chút nữa ta bảo ngươi lại quay tới. Diệp Thần đối trên thân treo tiểu lọ ly nói khẽ. Anh. Tiểu Lam nghe vậy cũng là phi thường nghe lời địa quay đầu đi, khéo léo ghé vào Diệp Thần trên bờ vai, tựa hồ lại có buồn ngủ nảy mầm. Thiên mệnh thế giới ý chí thấy thế toàn thân không khỏi run rẩy lên. Hắn biết Diệp Thần sở dĩ để làm tinh ý chí tiểu nha đầu kia xoay người sang chỗ khác, là không muốn để cho tiểu nha đầu kia nhìn thấy mình bị đánh giết bức tranh này. Cái này khiến cảm giác được tử vong lập tức liền muốn tới. Phá cho ta a. Thiên mệnh thế giới ý chí chán nổi gân xanh lên, muốn tránh thoát Diệp Thần cái này tinh thần lực đại thủ. Nhưng là tất cả đều là vô ích vô dụng công. Tại thực lực tuyệt đối dưới, hắn căn bản không có bất luận cái gì lật bàn cơ hội. Ta còn thời gian đang gấp liền không chơi với ngươi, thiên tinh thế giới chỉ có thể có một cái ý chí. Diệp Thần mỉm cười nhìn xem ra sức dễ dụ thiên mệnh thế giới ý chí, nhưng là trong miệng ngữ lại là để thiên mệnh thế giới ý chí như rơi vào hầm băng.
Phanh.
Ngay sau đó hư không cái kia đạo tinh thần lực đại thủ đột nhiên một lần phát lực, thiên mệnh thế giới ý chí trong nháy mắt hóa thành vô số điểm sáng. Theo cái này vô số điểm sáng tại Diệp Thần tinh thần lực ma diệt dưới, nhao nhao tiêu tán không thấy. Đối với thế giới ý chí tới nói, bọn hắn lúc này thân thể trên thực tế chính là linh hồn của bọn hắn cùng tinh thần lực tạo dựng ra tới. Tại Diệp Thần tinh thần lực đại thủ hạ, thiên mệnh thế giới ý chí mảnh vụn linh hồn cùng tinh thần lực toàn bộ tiêu tán không còn, chết đến mức không thể chết thêm. Sau đó Diệp Thần nhìn xem trên vai đã ngủ Tiểu Lam, không khỏi khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Các loại Tiểu Lam sau khi tỉnh lại, nàng hẳn là sẽ phát hiện toàn bộ thiên tỉnh thế giới quyền khống chế đều đến trong tay nàng. Đi về trước đi, chờ Tiểu Lam tỉnh lại lại làm bước kế tiếp dự định. Ngay sau đó Diệp Thần cùng Tiểu Lam thân ảnh đồng thời từ thế giới vùng đất bản nguyên chậm rãi biến mất. Cùng lúc đó, liền ở thiên mệnh thế giới ý chí tiêu tán trong nháy mắt đó, toàn bộ thiên mệnh thế giới chức nghiệp giả đều cảm giác tựa hồ có thứ gì trọng yếu biến mất không thấy. Không ít người trong mắt đều không hiểu thấu chảy xuống giọt giọt nước mắt, một cỗ bi thương bầu không khí quanh quẩn trong lòng mọi người. Biên cảnh chiến trường, Long nhân tộc trong đại bản doanh. Lúc này Long Hoàng cũng là trong lòng cảm thấy bi thương vô cùng, cùng những cái kia thực lực thấp chức nghiệp giả khác biệt, hắn biết rõ đây là xảy ra chuyện gì. Thiên mệnh thế giới ý chí vẫn lạc. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là không cách nào đào thoát cái này vận mệnh. Long Hoàng trong miệng thì thảo, trong lòng bi thương không thôi. Không có thiên mệnh thế giới ý chí ưu ái, tương lai thiên mệnh thế giới chức nghiệp giả con đường trưởng thành tuyệt đối sẽ long đong không ít. Hiện tại cả tòa dung hợp sau thế giới đều đã rơi vào làm tinh ý chí khống chế. Sớm tại Diệp Thần biểu lộ ra thực lực một khắc này, ta liền biết một ngày này đến trễ sẽ tới, nhưng là ta không nghĩ tới một ngày vậy mà tới nhanh như vậy. Long Hoàng trong lòng bi thương vô cùng, thiếu đi thiên mệnh thế giới ý chí cái này chỗ dựa, tương lai liền thật là người là giao thất ta là thịt cá, hết thảy đều không có khả năng cứu vãn. Đột nhiên Long Hoàng trong óc vang lên không ngừng mà có hảo hữu tin tức hướng hắn phát tới. Hắn không cần nghĩ cũng biết tất nhiên là thú hoàng cùng tinh lực nữ hoàng cùng một chút thiên mệnh thế giới nhân vật cao tầng, chắc hẳn bọn hắn cũng cảm giác được thiên mệnh thế giới ý chí vẫn lạc. Năm đó chính là tại ba người bọn họ chủ đạo dưới, thiên mệnh thế giới mới cùng làm tỉnh thế giới dung hợp. Khi đó, bọn hắn là cỡ nào hăng hái, nghĩ muốn nhờ làm tỉnh thế giới bản nguyên để thiên mệnh thế giới lại lần nữa khôi phục lại đỉnh phong. Nhưng là hiện tại, đây hết thảy đều là lộ ra buồn cười như vậy. Toàn bộ thiên mệnh thế giới thiên biến, qua đi ngày tốt lành không trở về được nữa rồi. Long Hoàng mở ra tự mình hảo hữu bảng, hơn 10 đạo chưa đọc tin tức. Nhìn thấy những thứ này chưa đọc tin tức, Long Hoàng không khỏi thở dài một cái thật dài. Thế giới này thật sự là biến hóa quá nhanh, Diệp Thần quật khởi thật sự là để bọn hắn đám người này trở tay không kịp. Rõ ràng Diệp Thần một bộc lộ tài năng liền bị bọn hắn phát hiện. Rõ ràng bọn hắn cũng đều rất xem trọng Diệp Thần. Nhưng là vì cái gì vẫn là không cách nào ngăn cản Diệp Thần quật khởi đâu? Có lẽ đây chính là vận mệnh đi. Tại chư thiên vạn giới bên trong không có người có thể nắm giữ vận mệnh thường thường chính là như thế thích trêu cợt thế nhân. Long Hoàng rất mau đem từng đạo tin tức phát đưa ra ngoài. Hắn tất cả nói đều là biểu lộ một cái ý tứ, đó chính là Long Quốc quật khởi đã không cách nào ngăn cản, đây là chiều hướng phát triển. Hiện ở thiên mệnh thế giới ý chí đã vẫn lạc, cái này tất nhiên là Diệp Thần thủ đoạn, tương lai thiên tinh thế giới chính là Diệp Thần thiên hạ, đây là không hề nghi ngờ. Tại trong cuộc sống tương lai bọn hắn chỉ có thể liếm tốt Diệp Thần, liếm tốt Long Quốc, chỉ có dạng này mới có thể vì chủng tộc tranh đến một chút hy vọng sống. Bằng không Diệp Thần dưới cơn nóng giận, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản hắn, vô số sinh linh đều đem hủy diệt. Ai? Long Hoàng hồi phục xong tất cả mọi người tin tức về sau, lần nữa thở dài một cái thật dài. Mặc dù hắn đã nhận mệnh, nhưng là trong lòng của hắn thật rất không cam tâm. Vẹn vẹn chỉ là một tháng, hết thảy đều triệt để thay đổi. Nguyên bản trong mắt bọn hắn nhỏ yếu Diệp Thần, một chút thành một cái quái vật khổng lồ, có được thực lực khủng bố. Càng kinh khủng chính là bọn hắn căn bản không biết Diệp Thần cực hạn ở nơi nào. Nếu như cùng dạng này không biết kẻ địch khủng bố đối nghịch, chắc hẳn nhất định sẽ chết được rất thảm. Cứ như vậy đi, trước thực lực tuyệt đối, chúng ta lại có thể làm sao đâu? Long Hoàng trong miệng thì thảo, sau đó liền lâm vào vô tận trong trầm mặc. Chương 230, nhiệt nghị. Thiên tinh thế giới chức nghiệp giả diễn đàn. Vô số thiên mệnh thế giới chức nghiệp giả đều nhao nhao phát bài viết, biểu thị trên người mình xuất hiện hiện tượng kỳ quái. Tự mình vậy mà lại không giải thích được cảm thấy bi thương, liền ngay cả nước mắt cũng sẽ không chế không nổi chảy xuống. Hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Theo càng ngày càng nhiều thiếp mời xuất hiện, toàn bộ thiên tinh thế giới diễn đàn đều sôi trào lên. Ngoa tạo, ta bản đến xem phim nhìn phải hảo hảo, kết quả đột nhiên nước mắt liền ức chế không nổi địa chảy xuống, rõ ràng ta đang nhìn tặc khôi hài kịch điện ảnh, nhưng lại là một chút cũng cao hứng không nổi. Ta cùng trên lầu đồng dạng, ta rõ ràng đang nhìn hài kịch giải thi đấu, trước một giây còn tại cười ha ha, một giây sau liền khóc lên, hoàn toàn không hiểu đấu, không biết làm sao làm. Các huynh đệ, ta phát hiện một bí mật lớn, chỉ có thiên mệnh thế giới chức nghiệp giả mới có loại này cảm giác bi thương, ta hỏi qua làm tinh thế giới hảo hữu, bọn hắn không có bất kỳ cảm giác gì. Ngoa tạo, không thể nào, khó nói chúng ta thiên mệnh thế giới bên này xảy ra đại sự gì. Không phải là có cái gì tai nạn muốn giáng lâm đi? Không thể nào, chỉ là đột nhiên bi thương một chút, đối với chúng ta lại không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, hiện tại đồng dạng nên ăn một chút, nên cười cười, không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng a. Ta cảm thấy trên lầu nói đúng, không muốn nói chuyện giật gân, căn bản không có ảnh hưởng có được hay không? Xảy ra chuyện lớn, thật xảy ra chuyện lớn, ta một người bạn có phụ thân là Long nhân tộc cao tầng, hắn rất xác định địa nói xảy ra chuyện lớn, một kiện thiên đại sự, cùng trời sập xuống là đồng dạng chuyện đại sự. Sự tình gì a? Khiến cho như thế thần thần bí bí, chẳng lẽ lại có người đem thiên cho thọc một cái lỗ thủng? Nói cẩn thận. Mặc dù bằng hữu của ta cũng không dám nói ra là chuyện gì, nhưng là nhất định có lớn chuyện phát sinh, nhưng là đối đồng dạng chức nghiệp giả tới nói cũng không biết là tốt là xấu. Trên lầu câu đấu người đúng không? Ngươi chờ, ta cái này thuận thiên đạo tín hiệu qua đi đánh ngươi. Vô số thiên mệnh thế giới chức nghiệp giả tại thiên tỉnh thế giới trong diễn đàn không ngừng mà thảo luận. Dù sao loại này trong nháy mắt ảnh hưởng tới vô số người hiện tượng, thật sự là chưa bao giờ thấy qua, cho dù là ở thiên mệnh thế giới trăm năm trước nhất thời điểm nguy hiểm đều chưa từng xuất hiện. Cái này khiến không thiếu niên dài chức nghiệp giả đều lo lắng. Đám kia thanh niên không hiểu được cái này phía sau tích chứa đại khủng bố, nhưng là bọn hắn tin tưởng, sự tình ra khác thường tất có yêu, trong này tuyệt đối ra một kiện thiên đại sự tình. Ngoại trừ thiên mệnh thế giới chức nghiệp giả đang điên cuồng thảo luận bên ngoài, lam tinh thế giới chức nghiệp giả cũng đang nhiệt liệt thảo luận, dù sao hai thế giới đã hòa làm một thể, có vinh cùng đinh, có nhục cùng đục. Nếu như thiên mệnh thế giới ra cái vấn đề lớn gì, lam tinh thế giới khẳng định cũng không khá hơn chút nào. Các huynh đệ đều nghe nói thiên mệnh thế giới bên kia xuất hiện quái sự sao, cái này cũng quá kinh khủng đi, vậy mà để vô số người đồng thời lâm vào trong bi thương, đây là thật hay giả à? Ta đã nghe ngóng, việc này là thật, so chân kim còn thật, hiện tại bọn hắn rất nhiều người đều luống cuống, cảm thấy muốn ngày tận thế, đây là thế giới ý chí dự cảnh. Ngoa tạo, khủng bố như vậy sao? Hiện tại hai thế giới dung hợp, bọn hắn ngày tận thế, vậy chúng ta chẳng phải là cũng ngày tận thế? Không đúng, vậy chúng ta làm tinh thế giới ý chí làm sao không dự cảnh? Ta hoài nghi là bọn hắn làm cái gì người người oán trách sự tình, thế giới ý chí đang cảnh cáo bọn hắn. Chúng ta chờ xem, đến tiếp sau hẳn là cao tầng sẽ ra ngoài giải thích, lam tinh thế giới bên này đã không có vấn đề, vậy nói rõ đối với chúng ta tới nói ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn. Hoàng kim đại thế, thật là thời buổi rối loạn a. Bất quá chúng ta có Diệp thần tại, tương lai chờ hắn trưởng thành, thiên tinh đệ nhất thế giới cường giả xương hào tuyệt đối là hắn. Không sai, lấy Diệp thần thiên tài cùng tốc độ phát triển, một ngày này chỉ sợ muốn không được thời gian bao nhiêu. Vô số lam tinh thế giới chức nghiệp giả nghị luận âm một, thậm chí còn chờ mong Diệp thần tương lai trở thành thiên tinh thế giới đệ nhất cường giả. Nhưng mà bọn hắn nhưng lại không biết, bọn hắn trong miệng Diệp thần hiện tại đã là cái gọi là thiên tinh thế giới đệ nhất nhân. Thậm chí vô số trong miệng nói nguy cơ cũng là Diệp thần tạo thành. Chỉ sợ khi bọn hắn biết cái này phía sau hết thảy chân tướng sau từng cái đều phải hoài nghi nhân sinh. Cùng lúc đó, Long Quốc trong đại bản doanh. Nhân hoàng cùng mười mấy tên Long Quốc chân chính hoạch tâm cao tầng chính tề tụ một đường, chuẩn bị thảo luận tương lai quy hoạch, cùng an bài thế nào cùng xử lý nó thế lực của hắn. Các ngươi đều là Long Quốc hoạch tâm nhất cao tầng, mặc kệ là thiên phú của các ngươi, vẫn là thực lực, vẫn là trung thành đều là Long Quốc đứng đầu nhất, tiếp xuống ta phải hướng các ngươi tuyên bố một kiện chuyện quan trọng, vô cùng trọng yếu, hy vọng các vị đều chăm chú đối đãi. Nhân hoàng mặt sắc mặt nghiêm trọng, một cỗ không giận tự uy khí thế từ trên người hắn truyền đến. Tại loại này chính thức trường hợp dưới, nhân hoàng uy nghiêm cực nặng bình thường người thậm chí cũng không dám nhìn thẳng hắn. Dưới trận tất cả mọi người gặp nhân hoàng một bộ mặt sắc mặt ngưng trọng dáng vẻ, cũng là trong nháy mắt ngồi ngay ngắn, một bộ chăm chú lắng nghe dáng vẻ. Về phần kiếm thần cũng là đứng tại nhân hoàng bên cạnh, mặt sắc mặt ngưng trọng. Hắn cùng nhân hoàng đã thảo luận qua một vòng, xác định chủ yếu phương hướng, tiếp xuống chính là cùng những cao tầng này lại đem chi tiết mài giũa một chút, trở nên càng thêm có thể rơi xuống đất một chút. Diệp thần tại sơ cấp chư thiên bên trong chiến trường có không nhỏ kỳ ngộ, chẳng những thực lực tăng nhiều, càng làm cho ta cùng kiếm thần thực lực đã siêu việt long hoàng, thành thiên tinh thế giới thứ hai cùng đệ tam cường giả. T. Nhân hoàng lời nói vừa ra, tất cả mọi người ở đây không khỏi hít sâu một hơi. Nhân hoàng cùng kiếm thần vậy mà thành thiên mệnh thế giới thứ hai cùng đệ tam cường giả, chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Phải biết lúc trước nhân hoàng cùng kiếm thần thực lực tại toàn bộ thiên tinh thế giới đều sắp xếp không tiến 10 vị trí đầu, hiện tại trực tiếp thành thứ hai cùng thứ ba. Hả? Không đúng. Như thế nào là thứ hai cùng thứ ba đâu? Long hoàng không phải thiên tinh thế giới đệ nhất cường giả sao? Nhân hoàng cùng kiếm thần siêu việt long hoàng về sau hắn là thứ nhất cùng đệ nhị cường giả mới đúng a. Chẳng lẽ? Chỉ một thoáng tất cả mọi người trong đầu sinh ra một cái kinh khủng ý nghĩ. Chẳng lẽ lại Diệp thần thành thiên tinh đệ nhất thế giới cường giả? Diệp thần danh tự này tại toàn bộ Long quốc có thể nói là không ai không biết không người không hay, từ hắn tấp nập trèo lên trên thế giới thông cáo một khắc kia trở đi, tất cả Long quốc người liền đã đem hắn thật sâu ghi tạc trong óc. Trong bọn họ tâm 10 phần tin tưởng vững chắc, tương lai Diệp thần nhất định sẽ trở thành Long quốc đệ nhất cường giả. Nhưng là, vậy cũng vẹn vẹn chỉ là tương lai a. Hiện tại hắn mới phát giác tỉnh một tháng liền thành thiên tỉnh đệ nhất thế giới cường giả. Hơn nữa còn không phải Long quốc đệ nhất cường giả, thậm chí còn để nhân hoàng cùng kiếm thần thành thiên tỉnh thế giới thứ hai cùng đệ tam cường giả. Cái này là cỡ nào thực lực khủng bố? Tất cả mọi người ở đây đều trừng lớn hai mắt, một bộ không thể tin được dáng vẻ. Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Cho dù là bật học đều không chút manh đi. Chương 231, biến hóa. Nhân hoàng nhìn thoáng qua phía dưới tất cả mọi người biểu tình khiếp sợ, trong lòng không khỏi có chút tối thoải mái. Hắn cùng kiếm thần hai người thế nhưng là bị Diệp thần vô số lần chấn kinh, hiện tại rốt cục đến phiên bọn này người. Bọn hắn hiện tại cái này một bộ trận mắt hốc mồm biểu lộ, nhìn có một bộ không quá thông minh dáng vẻ. Bất quá nhân hoàng không biết là, Diệp thần đang nhìn hắn cùng kiếm thần hai người bộ kia trận mắt hốc mồm biểu lộ, trong lòng cũng là ý nghĩ như vậy. Khủ. Nhân hoàng ho nhẹ một tiếng, ở đây hết thảy mọi người cũng là trong nháy mắt tỉnh táo lại. Thật sự là vừa rồi nhân hoàng trong giọng nói ẩn chứa quá nhiều tin tức, để đầu óc của bọn hắn cũng không khỏi đến trong nháy mắt đứng máy. Nhân hoàng thấy mọi người tỉnh táo lại ngay sau đó nói, nhìn nét mặt của các ngươi, ta đoán các ngươi hẳn phải biết hiện tại thiên tinh thế giới đệ nhất nhân là ai. Nhân hoàng nói đến đây dừng lại một hồi, ở đây tất cả mọi người lặng ngắt như tờ, tận gốc châm rơi trên mặt đất thanh âm đều có thể nghe thấy. Tất cả mọi người đang chờ mong nhân hoàng sau đó phải nói lời. Không sai, hiện tại thiên tinh thế giới đệ nhất nhân chính là Diệp thần. Mặc dù nghe rất ma huyễn, nhưng là sự thật chính là như thế. Mà lại Diệp thần thực lực không chỉ là đơn giản thiên tinh thế giới đệ nhất nhân, ta cùng kiếm thần thực lực ở trước mặt hắn hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Nhân hoàng tiếp tục mở miệng nói. Tệ. Ở đây tất cả mọi người đang nghe nhân hoàng nói ra tên Diệp thần về sau, dù là trong lòng đã có suy đoán là Diệp thần, nhưng là thật làm nhân hoàng nói ra cái tên đó thời điểm vẫn là không nhịn được hít sâu một hơi. Mà lại dựa theo nhân hoàng thuyết pháp Diệp thần thực lực còn xa siêu hắn cùng kiếm thần hai người. Cái này đạp mã là một cái thức tỉnh một tháng chức nghiệp giả có thể làm được sự tình sao? Cái này đã không thể hình dung bằng hai từ biến thái. Đơn giản liền quá mẹ nó biến thái. Chỉ sợ toàn bộ chư thiên vạn giới bên trong đều không có khủng bố như thế thiên tài. Không nghĩ tới Long Quốc vậy mà có thể xuất hiện như thế một vị thiên tài, chỉ sợ tương lai tại toàn bộ chư thiên vạn giới bên trong đều có thể ngật đứng không ngã. Hiện tại Long Hoàng, Thú Hoàng cùng Tinh Linh Nữ Hoàng đều đã hướng Diệp Thần thần phục, nghe theo Long Quốc hết thảy chỉ huy, tiếp xuống chúng ta cần thảo luận một chút an bài thế nào những thế lực này. Diệp Thần còn để lại một số lớn tài nguyên, trong đó một phần nhỏ chúng ta sẽ lấy ra làm cơ sở tu luyện tài nguyên, tăng lên mọi người thực lực, dù sao nếu như mọi người thực lực quá yếu ớt, đối mặt nó thế lực của hắn khó tránh khỏi lực lượng không đủ. Về phần cái khác tài nguyên thì là mọi người có thể cầm điểm cống hiến đến đổi, thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, muốn lấy được tài nguyên, tự mình cầm cống hiến đến đổi. Rất nhanh, Nhân Hoàng lại rèn sắt khi còn nóng đem lần này hội nghị mục đích chủ yếu nói ra. Mọi người tại đây nghe vậy cũng là trong lòng vui mừng, không nghĩ tới lại còn có phần của mình, mà lại tương lai cầm điểm cống hiến cũng có thể hối đoái nhiều tư nguyên hơn. Có đầy đủ tài nguyên, tương lai chỉ sợ tấn thăng bán thánh cấp, thậm chí bán thánh cấp phía trên đều không là vấn đề. Rất nhanh ở đây tất cả mọi người kịch liệt thảo luận. Bọn hắn chưa từng có một khắc giống bây giờ hưng phấn như vậy, trên người áp lực tựa hồ toàn bộ tiêu tán. Từ khi trăm năm trước thiên mệnh thế giới dung hợp về sau, mỗi một thời đại đỉnh cấp chức nghiệp giả trong lòng đều là như giẫm trên băng mỏng, sợ không cẩn thận liền vạn kiếp bất phục. Tại toàn bộ chư thiên vạn giới bên trong, nhược nhục cường thực pháp tác sinh tồn thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Mặc kệ là trong thế giới quốc vận chiến trường, vẫn là trong vũ trụ thế giới chiến trường, mỗi một lần chiến đấu đều là một lần nguy cơ sinh tử. Không cẩn thận liền sẽ vạn kiếp bất phục. Bọn hắn cũng không sợ hãi cái chết, nhưng là bọn hắn sợ hãi tự mình sau khi chết Long Quốc thực lực giảm lớn, cũng không còn cách nào ngăn cản ngoại địch xâm lấn. Hiện tại đây hết thảy lo lắng tựa hồ cũng đã tiêu tán không còn. Hiện tại trước người của bọn hắn chẳng những có Diệp Thần như thế một tòa núi lớn, còn có Nhân Hoàng cùng Kiếm Thần như thế hai tòa núi nhỏ. Tại toàn bộ thiên tĩnh thế giới bên trong có thể nói là vô địch tồn tại. Thời gian từng giờ từng phút địa trôi qua, phương án bị không ngừng mà hoàn thiện. Tương lai tất cả thế lực liền cần hướng Long Quốc chiều cống, Long Quốc sẽ lợi dụng những tư nguyên này tăng lên toàn thể dân chúng thực lực. Đặc biệt là cả nước tất cả chức nghiệp giả đại học, tương lai tài nguyên nhất định sẽ có một cái hải lượng tăng lên. Từng đạo phương án càng không ngừng bị xác định được, trên mặt mọi người đều tràn đầy nụ cười sảng lạ. Đúng lúc này, Nhân Hoàng đột nhiên thu được một đường tới từ Thiên Long Vệ đại thống lĩnh tin tức. Thiên mệnh thế giới xuất hiện dị động. Tất cả chức nghiệp giả đều không giải thích được tiến vào trong bi thương, tựa hồ có lớn chuyện phát sinh. Nhân Hoàng nhìn xem đạo này tin tức trong lòng không khỏi có chút choáng váng. Thiên Long Vệ đại thống lĩnh không biết đây là tình huống như thế nào, nhưng là hắn biết ta. Cái này rất hiện lại chính là thiên mệnh thế giới ý chí vẫn lạc. Cái này đạp mã chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ U Minh Thâm Viên dưới thế giới hắc thủ? Đột nhiên trong đầu của hắn hiện lên một thân ảnh. Diệp Thần. Không sai, chính là Diệp Thần. Hắn nhớ ký Diệp Thần rời đi thời điểm nói một câu, nói hắn muốn đem thiên tĩnh thế giới tai họa ngầm toàn bộ giải quyết, mới có thể an tâm rời đi thiên tĩnh thế giới. Cũng có lẽ bây giờ thiên mệnh thế giới ý chí vẫn lạc chính là Diệp Thần làm. Diệp Thần lo lắng về sau hắn không có ở đây thời điểm thiên mệnh thế giới ý chí ra làm yêu, đến lúc đó hắn cùng Kiếm Thần hai người nhưng không cách nào đối phó thiên mệnh thế giới ý chí. Dù sao linh hồn không đủ cường đại, tinh thần lực không đủ cường đại, không có nắm giữ tỉnh thần lực bí pháp, nghĩ muốn đối phó thế giới ý chí cái kia quá khó khăn, còn không bằng trực tiếp hủy diệt toàn bộ thế giới tới cũng nhanh. Nhưng là hiện tại hai thế giới dung hợp, hắn cùng Kiếm Thần tất nhiên không thể hủy diệt toàn bộ thế giới, đây là một cái vô giải vấn đề. Nghĩ tới đây Nhân Hoàng không khỏi thở phào một hơi. Nếu là Diệp Thần làm được cái kia còn tốt, dù sao mình người thực lực càng mạnh, vậy dĩ nhiên càng tốt. Ngay sau đó, Nhân Hoàng lập tức cho Diệp Thần phát một đạo tin tức, muốn xác nhận hạ có phải hay không Diệp Thần đánh chết thiên mệnh thế giới ý chí. Nếu như không phải Diệp Thần đánh giết, như vậy sự tình nói không chừng còn có chút phiền phức. Một bên khác, Diệp Thần chính trong thư phòng nhìn xem vậy bản Vương Hổ đưa cho hắn Chư Thiên Vạn Giới bí văn, quyển sách này mặc dù đều là một chút công khai bí mật, nhưng là đối Diệp Thần tới nói cực kỳ hữu dụng, cực đại đền bù hắn kiến thức không đủ khuyết điểm. Trong quyển sách này bao hàm toàn diện, cho dù là Diệp Thần cũng chỉ bất quá nhìn trong đó một hai phần mười nội dung. Đột nhiên, Diệp Thần cảm giác được trong óc một đạo tiếng nhắc nhở vang lên. Diệp Thần nghĩ cũng khác nhau nghĩ, tất nhiên là Nhân Hoàng cho hắn phát tới tin tức, những người khác trên cơ bản sẽ không tìm hắn. Rất nhanh, Diệp Thần mở ra hảo hữu bảng, quả nhiên là Nhân Hoàng gửi tới tin tức. Toàn bộ thiên mệnh thế giới chức nghiệp giả đều không hiểu thấu tiến vào trong bi thương a. Không nghĩ tới đánh giết thế giới ý chí còn có biểu hiện như vậy, cái này ta trước đó ngược lại là không hiểu rõ lắm. Diệp Thần nhìn xem Nhân Hoàng tin tức, trong lòng không khỏi cảm khái học không có tận cùng a. Dù là mình bây giờ kiến thức đã rất rộng, nhưng là Nhân Hoàng trên người bọn họ vẫn là có tự mình đáng giá học tập đồ vật, tương lai hắn còn cần càng thêm cố gắng học tập a. Nghĩ tới đây Diệp Thần tâm niệm vừa động, một đạo tin tức phát ra. Chương 232, trận tướng. Một bên khác, làm Nhân Hoàng nhìn thấy Diệp Thần tin tức về sau trong lòng một khối tảng đá lớn rốt cục để xuống. Quả nhiên là Diệp Thần tiểu tử này làm, ta liền biết nào có trùng hợp như vậy sự tình, sớm không có chuyện muộn không có chuyện, hết lần này tới lần khác Diệp Thần rời đi liền xảy ra chuyện. Nhân Hoàng trong lòng không khỏi âm thầm nhà rẽn. Diệp Thần tiểu tử này cái gì cũng tốt, chính là có đôi khi rất dễ dàng làm cho lòng người bận không tốt. Cần phải có một viên khổng lồ trái tim mới có thể tiếp nhận một ngày này thiên kình bạo tin tức. Ngay tại Nhân Hoàng trong lòng suy nghĩ ngàn vạn thời điểm, dưới trận Thương Thần Hứa Kinh Thiên cũng nhận được thủ hạ tin tức truyền đến. Thương Thần Hứa Kinh Thiên có thể nói là Long Quốc nhân vật số 3, một tay trưởng thường chơi kia là xuất thần nhập hóa, chỉ kém một đường liền có thể đột phá đến bán thánh cấp. Bởi vì tại hắn lúc còn trẻ quá chú trọng kỹ xảo, quy tắc cảm ngộ trình độ chậm chạp không có đạt tới tấn thăng bán thánh cấp tiêu chuẩn. Mấy năm này hắn trên cơ bản đều là ở vào không quản sự trạng thái, mà là chuyên chú bế quan lĩnh ngộ quy tắc. Bất quá trước mấy ngày Hứa Kinh Thiên cảm giác quy tắc của mình lĩnh ngộ lập tức liền muốn đột phá bình cảnh, một vị địa bế quan đã không cách nào mang đến cho hắn quá lớn trợ giúp, thế là hắn lựa chọn xuất quan. Nguyên bản hắn liền là phụ trách Long Quốc hệ thống tình báo, hiện tại sau khi xuất quan hết thảy trọng yếu tình báo tự nhiên cũng sẽ báo cáo đến hắn nơi này tới. Nhân Hoàng, ta vừa rồi nhận được tin tức, thiên mệnh thế giới tựa hồ xảy ra vấn đề lớn, căn cứ chúng ta phỏng đoán có thể là thiên mệnh thế giới ý chí vẫn lạc, cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Hứa Kinh Thiên một mặt nghiêm trọng, trong giọng nói không khỏi ẩn ẩn có chút run rẩy. Cái gì? Thiên mệnh thế giới ý chí vẫn lạc, cái này cho dù là trăm năm trước thiên mệnh thế giới thấp nhất cốc lúc đều chưa từng xuất hiện sự tình a. Làm sao đột nhiên liền không có dấu hiệu nào vẫn lạc a? Cái này sao có thế? Khó nói chúng ta bị so U Minh Thâm Viên thế giới mạnh hơn thế giới để mắt tới sao? Không thể nào, U Minh Thâm Viên thế giới có thể nói là phụ cận mạnh nhất một cái tiểu thế giới, trừ phi là trung đẳng thế giới cường giả xuất thủ. Không có khả năng, nếu như là trung đẳng thế giới cường giả xuất thủ, vậy liền không chỉ là thiên mệnh thế giới ý chí vẫn lạc, Lam Tỉnh thế giới ý chí cũng nhất định cũng chạy không thoát, rất hiển nhiên hiện tại Lam Tỉnh thế giới không có có vấn đề gì. Ta hoài nghi là thiên mệnh thế giới ý chí tại mấy trăm năm trước thụ thương quá nặng đi, một mực ở vào thời khắc hấp hối, hiện tại trăm năm qua đi về sau, hắn rốt cục không kiên trì nổi, cái này mới bất đắc dĩ vẫn lạc. Tại Hứa Kinh Thiên thoại âm rơi xuống về sau, mọi người ở đây không khỏi mồm năm miệng mười thảo luận. Thế giới ý chí vẫn lạc, đây chính là thiên đại sự tình. Có thể để cho thế giới ý chí vẫn lạc, điều này nói rõ có cường giả chân chính xuất thủ, lấy cái này nhóm cường giả thủ đoạn, hủy diệt toàn bộ thiên tinh thế giới cũng bất quá là dễ dàng, căn bản không có bất luận cái gì áp lực. Không ít người trong lòng đều hoảng loạn, đối mặt cái này nhóm cường giả bọn hắn căn bản là không có cách phản kháng, chỉ có thể tuyệt vọng chờ đợi phán quyết. Khụ khụ. Nhân hoàng gặp phía dưới đột nhiên trở nên ồn ào, tựa như chợ bán thức ăn đồng dạng, thế là liền trùng điệp ho hai tiếng. Chỉ một thoáng, toàn bộ phòng họp lần nữa lặng ngắt như tờ, tựa như là trong nháy mắt bị nhấn xuống tạm dừng khóa. Ta biết mọi người rất gấp, nhưng là mời mọi người đừng nội. Nhân hoàng một bộ phong khinh vân đạm dáng vẻ, khóe miệng có chút dương lên, mảy may nhìn không ra hắn nơi nào có vẻ lo lắng. Ê, mọi người tại đây gặp nhân hoàng cái bộ dáng này cũng là toàn bộ đều không còn gì để nói. Thiên mệnh thế giới ý chí, vẫn là ca. Cái này để bọn hắn sao có thể không nội? Coi như Long Hoàng vẫn lạc, bọn hắn cũng có thể mây trôi nước chảy, dù sao thiên tính thế giới xếp hạng trước ba cường giả đều tại Long Quốc. Thế nhưng là, hiện tại vẫn lạc chính là thiên mệnh thế giới ý chí, cái này là cỡ nào chuyện kinh khủng, nhân hoàng vậy mà để bọn hắn đừng nội. Đây không phải làm loạn sao? Bọn hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi nhân hoàng có phải hay không bị người đoạt xá, làm sao biên thành hiện tại cái bộ dáng này. Đương nhiên, cho dù là bọn họ trong lòng các loại nhà danh không ngừng, nhưng là cũng không dám ở trước mặt nói ra. Chỉ có thể lo lắng chờ đợi nhân hoàng đoạt dưới, nhìn xem nhân hoàng. Trong hồ lô đến cùng bán lấy thuốc gì? Liên quan tới thiên mệnh thế giới ý chí vẫn lạc chuyện này, ta đã hiểu rõ đầu đuôi sự tình, mọi người không cần lo lắng, đối với chúng ta tới nói trăm lợi mà không có một hại. Nhân hoàng chắp hai tay sau lưng, một bộ tràn đầy tự tin đáng vẻ. Cái gì? Nhân hoàng vậy mà nhanh như vậy liền biết đầu đuôi sự tình? Chẳng lẽ là Long Hoàng bên kia truyền đến tin tức? Hứa Kinh Thiên trong lòng không khỏi giật nảy cả mình. Phải biết hắn nhưng là ngành tình báo người phụ trách, ấn đạo lý có tin tức gì trước tiên cũng là trước truyền đến hắn nơi này, sau đó lại từ hắn báo cáo cho Nhân Hoàng. Bất quá cũng có một loại khả năng, đó chính là lệ thuộc trực tiếp Nhân Hoàng Thiên Long Vệ đã tra xét xong hết thảy. Nhưng là Thiên Long Vệ cũng không phải chuyên môn tổ chức tình báo à? Chẳng lẽ lại so với bọn hắn chuyên nghiệp ngành tình báo còn chuyên nghiệp? Xem ra chính mình bế quan mấy năm này Long Quốc ngành tình báo xa đoạ. Năng lực tình báo thậm chí ngay cả Nhân Hoàng Thiên Long Vệ cũng không bằng. Chuyện này kỳ thật rất đơn giản. Đó chính là một núi không dung nhị hổ, Lam Tinh thế giới ý chí cùng Thiên Mệnh thế giới ý chí tất nhiên chỉ có thể lưu lại một chút, hiện tại Long Quốc quật khởi, như vậy Thiên Mệnh thế giới ý chí tất nhiên chỉ có vẫn lạc một đường. Nhân Hoàng ngữ khí băng lãnh, một cỗ mãnh liệt túc sát chi khí ở trong hư không không ngừng tràn ngập. Theo Nhân Hoàng thực lực tăng lên, khí chất của hắn cũng biến thành càng thêm uy nghiêm, cho dù là tùy ý mọi cử động cho giới trận tất cả một cỗ cực mạnh cảm giác áp bách. Mà lúc này đứng tại Nhân Hoàng một bên Kiếm Thần cũng là trong nháy mắt hiểu rõ ra. Thiên Mệnh thế giới ý chí vẫn lạc tất nhiên là Diệp Thần làm. Chỉ có là Diệp Thần làm, Nhân Hoàng mới có như thế lực lượng. Diệp Thần thực lực liền thật đã khủng bố như vậy sao? Hắn mới rời đi nơi này bao lâu a, liền đã đem thiên mệnh thế giới ý chí cho đánh chết. Kiếm Thần tâm bên trong âm thầm kinh hãi. Diệp Thần thực lực thật sự là quá kinh khủng đến mức hắn căn bản là không có cách tưởng tượng. Tựa hồ Diệp Thần thực lực liền không có cực hạn đồng dạng, bất kỳ người nào ở trong tay của hắn đều không có sức hoàn thủ. Để bọn hắn căn bản không biết Diệp Thần thực lực đến cùng như thế nào, chỉ có thể dùng một cái từ để hình dung, đó chính là thâm bất khả trắc. Mặc dù Kiếm Thần cũng biết Diệp Thần thực lực tại chư thiên vạn giới bên trong tất nhiên không tính cường giả, nhưng là tại thiên tỉnh thế giới phụ cận chỉ sợ là hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Ngay tại Kiếm Thần âm thầm suy tư đồng thời, Hứa Kinh Thiên cũng là trong nháy mắt kịp phản ứng. Hắn không phải ngu muội hạng người, Nhân Hoàng đã nói như vậy chuyện này khẳng định chính là Long Quốc người một nhà làm. Hiện tại Nhân Hoàng cùng Kiếm Thần đều ở nơi này, như vậy chuyện này là ai làm liền hiển nhiên dễ thấy. Diệp Thần, thiên tinh đệ nhất thế giới cường giả, Diệp Thần, tuyệt đối là Diệp Thần xuất thủ. Một núi không dung nhị hổ, đứng tại Diệp Thần góc độ bên trên, tất nhiên là sẽ lưu lại làm tinh thế giới ý chí. Về phần thiên mệnh thế giới ý chí tất nhiên chỉ có thể trở thành Long Quốc quật khởi đá đặt chân. Nghĩ tới đây Hứa Kinh Thiên không khỏi rung động mà nói, Nhân Hoàng đại nhân, cái này không phải là Diệp Thần đại nhân làm a? Chương 233, Viêm Hoàng thế giới. T. Hứa Kinh Thiên lời vừa nói ra, mọi người tại đây cũng không khỏi hít sâu một hơi. Mọi người ở đây đều là Long Quốc cao tầng, cũng đều không phải người ngu, chỉ là không dám hướng cái phương hướng này suy nghĩ. Hiện tại Hứa Kinh Thiên kiểu nói này, kết hợp với Nhân Hoàng ngữ khí cùng thái độ, tất cả mọi người trong nháy mắt hiểu rõ ra. Thiên mệnh thế giới ý chí vẫn lạc lại là Diệp Thần xuất thủ. Bọn hắn không nghĩ tới Diệp Thần thực lực vậy mà đã khủng bố như thế, thậm chí đã đạt đến đánh giết thế giới ý chí trình độ. Phải biết thế giới ý chí trên cơ bản đều là hồn thể tồn tại, muốn kích giết bọn hắn, bằng vào nhục thể cùng pháp lực đều là làm không được. Chỉ có tinh thông tinh thần lực chức nghiệp giả mới có thể đối phó thế giới ý chí. Bọn hắn không nghĩ tới Diệp Thần bất quá mới phát giác tỉnh một tháng, vậy mà tại từng cái phương diện đều không có nhược điểm, đơn giản quá kinh khủng. Không sai, chính là Diệp Thần xuất thủ, hiện tại toàn bộ thiên tinh thế giới đều tại Lam Tinh ý chí trưởng không phía dưới, đây đối với chúng ta Long Quốc trưởng không toàn bộ thiên tinh thế giới có cực lớn tiện lợi. Nhân Hoàng ngữ khí bình thản, tựa như đang kể lấy một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Tại quá khứ bởi vì có Lam Tinh thế giới cùng Thiên Mệnh thế giới hai đạo thế giới ý chí đồng thời tồn tại, cho nên dù là Lam Tinh thế giới cùng Thiên Mệnh thế giới dung hợp, nhưng là trong đó ý nguyên có thật dày thế giới bình chứng. Chỉ có ở thế giới biên cảnh nơi này mới có thể thực hiện cả hai liên hệ. Tương lai làm Long Quốc triệt để trưởng khống Thiên Tinh thế giới về sau, giữa hai bên thế giới bình chứng cũng có thể câu thông Lam Tinh thế giới ý chí tán đi. Cái này Thiên Tinh thế giới đều sẽ là Long Quốc lãnh thổ. Theo Nhân Hoàng lời nói rơi xuống, mọi người ở đây trong nháy mắt liền sôi trào lên. Cái này, đây là ta Long Quốc chân long sao? Xin tha thứ ta kiến thức quá thiển cận, vậy mà không cách nào tưởng tượng ra Diệp Thần đại nhân cường đại. Có Diệp Thần đại nhân tại, ta Long Quốc lo gì không thể. Diệp Thần đại nhân thiên phú và thực lực thật sự là quá kinh khủng, tương lai ta Long Quốc chỉ sợ tại toàn bộ chư thiên vạn giới thế lực lớn bên trong đều có một chỗ cắm đùi. Nhân Hoàng nhìn xem mọi người tại đây nghị luận ầm ĩ, khuôn mặt toàn bộ kích động đến phi hồng, cũng theo lấy bọn hắn đi thảo luận. Dù sao cái này có thể nói là Long Quốc từ trước tới nay tối cao ánh sáng một khắc. Đương nhiên, trong tương lai giờ khắc này khả năng không tính là cái gì, nhưng là giờ khắc này sẽ vĩnh viễn ghi lại ở Long Quốc sử ký bên trong, là một cái trọng yếu sự kiện quan trọng. Giờ khắc này tiêu chí lấy Long Quốc bước ra cuộc khởi bước đầu tiên. Vẹn vẹn một tháng, Long Quốc phát sinh ngày đêm khác biệt biến hóa, mà lại vẹn vẹn chỉ là bởi vì Diệp Thần một người. Đây hết thảy đều để Nhân Hoàng hoài nghi mình có phải hay không ở trong mơ. Nếu như đây là mộng, hắn hy vọng vĩnh viễn không muốn tỉnh lại. Kiếm Thần mặc dù không có cùng bọn hắn cùng một chỗ nhiệt liệt địa thảo luận, nhưng là khóe miệng của hắn cũng là tràn đầy nồng đậm tiêu dung. Trong khoảng thời gian này đến nay, có thể là hắn vui sướng nhất thời gian. Tại quá khứ chỗ mấy hôm bên trong tiểu dung khả năng cộng lại đều không có hiện tại nhiều như vậy. Nhân Hoàng xoay người lại, cùng Kiếm Thần nhìn nhau cười một tiếng. Bọn hắn nhiều năm như vậy thời gian khổ cực rốt cục qua chấm dứt, hiện tại Long Quốc tức sẽ nên đón tân sinh. Tương lai Long Quốc là cỡ nào cường đại mà mỹ hảo, bọn hắn đã không cách nào tưởng tượng. Tốt, mọi người dừng lại, hiện tại Long Quốc thống nhất thiên tính thế giới tất cả chướng ngại đều đã bị Diệp Thần dọn sạch, tương lai thống nhất thiên tính thế giới sự tình liền giao cho chúng ta đi làm. Hồi lâu sau, Nhân Hoàng thanh âm lại lần nữa tại mọi người bên tai vang lên. Đây là tự nhiên, gian nan nhất sự tình đều đã bị Diệp Thần đại nhân giải quyết, còn lại những chuyện nhỏ nhặt này tự nhiên không thể lại phiền phức Diệp Thần đại nhân, bằng không chẳng phải là hiện cho chúng ta quá phế vật. Hứa Kinh Thiên nghe vậy cũng là tranh thủ thời gian vô bộ ngực, một bộ tràn đầy tự tin dáng vẻ nói. Đúng đấy, chuyện còn lại liền giao cho chúng ta đến xử lý, dù là Diệp Thần đại nhân không xuất thủ, vẹn vẹn chỉ là Nhân Hoàng cùng Kiếm Thần hai vị đều có thể tùy tiện trấn áp thiên tỉnh thế giới, nếu như chúng ta có như thế thực lực cường đại còn không thể thống nhất thiên tỉnh thế giới, vậy liền thật cùng phế vật không có khác biệt. Chúng ta có thể tại Long Quốc nhất khi yếu ớt từng bước một đi cho tới hôm nay, chúng ta tướng tin thiên phú của chúng ta cùng thực lực là tuyệt đối không kém, tương lai tại Diệp Thần đại nhân cung cấp tài nguyên phụ trợ dưới, chỉ sợ đột phá đến bán thánh cấp cũng là chuyện không xa. Thống nhất thiên tinh thế giới, tương lai đều có thể, ta Long Quốc nhất định sẽ trở thành cái này chư thiên vạn giới bá chủ thế lực một trong. Mọi người tại đây từng cái đều tràn đầy hùng tâm trang trí, đối Long Quốc tương lai tràn đầy chờ mong. Tốt tốt tốt. Nhân Hoàng liền nói ba chữ tốt, hiển nhiên hắn cũng là phi thường kích động. Một ngày này đối Long Quốc ý nghĩa thật sự là quá lớn. Cùng lúc đó, lặn trong Long Cung. Diệp Thần ngay tại thư phòng nhìn xem quyển kia chư thiên vạn giới bí văn, đột nhiên Tiểu Lam thân ảnh đột nhiên ra hiện tại trong ngực của hắn. Anh! Tỉnh! Đói đói! Diệp Thần nghe vậy không khỏi trên đầu lộ ra một loạt hát tuyến. Cho lúc trước Tiểu Lam nhiều đồ như vậy, liền ăn hết tất cả rồi. Cái này cũng ăn được quá nhanh đi. Diệp Thần làm sao biết Tiểu Lam vì để cho Long Quốc chức nghiệp giả có thể nhanh chóng trưởng thành, lâu dài đến có thể nói nhẫn cơ chịu đói, chưa ăn qua mấy bữa cơm no. Tại cùng Diệp Thần ký kết bình đẳng khế ước về sau, tự thân tiềm lực lại lấy được cực đại tăng lên, tốc độ phát triển cũng có kinh khủng tăng lên. Có thể nói hiện tại chính là đang tuổi lớn, dù là lại nhiều đồ vật cũng không đủ ăn. Diệp Thần trên thân có một ít cực kỳ cao dài khoáng thạch, nhưng là Tiểu Lam thực lực quá yếu, căn bản là không cách nào tiêu hóa. Tiểu Lam một bộ đáng thương hề hề dáng vẻ nhìn xem Diệp Thần, một đôi mắt to không ngừng mà nháy. Ha ha ha, ta trên người bây giờ có thể cho ăn đồ vật cũng không nhiều, chờ tối nay ta đi trung cấp chư thiên chiến trường cho ngươi đổi một điểm trở về. Bất quá trước lúc này ngươi còn phải giúp ta làm một việc nha. Nhân Hoàng nhìn xem Tiểu Lam ủy khuất ba bộ dáng không khỏi cười to nói. Anh! Chuyện gì? Cũng không phải cái đại sự gì, chính là ta chuẩn bị cho thiên tinh thế giới đổi cái tên, sau đó ngươi tiện thể tái phát cái thế giới thông cáo thông báo một chút. Diệp Thần sờ lên Tiểu Lam đầu cười mỉm địa đạo. Anh! Viêm Hoàng thế giới! Diệp Thần khỏe miệng giơ lên một vòng mỉm cười, hiển nhiên đối với danh tự này phi thường địa hài lòng. Anh! Tiểu Lam trùng điệp gật gật đầu, sau đó nhắm mắt câu thông thiên đạo trật tự. Nói như vậy thế giới tên thật là lạc ấn tại bản nguyên vũ trụ chỗ sâu, không thể tùy ý địa cải biến. Nhưng là hiện tại thiên tinh thế giới bên trong phát sinh cải biến cực lớn, chắc hẳn thiên đạo nhất định phải cũng sẽ đồng ý thế giới tên thật thay đổi. Rất nhanh, liên tiếp lục đạo thế giới thông cáo vang vọng tại hết thảy mọi người trong óc. Đinh, thế giới thông cáo. Thiên tỉnh thế giới tên thật phát sinh thay đổi, hiện tại chính thức đổi tên là Viêm Hoàng thế giới, chúc ta Viêm Hoàng thế giới nhất phi trùng thiên, quét ngang chư thiên. Diệp Thần cảm thụ được trong óc thế giới thông cáo, không khỏi cười lên ha ha. Hiện tại Viêm Hoàng thế giới mới thật sự là thuộc về hắn thế giới, tràn đầy cá nhân hắn là cấn. Nơi này chính là hắn khởi nguyên chỉ địa, hết thảy chuyện xưa bắt đầu. Chương 234, đặt thành nhất trí. Biên cảnh chiến trường, Long Quốc trong đại bản doanh. Nhân Hoàng đám người chính đắm chìm trong sự hưng phấn, thỏa thích mặc sức tưởng tượng lấy tương lai. Đột nhiên, liên tiếp lục đạo thế giới thông cáo để bọn hắn trong nháy mắt hoành động lên, phản phất nghe được chuyện bất khả tư nghị gì. Ngoa tạo, thiên tinh thế giới cánh nhiên thay tên thành Viêm Hoàng thế giới, đây nhất định là Diệp Thần lớn người thủ đoạn. Tuyệt đối là Diệp Thần lớn người thủ đoạn, những người khác là tuyệt đối không có năng lực như thế. Viêm Hoàng thế giới chính là ta Long Quốc căn, tương lai hết thảy vinh quang đều đem quy về Viêm Hoàng thế giới. Mọi người tại đây không khỏi nghị luận ầm ĩ. Thế giới thay tên có thể nói là cực kỳ hiếm thấy sự tình, nhưng là hiện tại Thiên Tinh thế giới đổi tên là Viêm Hoàng thế giới, theo bọn hắn nghĩ lại là không ngạc nhiên chút nào. Hiện tại Viêm Hoàng thế giới hoàn toàn có thể được xưng là Long Quốc lãnh thổ, nó thế lực của hắn đều chỉ là Long Quốc phụ thuộc thế lực mà thôi. Mà lại cái này cũng vẹn vẹn chỉ là ngộ biên tùng quyền, tương lai các loại Long Quốc thực lực tổng hợp tăng lên về sau, những thế lực này sẽ triệt để dung nhập Long Quốc bên trong. Nhất định phải tiếp nhận Long Quốc thống trị, hết thảy dựa theo Long Quốc quy củ cùng luật pháp tới. Nếu có người ý đồ phản kháng, như vậy chờ đợi bọn hắn sẽ là tai họa ngập đầu. Thiên mệnh thế giới ý chí sau khi ngã xuống, Thiên Tinh thế giới cái tên này thật là đã hữu danh vô thực, từ nay về sau Viêm Hoàng thế giới chính là ta Long Quốc chuyên trúc thế giới, năm nay chính là Viêm Hoàng thế giới nguyên niên, hết thảy đều đem lại bắt đầu lại từ đầu. Một ngày này sẽ vĩnh viễn ghi lại ở Long Quốc trong sử sách, trở thành Long Quốc trong lịch sử nhất một trang nổi bật. Nguyện ta Long Quốc phồn vinh hưng thịnh, đời đời bất hủ. Nhân Hoàng nhìn thẳng mọi người ở đây, ngữ khí âm vang hữu lực. Nguyện ta Long Quốc phồn vinh hưng thịnh, đời đời bất hủ. Nguyện ta Long Quốc phồn vinh hưng thịnh, đời đời bất hủ. Ở đây tất cả mọi người hoan hô lên, tâm tình vô cùng kích động. Tại quá khứ thời gian bên trong, bọn hắn cho dù là nằm mơ đều không có nghĩ qua, Long Quốc có thể nhất thống toàn bộ Thiên Tinh thế giới, thậm chí trực tiếp để Thiên Tinh thế giới thay tên như thế không hợp tối thường sự tình. Nhưng là, làm đây hết thảy xuất hiện tại trong hiện thực về sau, bọn hắn cảm giác tự mình tựa như sống ở trong mơ, có một có loại cảm giác không thật. Dù sao giờ khắc này tới quá nhanh, quá vội vàng không kịp chuẩn bị. Căn bản không có một cái quá độ quá trình, Diệp Thần vừa ra tay chính là Thiên Tinh thế giới trần nhà. Trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ cái gì âm mưu quỷ kế đều đã mất đi tác dụng, căn bản không có bất kỳ người nào có thể phản kháng. Hết thảy đều là như vậy địa thuận lý thành trương, nước chảy thành sông, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Thế giới bên cạnh, Long nhân tộc trong đại bản doanh. Long hoàng, thú hoàng cùng tinh linh nữ hoàng ba người lần nữa tề tụ một đường. Lần này nguyên nhân là thiên mệnh thế giới ý chí vẫn lạc, bọn hắn nhất định phải thương thảo một chút tương lai thiên mệnh thế giới đến cùng nên đi nơi nào. Nếu như thiên mệnh thế giới ý chí không có vẫn lạc, như vậy bọn hắn kỳ thật vẫn là có lật bàn cơ hội. Dù sao chư thiên vạn giới nguy hiểm như vậy, lấy Diệp Thần thiên phú và thực lực tất nhiên sẽ tiên về các nơi địa phương nguy hiểm mạo hiểm. Một khi Diệp Thần ngoại ý muốn nổi lên, vậy bọn hắn ở thiên mệnh thế giới ý chí trợ giúp Hạ Y Nguyên còn có lật bàn cơ hội. Bọn hắn hiện tại chỉ cần ẩn nhẫn, yên lặng chờ đợi một cái cơ hội. Đến lúc đó ngày này tình thế giới nói không chừng lại có thể trở lại trong tay của bọn hắn. Nhưng là hiện tại, hết thảy đều đã không cách nào vấn hồi. Long Hoàng, hiện ở thiên mệnh thế giới ý chí vẫn lạc, khó nói chúng ta cũng chỉ có thể trở thành Long Quốc phụ thuộc, không có bất kỳ cái gì lật bàn cơ hội sao? Thú Hoàng thanh âm trầm thấp, thật sự là không cam tâm cứ như vậy trở thành Long Quốc phụ thuộc. Mà lại một khi trường kỳ xuống dưới, Long Quốc uy nghiêm xâm nhập lòng người, chỉ sợ cũng càng thêm không có vãn hồi cơ hội. Thú Hoàng, không cam tâm lại có thể thế nào đâu? Diệp Thần thực lực mạnh như thế, thậm chí ngay cả thiên mệnh thế giới ý chí đều có thể xóa bỏ, hắn giữ lại chúng ta chỉ là vì cho Long Quốc làm đá mài đao mà thôi, bằng không bằng vào thực lực của hắn, một ý niệm tất cả chúng ta đều sẽ chết không có chỗ chôn. Long Hoàng thở dài một cái thật dài. Trước mắt loại tình thế này, đổi lại ai đến đều vô dụng. Đối mặt như là núi cao nguy nga Diệp Thần, trong lòng của hắn chỉ có thật sâu tuyệt vọng. Theo ta thấy đến, chúng ta cũng không cần lại suy nghĩ gì là bản, có thể làm cho chủng tộc kéo dài tiếp là được rồi. Nếu như bởi vì chúng ta dẫn đến toàn bộ chủng tộc vạn kiếp bất phục, vậy chúng ta chính là chủng tộc tội nhân, chúng ta không xứng lại làm chủng tộc vương giả. Tinh linh nữ hoàng nhìn xem hai người không khỏi lắc đầu, trong lòng của nàng chủng tộc lớn hơn hết thảy. Về phần tương lai có phải hay không trở thành Long Quốc phụ thuộc đã không trọng yếu, chỉ cần chủng tộc có thể kéo dài tiếp, người bình thường có thể an cư lạc nghiệp là được rồi. Ai, cũng chỉ có thể như thế, vậy chúng ta liền đem trong lòng mình cái tiêm một phần dạ tâm triệt để thu lại, đàng hoàng làm Long Quốc phụ thuộc, đừng lại suy nghĩ gì cái khác loạn thất bát tao ý nghĩ. Long Hoàng lần nữa thở dài một hơi. Cái này bất quá ngắn ngủi nửa ngày thời gian, hắn tháng qua khí tựa hồ so cả đời này tháng qua khí còn nhiều hơn. Hắn từ tuổi nhỏ sau khi thức tỉnh liền thuận buồm xuôi gió thuận dòng, thẳng đến trở thành Long Hoàng, dọc theo con đường này cũng chưa bao giờ gặp cái gì ra dáng ngăn trở. Cái này cũng dưỡng thành hắn một loại vô địch vương bá chỉ khí. Nhưng là hiện tại, trong lòng của hắn kiêu ngạo đã triệt để bị Diệp Thần ma diệt, liền như là cái kia tuổi già hùng sư, hữu tâm vô lực a. Hô. Thú Hoàng cũng là thật dài địa hô thở ra một hơi. Sau đó, trên mặt của hắn hiện lên một tia dãy rủa thần sắc, cuối cùng lại thật dài địa thở dài một tiếng. Tựa hồ ở trong lòng cùng mình mặt khác sinh ra một trận kịch liệt đại chiến. Ra a, không thể không phục a. Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra, nhất đại người mới thay người cũ. Chẳng qua là cái này người mới quật khởi quá nhanh, mạnh đến mức có chút quá biến thái, để trong lòng chúng ta còn không có làm tốt bị siêu việt chuẩn bị a. Thú Hoàng không khỏi cười khổ một tiếng, trong lòng cũng là đồng ý Long Hoàng cùng Tỉnh Linh Nữ Hoàng cách nhìn. Đã như vậy mọi người liền đều trở về, chờ đợi Nhân Hoàng tiếp xuống an bài đi. Chúng ta hướng phương diện tốt nghĩ, có lẽ có một ngày chúng ta thậm chí sẽ cảm tạ quyết định này của mình. Long Hoàng gặp ba người đều đạt thành nhất trí ý kiến về sau, cũng là không kịp chờ đợi nghĩ muốn tiến khách. Lúc này trong lòng của hắn ngũ vị tạp trần, cũng là cần tự mình một người hào hào tĩnh một đoạn thời gian, sau đó lấy hoàn toàn mới diện mạo mặt đối với kế tiếp sinh hoạt. Được, vậy chúng ta liền đi trước. Thú Hoàng cùng Tinh Linh Nữ Hoàng hai người nghe vậy cũng là gật gật đầu. Sau đó bọn hắn cũng cần trở lại trong tộc đem cái này tư tưởng quán triệt xuống dưới, miễn cho có người náo ra cái gì yêu tiêu thân, làm tức giận đến Long Quốc, vậy cũng không tốt. Ngay tại Thú Hoàng cùng Tinh Linh Nữ Hoàng đang chuẩn bị lúc rời đi, đột nhiên liên tiếp lục đạo thế giới thông cáo tại trong đầu của bọn họ vang lên. Đinh, thế giới thông cáo. Thiên Tinh thế giới tên thật phát sinh thay đổi, hiện tại chính thức đổi tên là Viêm Hoàng thế giới, chúc ta Viêm Hoàng thế giới nhất phi trùng thiên, quét ngang chư thiên. Thú Hoàng cùng Tinh Linh Nữ Hoàng cảm thụ được trong óc thế giới thông cáo, cũng là không khỏi ngừng cước bộ của mình. Song song xoay đầu lại, cùng Long Hoàng ba người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời tất cả mọi người rơi vào trong trầm mặc. Chương 235, phụ thuộc thế lực. A cái này. Long Hoàng nghe được Thiên Tinh thế giới đổi tên là Viêm Hoàng thế giới về sau, không khỏi có chút trầm mặc. Diệp Thần có thể làm cho Thiên Mệnh thế giới thay tên, như vậy nói rõ hắn đã cùng Lam Tinh thế giới ý chí có sâu hơn liên hệ, thậm chí là đã ký kết bình đẳng khế ước. Tiến độ này thật sự là quá nhanh, hiện ở thế giới thông cáo vừa ra, tất cả mọi người biết Thiên Tinh thế giới đổi tên là Viêm Hoàng thế giới. Chỉ sợ lúc này Viêm Hoàng thế giới đã triệt để sôi trào. Lúc này bọn hắn nhất định phải lập tức xuất thủ ổn định dân chúng cảm xúc, miễn đến bọn hắn làm ra cái gì không lý trí sự tình. Hai vị, ta đi trước một bước, chỉ sợ trong tộc lúc này đã loạn thành một đoàn gây rối, ta nhất định phải lập tức trở về chủ trì đại cục. Thú Hoàng vừa nói, một bên hướng phía cửa đi ra ngoài, sau đó hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại Long nhân tộc trong đại bản doanh. Tinh Linh Nữ Hoàng gặp Thú Hoàng sau khi đi, cũng là trong nháy mắt thanh tỉnh lại, tranh thủ thời gian cùng Long Hoàng tạm biệt, cũng hóa thành một đạo lưu quang biến mất không thấy gì nữa. Long Hoàng thấy thế, cũng là lập tức triệu tập Long nhân tộc cao tầng. Sự tình không dung trễ, hắn nhất định phải ngay lập tức đem ba người bọn họ quyết sách quán triệt xuống dưới, đã không có thời gian lưu cho hắn tính một đoạn thời gian. Cùng lúc đó Thiên Tinh thế giới diễn đàn, không, hẳn là Viêm Hoàng thế giới diễn đàn thì là hoàn toàn sôi trào. Thiên Tinh thế giới thay tên, đây chính là một kiện thiên đại sự tình, điều này đại biểu lấy thế giới bản thân xuất hiện biến hóa cực lớn, thiên đạo trật tự mới cho phép thế giới tên thật thay đổi. Ngoa tạo, các huynh đệ cũng nghe được thế giới thông cáo đi, thật xảy ra chuyện lớn a. Sống lâu gặp a. Đây là ta lần thứ nhất nhìn thấy thế giới tên thật thay đổi a. Lần trước thế giới tên thật thay đổi vẫn là trăm năm trước hai thế giới dung hợp thời điểm, gần nhất cũng không có phát sinh cái đại sự gì à, làm sao đột nhiên liền thế giới tên thật thay đổi đây? Ngươi chẳng lẽ quên trước đó chuyện phát sinh sao? Ngoa tạo, không phải là thiên mệnh thế giới tất cả mọi người lâm vào trong bi thương sự tình đi. Đây chẳng phải là cái gì a? Mau nói ra ngươi ý nghĩ, các huynh đệ muốn nghe xem ngươi ý nghĩ. Chẳng phải là đại biểu thiên mệnh thế giới ý chí xuất hiện vấn đề? Trong nháy mắt đã vỡ lạc. Thế giới ý chí vỡ lạc. Cho nên tất cả mọi người cảm thấy không hiểu bi thương. Làm đầu này thiếp mời hồi phục tin tức xuất hiện về sau, tất cả nhìn thấy người cũng không khỏi hít sâu một hơi. Cái suy đoán này chợt nghe xong tựa hồ rất không hợp thói thường, nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, thật không ngoại hạng a. Dù sao hai thế giới dung hợp về sau, thế giới tên thật là trực tiếp bị thiên đạo chấp hành ban cho. Hiện ở thế giới tên thật phát sinh biến hóa, nói rõ Lam Tinh thế giới ý chí cùng thiên mệnh thế giới ý chí đã không phải là lúc trước địa vị ngang nhau tình huống. Tất nhiên đã mất đi cân bằng, cái này mới có thế giới tên thật thay đổi khả năng. Tại kết hợp thiên mệnh thế giới tất cả mọi người lâm vào trong bi thương, nhưng là Lam Tinh thế giới người lại là không có một chút cảm giác. Như vậy kết quả rõ ràng, tất nhiên là thiên mệnh thế giới ý chí xuất hiện vấn đề, thậm chí là đã vỡ lạc. Theo ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, đầu này tiếp mời bên trong tràn vào vô số người tiến hành bình luận, nhiệt độ trực tiếp trở thành hấp nhất, mà lại cao cư không hạ. Ngoa tạo, trên lầu huynh đệ nói đến thật quá đạp mã có đạo lý, ta nhị cầu tử không thể không chịu phục vị huynh đệ kia suy luận a. Thiên mệnh thế giới ý chí nếu như vẫn lạc, cái kia đối với chúng ta người bình thường đến nói cho cùng lớn bao nhiêu ảnh hưởng a, ta cũng không muốn chết a. Không biết ta a con nít cũng không muốn chết a, có hay không đại lao ra đến giải thích một chút a. Khu cờ hờ u khu, tạm mời, người tại chân Long Thành, vừa ra chuyển tống trợ. Căn cứ theo ta hiểu rõ hẳn không có bao lớn vấn đề. Dù sao cho dù là Lam Tinh thế giới ý chí nắm trong tay cả tòa Viêm Hoàng thế giới, nhưng là đối với người bình thường tới nói cũng không có cái gì ảnh hưởng, dù sao tựa như Cự Long sẽ không để ý sâu kiên đồng dạng. Ngoa tạo, vậy ngươi đi chân Long Thành làm gì? Chẳng lẽ lại là đi chạy nạn? Khu khởi, ta tới khảo sát một chút, dù sao về sau người của hai thế giới chính là người một nhà, từ đây không phân khác biệt. Kỳ thật ta càng muốn biết thiên mệnh thế giới ý chí làm sao lại đột nhiên không được đâu. Chẳng lẽ là Lam Tinh thế giới ý chí hạ ngon thủ? Không biết, ta liền muốn ở nhà chơi game, mưa ta không dưa. Vô số người tại tiếp mời bên trong nghị luận ầm ĩ, đủ loại cảm xúc, không phải trường hợp cá biệt. Coi như vô số người tại chức nghiệp giả trong diễn đàn thảo luận đến khí thế ngất trời lúc, ngoại giới các thế lực lớn cũng nhao nhao ban bố tự mình thông cáo. Chúc ta Viêm Hoàng thế giới nhất phi trùng thiên, quét ngang chư thiên. Ta Long nhân tộc hiện chính thức thành vì nhân tộc Long quốc phụ thuộc thế lực, kiên định quán triệt Long quốc quy củ cùng luật pháp. Chúc ta Viêm Hoàng thế giới nhất phi trùng thiên, quét ngang chư thiên. Ta Thú nhân tộc hiện chính thức thành vì nhân tộc Long quốc phụ thuộc thế lực, kiên định quán triệt Long quốc quy củ cùng luật pháp. Chúc ta Viêm Hoàng thế giới nhất phi trùng thiên, quét ngang chư thiên. Ta Tinh Linh tộc hiện chính thức thành vì nhân tộc Long quốc phụ thuộc thế lực, kiên định quán triệt Long quốc quy củ cùng luật pháp. Chúng ta Viêm Hoàng thế giới nhất phi trùng thiên, quét ngang chư thiên. Chúng ta tộc Tự Do nước hiện chính thức thành vì nhân tộc Long quốc phụ thuộc thế lực, kiên định quán triệt Long quốc quy củ cùng luật pháp. Toàn bộ Viêm Hoàng thế giới bên trong tất cả thật to nho nhỏ thế lực nhao nhao hướng Long quốc biểu thị hiệu chung. Chỉ một thoáng, toàn bộ Viêm Hoàng thế giới trở nên càng thêm sôi trào lên, đây chính là cải thiên hoán địa đại sự a. Cánh nhiên tới đột nhiên như vậy, để trong lòng của tất cả mọi người đều cảm thấy một loại giống như sống trong ngộng cảm giác. Không ít người đem tự mình đồng bạn đuổi bóp đạt được chỗ một mảnh tử thành, liền vì nghiệm chứng bọn họ có phải hay không ở vào trong động. Nhưng là rất hiển nhiên, không phải. Vì thế bọn hắn cũng bị đồng bạn của mình bạo đánh một trận. Rất nhanh một cái lại tiếp một cái liên quan tới Long Quốc thiếp mời xuất hiện tại Viêm Hoàng thế giới diễn đàn trang đầu bên trong. Rất hiển nhiên, Thiên Tỉnh thế giới thay tên chính là Long Quốc làm, ta nghĩ không ra nguyên nhân thứ hai. Long Quốc? Lại là Long Quốc? Vì cái gì một cái không có tiếng tăm gì Long Quốc đột nhiên liền thành Viêm Hoàng thế giới duy nhất bá chủ? Long Quốc làm sao không có tiếng tăm gì rồi? Ngươi nghe nói qua Diệp Thần sao? Trong khoảng thời gian này thế giới thông cáo không cần tiền đồng dạng xuất hiện, hoàn toàn cũng là bởi vì một mình hắn, rất hiển nhiên, ta cảm thấy lần này thế giới tên thật thay đổi tất nhiên cùng Diệp Thần có quan hệ. Xem ra Long Quốc đây là gia chân Long A. Ta cũng cảm thấy đại khái suất là bởi vì Diệp Thần nguyên nhân, hắn khả năng đạt được cái gì nghịch thiên át chủ bài, thậm chí hủy diệt toàn bộ Viêm Hoàng thế giới đều không có áp lực chút nào. Thế giới này biến hóa quá nhanh đi, ta ngay tại nhà đánh một tháng trò chơi, kết quả thiên đồ thay đổi. Diệp Thần kẻ này kinh khủng như thế, tương lai tất nhiên là một tôn đại đế cường giả, thậm chí có vấn đỉnh chân thần khả năng. Huynh đệ đừng giới thổi, dù là Diệp Thần mạnh hơn cũng không tuyệt đối không thể trở thành đại đế cấp cường giả, đây chính là trấn áp một tỉnh vực cường giả tuyệt thế. Vô số người nghị luận ầm ĩ, chứng kiến lấy một cái tiệm thời đại mới chậm rãi giáng lâm. Chương 236, Long Quốc động tác. Biên cảnh chiến trường, Long Quốc đại bản doanh. Lúc này trong phòng họp, Nhân Hoàng cũng nhận được các thế lực lớn thủ lĩnh cho hắn gửi tới PM. Đại khái ý tứ chính là cho thấy bọn hắn tuyệt đối không có ý nghĩ khác, một lòng chỉ muốn trở thành Long Quốc phụ thuộc thế lực. Tương lai hết thảy nghe theo Long Quốc chỉ huy, tuyệt không hài lòng. Hừ, xem ra bọn này thế lực là triệt để sợ hãi, lo lắng chúng ta tìm bọn hắn thanh toán. Nhân Hoàng xem xong tin tức về sau, lạnh hừ một tiếng nói. Hắn biết lúc ấy Long Hoàng đám người kia lúc ấy tại Diệp Thần trước mặt mặc dù biểu hiện được tất cung tất kính, nhưng là trong lòng của bọn hắn kỳ thật vẫn có một ít ý nghĩ khác. Chỉ bất quá không dám ở Diệp Thần trước mặt biểu lộ ra. Bằng không bọn hắn trở về một việc chính là tuyên bố thông cáo, cho thấy trở thành Long Quốc phụ thuộc thế lực, mà không phải chờ tới bây giờ thời gian này mới đưa thông cáo tuyên bố ra. Hiện ở Thiên Mệnh thế giới ý chí vẫn lạc, Lam Tỉnh thế giới ý chí trưởng khống cả toàn thế giới. Lại thêm Diệp Thần cùng Lam Tĩnh thế giới ý chí quan hệ, Long Hoàng bọn hắn cũng là triệt để tuyệt vọng. Hoàn toàn yên tâm bên trong kiêu ngạo, chỉ vì chủng tộc có thể kéo dài tiếp. Liên xem như trở thành Long Quốc phụ thuộc thế lực, vậy cũng so diệt tộc tốt hơn vô số lần. Người đã chết, vậy liền không còn có cái gì nữa. Không chỉ là một chủng tộc nếu như diệt tuyệt, qua đi tất cả huy hoàng đều đem tan thành mây khói. Nhân Hoàng nhìn thoáng qua mọi người ở đây, chậm rãi nói, hiện tại tất cả thế lực đều ban bố thông cáo, cho thấy tự mình là Long Quốc phụ thuộc thế lực, như vậy tiếp xuống các ngươi liền an bài vừa rồi quy hoạch phái người tới tiếp thu bọn hắn đi, nếu là phụ thuộc thế lực, như vậy nên nộp lên đồ vật một kiện cũng không thể ít. Dỗ. Ở đây tất cả mọi người đồng thời trả lời một tiếng, sau đó liền lần lượt rời đi phòng họp, dựa theo vừa rồi tại trong phòng họp quy hoạch riêng phần mình bận điệu đi. Lúc này lớn như vậy trong phòng họp chỉ để lại Nhân Hoàng cùng Kiếm Thần hai người. Kiếm Thần, tiếp xuống chúng ta cũng muốn tiếp tục tăng lên thực lực của mình, tương lai Diệp Thần rời đi Viêm Hoàng thế giới về sau, Long Quốc vẫn là đến dựa vào chúng ta đến thủ hộ. Nhân Hoàng nhìn xem Kiếm Thần, trong đôi mắt tràn đầy tự tin. Hắn cùng Kiếm Thần hai người thiên phú cũng không yếu, chỉ bất quá tại quá khứ quá khuyết thiếu tài nguyên. Nhưng là bây giờ thì khác, có được Diệp Thần cho những tư nguyên này, hai người bọn họ thực lực chỉ sợ sẽ có một cái phi tốc tiến bộ sự tình. Lĩnh ngộ quy tắc chậm, có thể mua một ít quy tắc bảo thạch, gia tốc lĩnh ngộ quy tắc. Điểm kinh nghiệm tăng lên chậm, có thể mua sắm tu luyện đại trận, chỉ cần có thiên tinh thạch thôi động, thời thời khắc khắc điểm kinh nghiệm đều sẽ tăng vọt. Bọn hắn hiện tại cần phải làm là lĩnh ngộ quy tắc, tăng lên kỹ xảo chiến đấu, thôi diễn thích hợp quy tắc của mình thật kỹ. Nhân Hoàng tin tưởng có một ngày Tổng Diệp Thần sẽ bởi vì hai người bọn họ thực lực hung hăng chấn kinh một thanh. Mà lại không chỉ là hai người bọn họ, Long Quốc tất cả mọi người thực lực đều sẽ nhanh chóng tăng lên, tổng hợp quốc lực trên diện rộng tăng cường. Hiện tại đỉnh tiêm chức nghiệp giả đại học tốt nghiệp đại khái là hoàng kim cấp thực lực. Tương lai chỉ sợ chí ít đều phải là kim cương cấp, thậm chí những cái kia ưu tú tốt nghiệp đạt đến đại sư cấp cũng không thành vấn đề. Nghĩ tới đây, Nhân Hoàng trong lòng không khỏi hào tình vạn trượng, Long Quốc tương lai thật sự là quá làm cho hắn mong đợi. Nhân Hoàng, ta đã ẩn ẩn có cảm giác ta thủy chỉ quy tắc lập tức liền muốn đột phá bình cảnh, một khi đột phá bình cảnh về sau, cảnh giới của ta liền có thể tăng lên tới bán thánh cấp hậu kỳ. Mà lại Diệp Thần tài nguyên bên trong có một viên trung cấp thủy chỉ quy tắc bảo thạch, tối thiểu có thể để cho ta thủy chỉ quy tắc lĩnh ngộ được tam giai đỉnh phong, trong thời gian ngắn thực lực của ta khẳng định sẽ có đại phúc tăng lên. Kiếm Thần trong giọng nói tràn đầy tự tin, không có gì bất ngờ xảy ra lập tức thực lực của hắn liền muốn siêu việt Nhân Hoàng. Tương lai thủ hộ Long Quốc, thủ hộ Viêm Hoàng thế giới cũng càng có niềm tin. Ừm. Nhân Hoàng cũng đánh hơi được Kiếm Thần trong lời nói tự tin. Bất quá muốn siêu việt hắn, chỉ sợ Kiếm Thần còn phải lại nhiều tu luyện mấy năm. Nhân Hoàng chợt cười lớn một tiếng nói, ha ha ha, không hổ là Kiếm Thần a, thiên phú quả nhiên không thể chê. Bất quá ta hỏa chỉ quy tắc cùng không gian quy tắc khi lấy được vĩnh diễm đao về sau cũng có không nhỏ tinh ngộ, tựa hồ cũng muốn tiên hơn một bước. Kiếm Thần lộ ra ngoạn vị nụ cười nói, ồ, vậy chúng ta hai so tài một chút ai có thể càng nhanh đột phá đến bán thánh cấp hậu kỳ. Không có vấn đề, bất quá nếu là tỷ thí dù sao cũng phải có chút tặng thưởng a, bằng không nhiều không thú vị. Nhân Hoàng có chút rêu rêu nói. Kiếm Thần nhãn châu xoay động, trong lòng hiện lên một cái cực tốt ý tưởng, sau đó chậm rãi mở miệng nói, vậy chúng ta liền đánh cược một lần lớn, người thua cho người thắng làm nửa tháng đông cát, không thể hoàn thủ. Kiếm Thần tâm bên trong tự tin vô cùng, hắn tất nhiên có thể nhanh hơn Nhân Hoàng một bậc đột phá bán thánh cấp hậu kỳ. Cái này ván cược chính là hắn vì chính mình chế tạo riêng. Đột phá bán thánh cấp hậu kỳ về sau, hắn cần thôi diễn quy tắc thần kỹ. Đối với bọn hắn tới nói thôi diễn quy tắc thần kỹ không chỉ cần có quy tắc lĩnh ngộ trình độ cực cao, còn cần không ngừng thực tiễn, cả hai kết hợp phía dưới mới có thể thôi diễn ra thích hợp bọn hắn nhất quy tắc thần kỹ. Nhưng là thường thường cái này thực tiễn quá trình cực kỳ phiền phức, cần một cái thực lực tương đương người cho mình bồi luyện mới có thể hiệu suất tối cao. Bằng không đóng cửa làm xe đều không biết nơi nào có vấn đề, phải chăng thích hợp bản thân, trong chiến đấu có thể hay không phát huy ra tương ứng tác dụng. Cái này bồi luyện sống có thể nói tương đương khổ, chỉ có thể đang không ngừng bị đánh bên trong làm cho đối phương tiến bộ. Nhân Hoàng nghe vậy cũng là trong lòng vui mừng, hiển nhiên vô cùng đồng ý Kiếm Thần cái này và cược. Hắn tự tin tự mình đột phá thời gian không thể so với Kiếm Thần dài, huống chỉ hắn chuẩn bị tìm Diệp Thần hỏi một chút, còn có biện pháp nào có thể để cao lĩnh nộ quy tắc tốc độ. Nghĩ tới đây Nhân Hoàng khỏe miệng không khỏi có chút dương lên nói, vậy cứ như vậy đi, ta đồng ý, ta cũng muốn chuẩn bị bế quan. Kiếm Thần nghe vậy cũng là trong lòng tràn đầy chiến ý nói, cái kia ngươi liền chờ xem, chẳng mấy chốc sẽ truyền đến ta đột phá thành công tin tức. Ngay sau đó kiếm thần cười ha ha hai tiếng, cùng nhân hoàng cáo biệt về sau về tới phủ đệ của mình. Kiếm thần lâu dài tọa trấn tại biên cảnh chiến trường, hắn thường ở phủ đệ cũng là tự nhiên tại biên cảnh bên trong chiến trường. Cùng nhân hoàng khác biệt, nhân hoàng bình thường đều là tọa trấn tại Chân Long thành. Trừ phi là biên cảnh chiến trường xuất hiện đại sự, bằng không nhân hoàng cực ít xuất hiện tại biên cảnh chiến trường trong phủ đệ. Theo kiếm thần sau khi rời đi, lúc này trống trải phòng hợp liền chỉ còn lại có nhân hoàng một người. U Minh Thâm Viên thế giới tại biên cảnh chiến trường cường giả đỉnh cao đều đã vỡ lạc, tiếp xuống ta cũng nên trở về Chân Long thành, tiện thể đi xem một chút Diệp Thần tiểu tử kia, ở trước mặt hỏi một chút có biện pháp nào có thể xách cao long nước cường giả lĩnh ngộ quy tắc tốc độ. Nhân hoàng trong lòng hạ quyết tâm, chuẩn bị rời đi biên cảnh bên trong chiến trường. Các loại tương lai U Minh Thâm Viên thế giới hủy diệt về sau, khả năng biên cảnh chiến trường đem sẽ trở thành một cái lịch sử. Nơi này sở dĩ được xưng là biên cảnh chiến trường, đó là bởi vì nơi này có U Minh Thâm Viên thế giới mở ổn định thế giới thông đạo. Một khi U Minh Thâm Viên thế giới hủy diệt, thế giới thông đạo tự nhiên cũng không còn tồn tại. Biên cảnh chiến trường tự nhiên cũng sẽ không có tồn tại ý nghĩa. Ngay sau đó, nhân hoàng trước mặt không gian một mảnh vặn mèo, chuẩn bị tiến về Long Quốc trong đại bản doanh không gian truyền tống trận, sau đó trở về Chân Long thành bên trong. Về phần Long Hoàng đám người kia liền giao cho người phía dưới đi xử lý, dù sao có Long Quốc ba đại cường giả tọa trấn, dù là phái người bình thường qua đi, Long Hoàng bọn hắn cũng không dám xuống xã. Rất nhanh, nhân hoàng thân ảnh xuất hiện tại truyền tống trận bên trong. Một đạo bạch quang bao phủ nhân hoàng, tiếp theo một cái chớp mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chương 237, hộ giá. Chân Long thành, lặn trong Long cung. Diệp Thần nhìn trước mắt Tiểu Lam không khỏi chau mày. Từ khi Tiểu Lam nhắm mắt câu thông thiên đạo trật tự về sau, vẫn ở vào trạng thái này. Cho dù là hiện tại đã cách thế giới thông cáo đi qua đã trọn vẹn một giờ, nhưng là Tiểu Lam ý nguyên vẫn là trạng thái này. Bất quá Diệp Thần có thể rõ ràng địa cảm giác được Tiểu Lam thân thể cũng không có xảy ra vấn đề gì, nhưng là trạng thái này lại là để hắn vô kế khả thi. Ừm. Đột nhiên Diệp Thần trên mặt lộ ra một tia ý mừng, hắn nhìn thấy Tiểu Lam mí mắt tựa hồ đông lúc đích. Anh. Đột nhiên, Tiểu Lam mở hai mắt ra, trên mặt tràn đầy vui sướng. Ừm. Tiểu Lam vừa mới chuyện gì xảy ra, làm sao cũng không núp đích, ta kém chút còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện đây. Diệp Thần vội vàng lo lắng hỏi. Anh. Tiểu Lam cũng liền bận bịu một trận mách giảng, rất nhanh Diệp Thần cũng hiểu rõ ra Tiểu Lam trên thân đến cùng xảy ra chuyện gì. Nguyên lai tại Tiểu Lam câu thông thế giới ý chí đối thế giới tiến hành thay tên về sau, thiên đạo chấp hành lại còn phần thưởng một đạo mới thiên phú bí pháp cho Tiểu Lam. Cũng chính bởi vì đạo này mới thiên phú bí pháp mới khiến cho Tiểu Lam vùi lấp dài đến một giờ nhắm mắt trạng thái. Thật sự là bởi vì đạo này thiên phú bí pháp bên trong liên quan đến tin tức nhiều lắm, trọn vẹn để Tiểu Lam tiêu hóa hấp thu một giờ mới tiêu hóa xong thành. Khi hiểu được Tiểu Lam đạo này thiên phú bí pháp tác dụng về sau, Diệp Thần trên mặt không khỏi lộ ra một vòng vui mừng. Tiểu Lam lấy được đạo này thiên phú bí pháp gọi là hộ giá. Tên như ý nghĩa, nàng có thể thông qua cái này gọi là hộ giá thiên phú bí pháp, trực tiếp triệu hoán viêm hoàng thế giới bên trong cường giả xuất hiện tại bên cạnh của nàng, dùng cái này đến cam đoan an toàn của nàng. Đồng thời nàng đạo này kỹ năng chẳng những có thể lấy triệu hoán viêm hoàng thế giới cường giả, thậm chí còn có thể đem viêm hoàng thế giới cường giả một lần nữa trả lại lúc địa phương. Chỉ cần dừng lại thời gian không cao hơn một ngày, đều có thể lần nữa truyền tống về đi. Đạo này thiên phú bí pháp tác dụng phạm vi có thể phóng xạ đến toàn vũ trụ, chỉ bất quá khoảng cách càng xa tiêu hao càng lớn. Nhưng là nếu như là triệu hoán cùng mình ký kết bình đẳng khế ước người thì không cần tiêu hao, thậm chí còn có thể đem tự mình đảo ngược truyền tống đi qua. Đạo này thiên phú bí pháp mặc dù không có cái gì công kích tác dụng, nhưng là tại thời khắc mấu chốt hoàn toàn có thể dùng đến bảo mệnh a. Diệp Thần sờ lên Tiểu Lam đầu, trong đôi mắt vui sướng đều nhanh tràn ra ngoài. Mặc dù không biết thiên đạo trật tự vì sao lại đột nhiên ban cho Tiểu Lam như thế một đạo thiên phú bí pháp, nhưng là đạo này thiên phú bí pháp đối Diệp Thần tới nói hay là vô cùng hữu dụng. Lập tức hắn liền muốn rời khỏi Viêm Hoàng thế giới, tiến vào Chân Long giới bên trong. Chân Long giới ở vào thời không chỗ sâu, một khi sau khi đi vào, cơ hồ không có lần nữa ra đường tắt. Trừ phi là thiên đạo đủ đắp, toàn bộ thời không chỗ sâu giải phóng, dạng này Chân Long giới mới có thể tái hiện chư thiên vạn giới. Căn cứ Chân Long lệnh bên trong tin tức, tất cả viễn cổ đạo vực đều phong tỏa tại thời không chỗ sâu, Chân Long giới liền là ở vào Long vực bên trong. Tại thời không chỗ sâu ngoại trừ Long vực bên ngoài, Tiên vực, Ma vực, Võ vực, Yêu vực, Phật vực chờ một chút vô số viễn cổ đạo vực đều ở trong đó. Có thể nói nơi đó hoàn toàn liền là một bộ thời kỳ viễn cổ dáng vẻ. Bất quá quy mô so thời kỳ viễn cổ nhỏ quá nhiều, dù sao hiện tại thiên đạo quy tắc không được đầy đủ. Cho dù là toàn bộ vũ trụ cũng không thể thừa nhận nhiều như vậy xa cổ tu hành giả, nhưng là một cái vũ trụ lại không thể không có những thứ này tu luyện viễn cổ đại đạo sinh linh. Dù sao đám người này mới là tương lai thiên đạo quy tắc bù đắp sau một đời mới cường giả, tương lai sẽ ngăn cản dị vực vũ trụ xâm lấn quân chủ lực. Về phần những cái kia tu luyện chức nghiệp giả đại đạo sinh linh, bất quá là pháo hôi mà thôi. Mà bây giờ Tiểu Lam có được hộ giá thiên phú về sau, cho dù là Diệp Thần tiến vào Chân Long giới bên trong, nàng cũng có thể tùy thời triệu hoán Diệp Thần trở lại chư thiên vạn giới. Chỉ cần Diệp Thần tại chư thiên vạn giới bên trong thời gian không cao hơn một ngày, đồng dạng có thể trở về Chân Long giới bên trong. Điểm này liền vô cùng cường đại. Tương lai nếu như gặp phải chân chính cường địch, Tiểu Lam triệu hồi ra Diệp Thần hình chiếu cũng vô pháp giải quyết lúc, liền có thể triệu hoán hắn chân thân tới. Dù sao hình chiếu chỉ là tự vật, không có Diệp Thần kỹ xảo chiến đấu cùng trí tuệ, cho dù là đồng dạng cảnh giới, nhưng là năng lực thực chiến cũng là kém xa tít tắp Diệp Thần chân thân. Mà lại lấy Tiểu Lam thực lực, cho dù là triệu hồi ra Diệp Thần hình chiếu, cũng không thể tiếp tục quá lâu. Một khi tiến vào đánh lâu dài bên trong, vậy liền sẽ tương đương địa bị động. Hiện tại đây hết thảy vấn đề tại Tiểu Lam thu hoạch được hộ giá thiên phú sau thì là trong nháy mắt giải quyết. Cái này tương đương với Diệp Thần một mực liền tọa trấn tại Viêm Hoàng thế giới, tùy thời đều có thể ra đến giải quyết vấn đề, hết thảy tai họa ngầm rốt cuộc không còn tồn tại. Thậm chí Diệp Thần lúc nào muốn về chư thiên vạn giới hít thở không khí, giải sâu một chút, cũng hoàn toàn có thể để Tiểu Lam đem hắn kéo qua. thậm chí tại viễn cổ đạo vực bên trong đụng phải nguy cơ chí mạng, cũng có thể thông qua Tiểu Lam đem hắn kéo qua, tránh né nguy cơ chí mạng. Dù sao mặc kệ từ phương diện nào đến xem, Tiểu Lam đạo này hộ giá thiên phú bí pháp đều là mạnh đến đáng sợ, tính thực dụng mạnh phi thường. Cái này thuộc về chân chính át chủ bài, vũ khí hạt nhân giống như tồn tại. Ha ha ha, Tiểu Lam ngươi thật đúng là phúc tinh của ta à, lần này ta tất cả nhức đầu vấn đề đều giải quyết, ngươi chờ ta cái này đi trung cấp chư thiên chiến trường mua cho ngươi ăn ngon trở về. Diệp Thần vuốt vuốt Tiểu Lam đầu, đem tóc của nàng làm cho rối loạn. Bất quá Tiểu Lam cũng không chút nào buồn bực, chỉ cần có thể trợ giúp cho Diệp Thần, cái kia nàng liền phi thường vui vẻ. Không chỉ đợi lát nữa nàng còn có đồ ăn ngon. Nghĩ tới đây Tiểu Lam khỏe miệng không khỏi có ngụm nước chảy xuống. Anh, cái kia nhanh đi. Tiểu Lam ngẩng đầu thúc giục Diệp Thần, hiển nhiên nàng đã đói chết. Tốt tốt tốt, ta câu thông thiên đạo ý chí đổi điểm trung cấp chư thiên chiến trường vé vào cửa liền đi. Diệp Thần khỏe miệng có chút dương lên, một mặt cương triều mà nhìn xem Tiểu Lam. Đột nhiên trong đầu của hắn một trận tiếng ho khan vang lên, Diệp Thần trong lòng có chút hồ nghi, làm sao lúc này còn có người tìm hắn? Dù sao Viêm Hoàng thế giới sự tình đều xử lý tốt, nhân hoàng bọn hắn hẳn tạm thời cũng không có thời gian tìm hắn. Ngay sau đó Diệp Thần mở ra hảo hữu bảng, phát hiện rõ ràng là tên nhân hoàng đang lóe lên. Cái này, đây là lại chuyện gì phát sinh sao? Diệp Thần có chút bất đắc dĩ mở ra cùng nhân hoàng không chắc. Phát hiện nhân hoàng hỏi hắn hiện tại thuận tiện hay không, hắn muốn đi qua Lặn Lòng cung cùng mình mặt trò chuyện một chút. Diệp Thần tùy ý một đạo suy nghĩ hồi phục nhân hoàng, để hắn tận mau tới đây, hắn tối nay còn có việc đâu. Hồi phục xong nhân hoàng về sau, Diệp Thần lại sờ lên Tiểu Lam đầu nói, nhân hoàng tìm ta có việc, ngươi lời đầu tiên mình chơi đùa, chờ ta cùng nhân hoàng trò chuyện xong liền mua tới cho ngươi đồ ăn ngon. Anh, đói đói. Tiểu Lam một mặt ủy khuất ba ba, bất quá nàng hay là vô cùng hiểu chuyện địa từ trên người Diệp Thần nhảy xuống, sau đó hướng phía bên ngoài tư phòng đi đến. Nàng muốn đi dạo vườn hoa á. Chương 238, nghi hoặc. Một bên khác, nhân hoàng tại thu được Diệp Thần hồi phục về sau, không có chậm trễ quá lâu liền đứng dậy chuẩn bị tiến về Lặn trong Long cung. Bá. Nhân hoàng lập tức thôi động không gian tuấn gì, chuẩn bị trực tiếp tiến về Lặn Long cung cửa chính. Chân Long Thành diện tích cũng không lớn, dù là nhân hoàng không gian quy tắc lĩnh nội trình độ không qua nhất giai sơ cấp tình trạng, nhưng là thuấn di đến Lặn Long cung cổng vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng khi nhân hoàng thấy rõ phụ cận hoàn cảnh về sau, lại phát hiện mình cũng không phải là tại Lặn Long cung cửa chính. Cái này khiến hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Cái này không nên a. Lấy thực lực của hắn không nên xuất hiện loại này sai lầm nhỏ a. Ngay tại nhân hoàng chuẩn bị dò xét hạ tình huống xung quanh, nhìn xem mình rốt cuộc xuất hiện ở chỗ nào lúc, một cái tiểu lọ lì xuất hiện ở trước mắt của hắn. Anh, ngươi là ai? Tiểu lọ lì ngẩng đầu, nhìn chằm chằm nhân hoàng, trong mắt chuyển không ngừng. Không biết đang suy nghĩ gì. Nhân hoàng cũng là trợn tròn mắt, không nghĩ tới hắn chẳng những truyền tống sai chỗ đường, chạy tới nhà người khác bên trong đi, còn bị người phát hiện. Nếu như bị người hiểu lầm thành tiểu thâu vậy liền lúng túng. Vậy hắn một thế anh danh sẽ phải bị ở chỗ này. Thế là hắn chuẩn bị bất chấp tất cả, chạy trước lại nói. Thế là lần nữa thôi động không gian tuấn gì, nhưng là lần này hắn phát hiện không gian của hắn quy tắc chỉ lực tựa như đang giả chết, căn bản là không có cách thôi động. Cái này đạp mã chuyện gì xảy ra? Cái này cũng quá tà môn đi. Nhân hoàng trong lòng không khỏi vạn bất đắc dĩ. Hắn rất muốn trốn, nhưng là trốn không thoát ra. Hắn không nghĩ tới Viêm Hoàng thế giới bên trong còn có tà môn như vậy địa phương, mà lại nơi này nhìn rõ ràng chính là một cái hậu hoa viên, tại sao có thể có như thế chuyện quỷ dị phát sinh đâu. Một bên khác tiểu lọ lì cũng nhìn xem nhân hoàng, một bộ dáng vẻ nghi hoặc, không biết người này làm sao lại một mực ngốc đứng ở nơi đó. Tiểu lọ lì chính là tại Lặn Long cung hậu hoa viên chơi đùa Tiểu Lam, lúc đầu nàng đang đuổi chụp một con bướm, đang cùng hồ điệp chơi đến vui vẻ. Đột nhiên, nàng cảm nhận được một trận không gian ba động, tựa hồ có người xuất hiện tại tự mình cách đó không xa. Thế là Tiểu Lam trực tiếp để người kia chuyển qua trước mắt của mình, đồng thời vô ý thức phong tỏa không gian bốn phía. Nàng muốn nhìn một chút trước mắt người kia có phải hay không người xấu, nhưng là hiện tại người này xuất hiện tại trước mắt mình về sau, liền một mực ngốc ngốc đứng đấy, để nàng cảm giác người trước mắt này tựa hồ có chút ngốc ngốc. Nếu như hắn biết người trước mắt này là nhân hoàng, chỉ sợ sẽ hoài nghi mình hóa thân có phải hay không thu nhân hoàng chỗ tốt, lúc này mới đem cái danh xưng này giao phó hắn. Mặc dù nói nàng làm Viêm Hoàng thế giới ý chí, nhưng là bình thường quản sự đều dựa vào tự mình hóa thân. Hóa thân mỗi ngày xử lý vô số đầu tin tức, chính nàng bản thể thì là ở thế giới vùng đất bản nguyên ngủ say. Mặc dù nói, nhân hoàng xưng hào chính là Tiểu Lam hóa thân ban cho, nhưng là Tiểu Lam bản thân mình chỉ có không đi rút ra hóa thân bên trong ký ức, đó cũng là không cách nào đạt được hết thảy. Một bên khác, nhân hoàng chỉ bằng có thể làm cho mình lộ ra một cái ấm áp cùng húc tiểu dung, sau đó một mặt vui vẻ đối tiểu lọ lì nói, "Tiểu bằng hưu ngươi tốt lắm. Ta là Long Quốc nhân hoàng, ta không là người sâu, mời hỏi nơi này là nơi nào a?" Dịu dít. Tiểu Lam đối nhân hoàng chính là một trận dịu dít, cái này khiến nhân hoàng trên mặt không khỏi tràn đầy gân xanh. Đây là một cái không biết nói chuyện xưa em bé a. Cái quỷ gì, nơi này lối kiến trúc cùng chân Long Thành rất tương tự a, ta cái này thuấn di đi nơi nào, thật đạp mã gặp quỷ. Nhân hoàng trong lòng không khỏi điên cuồng nhà rãnh. Hắn phát hiện mình chẳng những không thể không gian thuận di rời đi, thậm chí ngay cả dùng tỉnh thần lực dò xét bốn phía năng lực đều không có. Tỉnh thần lực của hắn rời đi thân thể của mình ba tấc về sau liền không còn cách nào tiến thêm, cái này khiến hắn hoài nghi mình có phải hay không tiến cái gì đặc thù phó bản. Về phần hết thảy đều là trước mắt cái này tiểu lọ lì làm, nhân hoàng là nghĩ cũng không dám nghĩ. Một đứa bé thậm chí đi ngủ tỉnh thời gian đều còn chưa tới, làm sao có thể có được như thế thực lực cường đại. Không qua hắn tâm tư còn có một tia nghi hoặc, như thế một cái để hắn đều cảm giác hai hùng khiếp vía địa phương, tại sao có thể có một cái tay không tấc sắt tiểu lọ lì đâu? Đây hết thệ cũng quá mẹ nó kỳ quá đi. Ngay tại nhân hoàng suy nghĩ không ngừng thời điểm, Tiểu Lam lại là hơi không kiên nhẫn. Người trước mắt này như cái đầu gỗ, một chút cũng không có thú. Anh, ngươi nghe không hiểu sao? Tiểu Lam có chút lo lắng nói. Một cỗ tinh thần ba động hướng phía nhân hoàng không ngừng quét sạch mà lại. Nhân Hoàng có chút một mặt ngộp bức, Tiểu Lam cũng có chút một mặt ngộp bức. Kỳ thật cái này cũng không trách Nhân Hoàng, Tiểu Lam tinh thần ba động chỉ có tinh thần lực cực kỳ cường đại chức nghiệp giả mới có thể chính xác giải mã ra ẩn chứa trong đó tin tức. Lấy Diệp Thần thực lực, muốn thông qua những thứ này tinh thần ba động hiểu rõ Tiểu Lam ý đồ, tự nhiên là lại chuyện quá đơn giản tình. Nhưng là Nhân Hoàng thì không phải vậy, hắn tại tinh thần lực cái này một khối chỉ là so phổ thông chức nghiệp giả mạnh lên một điểm, căn bản không có trải qua chuyên môn rèn luyện. Tự nhiên không cách nào cùng Diệp Thần loại này biến thái đánh đồng. Căn bản là không có cách lý giải Tiểu Lam ý tứ. Một bên khác Tiểu Lam kèm chút gấp đến độ đều nhanh nói ra Long Quốc Bảo, bất quá Nhân Hoàng y nguyên một mặt một bức. Chỉ có thể gãi sau gáy của mình môi, mặt cười khổ. Nhân sinh lớn nhất bi kịch không a qua được cùng một cái không biết nói chuyện tiểu lọ lì giao lưu. Đúng lúc này, Diệp Thần thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Nhân Hoàng cùng Tiểu Lam trước mặt. Ngay tại Nhân Hoàng xuất hiện tại hậu hoa viên tiếp theo một cái trước mắt, Diệp Thần cường đại tỉnh thần lực liền đã bắt được Nhân Hoàng thân ảnh. Bất quá hắn cũng không có trực tiếp tới, mà là muốn nhìn một chút Nhân Hoàng cùng Tiểu Lam ở giữa đến cùng sẽ chuyện gì phát sinh. Bất quá hắn không nghĩ tới chính là, hai người gặp mặt tựa như hai cái kẻ ngu, các nói các, căn bản là không có cách lẫn nhau lý giải. Diệp Thần biết không thể tiếp tục như vậy nữa, hắn nhất định phải tự mình ra mặt. Một bên khác, Nhân Hoàng nhìn thấy Diệp Thần thân ảnh ra hiện tại trước mắt của hắn về sau, không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng. Đã Diệp Thần đến nơi này, vậy khẳng định không có chuyện gì. Lấy Diệp Thần thực lực, hắn tin tưởng khó khăn gì đều không làm khó được Diệp Thần. Nhân Hoàng, ngươi làm sao đột nhiên chạy đến ta hậu hoa viên tới, ta không phải nói trực tiếp tới thư phòng tìm ta là được rồi sao? Diệp Thần vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem Nhân Hoàng. Trước đó hắn tại lĩnh hội chư thiên vạn giới bí văn bên trong tri thức, cũng không có quá nhiều lực chú ý ở bên ngoài, cho nên cũng không biết là Tiểu Lam đem Nhân Hoàng na gì tới. Hắn chỉ biết đạo Nhân Hoàng đột nhiên xuất hiện ở tự mình hậu hoa viên, đồng thời cùng Tiểu Lam hai người đưa mắt nhìn nhau, không biết hai người tại cái gì. A, ngươi nói nơi này là ngươi hậu hoa viên? Ngoa tạo, ta nói nơi này phong cách làm sao giống như vậy Chân Long Thành, nguyên đến nơi này chính là Chân Long Thành a. Nhưng mà này còn là Lặn Long Cung hậu hoa viên. Thật đạp mã lớn bó tay rồi. Nhân Hoàng đột nhiên kịp phản ứng nơi này chính là Lặn Long Cung a. Hắn không có đi sai chỗ, nhưng là hắn rõ ràng không gian thuấn di tọa độ Lặn Long Cung cửa chính a. Còn có Diệp Thần tiểu tử này trong hậu hoa viên thế nào nhiều một cái tiểu lọ ly? Còn có này quỷ dị hết thể lại là chuyện gì xảy ra? Nhân Hoàng tại biết nơi này là Lặn Long Cung về sau, nghi ngờ trong lòng chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều. Chương 239, biện pháp. Ừm. Không phải chính ngươi không gian tuấn di tới sao? Ta còn cảm thấy kỳ quái đâu, ta nói ngươi chạy thế nào đến ta hậu hoa viên, còn cùng Tiểu Lam hai người lẫn nhau đóng vai pho tượng. Diệp Thần trong lòng cũng là có chút im lặng. Nhìn Nhân Hoàng thuyết pháp này, trong đó tất nhiên vẫn có một ít tận tình. Lúc này, Diệp Thần nhìn xem Tiểu Lam một bộ trột dạ dáng vẻ, là hắn biết, cái này tất nhiên là Tiểu Lam kiệt tác. Kết quả là Diệp Thần nhìn xem Tiểu Lam nói đi, đây là có chuyện gì? Anh. Theo Tiểu Lam một trận kể ra, Diệp Thần rốt cuộc hiểu rõ chuyện mà nguồn, khóe miệng không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Tới, Nhân Hoàng ta cho trước giới thiệu cho ngươi một chút, đây là Tiểu Lam, Lam tinh thế giới ý chí, đương nhiên hiện tại cũng có thể gọi Viêm Hoàng thế giới ý chí. Diệp Thần một bên nắm Tiểu Lam, một bên đi vào Nhân Hoàng trước mặt giới thiệu nói. A. Nhân Hoàng trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, hắn có chút ngộp bức. Ngươi nói cái này không biết nói chuyện tiểu lọ ly lại là Lam tinh thế giới ý chí. Cái này, đây cũng quá để cho người ta không tưởng tượng nổi đi. Tại Nhân Hoàng não bổ bên trong, Lam tinh thế giới ý chí hẳn là một vị cao lãnh ngự tỷ. Lam Nhân Hoàng hắn cùng Lam tinh thế giới ý chí liên hệ cũng không hề ít, cho nên khi hắn biết Tiểu Lam chính là Lam tinh thế giới ý chí về sau, không khỏi có một loại tam quan sụp đổ cảm giác. Đưa ta ngự tỷ đến, ta không muốn tiểu lọ ly. Nhân Hoàng một bộ khóc không ra nước mắt dáng vẻ để Diệp Thần cảm giác cực kỳ muốn cười. Bất quá khi hắn biết Lam tinh thế giới ý chí vén vẹn một cái tiểu lọ ly lúc, hắn cũng không có tốt hơn chỗ nào. Bất quá đối với Diệp Thần tới nói, là ngự tỷ vẫn là tiểu lọ ly cũng không đáng kể, dù sao đều là người một nhà. Làm Diệp Thần hướng Nhân Hoàng giới thiệu xong Tiểu Lam về sau, Tiểu Lam một thanh liền bò lên trên Diệp Thần thân thể, treo ở trước người hắn. Diệp Thần cưng chiều địa sờ lên Tiểu Lam đầu, tiếp tục nói, được rồi, vị này là Long Quốc Nhân Hoàng, ngươi có thể điều lấy một chút hóa thân bên trong ký ức, đây là tương lai Viêm Hoàng thế giới chúa tể giả, về sau có thể phải nhiều hơn chiếu cố một chút hắn. Anh, tốt tích. Tiểu Lam gà con mổ thóc giống như gật đầu. Được rồi, ngươi đi trước địa phương khác chơi, ta thương lượng với Nhân Hoàng một chút sự tình. Diệp Thần rất nhanh lại đem Tiểu Lam để xuống, ngay sau đó Tiểu Lam liền giống một cái bình thường tiểu nữ hài, lanh lợi địa tự mình đi chơi. Một bên khác, Nhân Hoàng thẳng đến Tiểu Lam sau khi đi, mới từ trong lúc khiếp sợ chậm rãi tỉnh táo lại. Diệp Thần, ngươi nói vừa rồi cái kia tiểu lọ lì là Lam tinh thế giới ý chí, đây là sự thực sao? Nhân Hoàng nhìn xem Diệp Thần, một bộ không đến Hoàng Hà Tâm chưa từ bỏ ý định bộ dáng hỏi. Không sai, đó chính là Lam tinh thế giới ý chí linh hồn chân thân. Nếu như nàng không phải Lam tinh thế giới ý chí, nàng làm sao có thể đưa ngươi Na Di đến nơi đây, còn có thể phong tỏa cái này không gian bốn phía cùng tinh thần lực? Diệp Thần chậm rãi mở miệng nói. Nhân Hoàng nghe vậy trong lòng không khỏi bách vị tạp trần. Nguyên lai đây đều là Tiểu Lam làm, hắn liền nói đi, lấy thực lực của hắn, không gian thuấn di đến Lặn Long Cung cổng chẳng phải là dễ dàng sự tình? Làm sao lại xảy ra ngoài ý muốn đâu, mà lại liên tưởng đến tại nhỏ Lam diện trước hắn mất đi không gian thuấn di năng lực cùng dò xét năng lực, đây hết thảy để hắn không thể không tin tưởng, trước mắt cái kia hồn nhiên ngây thơ tiểu lọ lì lại chính là Lam tinh thế giới ý chí. Ta là vạn vạn không nghĩ tới a, Lam tinh thế giới ý chí lại là một cái tiểu lọ lì. Bất quá nàng làm sao xuất hiện tại ngươi nơi này đâu? Chẳng lẽ ngươi cùng nàng ký kết bình đẳng khế ước rồi? Nhân Hoàng đột nhiên nghĩ đến vấn đề bản chất. Vấn đề bản chất không phải Tiểu Lam là tiểu lọ lì, mà là Tiểu Lam làm sao lại xuất hiện tại Diệp Thần phủ đệ. Nguyên bản hắn coi là Diệp Thần chỉ là trao đổi Lam tinh thế giới ý chí, mà lại thành lập quan hệ tốt đẹp. nhưng nhìn Tiểu Lam cái kia thân mật dáng vẻ, tựa hồ không hề giống phổ thông tốt đẹp quan hệ. Không sai, ta đã cùng Tiểu Lam ký kết bình đẳng khế ước, tương lai Lam Tinh gặp được nguy hiểm thời điểm, Tiểu Lam có thể triệu hồi ra ta hình chiếu, trấn áp hết thể địch. Diệp Minh khẽ cười một tiếng nói, bất quá hắn cũng không có đem toàn bộ át chủ bài nói ra, làm chuyện gì tốt nhất vẫn là lưu lại thủ đoạn. Vạn nhất ngày nào bí mật này tiết lộ cho địch phe thế lực, người khác đã cân nhắc đến Diệp Thần hình chiếu, lấy là tất cả nắm chắc thắng lợi trong tay. Kết quả Diệp Thần bản thể trong nháy mắt xuất hiện, chỉ sợ khi đó tất cả mọi người đều sẽ triệt để giáng đốc. Nhân Hoàng nhìn xem Diệp Thần cái kia một mặt bình tĩnh dáng vẻ, tựa hồ chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, để trong lòng của hắn không khỏi âm thầm nhà rẽ Diệp Thần thật sự là quá vở xèo lét. Vô số người muốn cùng thế giới ý chí ký kết bình đẳng khế ước, nhưng là có thể người thành công, bất quá giọt nước trong biển cả. Phải biết một cái thế giới ý chí chỉ có thể cùng một người ký kết bình đẳng khế ước, cho dù là người kia đã vất lạc, cũng vô pháp lại ký kết mới bình đẳng khế ước. Bởi vậy có thể thấy được muốn cùng thế giới ý chí ký kết bình đẳng khế ước là khó khăn dường nào, dù sao danh mạch có hạn. Một cái thế giới, vô số thời đại xuống tới, không biết bao nhiêu ngày mới xuất hiện lớp lớp. Nhưng là chỉ có trong đó một vị mới có thể cùng chỉ ký kết bình đẳng khế ước, cái này là bực nào khó khăn, giản thẳng làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Đi thôi, đi thư phòng của ta, chúng ta tâm sự làm sao sách cao long nước cường giả lĩnh nộ quy tắc tốc độ. Diệp Thần gặp Nhân Hoàng cơ bản đã tiêu hóa Tiểu Lam là thế giới ý chí tin tức, thế là trực tiếp chào hỏi lên Nhân Hoàng chuẩn bị cùng một chỗ tiến về thư phòng của hắn. Hảo hảo thảo luận hạ chính sự. Cái kia đi thôi. Nhân Hoàng cũng là thu liễm tâm tình của mình, khôi phục ngày xưa bộ dáng. Trong thư phòng, Diệp Thần cùng Nhân Hoàng hai người ngồi đối diện nhau. Kỳ thật muốn sách cao long nước cường giả lĩnh ngộ quy tắc tốc độ rất đơn giản, chủ yếu có 3 cái biện pháp. Cái thứ nhất chính là mua sắm đại lượng quy tắc bảo thạch, dạng này trường kỳ khoảng cách gần lĩnh ngộ phía dưới, quy tắc lĩnh ngộ tốc độ tự nhiên tăng lên trên diện rộng. Cái thứ hai thì là để Tiểu Lam mở ra thế giới vùng đất bản nguyên, ở thế giới vùng đất bản nguyên khắp nơi đều là quy tắc tinh thần, so tiến vào bản nguyên vũ trụ chi lĩnh ngộ quy tắc tinh thần rõ ràng nhiều, bất quá điểm này bị giới hạn Tiểu Lam thực lực, không cách nào lĩnh ngộ quá cấp cao quy tắc. Cái thứ ba thì là thông qua trong truyền thuyết quy tắc thánh địa có thể lĩnh ngộ hoàn chỉnh quy tắc, mà lại là trực tiếp thông qua bản nguyên vũ trụ chi địa quy tắc tinh thần lĩnh ngộ gấp trăm lần hiệu suất. Nhân Hoàng ngồi tại Nhân Hoàng trước mặt, chậm rãi mà nói, lấy hắn hiện tại kiến thức, tự nhiên là biết rất nhiều bí ẩn tin tức. Điểm thứ nhất cũng không cần nói, tuyệt đại bộ phận chức nghiệp giả đều giải, nhưng là nói như vậy quy tắc trong bảo thạch quy tắc cực kỳ nhỏ yếu, bình thường không cách nào lĩnh ngộ quá cao thâm tình trạng. Về phần điểm thứ hai, cần tiêu hao Tiểu Lam thế giới bản nguyên chi lực, đại lượng chức nghiệp giả tiến vào thế giới vùng đất bản nguyên, sẽ đối với thế giới vùng đất bản nguyên tạo thành gánh nặng cực lớn. Mà lại nếu như không có Tiểu Lam chủ động dẫn đạo, bình thường chức nghiệp giả muốn đi vào thế giới vùng đất bản nguyên cơ hồ người si nói ngọng. Về phần loại thứ ba thì là nhanh nhất phương thức, nhưng là quy tắc thánh bia chân quý bậc nào, tùy tiện đều có thể gây nên vô số thế lực lớn ngấp nghé. Diệp Thần mặc dù có 3 tòa quy tắc thánh bia, nhưng là hắn trong thời gian ngắn cũng sẽ không đem những quy tắc này thánh bia bạo lộ ra. Một khi bại lộ, vô số đại đế cấp cường giả đều sẽ đỏ mắt và phần. Chương 240, trung đẳng thế giới. Nhân Hoàng tại nghe xong Diệp Thần cái này 3 cái phương pháp về sau, không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng. Nguyên bản dựa theo ý nghĩ của hắn chính là mua sắm đại lượng quy tắc bảo thạch. Nhưng là quy tắc bảo trong đá quy tắc bình thường đều cực kỳ nhỏ yếu, có thể lĩnh ngộ được nhị giai đỉnh phong cũng đã là phi thường chân quý quy tắc bảo thạch. Có thể nói loại phương thức này là trị ngọn không trị gốc, không cách nào lâu dài xuống dưới. Một khi Long Quốc những cường giả kia quy tắc chi lực lĩnh ngộ được nhị giai, phần lớn quy tắc bảo thạch liền đã mất đi tác dụng. Chỉ có thể nói có tăng lên, nhưng là tăng lên cực kỳ có hạn. Nhưng là hiện tại Diệp Thần một hơi liền cấp ra 3 cái biện pháp, trong đó đằng sau 2 cái biện pháp hắn lại là chưa từng nghe qua. Đặc biệt nhất loại sau, thông qua quy tắc thánh địa chẳng những có thể lấy lĩnh ngộ hoàn chỉnh quy tắc, lĩnh ngộ hiệu suất càng là bình thường gấp trăm lần. Cái này cũng quá kinh khủng đi. Bất quá Nhân Hoàng trong lòng vô cùng rõ ràng, bảo vật như vậy giá trị thật sự là quá lớn. Dù là Diệp Thần có thủ đoạn có thể cầm tới quy tắc thánh địa, hắn cũng không dám dùng a. Loại này cấp bậc bảo vật một khi không cẩn thận tiết lộ ra ngoài, chỉ sợ toàn bộ Viêm Hoàng thế giới đều sẽ tao ngộ tai họa ngập đầu. Hiện tại Viêm Hoàng thế giới vẫn là quá yếu ớt, căn bản không có tư cách có được như thế bảo vật chân quý. Cho nên phương pháp thứ hai có thể là trước mắt thích hợp nhất biện pháp. Mặc dù thông qua loại thứ hai phương thức lĩnh ngộ trên quy tắc hạn quyết định bởi tại Tiểu Lam thực lực, nhưng là Tiểu Lam thực lực đồng dạng có thể tăng lên, tương lai có thể lĩnh ngộ trên quy tắc hạn cũng sẽ tăng lên. Trọng yếu nhất chính là thế giới vùng đất bản nguyên quy tắc đầy đủ, trên cơ bản tất cả Long Quốc cường giả đều có thể ở trong đó tìm tới tự mình đối ứng quy tắc. Về phần thông qua loại phương thức này sẽ tiêu hao Tiểu Lam thế giới bản nguyên, cũng rất dễ giải quyết. Chỉ cần khống chế đồng thời lĩnh ngộ nhân số, đồng thời mua sắm một chút có thể bổ sung thế giới bản nguyên bảo vật, chắc hẳn sẽ không đối Tiểu Lam tạo thành ảnh hưởng gì. Cho nên nói phương pháp này là có thể cầm tục phát triển một cái biện pháp. Viêm Hoàng thế giới chức nghiệp giả thực lực tăng lên, Tiểu Lam thực lực cũng sẽ tăng lên. Tiểu Lam thực lực tăng lên, Viêm Hoàng thế giới chức nghiệp giả có thể lĩnh ngộ trên quy tắc hạn cũng sẽ tăng lên. Giữa hai bên hỗ trợ lẫn nhau, là tuyệt đối cả hai cùng có lợi một việc. Nghĩ tới đây, Nhân Hoàng chậm rãi mở miệng nói, ta cảm thấy phương pháp thứ hai liền phi thường phù hợp, nó hạn mức cao nhất so loại thứ nhất cao, về phần loại thứ ba phương pháp bên trong quy tắc thánh bia thôi được rồi, coi như ngươi có chúng ta cũng không dám dùng. Diệp Thần nghe vậy cũng là gật gật đầu, kỳ thật trong lòng cũng của hắn là có khuynh hướng sử dụng loại phương pháp thứ hai. Sau đó Diệp Thần chậm rãi mở miệng nói, vậy ta gần nhất để Tiểu Lam mất vào một điểm, ngưng tụ ra 99 tòa thế giới thánh địa, đến lúc đó chỉ cần để chức nghiệp giả tinh thần lực tiếp xúc thế giới thánh địa, đồng thời tuyển định chỉ định quy tắc, thế giới thánh địa liền có thể dẫn hắn tiến về đối ứng quy tắc tinh thần. Nói như vậy chức nghiệp giả bằng vào thực lực của mình là không cách nào tiến vào thế giới vùng đất bản nguyên, mà lại càng là cường đại thế giới thì càng khó tiến vào. Nhưng là có thế giới thánh địa lại khác biệt. Thế giới thánh địa thì tương đương với thế giới vùng đất bản nguyên truyền tống trận, một khi đạt được thế giới ý chí cho phép, liền có thể tiến về thế giới vùng đất bản nguyên bên trong. 99 tòa thế giới thánh địa, có thể hay không đối Tiểu Lam áp lực quá lớn? Nhân Hoàng không khỏi khẽ miệng giật một cái. Căn cứ Diệp Thần thuyết pháp, tiến vào càng nhiều người, đối thế giới vùng đất bản nguyên áp bách lại càng lớn, Tiểu Lam tiêu hao cũng càng nhiều. 99 tòa thế giới thánh địa vậy liền đại biểu cho có thể đồng thời tiến vào 99 người. Nghĩ đến Tiểu Lam cái kia tiểu thân bản, Nhân Hoàng rất hoài nghi nàng căn bản là không có cách tiếp nhận. Diệp Thần cười lớn một tiếng nói, ha ha, không sao, 99 người mà thôi cũng sẽ không tạo thành quá lớn gánh vác, bằng không thế giới ý chí cũng quá yếu, mà lại gần nhất ta sẽ để cho Viêm Hoàng thế giới tân thăng làm trung đẳng thế giới, đến lúc đó liền càng thêm dễ dàng. Ừm. Ngươi nói muốn để Viêm Hoàng thế giới tân thăng trung đẳng thế giới? Nhân Hoàng lông mày nhướng lên, hơi kinh ngạc. Hắn biết tiểu thế giới tấn thăng trung đẳng thế giới, nhất định phải có đầy đủ thế giới bản nguyên chỉ lực. Bất quá điểm này còn tốt, chỉ cần có đầy đủ bảo vật, thế giới bản nguyên chỉ lực có thể nhanh chóng tăng lên. Càng quan trọng hơn là thế giới tấn thăng còn sẽ tao ngộ tiên kiếp, nhất định phải toàn bộ thế giới chức nghiệp giả đồng thời đối kháng. Một khi không độ được tiên kiếp, toàn bộ thế giới đều sẽ hóa thành cho bụi. Ý vị này thế giới thực lực tổng hợp nhất định phải đạt tới nhất định tình trạng, bằng không căn bản là không có cách vượt qua tiên kiếp. Tại chư thiên vạn giới cái này vô số năm trong lịch sử, không biết bao nhiêu thế giới tại tấn thăng trung đẳng thế giới lúc thất bại, cuối cùng toàn bộ tại thiên kiếp dưới hóa thành bột mịn. Từ đây tại chư thiên vạn giới bên trong triệt để tiêu tán, không còn tồn tại. Bất quá hắn nghĩ đến Diệp Thần cái kia thực lực cường hãn lại không khỏi thở dài một hơi. Lấy Diệp Thần thực lực vượt qua tấn thăng trung đẳng thế giới thiên kiếp cũng không tồn tại vấn đề gì. Không sai, tại ta rời đi Viêm Hoàng thế giới trước đó, ta nhất định phải đem Viêm Hoàng thế giới tấn thăng làm trung đẳng thế giới, dạng này Viêm Hoàng thế giới chức nghiệp giả thực lực sẽ nên đón nhất đại sóng tăng lên. Diệp Thần gật gật đầu, trong giọng nói tràn đầy tự tin. Viêm Hoàng thế giới tấn thăng trung đẳng thế giới về sau, chức nghiệp giả thức tỉnh thành công xác suất sẽ tăng lên trên diện rộng. Đồng thời lấy được kinh nghiệm đáng giá hiệu suất cũng sẽ cao hơn, hiện tại đánh giết một con phổ thông đồng cấp tiểu quái chỉ có 10 điểm kinh nghiệm, nhưng là tân thăng trung đẳng thế giới về sau chí ít cũng là gấp mấy chục lần tăng lên. Mà lại thế giới bên trong cũng sẽ sinh ra càng nhiều phó bản cùng bí cảnh, đến giúp đỡ chức nghiệp giả phát triển nhanh hơn. Thế giới tấn thăng chỗ tốt có thể nói nhiều vô số kể, đây cũng là những cái kia lớn thế giới bên trong có thể sinh ra vô số cường giả nguyên nhân căn bản. Thế giới càng mạnh, có thể sinh ra cường giả thì càng nhiều. Cường giả càng nhiều, thế giới cũng tương tự sẽ trở nên càng mạnh. Giữa hai bên lẫn nhau thành tựu, chặt chẽ không thể tách rời. Diệp Thần sở dĩ nghĩ muốn tăng lên Viêm Hoàng thế giới thực lực, cũng là ra ngoài nhiều cái phương diện cân nhắc. Thứ nhất, Viêm Hoàng thế giới là quê hương của hắn, thực hiện có năng lực tự nhiên muốn phản hồi một phen. Thứ hai, Tiểu Lam cũng cùng hắn ký kết bình đẳng khế ước, tương lai Tiểu Lam tân thăng đại thế giới về sau, đối với hắn cũng có nhất định trợ giúp. Thứ ba, Diệp Thần hy vọng Long Quốc thực lực tăng lên, tương lai có thể giúp hắn làm một chút vụn vặt sự tình, không dùng cái gì đều tự thân đi làm. Long tượng tạo hóa kinh mỗi cái đại cảnh giới đột phá đều cần thu thập không ít vật liệu, Diệp Thần cũng là có cần phải bồi dưỡng một chi thuộc về mình thế lực, đến giúp đỡ tự mình xử lý những thứ này việc vặt vãnh. Nói tóm lại, Viêm Hoàng thế giới tấn thăng trung đẳng thế giới về sau chỉ có vô số chỗ tốt. Nếu như không phải lo lắng thực lực của mình không đủ, Diệp Thần thậm chí muốn đem Viêm Hoàng thế giới tấn thăng làm cao đẳng thế giới. Cao đẳng thế giới lại sau này một bước chính là đại thế giới. Tại toàn bộ chư thiên vạn giới bên trong cao đẳng thế giới là thuộc về chân chính trụ cột vững vàng, mỗi cái thế giới bên trong đều có vô số cường giả. Bất quá Diệp Thần tin tưởng, không được bao lâu, Viêm Hoàng thế giới tấn thăng cao đẳng thế giới, thậm chí là đại thế giới đều không là vấn đề. Diệp Thần trong lòng hào tình và trượng, đối tương lai tràn đầy chờ mong. Hắn chờ mong Long Quốc sừng sững tại chư thiên vạn giới đỉnh phong một khắc này, mà hắn ngồi ở kia chí cao vương tọa phía trên, quan sát hết thảy. Chương 241, tiến về. Một khi Viêm Hoàng thế giới tấn thăng trung đẳng thế giới về sau, chỉ sợ thế hệ này tuổi trẻ chức nghiệp giả sẽ so di vãng bất luận cái gì một giới đều mạnh hơn, đây thật là may mắn một thế hệ. Nhân Hoàng không khỏi cảm khái và phần. Hiện tại thế hệ tuổi trẻ chẳng những có Diệp Thần cung cấp tài nguyên nâng đỡ, càng là đuổi kịp Viêm Hoàng thế giới tấn thăng trung đẳng thế giới tốt thời đại. Tương lai chức nghiệp giả con đường tất nhiên sẽ thông thuận vô cùng, so với bọn hắn thế hệ này người nhưng là muốn nhẹ nhõm nhiều. Bất quá hắn đột nhiên nghĩ đến Diệp Thần không phải liền là thế hệ này chức nghiệp giả sao? Cũng chính bởi vì có Diệp Thần, thế hệ này chức nghiệp giả mới sẽ như thế hạnh phúc, cuối cùng vẫn là dựa vào bọn họ người trẻ tuổi tự mình cố gắng có được. Đúng rồi, tại Viêm Hoàng thế giới tấn thăng trung đẳng thế giới trước đó, ta sẽ đối với U Minh Thâm Viên thế giới độc thủ, cưỡng ép cướp đoạt U Minh Thâm Viên thế giới bản nguyên, dùng đến giúp đỡ Tiểu Lam tấn thăng trung đẳng thế giới, đến lúc đó chiến đấu dư ba người phái người phụ trách xử lý, miễn cho tác động đến vô tội. Diệp Thần đột nhiên giống là nghĩ tới chuyện gì, tranh thủ thời gian mở miệng nhắc nhở Nhân Hoàng. Tấn thăng trung đẳng thế giới cần thiết tài nguyên cực kỳ khổng lồ, nhưng là U Minh Thâm Viên thế giới đã cơ hồ đạt đến tiểu thế giới cực hạn, đến lúc đó Tiểu Lam cưỡng ép cướp đoạt U Minh Thâm Viên thế giới bản nguyên, lại phối hợp hắn cung cấp một chút tài nguyên, trên cơ bản đạt tới tấn thăng tất cả thế giới bản nguyên chỉ lực cánh cửa là không có vấn đề. Bất quá tại cưỡng ép cướp đoạt U Minh Thâm Viên thế giới quá trình bên trong, U Minh Thâm Viên thế giới cũng sẽ phản kháng, khó tránh khỏi sẽ sinh ra một chút chiến đấu dư ba. Lúc này liền cần Nhân Hoàng phái một chút cường giả tiến hành thủ hộ, miễn cho xuất hiện một chút không cần thiết tổn thất. Mà lại Diệp Thần cũng không định sử dụng tàn khốc nhất cướp đoạt thủ đoạn. Tàn khốc nhất cướp đoạt thủ đoạn chính là đem toàn bộ thế giới hoàn toàn cướp đoạt, trong đó tất cả sinh linh toàn bộ mất diệt. Diệp Thần chuẩn bị đem U Minh Thâm Viên thế giới dung nhập Viêm Hoàng thế giới bên trong, làm Viêm Hoàng thế giới chức nghiệp giả thí luyện chỉ địa. Chỉ có đang không ngừng giữa chém giết, chức nghiệp giả tiềm lực mới có thể có đến hoàn toàn phong thích, mới có thể đi đến cường giả chân chính con đường. Diệp Thần cũng không tính để Viêm Hoàng thế giới chức nghiệp giả sinh hoạt tại an nhàn bên trong. An nhàn hoàn cảnh hạ là không cách nào bồi dưỡng được cường giả chân chính. Tất cả cường giả đều nhất định muốn một viên dũng cảm tiến tới tâm, một viên vĩnh viễn không nói bại trái tim. Bất quá Diệp Thần cũng sẽ để Tiểu Lam thiết lập một chút thế giới quy tắc, không cho phép U Minh Thâm Viên thế giới sinh linh tiến vào Viêm Hoàng thế giới bên trong. Sau đó tại U Minh Thâm Viên thế giới bên trong đánh giết chức nghiệp giả có thể thu hoạch được thế giới ban thưởng. Mặc kệ là U Minh Thâm Viên thế giới chức nghiệp giả đánh chết Viêm Hoàng thế giới chức nghiệp giả, vẫn là Viêm Hoàng thế giới chức nghiệp giả đánh chết U Minh Thâm Viên thế giới chức nghiệp giả, cả hai đều có thể lấy được được thưởng. Thậm chí có thể thời gian thực giữ gìn mấy chương khác biệt bản danh sách. Mục đích đúng là vì bồi dưỡng ra càng cường đại thiên tài. Còn có, ta chuẩn bị trực tiếp đem U Minh Thâm Viên thế giới dung nhập Viêm Hoàng thế giới bên trong, tương lai làm Viêm Hoàng thế giới sân thí luyện, dùng đến giúp đỡ Viêm Hoàng thế giới bồi dưỡng được mạnh hơn cường giả. Diệp Thần ngay sau đó vừa tiếp tục nói, được rồi, tiếp xuống những thứ này ta đều sẽ bắt đầu an bài xong xuôi. Nhân Hoàng nghe vậy không khỏi nhẹ gật đầu. Cường giả chân chính đều là tại vô tận trong chém giết trưởng thành. Đem U Minh Thâm Viên thế giới chức nghiệp giả cùng Thâm Viên ma vật làm rèn luyện Viêm Hoàng thế giới chức nghiệp giả thủ đoạn cũng là cực kỳ tốt. Được thôi, nếu như không có những chuyện khác, ta liền để Tiểu Lam ngưng tụ 99 tòa thế giới thánh địa, sau đó ngươi có thể tại Chân Long Thành hoặc là những địa phương khác thiết lập một cái thánh địa điện, chuyên môn dùng để cho các cường giả bế quan lĩnh ngộ quy tắc. Mà lại ta đề nghị tiến vào thánh địa điện bên trong nhất định phải tốn hao điểm công hiến, muốn để bọn hắn biết cái này lĩnh ngộ cơ hội kiếm không dễ, nhất định phải biết quý trọng. Bất quá ta tin tưởng cái này một khối các ngươi cũng đều là chuyên nghiệp, ta chẳng qua là xách một điểm nho nhỏ đề nghị. Diệp Thần vừa cười vừa nói, ha ha ha, không có vấn đề, khối này ta sẽ cùng Nguyên lão hội bên kia cùng một chỗ thương lượng, sẽ không ra vấn đề lớn lao gì. Ừm, ta cũng không có chuyện rồi khác, vậy ta trước hết về Nhân Hoàng điện, đến lúc đó Tiểu Lam đem 99 tòa thế giới thánh địa ngưng tụ tốt, ngươi sẽ liên lạc lại ta là được. Nhân Hoàng cũng là cười lớn một tiếng, sau đó liền đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Diệp Thần cũng theo đó đứng lên, đem Nhân Hoàng đưa ra thư phòng. Hắn nhìn xem Nhân Hoàng thân ảnh biến mất tại trong tầm mắt của mình, sau đó một đạo suy nghĩ khuyết tán ra đến, tìm được đang cùng Hồ Điệp chơi đùa Tiểu Lam. Tiểu Lam, có thể trở về nhà, ta có kiện sự tình cần cùng ngươi nói. Diệp Thần tâm niệm vừa động, một đạo truyền âm xuất hiện đến Tiểu Lam trong óc. Một bên khác, nghe được Diệp Thần truyền âm, Tiểu Lam cũng là trong nháy mắt từ bỏ cùng Hồ Điệp chơi đùa, hướng phía thư phòng lanh lợi địa chạy tới. Rất nhanh Tiểu Lam liền thấy tại cửa thư phòng đợi nàng Diệp Thần. Tiểu Lam thân ảnh mấy cái chớp động liền lại treo ở Diệp Thần trên thân. Anh, lúc nào đi mua cho ta ăn ngon? Treo ở Diệp Thần trên người Tiểu Lam không ngừng mà kể rõ, nói nàng đến cùng có bao nhiêu đói nhiều đói, là cỡ nào địa nghị ăn cái gì. Diệp Thần vuốt vuốt Tiểu Lam đầu, cười nói, ta lập tức đi ngay mua cho ngươi ăn ngon, bất quá tại lấy lòng ăn trước đó, ngươi cần ngưng tụ ra 99 khối thế giới thánh địa, đến lúc đó dùng đến giúp đỡ Long Quốc chức nghiệp giả tiến vào thế giới vùng đất bản nguyên lĩnh ngộ quy tắc. Anh. Tiểu Lam nghe vậy trong nháy mắt xẹp lên miệng, một bộ ủy khuất ba ba bộ dáng. Nàng vốn là rất đói bụng, còn muốn ngưng tụ 99 khối thế giới thánh địa, vậy đơn giản muốn đói xong chóng mặt. Được thôi, Tiểu Gia Hỏa, ngươi ở nhà chờ ta, ta hiện tại liền đi trung cấp chư thiên chiến trường mua cho ngươi một điểm đồ tốt trở về. Diệp Thần nhìn xem Tiểu Lam là thật có mấy phần bất đắc dĩ. Trên thực tế hắn biết rõ Tiểu Lam trạng thái, lấy Tiểu Lam hiện tại trạng thái ngưng tụ 99 khối thế giới thánh địa, chỉ là sẽ lại hơi nói như vậy ném một cái ném. Bất quá nhìn Tiểu Lam cái bộ dáng này, Diệp Thần cũng liền theo nàng đi. Miễn cho có người nói tự mình nghiền ép lao động trẻ em. Anh, chính là đói đến ngưng tụ bất động mà. Tiểu Lam đang thương hề hề mà nhìn xem Diệp Thần, một đôi mắt to quay tròn chuyển không ngừng. Được rồi, vậy kế tiếp chính ngươi trong nhà nghỉ ngơi, ta đổi vé vào cửa đi mua ngay đồ tốt cho ngươi ăn. Diệp Thần nói xong liền đem Tiểu Lam thả trên mặt đất. Ngay sau đó câu thông lên thế giới ý chí, bắt đầu hối đoái tiến về trung cấp chư thiên chiến trường vé vào cửa. Bình thường tới nói chỉ có bán thánh cấp cùng chuẩn thánh cấp mới có thể tiến vào trung cấp chư thiên bên trong chiến trường. Nhưng là Diệp Thần thu hoạch được sơ cấp chư thiên chiến trường hạng nhất. Nói như vậy thu hoạch được sơ cấp chư thiên chiến trường ba hạng đầu về sau, liền có thể tiến vào trung cấp chư thiên bên trong chiến trường. Cho dù là chức nghiệp giả cấp bậc không vừa lòng cũng có thể trực tiếp tiến vào. Đây là bởi vì sơ cấp chư thiên chiến trường trước ba chức nghiệp giả, trên cơ bản đều có vượt cấp mà chiến năng lực. Bất quá Diệp Thần thực lực đã đạt đến thánh vương cấp, cho nên cho dù là tiến vào trung cấp chư thiên bên trong chiến trường, với hắn mà nói cũng tựa như chơi xuân đồng dạng nhẹ nhõm. Rất nhanh Diệp Thần trong tay xuất hiện 100 tấm trung cấp chư thiên chiến trường vé vào cửa. Theo một đạo bạch quang bao phủ, Diệp Thần thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại lặn trong lòng cung. Chương 242, Thiên Bảo Các. Bóng tối vô tận qua đi, Diệp Thần trước mắt rốt cục xuất hiện một tia ánh sáng. Diệp Thần đánh giá hoàn cảnh bốn phía, phát hiện cùng sơ cấp chư thiên bên trong chiến trường cũng không quá lớn khác biệt. Đồng dạng đều là đầy trời tinh thần, không phân rõ ban ngày cùng đêm tối, vô tận tinh quang mãi mãi cũng chiếu rọi ở trên mặt đất. Bất quá Diệp Thần cũng phát hiện trong đó sự sai biệt rất nhỏ chỗ. Đó chính là trung cấp chư thiên chiến trường năng lực càng thêm nồng đậm một chút, hấp thu bản nguyên vũ trụ chi địa năng lượng hiệu suất sẽ cao hơn một chút. Đồng thời trung cấp sơ cấp chiến trường không gian cường độ tựa hồ cao hơn một chút, muốn không gian thuần di nhất định phải đem không gian quy tắc lĩnh ngộ được nhị giai tình trạng, bằng không căn bản là không có cách sử dụng. Bất quá đôi này Diệp Thần tới nói cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Trước mắt không gian của hắn quy tắc lĩnh ngộ trình độ cao đẳng, gần đẳng, ngũ giai đỉnh phong, đừng nói trung cấp chư thiên chiến trường, cho dù là tại cao giai nhất vô thượng cấp chư thiên chiến trường đều hoàn toàn có thể thuần di. Cái này chính là không gian quy tắc lĩnh ngộ trình độ cao chỗ cường đại. Rất nhanh một đạo nhắc nhở tại Diệp Thần trong óc vang lên. Hoan nên tiến vào thứ 1.651 hào trung cấp chư thiên chiến trường, ngài có thể câu thông chiến trường chỉ linh xem xét điểm tích lũy bảng xếp hạng. Tiếp xuống ta muốn hỏi thăm một chút tòa này trung cấp chư thiên bên trong chiến trường lớn nhất thành trì vị trí, chắc hắn tuyệt đại bộ phận đỉnh tiêm thương hội cũng sẽ ở nơi đó có phân bộ. Diệp Thần trong lòng hạ quyết tâm, trong đôi mắt một đạo thần mang hiện hiện. Hắn đầu tiên muốn tìm tới gần nhất một tòa thành trì. Thành trong ao đồng dạng có truyền tống đến những thành thị khác truyền tống trận, đồng thời thành trong ao mới là nghe ngóng tin tức địa phương. Đây cũng là Diệp Thần tại sơ cấp chư thiên bên trong chiến trường cho ra kinh nghiệm. Diệp Thần ánh mắt không ngừng hướng phía ngoài kéo dài, rất nhanh liền đạt đến ngoài ngàn vạn dặm. Nó như vậy thành trì diện tích phi thường lớn, vô cùng dễ dàng tìm tới. Diệp Thần vòn quanh một vòng, phát hiện chung quanh ngàn vạn dặm bên trong cánh nhiên không có một tòa thành trì. Cái này khiến hắn không khỏi cảm thấy có chút kinh ngạc. Xem ra trung cấp chư thiên bên trong chiến trường thành trì càng thêm thưa thớt à, bất quá thưa thớt cũng liền đại biểu cho tại trung cấp chư thiên chiến trường thành lập thành trì điều kiện càng thêm khắc nghiệt, dạng này cũng đại biểu cho thành trì bên trong nhân khí cũng sẽ càng thịnh vượng. Diệp Thần trong lòng âm thầm suy tư. Cùng sơ cấp chư thiên chiến trường khác biệt, trung cấp chư thiên chiến trường thành trì mật độ rõ ràng hiếm ít đi rất nhiều. Bất quá Diệp Thần cũng không có tiếp tục xoắn xuýt, mà là tùy tiện tìm một cái phương hướng liền thuấn di mà đi. Sau đó lại thôi động thần chi nhìn rõ thiên phú, lục soát lên phụ cận thành trì. Rất nhanh Diệp Thần sắc mặt vui mừng, hắn rốt cục thấy được trung cấp chư thiên bên trong chiến trường tòa thành thứ nhất ao. Bá. Ngay sau đó Diệp Thần một đạo không gian thuấn di xuất hiện tại tòa thành trì kia cách đó không xa. Sau đó Diệp Thần thôi động lên thiên huyễn chi ra, hình dạng cùng khí tức một trận biến hóa, đồng thời trên người hắc kim long phục cũng đổi thành một bộ thanh sam. Tựa như một vị công tử văn nhã, ôn tồn lễ độ. Hiện tại Diệp Thần, cho dù là nhân hoàng đứng trước mặt của hắn, chỉ sợ đều nhận không ra. Sau đó, Diệp Thần thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía cửa thành mau chóng đuổi theo. Sở dĩ không trực tiếp tuấn di qua đi, Diệp Thần là lo lắng gây nên phiền toái không cần thiết, miễn cho để cho người ta cho là mình là địch đến tập. Chỉ chốc lát, Diệp Thần đi vào cửa thành, đem tự mình tốc độ phi hành chậm rãi chậm lại. Lúc này cửa thành có không ít người ngay tại xếp hàng vào thành. Diệp Thần lập tức rơi ở một bên, xếp tại đội ngũ cuối cùng nhất. Tại xếp hàng chờ đợi thời gian nhàn hạ, Diệp Thần cũng bắt đầu đánh giá trước mắt cái này tòa thành trì này. Trước mắt tòa thành trì này toàn thân là từ một loại nào đó không biết tên kim loại đen chế tạo, có thể ẩn ẩn cảm giác được trong đó khắc lục đủ loại trận pháp. Một khi toàn lực bộc phát tiếp theo giống như thánh cấp cường giả đều phất tay có thể diệt. Phải biết tại trung cấp chư thiên bên trong chiến trường đại bộ phận đều là bán thánh cấp cùng chuẩn thánh cấp chức nghiệp giả, còn có cực ít một bộ phận chính là giống Diệp Thần dạng này tại sơ cấp chư thiên bên trong chiến trường lấy được trước ba thiên tài. Lấy bọn hắn thực lực đối mặt tòa thành lớn này trận pháp công kích, trên cơ bản là không hề có lực hoàn thủ. Hắc Thiết Thành. Diệp Thần nhìn xem cự thành danh tự không khỏi có chút im lặng. Hắc Thiết Thành, cái này nghe cũng quá không có thứ hạng đi. Phải biết ngoại trừ tân thủ cấp chức nghiệp giả, hắc thiết cấp chức nghiệp giả chính là đê đẳng nhất. Cái này thành trì danh tự cho người cảm giác hơi yếu a. Bất quá Diệp Thần trong lòng nhà danh về nhà danh, y nguyên vẫn là tiếp tục đàng hoàng đứng xếp hàng. Rất nhanh, Diệp Thần thuận lợi tiến vào hắc thiết thành bên trong, chưa từng xuất hiện cái gì bị thủ thành binh sĩ làm khó dễ sự tình. Rất đơn giản, chính là giao tiền, sau đó đi vào. Toàn bộ quá trình nhanh vô cùng, dòng dã không đến 5 giây liền làm xong. Bất quá cái này hắc thiết thành vé vào cửa thật đúng là quý a, một người cũng dám thu 1000 thiên tinh thạch, bình thường tiểu thế giới chức nghiệp giả sợ là chỉ có thể ở tại giã ngoại. Diệp Thần đột nhiên cảm thấy tại trung cấp chư thiên bên trong chiến trường mở một tòa thành trì, thu vé vào cửa cũng là một kiện phi thường bạo chuyện lợi a. Dù sao tại thành trong ao có thiên đạo trật tự ban cho quy tắc, không có người có thể ở trong đó nháo sự. Một khi thành trì sau khi xây xong, hoàn toàn sẽ có vô số thương sẽ muốn ở trong đó mở tự mình phân bộ. Lại không cần bỏ ra lớn tinh lực cùng giá tiền rất lớn giữ gìn an toàn cùng trật tự, lại không cần tự mình đầu tư thành lập cửa hàng. Tự mình chỉ cần chờ lấy thu tiền vé vào cửa cùng cửa hàng thu tô là được, hoàn toàn có thể ăn cả một đời. Rất nhanh Diệp Thần liền tại hắc thiết thành bên trong nhàn bắt đầu đi dạo. Xem trước một chút hắc thiết thành bên trong có cái gì hàng tốt, sau đó lại hỏi thăm một chút mảnh này trung cấp chư thiên bên trong chiến trường lớn nhất thành trì là tòa nào. Hắn hôm nay tới đây trung cấp chư thiên chiến trường mục đích chính là vì mua sắm một chút có thể để cho viêm hoàng thế giới tấn thăng trung đẳng thế giới tài nguyên, thậm chí càng chuẩn bị một bộ phận tài nguyên tương lai cho viêm hoàng thế giới tấn thăng cao đẳng thế giới dùng. Tại hắc thiết thành bên trong nhiều dạo chơi, tăng trưởng một phen kiến thức cũng là không sai. Diệp Thần mặc dù cho Long Quốc một bộ phận bảo vật, nhưng là tuyệt đại bộ phận bảo vật còn tại hắn thiên hư long trong đỉnh, dù chỉ là xuất ra trong đó một phần nhỏ đều có thể tùy tiện để Tiểu Lam tấn thăng trung đẳng thế giới, thậm chí dù là tương lai tấn thăng cao đẳng thế giới cũng đủ. Đột nhiên, Diệp Thần thấy được một cái nhìn quen mắt danh tự, Thiên Bảo Các. Tại 971 hào sơ cấp trừ thiên bên trong chiến trường, Thiên Bảo Các là hoàn toàn xứng đáng bá chủ thế lực. Trên cơ bản mỗi một tòa thành trì đều có Thiên Bảo Các phân bộ. Diệp Thần nhớ đến lúc ấy Liêu Huyên Nhi chuẩn bị mang tự mình tiến về Thiên Bảo Các mua sắm tình báo, nhưng là không nghĩ tới còn không tiến vào Thiên Bảo Các, liền bị Thiên Võ Thành thành chủ lợi dụng quyền hạn Nazi đi ra. Hiện tại cái tên này lại xuất hiện ở Diệp Thần trước mắt, để hắn không khỏi cảm khái Thiên Bảo Các thế lực xa so với hắn tưởng tượng còn lớn hơn. Chẳng những xưng 3971 hào chư thiên chiến trường, thậm chí tại 1.651 hào trung cấp chư thiên chiến trường cũng có nó tồn tại. Nghĩ tới đây, Diệp Thần quyết định đi vào tìm tòi hư thực, nhìn xem Thiên Bảo Các có thể hay không thỏa mãn nhu cầu của hắn. Không có quá nhiều do dự, Diệp Thần trực tiếp hướng phía Thiên Bảo Các đi đến. "Ngài tốt, xin hỏi ngài có gì cần ta trợ giúp?" Diệp Thần vừa đi vào Thiên Bảo Các, một vị thỏ nữ lang lập tức liền tiến lên đón, mặt mỉm cười, lộ ra 10 phần âm áp cùng húc, làm cho người tâm thần thanh thản. Chương 243, biết khó mà lui. Diệp Thần mở miệng cười nói, ta chuẩn bị bán ra một chút bảo vật, sau đó lại mua sắm một chút dùng cho tiểu thế giới tấn thăng bảo vật, không biết các ngươi nơi này là có phải có tương quan bảo vật. Thỏ nữ lang nghe vậy vui mừng. Người trước mắt này chẳng những yếu xuất thụ một chút bảo vật, càng là muốn mua một chút dùng cho tiểu thế giới tấn thăng bảo vật. Phải biết có thể để cho tiểu thế giới tấn thăng bảo vật giá cả đều không rẻ. Muốn tới làm ăn lớn a. Nếu như trên tay của nàng có thể thành giao như thế một số lớn sinh ý, cái kia trích phần trăm tuyệt đối không thể thiếu a. Xem ra lần này đụng phải một cái khách hàng lớn. Nghĩ tới đây thỏ nữ lang ánh mắt không khỏi trở nên nóng bỏng lên. Thỏ nữ lang cưỡng ép ức chế lấy tự mình kích động trong lòng, hơi mở miệng cười nói, vị tiên sinh này muốn mua dùng cho tiểu thế giới tấn thăng bảo vật, vậy ngươi liền đến đối địa phương, chúng ta Thiên Bảo Các thực lực tại toàn bộ 1.651 hào trung cấp chư thiên chiến trường đều có thể xếp vào 3 vị trí đầu tiên, thực lực hùng hậu vô cùng. Nơi này không phải nói chuyện nơi tốt, xin ngài cùng ta hướng bên này. Ngay sau đó, thỏ nữ lang ở phía trước dẫn đường, mang theo Diệp Thần đi qua mê cung đồng dạng đình viện, đi tới một chỗ trong căn phòng an tĩnh. Vị tiên sinh này, bản này ngọc sách bên trong ghi chép thiên bảo các bên trong có quan hệ thế giới tân thăng bảo vật, không chỉ bao hàm tiểu thế giới tân thăng bảo vật, thậm chí còn có cao đẳng thế giới cùng đại thế giới tân thăng dùng bảo vật, bất quá những cái kia bảo vật giá trị liền càng thêm đắt giá, người bình thường căn bản là không có cách tưởng tượng. Trong phòng, thỏ nữ lang lấy ra một bản ngọc sách, cung kính đưa cho Diệp Thần. Diệp Thần lập tức tiếp nhận thỏ nữ lang ngọc trong tay sách, như có điều suy nghĩ lật nhìn lại. Thế giới thiên tinh, thế giới chỉ hoa, bộ thiên thạch, thế giới chỉ tâm, thế giới thụ mầm non. Diệp Thần nhìn xem ngọc sách bên trong ghi lại từng kiện bảo vật, không khỏi có chút nhìn bỏ ra hai mắt. Trong đó giá trị thấp nhất chính là thế giới thiên tinh cùng thế giới tinh dù sao tương tự, đều có thể bổ sung thế giới bản nguyên chi lực. Nhưng là thế giới thiên tinh bản nguyên chi lực càng cao đẳng hơn cùng nồng đậm, giá trị là thế giới tinh gấp mấy trăm lần. Đến với thế giới chi hoa cùng thế giới thụ mầm non thì cũng có thể trồng ở thế giới vùng đất bản nguyên, bọn chúng lại không ngừng câu thông bản nguyên vũ trụ chi lực, liên tục không ngừng sinh ra thế giới bản nguyên chi lực. Bộ thiên thạch có thể gia tăng thế giới bình chướng cường độ, có thể chống cự mạnh hơn thiên kiếp, phòng ngự ngoại địch xâm lấn. Một khi thế giới bình chướng dậy đến trình độ nhất định, thông qua đồng dạng thủ đoạn căn bản là không có cách lén qua tiến vào thế giới bên trong. Thế giới chi tâm có thể toàn phương vị tăng cường thế giới, có thể để thế giới sinh ra càng nhiều khoáng mạch, thế giới bình chướng cũng sẽ trở nên mạnh hơn, toàn bộ thế giới tiềm lực đều sẽ có được tăng lên trên diện rộng. Diệp Thần nhìn xem cái này từng kiện bảo vật miêu tả, trong lòng không khỏi cảm khái không đến nhầm địa phương. Bất quá ở trong đó mỗi một kiện bảo vật giá trị đều không rẻ, bình thường tiểu thế giới chỉ sợ táng ra bại sản cũng mua không nổi mấy món. Thậm chí có một ít bảo vật chỉ có thể ở 3 ngày sau, thiên bảo các tổng bộ đấu giá hội bên trên mới có, cái kia giá trị liền càng thêm không cách nào lường được. Nếu là đụng tới có người ác ý cố tình nâng giá, chỉ sợ đánh ra một cái giá trên trời đều rất bình thường. Diệp Thần đem thỏ nữ lang gọi vào trước người của mình, chỉ vào ngọc sách bên trên bảo vật nói, cái này không muốn, ngoại trừ chỉ có thể tại đấu giá hội mua sắm, cái khác ta muốn hết. A hai. Thỏ nữ hài nhìn xem Diệp Thần phóng khoáng dáng vẻ không khỏi trọn tròn mắt. Tình huống như thế nào, nhiều như vậy bảo vật một mình ngươi ăn được? Không phải là tại đùa giỡn đi. Diệp Thần lựa chọn những bảo vật này, dù là bởi vì bọn họ bởi vì tồn kho có hạn, mỗi một loại bảo vật số lượng cũng không nhiều, nhưng là tất cả bảo vật chung vào một chỗ giá trị không thể đo lường. Cho dù là một cái đỉnh cấp trung đẳng thế giới móc sạch toàn bộ thân gia đều không đủ. Mà bây giờ người trước mắt này cánh nhiên khẩu suất cuồng ngôn muốn toàn bộ mua xuống, cái này khiến nàng trong lòng có chút tức giận. Người trước mắt này sợ không phải là đến đùa nghịch nàng đi. Bất quá ra ngoài tốt đẹp chức nghiệp tố dưỡng thỏ nữ lang sắc mặt cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Mà là mỉm cười nói, vị tiên sinh này, ngươi lựa chọn những bảo vật này giá trị thật sự là quá đắt giá, thậm chí có chút bảo vật còn tại tổng bộ gửi lại, cho nên chúng ta cần tiên nghiệm tư mới có thể tiếp tục phía sau quá trình. Thỏ nữ lang sau khi nói xong ý nguyên duy trì một bộ mỉm cười bộ dáng. Bất quá trong lòng của nàng là hy vọng người trước mắt này biết khó mà lui, không nên nháo ra chuyện tình không vui. Diệp Thần nghe vậy thì là gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Dù sao duy nhất một lần mua sắm bảo vật như vậy, thiên bảo các thận nặng một chút cũng là phi thường bình thường. Diệp Thần mở miệng cười nói, vậy ngươi tính một chút nơi này tổng cộng cần bao nhiêu thiên tinh thạch, hoặc là thánh tinh thạch đi. Nói như vậy những thứ này không phải đặc biệt chân quý bảo vật, đều là cầm thiên tinh thạch cùng thánh tinh thạch đến giao dịch. Nếu như sử dụng thánh tinh thạch giao dịch giá cả chính là càng rẻ hơn một chút. Dù sao thánh tinh thạch mới là chư thiên vạn giới bên trong những cường giả kia chỉ bên trong lưu truyền thông dụng tiền tệ. Về phần đế tinh thạch thật sự là quá chân quý, có rất ít người trực tiếp lấy ra giao dịch. Thỏ nữ lang gặp Diệp Thần không có biết khó mà lui, lại còn muốn nàng tiếp tục tính những bảo vật này giá trị, trong lòng của nàng không khỏi đối Diệp Thần ấn tượng càng kém mấy phần. Lúc đầu nàng đối Diệp Thần ấn tượng còn là vô cùng tốt, một bộ công tử văn nhã bộ dáng, nhìn mười phần cảnh đẹp ý vui. Đây cũng là nàng vì cái gì có thể như thế dễ dàng tha thứ Diệp Thần nguyên nhân. Nhưng là hiện tại Diệp Thần lại được một tức lại muốn tiến một thước, loại hành vi này để nàng đối Diệp Thần ấn tượng cơ hồ hạ xuống điểm đóng băng. Bất quá nàng vẫn là khắc chế tự mình nội tâm kích động, tại chỗ tính toán lên những bảo vật này giá cả. Rất nhanh, thỏ nữ lang đem tất cả bảo vật giá cả đều tính toán hoàn thành, chậm rãi mở miệng nói, nơi này hết thảy có 67 kiện bảo vật, tổng cộng 893 ức thiên tinh thạch, nếu như dùng thánh tinh thạch thanh toán cần 679 vạn thánh tinh thạch. Bất quá ngài nếu như một lần mua sắm nhiều như vậy bảo vật, chúng ta có thể đưa tặng thiên bảo các hắc thẻ cho ngài, về sau tại thiên bảo các bất luận cái gì giao dịch đều có thể hưởng thụ giảm còn 80% ưu đãi. Đồng thời nếu như ngài về sau có nhu cầu tại thiên bảo các đấu giá bảo vật, như vậy bán đấu giá phí thủ tục có thể đánh chiết khấu 70% ưu đãi. Khi ngài tính gộp lại số giao dịch độ đạt tới nhất định yêu cầu về sau, còn có thể tấn thăng làm hắc kim thẻ, hưởng thụ càng nhiều ưu đãi. Thỏ nữ lang trên mặt lấy mỉm cười, lốp bốp nói một chẳng nói. Mặc dù trong lòng của nàng đối Diệp Thần ấn tượng đã hạ thấp điểm đóng băng, nhưng là chức nghiệp tố dưỡng y nguyên để nàng bảo trì mỉm cười, cũng hay kiên nhẫn giải thích hết thảy. Diệp Thần nghe vậy trong lòng có chút kinh ngạc, không khỏi lộ ra một bộ biểu tình cổ quái. 679 vạn thánh tinh thạch, còn phải lại đánh một cái chiết khấu 70%, đây chẳng phải là chỉ cần 475 vạn thánh tinh thạch. Đây không phải quá mắc, mà là quá tiện nghi a. Phải biết hắn tiện tay lấy ra một kiện tuyệt phẩm thánh khí đều có thể bán 100 triệu thánh tinh thạch, không nghĩ tới nhiều như vậy bảo vật cánh nhiên chỉ trị giá tuyệt phẩm thánh khí 1/20 không đến. Lúc này hắn mới biết mình tại Thiên Long di tích bên trong thu hoạch được ngọn nguồn lớn đến bao nhiêu. Thỏ nữ lang gặp Diệp Thần biểu lộ cổ quái, trầm mặc không nói, mừng thầm trong lòng. Nàng biết người trước mắt này hẳn là biết khó mà lui, tiếp xuống đi nhanh lên đi. Chương 244, Long Xả Thiên Thánh Thương. Diệp Thần đột nhiên phát hiện trước mắt thỏ nữ lang tựa hồ trong đôi mắt tràn đầy vui sướng, bất quá hắn cũng không có mơ tưởng. coi là trước mắt thỏ nữ lang chỉ là bởi vì lập tức liền muốn thành giao một đơn hàng lớn, thu hoạch được không ít trích phần trăm mà tràn đầy vui sướng. Nếu để cho Diệp Thần biết trước mắt thỏ nữ lang ý tưởng chân thật, chỉ sợ sẽ làm cho hắn dở khóc dở cười. Cũng dám để cho ta đi, trích phần trăm từ bỏ. Khí chất của ta nhìn không giống kẻ có tiền sao? Không biết thỏ nữ lang ý nghĩ trong lòng Diệp Thần, tâm niệm vừa động, một thanh kim sắc trường thương đột ngột ra hiện ở trong tay của hắn. Diệp Thần đối lên trước mắt thỏ nữ lang mỉm cười nói, cái này là một thanh tuyệt phẩm thánh khí trường thương, tên của nó gọi Long Xà Thiên Thánh Thương, dù là tại tuyệt phẩm thánh khí bên trong cũng không phải phổ thông mặt hàng, ngươi xem một chút cái này có thể ra bao nhiêu giá. Ừm. Thỏ nữ lang nghe vậy trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Long Xà Thiên Thánh Thương, tuyệt phẩm thánh khí, có thể ra bao nhiêu giá? Diệp Thần nói mỗi một chữ nàng đều có thể nghe hiểu, nhưng là liền cùng một chỗ nàng liền trong nháy mắt đứng máy. Tuyệt phẩm thánh khí là cái gì? Kia là chỉ có chuẩn đế cấp cùng đại đế cấp cường giả mới có thể có tư cách có thánh khí. Thậm chí tuyệt đại bộ phận chuẩn đế cấp cường giả đều không có tuyệt phẩm thánh khí. Tại hiện nay chư thiên vạn giới bên trong tuyệt phẩm thánh khí thật sự là quá chất quý, quá hiếm ít. Mỗi xuất hiện một thanh tuyệt phẩm thánh khí đều sẽ khiến vô số cường giả tranh đoạt, nổi lên vô số gió tanh mưa máu. Hiện ở trước mắt vị thiếu niên này nói trong tay hắn là một thanh tuyệt phẩm thánh khí, cái này đạp mã cũng quá bất hợp lý đi. Không, không có ý tứ, cái này. Vị tiên sinh này, ngươi có thể lặp lại lần nữa sao? Ta vừa rồi không có nghe rõ. Thỏ nữ lang lắp bắp nói, trong giọng nói tràn đầy bối rối. Trên thực tế nàng không phải không có nghe rõ, chỉ là hy vọng Diệp Thần lại xác nhận một lần tự mình là không phải là đang nói mê sảng. Lúc này Diệp Thần nhìn cũng bất quá chỉ là dáng vẻ chừng 20, thật sự là không giống một bộ có thể cầm ra được tuyệt phẩm thánh khí dáng vẻ. Huống chi trung cấp chư thiên bên trong chiến trường mạnh nhất cũng liền bất quá chuẩn thánh cấp chức nghiệp giả mà thôi. Liền ngay cả rất nhiều chuẩn đế cấp cường giả cũng không có tư cách có tuyệt phẩm thánh khí, một cái nhất cao không quá chuẩn thánh cấp chức nghiệp giả có thể lấy ra. Loại này không hợp thói thường sự tình dù là đánh chết nàng cũng không thể tin được. Diệp Thần y nguyên mặt mỉm cười, một bộ phong khinh vân đạm dáng vẻ. Sau đó chậm rãi mở miệng nói, không sai, cái này là một thanh tuyệt phẩm thánh khí, ngươi có thể mời Thiên Bảo các bên trong giám định đại sư tới giám định một phen, giá cả phù hợp ta liền trực tiếp bán cho các ngươi, không biết các ngươi có hay không cái này lực lượng ăn đến. Thỏ nữ lang có chút nghi ngờ nhìn xem Diệp Thần trong tay kim sắc trường thương, cẩn thận bắt đầu đánh giá. Nàng từ khí tức bên trên cảm ứng, Diệp Thần trong tay thanh này kim sắc trường thương khí tức cũng không yếu, chí ít cũng là một thanh bên trên phẩm thánh khí. Dù sao nàng tại Thiên Bảo các công tác nhiều năm như vậy, thấy qua bên trong phẩm thánh khí cũng không ít, không có bất kỳ cái gì một thanh bên trong phẩm thánh khí có thể cùng thanh này kim sắc trường thương khí tức so sánh. Phát hiện này để nàng trong lòng không khỏi giật mình. Coi như không phải tuyệt phẩm thánh khí, một thanh bên trên phẩm thánh khí ít nhất cũng giá trị 100 vạn thánh tinh thạch. Mà lại nếu như là bên trên phẩm thánh khí bên trong người nổi bật, bán cái 200-300 vạn thánh tinh thạch, thậm chí giá tiền cao hơn đều không là vấn đề. Vạn nhất thật là tuyệt phẩm thánh khí, cái tiêu ít nhất cũng là 100 triệu thánh tinh thạch cất bước, mà lại vẫn là có tiền mà không mua được. Nàng nhớ kỹ trước đó nghe Thiên Bảo các chủ quản nói qua, đã từng Thiên Bảo các liền đấu giá qua một thanh tuyệt phẩm thánh khí, cuối cùng bị người hao tốn trọn vẹn 370 triệu thánh tinh thạch mới vô xuống tới, mà lại vô xuống tới người kia còn cảm thấy phi thường đáng giá, phi thường địa hài lòng, thậm chí còn cho lúc ấy tiếp đãi công tác của hắn nhân viên một bút không ít khen thưởng. Thỏ nữ lang nghĩ tới đây, nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt không khỏi trở nên nóng bỏng lên. Đối Diệp Thần ấn tượng trực tiếp từ điểm đóng băng lên tới điểm nóng chảy, khuôn mặt nhỏ lập tức trở nên đỏ bừng. Vị tiên sinh này, ngài trước chờ một chút, chuyện này ta không thể trực tiếp làm chủ, ta bây giờ lập tức chính là để cho ta chủ quản tới. Thỏ nữ lang đè nén tâm tình kích động, cung kính đối Diệp Thần nói: "Được thôi, vậy ngươi đi bảo ngươi chủ quản đến đây đi." Diệp Thần nhẹ gật đầu. Thỏ nữ lang nữ thấy thế cũng là lập tức rời đi căn này phụ trách giao dịch gian phòng, vô cùng lo lắng hướng lấy chủ quản văn phòng chạy tới. Về phần Diệp Thần thì là trong phòng nhàn nhã uống nước trà, lặng lặng chờ đợi thỏ nữ lang mang theo nàng chủ quản đến. Rất nhanh, thỏ nữ lang thở hồng hộc chạy tới nàng chủ quản cửa phòng làm việc. Dọc theo con đường này đơn giản một giây đồng hồ cũng không dám trì hoãn. Thiên Bảo các tại Hắc Thiết Thành phân bộ bên trong hết thảy có 3 vị chủ quản, trong đó thỏ nữ lang chủ quản là Thánh Thọ tộc thiên tài, một thân thực lực đã đạt đến chuẩn thánh cấp hậu kỳ. Thỏ nữ lang đứng tại cửa ra vào, nhẹ nhàng địa gõ xuống chủ quản văn phòng đại môn. "Mời đến." Một đạo thanh âm ôn như từ trong văn phòng truyền ra. Thỏ nữ lang nghe vậy nhẹ nhàng địa đẩy ra văn phòng đại môn, theo sau tiên vào bên trong, cũng đóng lại văn phòng đại môn. "Tô chủ quản, đến khách hàng lớn, ngài nhanh lên cùng đi với ta xem một chút đi." Thỏ nữ lang thở không ra hơi nói. Lúc này Tô chủ quản ngay tại trước bàn sách phê duyệt các loại văn kiện, hướng họ hồi đáp, "Tiểu Vũ không muốn gấp gáp như vậy sao?" "Cái gì khách hàng lớn? Có thể lớn bao nhiêu? Không phải là có bán ra bên trên phẩm thánh khí khách hàng lớn tới?" "Không phải lên phẩm thánh khí." Thỏ nữ lang Tiểu Vũ vội vàng thốt ra, ngay tại nàng muốn nói ra hạ nửa câu thời điểm, đột nhiên một hơi thở gấp đi lên, tiếng nói em mở bật mà dừng. "Tiểu nha đầu phiến tử chính là chưa thấy qua cái gì sự kiện lớn, đã không phải lên phẩm thánh khí, cái kia gấp gáp như vậy làm gì?" Tô chủ quản nghe vậy không khỏi khẽ cười một tiếng, trong lòng âm thầm suy nghĩ. "Không phải lên phẩm thánh khí, là một thanh tuyệt phẩm thánh khí trường thương, ngài tranh thủ thời gian mời Triệu đại sư cùng chúng ta cùng đi xem đi." Rất nhanh, Tiểu Vũ thanh âm vang lên lần nữa. Nguyên bản một mực bình tĩnh Tô chủ quản đột nhiên ngẩng đầu lên, một mặt kinh ngạc mà nhìn xem Tiểu Vũ, trong đôi mắt đẹp đều là không thể tin. "Cái gì? Ngươi nói cái gì? Ngươi nói là tuyệt phẩm thánh khí?" Tô chủ quản thanh âm không tự giác địa đề cao mấy phần. Nàng hoài nghi cái này Tiểu Vũ tiểu nha đầu này có phải hay không nhận lấy cái gì kích thích, cũng dám ở trước mặt nàng nói lung tung mê sảng. "Tô chủ quản, có thể là thật, chí ít cũng là bên trên phẩm thánh khí, nhưng là hộ khách nói đó là một thanh tuyệt phẩm thánh khí, cho nên ngài tranh thủ thời gian mời Triệu đại sư cùng đi giám định một chút." Tiểu Vũ trong thanh âm mang theo vài phần lo lắng. Nàng lo lắng Diệp Thần chờ quá lâu, vạn nhất đi, cái kia nàng liền tổn thất nặng nề. Nếu như Diệp Thần trong tay cái kia thanh kim sắc trường thương thật là tuyệt phẩm thanh khí, vẹn vẹn chỉ dựa vào những cái kia trích phần trăm, đều có thể để nàng tương lai một đoạn thời gian bên trong không còn vì tài nguyên phát sầu. Cái này nhưng là chân chính khách hàng lớn a, ngàn vạn lười biếng không được. Chương 245, Triệu đại sư. Cái này sao có thể? Tại sao có thể có người mang theo tuyệt phẩm thánh khí đi vào chúng ta Hắc Thiết Thành phân bộ bán ra? Tô chủ quản triệt để lộn xộn. Nàng luôn cảm thấy Tiểu Vũ tiểu nha đầu này hẳn là bị lừa. Dù sao Hắc Thiết Thành tại mảnh này trung cấp chư thiên bên trong chiến trường bất quá xếp hạng trung đẳng, không tính là cái gì phồn hoa thành trì. Trên cơ bản không có cái gì quá bảo vật chân quý ở chỗ này bán ra. Nhất 10 năm gần đây lớn nhất một khách hội chính là tại bọn hắn nơi này gửi bán một thanh bên trên phẩm thánh khí, trực tiếp để bọn hắn hoàn thành gần như một cái quý công trạng mục tiêu. Nhưng là tuyệt phẩm thánh khí, nàng thậm chí ngay cả thấy đều chưa thấy qua. Hiện tại Tiểu Vũ nói có người cầm tuyệt phẩm thánh khí đến bọn hắn nơi này bán ra, cái này thật sự là để nàng không thể tin được. Phải biết Thiên Bảo Các tại toàn bộ chư thiên vạn giới đều là thuộc về thế lực lớn, vô số năm qua nhiều nhất chính là giao dịch qua không đến 100 cái tuyệt phẩm thánh khí. Đặc biệt là nhất 10 năm gần đây, bọn hắn ngay cả một kiện tuyệt phẩm thánh khí đều không có bán ra qua. Đi, chúng ta đi mời Triệu đại sư, sau đó đi gặp vị kia khách hàng lớn, chẳng qua nếu như hắn gan dám lừa gạt chúng ta, vậy tuyệt đối để hắn chịu không nổi. Tô chủ quản trong đôi mắt hiện lên một vòng tình quang. Có thể tại trung cấp chư thiên bên trong chiến trường trở thành tam đại mạnh nhất thế lực một trong, Thiên Bảo Các thực lực không thể khinh thường. Nói như vậy, tại trung cấp chư thiên bên trong chiến trường bán ra bảo vật quý giá, thậm chí so cao cấp chư thiên chiến trường cùng đỉnh cấp chư thiên bên trong chiến trường chung vào một chỗ đều nhiều. Đây là bởi vì một chút thế lực nhỏ dù là thu được bảo vật chân quý, cũng không dám tại cao cấp chư thiên chiến trường cùng đỉnh cấp chư thiên bên trong chiến trường bán ra. Một khi tin tức để lộ, rất dễ dàng dẫn tới họa sát thân. Nhưng là trung cấp chư thiên chiến trường khác biệt. Trung cấp chư thiên chiến trường mạnh nhất cũng liền bất quá chuẩn thánh cấp, các loại thủ đoạn cũng không bằng những cái kia cao giai trước nghiệp giả. Một khi gặp được nguy hiểm, dựa vào một chút lợi hại thủ đoạn bảo mệnh còn có thể chạy thoát. Dù sao chức nghiệp giả cấp bậc càng cao, thủ đoạn thì càng nhiều. Trừ phi có ảnh hình người Diệp Thần biến thái như vậy, bất quá mới kim cương cấp chức nghiệp giả liền có thể đem không gian quy tắc lĩnh ngộ được ngũ giai đỉnh phong. Bằng không chỉ cần có một ít lợi hại thủ đoạn bảo mệnh, bảo trụ một cái mạng vẫn là không có bao lớn vấn đề. Vài thập niên trước, mảnh này trung cấp chư thiên trong chiến trường Thiên Thánh Thành Thiên Bảo Các tổng bộ, liền đã từng đấu giá một kiện tuyệt phẩm thánh khí. Người kia yêu cầu là đồng giá trao đổi một chút đặc thù bảo vật, dùng cho tăng lên thực lực của mình. Trung cấp chư thiên bên trong chiến trường xuất hiện tuyệt phẩm thánh khí nghe rất không hợp thói thường, nhưng là trên thực tế đại khái suất cũng chỉ có trung cấp chư thiên chiến trường cùng vô thượng cấp chư thiên chiến trường mới có thể xuất hiện loại này cấp bậc bảo vật. Vô thượng cấp chư thiên chiến trường có thể xuất hiện loại bảo vật này là bình thường nhất bất quá. Dù sao nơi đó chuẩn đế cấp đại đế cấp cường giả nhiều như chó, tuyệt phẩm thánh khí cũng không hiếm thấy. Chỉ có đế khí mới có thể coi là bảo vật chân quý. Nói như vậy, có thể tại trung cấp chư thiên chiến trường bán ra tuyệt phẩm thánh khí, đại bộ phận đều là một chút thế lực nhỏ dưới cơ duyên xảo hợp lấy được. Nhưng là bọn hắn lại không có thực lực luyện hóa, cho nên dứt khoát trực tiếp bán ra, đổi lấy trước mắt thích hợp bọn hắn nhất bảo vật. Chỉ có tới tay bảo vật mới thật sự là bảo vật. Rất nhanh Tô chủ quản cùng Tiểu Vũ hai người rời đi chủ quản văn phòng, một đường hướng phía Triệu đại sư văn phòng đi đến. Rất nhanh, hai người liền đi tới Triệu đại sư trong văn phòng. Triệu đại sư, Tiểu Vũ nàng tiếp đãi một vị khách nhân, yếu xuất thụ một thanh tuyệt phẩm thánh khí trường thương, mà lại Tiểu Vũ phán đoán chí ít cũng là bên trên phẩm thánh khí, có nhất định chân thực tính, cho nên ta nghĩ xin ngài qua đi cùng một chỗ giám định một phen. Tô chủ quản cung kính đối Triệu đại sư nói. Triệu đại sư là một vị lão giả tóc hoa râm, một thân khí tức hoàn toàn không kém gì Tô chủ quản. Triệu đại sư là từ Thiên Bảo Các tổng bộ phái xuống tới giám định sư, một thân giám định thủ đoạn cực kỳ cao minh. Chí ít tại Hắc Thiết Thành tất cả giám định quá trình bên trong chưa từng xuất hiện bất kỳ chỗ sơ suất. Ồ, tuyệt phẩm thánh khí. Triệu đại sư ngồi tại trước bàn sách rêu rêu nói, tuyệt phẩm thánh khí chân quý bực nào, một cái nho nhỏ Hắc Thiết Thành làm sao có thể xuất hiện tuyệt phẩm thánh khí? Triệu đại sư trong lòng tự nhiên là một vạn cái không tin. Đã từng hắn ngay tại trời sinh thành Thiên Bảo Các tổng bộ thấy tận mắt tuyệt phẩm thánh khí, tự nhiên biết tuyệt phẩm thánh khí là cỡ nào khó được. Nếu không phải hắn giả, muốn hưởng cái thanh nhàn, là tuyệt đối sẽ không đi vào Hắc Thiết Thành. Tô chủ quản là bực nào thông minh người, tự nhiên cũng nghe được Triệu đại sư trong miệng trêu tức. Thế là chậm rãi mở miệng nói, chúng ta trước đi qua nhìn một chút, nếu như tiểu tử kia dám lừa gạt chúng ta, tất nhiên muốn để hắn trả một cái giá thật là lớn. Đi thôi, lão phu cùng các ngươi đi một chuyến, không biết bao nhiêu năm chưa từng gặp qua có người đến Thiên Bảo Các náo sự. Triệu đại sư khép cười một tiếng, hắn cũng muốn nhìn một chút đến cùng là ai ăn hùng tâm báo tự đảm, dám đến Thiên Bảo Các náo sự. Rất nhanh, ba người rời đi Triệu đại sư văn phòng, hướng phía Diệp Thần ở tại giao dịch gian phòng đi đến. Một bên khác, Diệp Thần ngồi tại thoải mái dễ chịu trên ghế salon, trong lòng suy nghĩ không ngừng. Bởi vì hắn đột nhiên ý thức được một vấn đề, tuyệt phẩm thánh khí như thế chân quý, liền ngay cả chính hắn tự mình đến trung cấp chư thiên chiến trường bán ra, đều cực kỳ khó khăn. Dù sao có thể ăn tuyệt phẩm thánh khí thế lực thật sự là quá ít. Chờ hắn đem thanh này Long Xà Thiên Thánh Thương bán đi, nếu như muốn lại bán mấy cái, chỉ sợ thời gian ngắn là không bán ra được. Ít nhất phải cho bọn hắn một đoạn thời gian hảo hảo tiêu hóa hạ. Mà lại nếu như nhân hoàng bọn hắn đến trung cấp chư thiên chiến trường bán ra tuyệt phẩm thánh khí đổi lấy tài nguyên, lấy bọn hắn thực lực chỉ sợ cực kỳ nguy hiểm, sẽ dẫn tới họa sát thân. Một thanh tuyệt phẩm thánh khí tài nguyên hẳn là đủ Long Quốc phát triển một đoạn thời gian rất dài, đợi lát nữa ta lại nhiều mua chút vật tư trở về đi, đến lúc đó nhắc nhở nhân hoàng bọn hắn tạm thời không muốn bại lộ những thứ này chân quý tuyệt phẩm thánh khí. Diệp Thần trong lòng hạ quyết tâm, cảm thấy mình lúc ấy vẫn là qua loa, không có suy tính được quá đầy đủ. Bất quá đây cũng không phải là cái đại sự gì, chỉ cần hắn thanh này Long Xà Thiên Thánh Thương có thể bán đi, trong thời gian ngắn Viêm Hoàng thế giới cũng sẽ không thiếu tài nguyên. Đột nhiên, cổng một chàng tiếng gõ cửa vang lên. Tiến đến. Diệp Thần đối ngoài cửa nói khẽ. Rất nhanh ba đạo nhân ảnh nhao nhao tiến vào trong phòng. "Tiên sinh ngài tốt, ta là Thiên Bảo các chủ quản, ta gọi Tô Mị, ta nên ngài gọi như thế nào?" Tô Mị mỉm cười đối Diệp Thần nói. "Họ Thạch, gọi ta Thạch tiên sinh liền tốt." Diệp Thần chậm rãi mở miệng nói. Hắn cũng không muốn bại lộ tự mình bất kỳ tin tức gì, dù sao hắn tại sơ cấp chư thiên chiến trường đắc tội không ít, có thể ẩn tàng tin tức nhất định phải toàn bộ ẩn giấu đi. "Thạch tiên sinh ngươi tốt, nghe nói ngươi yếu xuất thụ một thanh tuyệt phẩm thánh khí trường thương, vị này là chúng ta thủ tịch giám định đại sư, Triệu đại sư, tiếp xuống sẽ từ hắn đến giám định ngài tuyệt phẩm thánh khí trường thương, một khi giám định thông qua, chúng ta đem lên báo tổng bộ, thúc đẩy khoản giao dịch này." Tô Mị mặt lộ vẻ mỉm cười, tựa như thanh phong quất vào mặt, để Diệp Thần tâm tình tựa hồ cũng không khỏi tốt mấy phần. Diệp Thần nghe vậy không nói gì, mà là trực tiếp tâm niệm vừa động, một thanh kim sắc trường thương ra hiện ở trong tay của hắn. "Ừm." Ngay tại Diệp Thần xuất ra kim sắc trường thương một khắc này, nguyên bản đứng tại Tô Mị một bên Triệu đại sư đột nhiên tiến lên một bước. Nhìn chằm chằm Diệp Thần trong tay kim sắc trường thương, mặt sắc mặt nghiêm trọng. Chương 246, tuyệt phẩm thánh khí. "Cái này, thanh này kim sắc trường thương tuyệt đối không đơn giản." Triệu đại sư tại lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Thần trong tay kim sắc trường thương về sau, trong lòng liền cho ra một cái khẳng định kết luận. Thanh này kim sắc trường thương mặc kệ là chất liệu, vẫn là phía trên khí tức, đều cho người ta một cái cực kỳ cảm giác cường đại. Chính như Tiểu Vũ nha đầu kia nói, ít nhất là một thanh bên trên phẩm thánh khí, hơn nữa còn là đứng đầu nhất bên trên phẩm thánh khí. Đương nhiên đồng dạng bên trên phẩm thánh khí đương nhiên sẽ không để hắn thất thố như vậy, nhưng là vẹn vẹn chỉ là lần đầu tiên liền có thể để hắn khẳng định là đứng đầu nhất bên trên phẩm thánh khí, cái kia liền bất khả tư nghị. Điều này nói rõ thanh này kim sắc trường thương phẩm chất cao đến kinh người, nói không chừng thật đúng là một thanh tuyệt phẩm thánh khí. Triệu đại sư đè nén tự mình tâm tình kích động, đi vào Diệp Thần trước người, mặt mũi tràn đầy ửng hồng mà nói: "Thạch tiên sinh, thanh này kim sắc trường thương ta có thể cầm trong tay cẩn thận giám định một phen sao?" Diệp Thần nghe vậy gật gật đầu, trực tiếp đem kim sắc trường thương đưa cho Triệu đại sư. Đối với Diệp Thần tới nói, kẻ tài cao gan cũng lớn, hoàn toàn không lo lắng xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Muốn là bình thường người ít nhất cũng phải ký kết hoàn chỉnh khế ước về sau, mới có thể giao ra trong tay thánh khí cho thương hội giám định. Bất quá Triệu đại sư tại nhìn thấy Diệp Thần đưa tới kim sắc trường thương lại chần chờ, một bộ xoắn xuýt biểu lộ. Vừa rồi hắn cũng là quá kích động, nói chuyện chưa từng có đầu óc. Hiện tại bọn hắn hai phe còn không có ký kết tương quan giám định khế ước, nếu như ở giữa xảy ra vấn đề, hắn có thể đảm đương không nổi. Hắn thật sự là không nghĩ tới Diệp Thần phóng khoáng như vậy, không có chút nào để ý những chi tiết này. Không biết là không có trải qua xã hội đánh đập, rất dễ dàng tin tưởng những người khác, vẫn là có bài tẩy gì, có thể để hắn không sợ bất kỳ ngoài ý muốn. Bất quá lúc này một bên Tô Mị cũng nhìn ra Triệu đại sư quấn bách, lên mau giải vây. "Hai vị trước đường vội như vậy, đã Triệu đại sư cảm thấy thanh này kim sắc trường thương đáng giá giám định một phen, vậy chúng ta trước hết ký kết giám định khế ước, miễn cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn." Tô Mị cười mỉm nói, trên mặt hiện đầy tiêu dung. Triệu đại sư biểu hiện để nàng biết, thanh này kim sắc trường thương tuyệt đối là một kiện hàng tốt. Diệp Thần hoàn thành khoản giao dịch này về sau, nàng cũng có thể thu hoạch được không ít tăng lên, cái này khiến trong lòng cũng của nàng không khỏi tràn đầy vui sướng. Diệp Thần nghe vậy cũng là gật gật đầu. Nếu như không ký kết giám định khế ước, có ít người có thể sẽ cho một chút giả bảo vật, sau đó nói bị thương hội đánh cháo, dùng cái này đến dọa dẫm thương hội. Đương nhiên thương hội cũng có thể cũng giống như thế thao tác, đem hộ khách bảo vật đánh cháo, sau đó nói là giả. Ký kết giám định khế ước kỳ thật chính là một cái công chứng quá trình, một khi tùy ý một phương trái với đều sẽ gặp phải thiên đạo trật tự trừng phạt. Đối với hộ khách tới nói, coi như thương hội đem bảo vật ẩn nấp rồi, đồng dạng có thể thông qua thiên đạo trật tự tìm về, đây là ký kết khế ước chỗ tốt. Rất nhanh, Tô Mị trong tay lấy ra một tờ tử sắc khế ước quyển trục. Nói như vậy ký kết loại này phổ thông khế ước đều cần khế ước quyển trục, khác biệt khế ước quyển trục lực ước thúc cũng không giống. Nếu như một tên thực lực cường đại trước nghiệp giả, ký kết một chương cấp thấp nhất khế ước quyển trục, hoàn toàn có thể bằng vào năng lực của mình sẽ bỏ khế ước, để nó trở thành một tờ giấy lộn. Loại này tử sắc khế ước quyển trục, đối đại thánh cấp chức nghiệp giả đều ước hẹn buộc tác dụng. Tại trung cấp chư thiên bên trong chiến trường có thể nói là cao cấp nhất khế ước quyển trục. Dù sao đi vào trung cấp chư thiên chiến trường chức nghiệp giả, cao nhất cấp bậc cũng bất quá chuẩn thánh cấp mà thôi. Sử dụng có thể hạn chế đại thánh cấp chức nghiệp giả khế ước quyển trục có thể nói hoàn toàn không có bất kỳ cái gì thai hoàng ẩm. Bất quá lấy Diệp Thần thực lực, loại khế ước này quyển trục hoàn toàn không cách nào ước thúc hắn. Nhưng là Diệp Thần cũng sẽ không vô duyên vô cớ vi phạm khế ước, dù sao hắn bản thân liền là đến bình thường giao dịch, không phải đến cướp bóc. Rất nhanh Diệp Thần cùng Thiên Bảo các ký kết một phần khế ước. Chủ yếu nội dung chính là Diệp Thần đem Long Xà Thiên Thánh Thương trao quyền cho Thiên Bảo các giám định cùng bán ra. Một khi giám định kết quả sau khi đi ra, Diệp Thần có thể có 3 loại phương thức xử lý. Loại thứ nhất là Diệp Thần có thể trực tiếp lựa chọn bán ra cho Thiên Bảo các, bất quá dạng này giá tiền là thấp nhất. Loại thứ hai là ủy thác cho Thiên Bảo các đấu giá, nếu như gặp phải đặc biệt thích ý thanh này kim sắc trường thương người, nói không chừng có thể bán đi một cái giá trên trời tới. Loại thứ ba thì là không bán ra, bất quá cái này một loại phương thức cần bồi thường thường Thiên Bảo các khế ước quyển trục cùng giám định phí tổn. Ký kết xong khế ước về sau, Triệu đại sư trên mặt vẻ kích động liền không có biến mất qua. Tuyệt phẩm thánh khí a. Nếu như đây là tuyệt phẩm thánh khí, cái kia đây chính là hắn nhân sinh bên trong giám định thanh thứ nhất tuyệt phẩm thánh khí. Hoàn toàn có thể để hắn thổi cả đời. Dù sao đã từng hắn tại Thiên Bảo các tổng bộ lúc gặp một lần tuyệt phẩm thánh khí cũng đã làm cho hắn thổi cả một đời. Húng chi là tự mình giám định một thanh tuyệt phẩm thánh khí, thậm chí còn có thể tự thân lên tay kiểm tra tuyệt phẩm thánh khí, loại cảm giác này đơn giản chính là quá mỹ diệu. Tô Mị cũng là một mặt kích động nhìn xem Diệp Thần cùng Triệu đại sư, lập tức nàng liền có thể chứng kiến một cái lịch sử. Cái này cũng sẽ là nàng lần thứ nhất giao dịch tuyệt phẩm thánh khí, nhân sinh lần thứ nhất. Về phần Tiểu Vũ thì là đứng tại phía sau cùng, trong lòng tràn đầy chờ mong. Diệp Thần là nàng chiêu đãi, nếu như thanh này kim sắc trường thương thật là tuyệt phẩm thánh khí, cái kia nàng liền kiếm lợi lớn. tương lai một đoạn thời gian bên trong nàng đều sẽ không sẽ vì tài nguyên mà phát sầu, người nhà của nàng cũng có thể vượt qua một trận ngày tốt lành. Thực lực của nàng cũng sẽ nên tới một lần tăng lên trên diện rộng, nói không chừng cái này một cơ hội duy nhất sẽ hoàn toàn thay đổi nhân sinh của nàng quy tích. Diệp Thần lần nữa từ phía trên hư long trong đỉnh xuất ra Long Xà Thiên Thánh Thương, đưa cho trước mắt thần tình kích động Triệu đại sư. Triệu đại sư run run rẩy rẩy điệu tiếp nhận Diệp Thần trong tay kim sắc trường thương. Trong nháy mắt sắc mặt biến đến đỏ bừng, giống như là thấy được đã lâu che mặt tình nhân, trong lòng kích động và phần. Tại cầm tới kim sắc trường thương trong nháy mắt đó, hắn cũng cảm giác được phía trên loại kia nguy nga tang thương khí tức, tuyệt đối không phải bên trên phẩm thánh khí có thể có. Lúc này trong lòng của hắn đã có 80% nắm chắc, đây tuyệt đối là một thanh tuyệt phẩm thánh khí. Triệu đại sư tiếp tục đè nén xuống mình lúc này tâm tình kích động. Các loại giám định thuật không cần tiền đồng dạng sử xuất, đồng thời không ngừng phân tích kim sắc trường thương chất liệu cùng trong đó trận pháp. Triệu đại sư là càng xem càng kinh hãi. Thanh này kim sắc trường thương phẩm chất hắn thấy cho dù là tại tuyệt phẩm thánh khí bên trong đều cực kỳ khó được. Nhất định phải mời tổng bộ đại sư tới mới có thể triệt để ước định thanh này tuyệt phẩm thánh khí giá trị. Lấy năng lực của hắn muốn chính xác ước định thanh này tuyệt phẩm thánh khí giá trị vẫn còn có chút quá miễn cưỡng. Triệu đại sư kích động nói, Thạch tiên sinh, thanh này kim sắc trường thương ta có thể xác định là tuyệt phẩm thánh khí, mà lại nó phẩm chất cho dù là tại tuyệt phẩm thánh khí bên trong đều là cực kỳ khó được, nhất định phải mời tổng bộ đại sư tới mới có thể chuẩn xác ước định ra giá trị của nó. Triệu đại sư vừa dứt lời, một mực tại một bên chờ đợi Tô Mị trong nháy mắt trừng lớn hai mắt. Cho dù là tại tuyệt phẩm thánh khí bên trong đều cực kỳ khó được. Mấy chữ này một mực tại trong đầu của nàng quen quẩn. Cái này nếu có thể giao dịch thành công, nàng chẳng phải là kiếm tê a. Chương 247, ta các chủ. Tô Mị miệng lớn địa thở hổn hển, Triệu đại sư trong miệng tin tức này thực sự quá kinh bạo. Để trong lòng của nàng không khỏi dâng lên kinh đào hãi lãng. Tuyệt phẩm thánh khí a, cái này là bực nào hi hữu bảo vật. Nó như vậy chỉ có chuẩn đế cấp cường giả mới có tư cách có được. Chuẩn đế cấp cường giả là bực nào cường đại, hiểu được tùy ý một đạo quy tắc cường giả tuyệt thế. Cho dù là tại chư thiên vạn giới thế lực lớn bên trong cũng là lao đổ cổ cấp bậc tồn tại, một thân thực lực kinh người. Chỉ có dạng này cường giả mới xứng với tuyệt phẩm thánh khí. Mà như bây giờ một thanh giá trị kinh người tuyệt phẩm thánh khí xuất hiện tại trước mắt của nàng, cái này khiến nàng vạn vạn không thể tin được. Đây là trong đời của nàng lần thứ nhất nhìn thấy tuyệt phẩm thánh khí, thậm chí thanh này tuyệt phẩm thánh khí sẽ tại trong tay nàng giao dịch hoàn thành. Cái này là bực nào vinh quang sự tình. Phải biết Triệu đại sư chỉ bất quá nhìn thoáng qua tuyệt phẩm thánh khí, liền bị hắn mỗi ngày treo ở bên miệng nói khoác. Mà bây giờ, một thanh chân chính tuyệt phẩm thánh khí xuất hiện tại trước mắt của nàng, chuyện này đối với nàng nội tâm kích thích thật sự là quá lớn. Lúc này đứng sau lưng Tô Mị tiểu vũ, cũng là trừng lớn hai mắt. Mặc dù trong lòng của nàng sớm nhất định thanh này kim sắc trường thương có giá trị không nhỏ, nhưng khi Triệu đại sư nói ra câu nói này thời điểm, vẫn là để đầu óc của nàng trong nháy mắt đứng máy. Thanh này kim sắc trường thương tuyệt phẩm thánh khí dù là tại tất cả tuyệt phẩm thánh khí bên trong đều có giá trị không nhỏ. Ý vị này giá trị của nó viễn siêu tưởng tượng, cho dù là Triệu đại sư cũng không dám vọng có kết luận. Bất quá cái này cũng mang ý nghĩa nàng muốn phát nhanh. Như thế một thanh cường đại tuyệt phẩm thánh khí nếu như giao dịch thành công, cái kia nàng lấy được tăng lên sẽ viễn siêu tưởng tượng. Có thể là nàng làm từng bước làm công cả một đời đều không kiếm được trích phần trăm. Cái này khiến Tiểu Vũ trong lòng trong nháy mắt mừng rỡ và phần, trên mặt vui sướng rừng đều ngăn không được. Không sao, ta liền ở chỗ này chờ các ngươi tổng bộ giám định đại sư tới, để bọn hắn tận mau tới đây đi. Sớm điểm giao dịch xong ta còn có cái khác chuyện quan trọng xử lý. Diệp Thần từ Triệu đại sư trong tay tiếp nhận Long Xà Thiên Thánh Hương, nhẹ nhàng địa nhấp một miếng trà thản nhiên nói. Diệp Thần vừa dứt lời, một mực đắm chìm trong chấn kinh cùng mừng rỡ bên trong Tô Mị cũng là trong nháy mắt thanh tỉnh lại. Tô Mị một cái cất bước đi vào Diệp Thần trước người, cung kính nói, Thạch tiên sinh, ta lập tức đi ngay liên hệ tổng bộ giám định đại sư tới, mời Thạch tiên sinh chờ một chút, chúng ta Thiên Bảo Các nhất định sẽ bằng nhanh nhất hiệu suất xử lý chuyện này. Sau đó Tô Mị liền thối lui ra khỏi phòng khách quý, trực tiếp hướng các chủ văn phòng đi đến, một khắc đều không có dừng lại. Không dám lãng phí bất luận cái gì từng giây từng phút thời gian. Tô Mị tâm bên trong phi thường rõ ràng, có thể xuất ra như thế một thanh tuyệt phẩm thánh khí đến giao dịch người, thế lực sau lưng tuyệt đối không nhỏ. Nàng nhất định phải thận trọng đối đãi, treo lên 12 phần tinh thần, nhất định không thể xuất hiện bất kỳ chỗ sơ suất. Rất nhanh, Tô Mị giống như một trận gió, trong nháy mắt đi tới Thiên Bảo các chủ cửa phòng làm việc. Đông đông đông. Tô Mị vội vã địa gõ mấy lần văn phòng đại môn. Lúc này ngay tại túi đầu thẩm duyệt văn kiện Tạ Thiên Nam không khỏi nhướng mày. Là ai vội vội vàng vàng như thế địa gõ cửa? Thiên Bảo các người nào không biết hắn thích tiến tĩnh, cho dù là gõ cửa không thể nhu hòa một chút sao? Tạ Thiên Nam trong lòng cực kỳ không vui, bất quá hắn vẫn là khống chế được tâm tình của mình, trầm giọng nói, tiến đến. Tô Mị đứng ở ngoài cửa, nghe vậy cũng là thở dài một hơi. Ngay tại nàng gõ cửa xong sau nàng liền ý thức được một vấn đề nghiêm trọng. Tạ các chủ phi thường địa thích tiến tĩnh, vừa rồi nàng bởi vì quá gấp, tiếng gõ cửa có chút quá nặng đi, hy vọng Tạ các chủ không nên quá tức giận. Bất quá bây giờ cũng không kịp suy nghĩ nhiều quá. Tô Mị nhẹ nhàng mở ra văn phòng đại môn. Quả nhiên, nàng vừa tiến vào văn phòng đã nhìn thấy Tạ Thiên Nam tấm lấy một bộ mặt, hiển nhiên tâm tình không tốt, cực kỳ không vui. Bất quá nghĩ đến Diệp Thần bên kia thái độ, Tô Mị cũng lười suy nghĩ những vật này, gấp vội mở miệng nói, "Tạ các chủ, có một kiện vô cùng chuyện khẩn cấp, cần ngài liên hệ tổng bộ giám định đại sư tới. Có một vị hộ khách cầm một thanh tuyệt phẩm thánh khí trường thương đến đây bán ra, Triệu đại sư đã giám định qua, là tuyệt phẩm thánh khí, hơn nữa còn là cho dù là tại tuyệt phẩm thánh khí bên trong đều là cực kỳ khó được, nhất định phải tổng bộ giám định đại sư tự mình xuất thủ giám định." Tạ Thiên Nam nghe vậy sắc mặt không ngừng biến ảo. Tuyệt phẩm thánh khí, mà lại tại tuyệt phẩm thánh khí bên trong đều là cực kỳ khó được. Tô Mị nói mấy cái này từ mấu chốt hắn đều hiểu, nhưng là liền cùng một chỗ liền để hắn nghe không hiểu. Bọn hắn Hắc Thiết Thành cũng không phải cái gì phồn hoa thành trì, vậy mà sẽ có người tới bọn hắn nơi này bán ra tuyệt phẩm thánh khí. hơn nữa còn là tại tuyệt phẩm thánh khí bên trong cực kỳ khó được tuyệt phẩm thánh khí. Tô Mị nói lập tức để hắn lâm vào đứng máy bên trong. Hiển nhiên hắn nhất thời bán hội không thể nào tiếp thu được cái này sức lực nổ tin tức. Tạ các chủ. Tô Mị gặp Tạ Thiên Nam sắc mặt không ngừng biến ảo, lâm vào đứng máy bên trong, không khỏi tranh thủ thời gian mở miệng kêu lên. Nàng bây giờ chỉ hy vọng tranh thủ thời gian hoàn thành khoản giao dịch này, nhìn xem Tạ các chủ một bộ ngốc ngốc dáng vẻ, không khỏi trong lòng có chút gấp. Khu khu. Tạ Thiên Nam giả bộ như vô sự giống như ho khan hai tiếng, sau đó có chút không dám tin nói, ngươi nói là tuyệt phẩm thánh khí. Hơn nữa còn là tuyệt phẩm thánh khí bên trong cực kỳ khó được tuyệt phẩm thánh khí. Phải. Triệu đại sư đã xác định qua, Triệu đại sư thế nhưng là chúng ta Hắc Thiết Thành Thiên Bảo các phân bộ thủ tịch giám định đại sư, phán đoán của hắn tự nhiên 89 phần 10. Tô Mị tranh thủ thời gian hồi đáp. T. Khi lấy được Tô Mị sau khi xác nhận, Tạ Thiên Nam không khỏi hít sâu một hơi. Tuyệt phẩm thánh khí a. Hắn đây là đi cái gì vận cất chó? Lại có người đến hắn nơi này bán ra tuyệt phẩm thánh khí. Nếu là hoàn thành cái này một đơn sinh ý, tương lai coi như 3 năm không khai trường cũng không đáng kể a. Đây quả thực so chúng giải thưởng lớn còn khó đến a. Tạ Thiên Nam kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, trong lòng mừng rỡ và phần. Hắn không nghĩ tới tự mình lại còn có thể có hôm nay. Hắn chỉ muốn cho Mụ Mụ phát một cái tin, nói cho nàng tự mình tiền đồ. Tạ các chủ, vậy ngươi tranh thủ thời gian liên hệ tổng bộ giám định đại sư tới a, đừng cho hộ khách sốt ruột chờ. Tô Mị gặp Tạ Thiên Nam lại lâm vào đứng im trạng thái, không khỏi lo lắng và phần. Tạ các chủ đại nhân a, đến lúc nào rồi, cũng không cần sóng tốn thời gian a. Tô Mị trong lòng chỉ có thể yên lặng nhà rảnh, hy vọng Tạ Thiên Nam có thể không muốn như xe bị tuột xích. Đúng, đúng. Tạ Thiên Nam vội vàng tỉnh lộ lại, đè nén xuống tự mình nội tâm kích động. Tranh thủ thời gian mở ra hảo hữu bảng, liên hệ lên Thiên Bảo các tổng bộ các chủ tề phong bình, đem đầu đuôi sự tình hết thảy phát tới. Thời gian từng giờ từng phút địa trôi qua. Tô Mị cùng Tạ Thiên Nam hai người gấp đến độ giống như là kiến bò trên chảo nóng, chờ đợi lấy tề phong bình hồi phục. Một phút, hai phút, trọn vẹn ba phút đồng hồ trôi qua, hai người vẫn là không có thu được tề phong bình hồi phục. Tạ các chủ, làm sao bây giờ a? Đủ các chủ còn chưa hồi phục chúng ta. Trọn vẹn chờ đợi 3 phút, Tô Mị đã gấp đến độ nhanh đã mất đi phân tức. Nếu là Diệp Thần bởi vì bọn hắn xử lý quá chậm chạy, cái kia nàng sẽ hối hận cả đời a. Tạ Thiên Nam cắn răng nói, ngươi trước ổn định Thạch Tiên Sinh, ta trực tiếp chuyển tống đi Thiên Bảo Cự Thành mọi người, cái này một đơn nhất định phải cầm xuống. Sau đó Tạ Thiên Nam hóa thành một đạo lưu quang, biến mất không thấy gì nữa. Tô Mị thấy thế cũng là lập tức rời đi các chủ văn phòng, tiến về Diệp Thần ở tại phòng khách quý. Nàng bây giờ chỉ hy vọng Tạ các chủ có thể mau đem tổng bộ giám định đại sư mời đến, tương lai có thể hay không ăn ngon uống say liền nhìn Tạ các chủ. Chương 248, áp trục bảo vật. 1.651 hào trung cấp chư thiên chiến trường, Thiên Bảo Cự Thành. Tạ Thiên Nam vô cùng lo lắng địa từ Thiên Bảo Cự Thành trong truyền tống trận đi ra, bốn phía khắp nơi đều là người đến người đi trước nghiệp giả, thậm chí còn có không ít dị tộc mỹ nữ tồn tại, nhưng là Tạ Thiên Nam nhưng là hoàn mỹ dò xét những thứ này huyền chuyển dáng người. Lúc này trong lòng của hắn cũng chỉ có một mục đích, nhanh đi Thiên Bảo các tổng bộ, tìm tới các chủ tể phong bình. Sau đó để hắn an bài Thiên Bảo các tổng bộ thủ tịch giám định đại sư tiến về Hắc Thiết Thành giám định Thạch Tiên Sinh tuyệt phẩm thánh khí. Hắn tuyệt đối không thể để cho như thế một đơn làm ăn lớn từ trong tay của hắn bạch bạch bay đi. Phải biết thành giao một đơn cao như vậy phẩm chất tuyệt phẩm thánh khí, tối thiểu tương đương với hắn nhiều năm số giao dịch, không thể không khiến hắn thận trọng a. Tạ Thiên Nam thân hình chớp động, hướng phía Thiên Bảo Cự Thành bên trong Thiên Bảo các cấp tốc tiến đến. Tất cả chư thiên bên trong chiến trường, Thiên Bảo các tổng bộ đều là ở vào Thiên Bảo trong cự thành. Chỉ có tại tự mình thành trong ao mới có thể bảo chứng tuyệt đối an toàn. Có thể nói Thiên Bảo các chân chính bảo vật chân quý đều tại tổng bộ trong kho hàng tồn phóng, cho dù là phân bộ mua bán bảo vật quý giá đại bộ phận cũng sẽ cất giữ trong tổng bộ trong kho hàng. Chỉ có dưới người đơn mua sắm lúc mới có thể từ tổng bộ nhà kho lấy ra, an bài chuyên gia đưa đến các đại thành chỉ phân bộ đi. Có thể nói Thiên Bảo các tổng bộ bên trong có vô số bảo vật quý giá. Chính là bởi vì như thế, Thiên Bảo các tổng bộ nhân tài đông đúc, chỉ là thánh cấp cựu giai giám định đại sư liền không còn có tại 10 vị. Giống giám định đại sư, gen đúc đại sư loại hình sinh hoạt chức nghiệp cấp bậc cùng chiến đấu chức nghiệp khác biệt. Bọn chúng chủ yếu phân là cấp 3, từ thấp đến cao phân biệt là phàm cấp, thánh cấp cùng đệ cấp. Phàm cấp chủ yếu chia làm tân thủ cấp đến cấp độ thần thoại, tổng cộng 9 bậc. Thánh cấp cùng đệ cấp cũng giống như thế, tổng cộng chia làm cựu giai. Bất quá cái này vẹn vẹn chỉ là cận cổ thời đại phân cấp, tại cận cổ thời đại trước đó, thậm chí còn có chân thần cấp sinh hoạt chức nghiệp giả. Chân thần cấp đồng dạng chia làm cựu giai. Nghe nói những cái kia thực lực đạt tới chân thần cấp cựu giai sinh hoạt chức nghiệp giả thực lực mạnh như nhau đến đáng sợ, địa vị cao thượng vô cùng. Đối với chức nghiệp giả đại đạo tới nói, một khi sinh hoạt chức nghiệp giả đạt tới kim cương cấp thực lực, đồng dạng có thể lĩnh ngộ quy tắc chi lực, có được sức chiến đấu. Trên thực tế đối với tất cả cao giai chức nghiệp giả tới nói, ban đầu thức tỉnh chức nghiệp cũng không trọng yếu. Một khi đạt tới bán thánh cấp về sau, kỳ thật đã hoàn toàn không có chức nghiệp giả phân chia, bất kỳ cái gì quy tắc, bất kỳ cái gì kỹ năng đều có thể tự mình lĩnh ngộ. Đối với cái khác tu luyện đại đạo tới nói liền càng thêm sẽ không phân chia nghề nghiệp gì, các loại bí pháp thần thông đều có thể học tập. Chỉ bất quá thiên phú của mỗi người đều có thiên về điểm, cưỡng ép học tập tự mình không phù hợp, sẽ chỉ làm nhiều công ít. Nói như vậy tất cả mọi người sẽ học tập cùng mình phù hợp bí pháp thần thông, chỉ có dạng này mới sẽ làm ít công to, tại cường giả trên đường càng chạy càng xa. Thiên Bảo Cự Thành diện tích phi thường lớn, mà lại ở trong thành lại không thể phi hành, Tạ Thiên Nam trong lòng lo lắng và phần. Thân hình của hắn nhanh như thiểm điện, chỗ đến đều là nổi lên một trận cuồng phong. 3 phút sau, hắn rốt cục đi tới Thiên Bảo các cổng. Tạ Thiên Nam thở phào một hơi, tranh thủ thời gian hướng phía Thiên Bảo các bên trong đi đến. Ngay sau đó cả người tư luyện chuyển hồ nữ tiến lên đón. Tạ Thiên Nam thấy thế cầm ra bản thân Hắc Thiết Thành Thiên Bảo các chủ lệnh bài, vội vàng nói, ta là Hắc Thiết Thành Thiên Bảo các chủ, Tạ Thiên Nam, ta có chuyện quan trọng muốn gặp Tề Thiên Phong các chủ, phiền phức thông báo một tiếng. Hồ nữ thấy thế sững sờ, vậy mà lại có thiên bảo các phân các chủ tự mình tìm tới cửa, đây là xảy ra đại sự gì? Mà lại người trước mắt này một bộ thở hồng hộc dáng vẻ, hiển nhiên gấp vô cùng bách. Chẳng lẽ là Hắc Thiết Thành phân các bị người đánh cướp? Bất quá hồ nữ cũng không kịp nghĩ nhiều, mau từ Tạ Thiên Nam trong tay tiếp nhận lệnh bài, nói: "Tạ các chủ, phiền phức ngài chờ một chút, ta cái này đi thông báo đủ các chủ." Rất nhanh, hồ nữ cầm lệnh bài, cái mông ngốn éo hướng lấy Tề Thiên Phong văn phòng đi đến. Đông đông đông. Rất nhanh hồ nữ liền đi tới Tề Thiên Phong cửa phòng làm việc, một trận thanh thúy tiếng đập cửa vang lên. Lúc này trong văn phòng Tề Thiên Phong cùng một người đàn ông tuổi trung niên ngồi đối diện nhau, ngay tại uống trà nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng có tiếng cười to truyền ra. Đột nhiên, một tràng tiếng gõ cửa vang lên, Tề Thiên Phong không khỏi nhướng mày. Ai như thế không có nhãn lực gặp, lại vào lúc này tới quấy rầy mình. Không biết mình ngay tại trao đổi đại sự sao? Ba ngày sau Thiên Bảo các tổng bộ đấu giá hội bên trên còn thiếu một kiện áp trục bảo vật, hắn hiện tại chính bởi vì chuyện này sức đầu mẹ chán. Người trước mắt này chính là Thái Sơ Thánh Địa một tên nội môn đệ tử, trong tay của hắn vừa vặn có một bộ bên trên phẩm thánh khí yếu xuất thụ, tổng thể giá trị hoàn toàn không thua 1/5 kiện tuyệt phẩm thánh khí. Dùng để làm đấu giá hội áp trục bảo vật hoàn toàn dư xài. Dù sao Thiên Bảo các tổng bộ đấu giá hội một năm một lần, bình thường tới nói áp trục bảo vật có thể đạt tới tuyệt phẩm thánh khí 1/10 như vậy đủ rồi. Về phần chân chính tuyệt phẩm thánh khí, bọn hắn Thiên Bảo các tổng bộ mấy chục năm có thể xuất hiện một lần đều cực kỳ khó khăn. Tề Thiên Phong đối lên trước mắt trung niên nam nhân lộ ra một cái xin lỗi nụ cười nói: "Triệu tiên sinh, không có ý tứ, trước xin lỗi không tiếp được một chút." Vị kia tên là Triệu tiên sinh nam tử trung niên nghe vậy cũng là nở nụ cười, biểu thị không sao. Tề Thiên Phong đứng dậy, đi vào cửa phòng làm việc, nhẹ nhàng mở ra đại môn. Rất nhanh, một cái hồ nữ ánh vào tầm mắt của hắn, cái này khiến hắn không khỏi lần nữa nhướng mày. Bất quá hắn rất nhanh liền thấy hồ nữ lệnh bài trong tay. Hắc Thiết Thành phân bộ các chủ lệnh bài. Tạ Thiên Nam chuyện gì xảy ra? Vậy mà tự mình đến tìm ta. Tề Thiên Phong trong lòng hổ nghị không chừng, không biết Tạ Thiên Nam cái này trong hồ lô muốn làm cái gì. Hồ nữ gặp Tề Thiên Phong mở ra đại môn, không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng vội vàng nói: "Đủ các chủ, Hắc Thiết Thành Tạ các chủ có việc muốn gặp ngài, tựa hồ vô cùng khẩn cấp." Tề Thiên Phong nghe vậy lông mày không khỏi nhíu chặt. Tạ Thiên Nam có thể có chuyện gì khẩn cấp tìm hắn? Nhưng là Triệu tiên sinh bên kia giao dịch hắn cũng còn không có nói xong, thật sự là sự tình đều đuổi đến một chỗ. Tề Thiên Phong trầm tư một chút, chậm rãi nói: "Để Tạ Thiên Nam trước chờ đã mà à, chờ ta cùng Triệu tiên sinh nói xong trong tay sự tình lại nói." Rất nhanh, hồ nữ liền rời đi Tề Thiên Phong văn phòng. Tề Thiên Phong đóng lại văn phòng đại môn, tiếp tục trở lại trên bàn trà, cùng Triệu tiên sinh uống trà nói chuyện hiếm. "Ta là thật có chuyện quan trọng, một chút cũng không thể bị dở dang, ngươi bây giờ lập tức mang ta đi Tề Thiên Phong văn phòng, có vấn đề gì ta một mình gánh chịu." Một bên khác, Tạ Thiên Nam nghe được hồ nữ trả lời chắc chắn sau không khỏi chau mày. Làm Hắc Thiết Thành phân các chủ, hắn không phải không tới qua Thiên Bảo các tổng bộ, nhưng là bình thường đều là tại Thiên Bảo các trong phòng hợp cùng tất cả phân các chủ cùng một chỗ hợp. Tề Thiên Phong văn phòng hắn còn thật không biết ở nơi nào. Bằng không hắn liền trực tiếp đi Tề Thiên Phong văn phòng tìm hắn, chỗ nào còn sẽ bị động như vậy. "A, cái này không phù hợp quy củ a." Hồ nữ nghe vậy cũng là khó khăn vô cùng. Nàng chỉ là một tiểu nhân vật, hai vị các chủ ở giữa sự tình nàng có thể lẫn vào không nổi a. Chương 249, Dương Phong. "Ai." Tạ Thiên Nam gặp trước mắt hồ nữ một bộ bất lực dáng vẻ, cũng là không khỏi thở dài một cái thật dài. Đã các chủ hiện tại có chuyện quan trọng mang theo, không thể chậm trễ, như vậy Dương Phong phó các chủ có danh hay không đâu? Tạ Thiên Nam tiếp tục hỏi. Thiên Bảo các tổng bộ không giống phân bộ, ngoại trừ một vị các chủ bên ngoài, còn có hai vị phó các chủ. Nhưng là nói như vậy phó các chủ sẽ không thường xuyên tọa trấn tại tổng bộ, mà là sẽ tiến về cái khác thế lực lớn bên trong hiệp nói chuyện hợp tác các loại sự vụ. Tạ Thiên Nam đã từng cùng Dương Phong phó các chủ từng có mấy lần gặp gỡ duyên phận, quan hệ giữa hai cái còn tính là không tệ. Nếu như Dương Phong phó các chủ tại tổng bộ lời nói, có hắn dẫn tiến, chắc hẳn lập tức liền có thể lấy nhìn thấy các chủ Tề Phong Bình. Tạ Thiên Nam vững tin, Tề Phong Bình trên tay sự tình dù là trọng yếu đến đâu, cũng so ra kém tuyệt phẩm thánh khí trọng yếu. Huống chi Thạch Tiên sinh yếu xuất thụ Long Xà Thiên Thánh Thương càng là tuyệt phẩm thánh khí bên trong cực phẩm, giá trị không thể đo lường. Nếu là Tạ Thiên Nam biết mình cự tuyệt là cái gì, chỉ sợ ruột đều muốn hối hận thành, hận không thể cho mình mấy cái vào miệng. Nghĩ tới đây, Tạ Thiên Nam khỏe miệng không khỏi lộ ra một tia quỷ dị biểu lộ. Dương Phong phó các chủ hôm nay hẳn là tại tổng bộ, ta đi trước thông báo một tiếng. Hồ nữ nhìn xem Tạ Thiên Nam biểu tình cổ quái, không khỏi có chút cả lăm mà nói, lập tức mau trốn giống như rời đi tại chỗ. Tiến về Dương Phong phó các chủ văn phòng thông báo tin tức đi. Rất nhanh, hồ nữ đi tới Dương Phong phó các chủ văn phòng. Đông đông đông. Theo một tràng tiếng gõ cửa vang lên, nguyên bản ngay tại túi đầu phê duyệt văn kiện Dương Phong không khỏi ngẩng đầu lên. Mời đến. Cổng hồ nữ nghe vậy, vội vàng mở ra văn phòng đại môn, lập tức đi vào Dương Phong trước bàn làm việc. Dương Phong nhìn trước mắt hồ nữ không khỏi hơi nghi hoặc một chút, làm sao phụ trách tiếp đãi khách nhân hồ nữ cũng tới tìm hắn, bình thường tới nói tại tổng bộ cực ít có việc cần hắn tự mình ra mặt xử lý. Hồ nữ đi vào Dương Phong trước người, cung kính đưa lên Tạ Thiên Nam lệnh bài, sau đó nói: "Dương các chủ, Hắc Thiết Thành Tạ các chủ có chuyện quan trọng muốn gặp ngài, nghe nói vô cùng trọng yếu." Dương Phong tiếp nhận hồ nữ lệnh bài trong tay, cảm ứng một phen, đích thật là Hắc Thiết Thành các chủ lệnh bài. Mỗi một mai các chủ lệnh bài đều là chuyên trúc, trên cơ bản không có người có thể làm giả. Là hắn. Tạ Thiên Nam tin tức rất nhanh tại Dương Phong trong óc hiện hiện. Hắn đối Tạ Thiên Nam ấn tượng coi như tương đối sâu khắc, làm sao hôm nay đột nhiên tới tìm hắn đâu? "Dẫn hắn đến phòng làm việc của ta đi." Dương Phong mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn là để hồ nữ mang Tạ Thiên Nam tới, lại kỹ càng hiểu rõ một phen đến cùng là chuyện gì, vậy mà có thể để cho Tạ Thiên Nam rời đi phân bộ, tự mình đến tổng bộ muốn thấy mình. "Rõ." Hồ nữ nghe vậy cũng là vui mừng. Tạ Thiên Nam sự tình cuối cùng là giải quyết, bằng không nàng kẹp ở giữa cũng quá khó khăn. Rất nhanh hồ nữ rời đi Dương Phong văn phòng, lần nữa trở về trong đại sảnh. Lúc này Tạ Thiên Nam chính trong đại sảnh lo lắng chờ đợi, không ngừng mà giạ bước, phóng thích trong lòng lo nghĩ cảm xúc. Rất nhanh hắn nhìn thấy hồ nữ thân ảnh xuất hiện lần nữa, không khỏi vội vàng đi ra phía trước. Tạ các chủ, Dương các chủ đã đồng ý, hiện tại để cho ta mang ngài qua đi gặp hắn. Hồ nữ thanh âm ôn nhuận tại Tạ Thiên Nam vang lên bên tai. Tạ Thiên Nam nghe vậy không khỏi lại hi, hồ nữ thanh âm ở bên tai của hắn luyện như tiếng trời, đơn giản chính là quá mỹ diệu. Đi. Vậy chúng ta mau chóng tới. Thời gian của ta phi thường gấp gáp, thật sự là một chút cũng không thể bị dở dang. Tạ Thiên Nam vội vàng nói. Hắn hiện tại chỉ muốn lập tức xuất hiện tại Dương Phong trước mặt, sau đó nói cho Dương Phong cái này cái tin tức trọng yếu. Hồ nữ thấy thế cũng là không dám chút nào chậm trễ, tranh thủ thời gian mang theo Tạ Thiên Nam hướng Dương Phong văn phòng đi đến. Rất nhanh, hai người liền tới đến Dương Phong cửa phòng làm việc. Đông đông đông. Tạ Thiên Nam gõ gõ văn phòng đại môn. Mời đến. Rất nhanh một thanh âm từ trong văn phòng truyền đến, Tạ Thiên Nam nghe vậy trong lòng kích động và phấn. Rất nhanh hắn mở ra Dương Phong văn phòng đại môn, đồng thời ra hiệu hồ nữ có thể rời đi. Tạ Thiên Nam ba chân bốn cẳng, vội vàng đi vào Dương Phong trước người. Dương các chủ, Hắc Thiết Thành phân bộ bên trong tới một vị khách hàng lớn, hắn yếu xuất thụ một thanh tuyệt phẩm thanh khí. Tạ Thiên Nam đứng tại Dương Phong trước bàn làm việc, còn chưa kịp ngồi xuống, liền tranh thủ thời gian mở miệng nói. Ừm. Dương Phong biểu lộ đột nhiên một trận biến ảo, cũng không còn cách nào bảo trì trước đó bộ kia phong khinh vân đạm dáng vẻ. Cái gì? Ngươi nói có người muốn bán ra một thanh tuyệt phẩm thanh khí? Dương Phong một mặt không thể tin nhìn xem Tạ Thiên Nam, thanh âm cũng không nhịn được để cao mấy cái tám độ. Tuyệt phẩm thanh khí vậy mà xuất hiện ở Hắc Thiết Thành, cái này cũng thật bất khả tư nghị. Tại sao có thể có người nghĩ đến đi một tòa thành nhỏ, một tòa nho nhỏ phân bộ bán ra tuyệt phẩm thanh khí đâu? Đây quả thực quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Phải, liên là một thanh tuyệt phẩm thanh khí, mà lại thậm chí là tuyệt phẩm thanh khí bên trong cực phẩm, Hắc Thiết Thành thủ tịch giám định đại sự, Triệu đại sư đã giám định qua, tuyệt đối là một thanh tuyệt phẩm thanh khí, nhưng là cụ thể giá trị vẫn là phải mời tổng bộ giám định đại sư qua đi giám định một phen. Tạ Thiên Nam trong giọng nói tràn đầy tự tin cùng tự hào. Nếu như Hắc Thiết Thành có thể thành giao một thanh tuyệt phẩm thanh khí, thậm chí là tuyệt phẩm thanh khí bên trong cực phẩm, vậy chuyện này đơn giản chính là thái quần tay. Khi lấy được Tạ Thiên Nam khẳng định về sau, Dương Phong không khỏi trừng lớn hai mắt, thật lâu nói không ra lời. Nếu quả như thật là tuyệt phẩm thánh khí bên trong cực phẩm, cái kia đây thật là một món làm ăn lớn, tuyệt đối không thể bỏ qua. Giống loại này cấp bậc bảo vật, bọn hắn tại mảnh này trung cấp chư thiên bên trong chiến trường chỉ sợ vài vạn năm mới có thể gặp lần trước. Khoản giao dịch này bọn hắn tiên bảo các nhất định phải cầm xuống, nếu như bị cái khác thế lực lớn cầm xuống vậy nhưng sẽ thua lô lớn. Cái kia, vậy sao ngươi không đi tìm đủ các chủ a, như thế lớn một vụ giao dịch nhất định phải hắn tự mình ra mặt, chỉ có quyền hạn của hắn mới có thể điều động khổng lồ như vậy tài nguyên hoàn thành giao dịch. Dương Phong hơi nghi hoặc một chút, như thế lớn một bút tìm hắn cũng vô dụng thôi, quyền hạn của hắn còn chưa đủ lấy điều động nhiều như vậy tài nguyên. Nếu như là phổ thông tuyệt phẩm thánh khí hắn còn có thể quyết định, nhưng là nếu như là tuyệt phẩm thánh khí bên trong cực phẩm, vậy liền xa hoàn toàn không phải hắn có khả năng quyết định. Nếu như nói phổ thông tuyệt phẩm thánh khí giá trị là 1, như vậy tuyệt phẩm thánh khí bên trong cực phẩm giá trị chính là 10, giữa hai bên chênh lệch vô cùng to lớn. Ta đã để hồ nữ thông báo qua, nhưng là hồ nữ nói đủ các chủ ngay tại trao đổi chuyện quan trọng, không cách nào thoát thân, để cho ta lại đợi lần nữa. Nhưng là Thạch Tiên Sinh bên kia yêu cầu chúng ta mau chóng xử lý, thật sự là kéo dài không được a. Tạ Thiên Nam không khỏi mặt lộ vẻ đắng chát. Dương Phong nghe vậy cũng coi như là hiểu rõ vì cái gì Tạ Thiên Nam tới tìm hắn, mà không phải đi tìm đủ các chủ. Ta lập tức dẫn ngươi đi tìm đủ các chủ, ta cũng không tin sự tình gì có thể so sánh tuyệt phẩm thánh khí còn có trọng yếu. Dương Phong đứng dậy, trực tiếp hướng bên ngoài phòng làm việc đi đến. Tuyệt phẩm thánh khí bên trong cực phẩm, loại này làm ăn lớn tuyệt đối không thể bị dở dang. Một khi giao dịch thành công, bọn hắn năm nay ích lợi vậy nhưng khó lường a. Dù sao vẹn vẹn chỉ bằng một cái phân bộ là ăn không vô cái này tuyệt phẩm thánh khí, chân chính đầu to còn phải sẽ rơi vào tổng bộ trên tay. Rất nhanh hai người rời đi Dương Phong văn phòng, hướng phía Tề Phong Bình văn phòng đi đến. Chương 250, kích động Tề Phong Bình. Thiên Bảo Cự Thành, Thiên Bảo các chủ trong văn phòng. Triệu Thiên Sinh, ngươi bộ này bên trên phẩm thánh khí kiếm trận cứ yên tâm giao cho chúng ta Thiên Bảo các, bằng vào chúng ta Thiên Bảo các thực lực tuyệt đối có thể đấu giá một cái giá tốt. Tề Phong Bình trên mặt tiểu dung, tràn đầy tự tin nói. Bất quá, ta cảm thấy Thiên Bảo các rút thành vẫn có chút quá cao. Bộ này bên trên phẩm thánh khí kiếm trận có thể nói là cực kỳ hi hữu, hoàn toàn có thể làm năm nay Thiên Bảo các gáp trục bảo vật, coi như giảm xuống một chút rút thành tỷ lệ, Thiên Bảo các ý nguyên có thể kiếm một món hời, là một kiện cả hai cùng có lợi sự tình. Triệu Tiên Sinh tay vô dâu quai nón, khoe miệng tràn đầy ý cười, hiển nhiên hắn đối trước mắt Tề Phong Bình mở ra điều kiện cũng không hài lòng. Tề Phong Bình nghe vậy không khỏi cười khổ nói, Triệu Tiên Sinh cũng biết, chúng ta tổ chức một trận cỡ lớn đấu giá hội, chỗ trả ra đại giới cũng không nhỏ, đây đã là chúng ta có thể đưa ra thấp nhất rút xong rồi. Triệu Tiên Sinh sắc mặt ngưng tụ nói, ta biết các ngươi Thiên Bảo các năm nay còn không có tìm được thích hợp áp trục bảo vật, nếu là bởi vì không có thích hợp áp trục bảo vật, dẫn đến năm nay đấu giá hội xuất hiện cái gì không tốt truyền ôn, vậy coi như phiền phức lớn hơn rồi. Thế Phong Bình nghe vậy không khỏi sắc mặt đại biến. Xem ra cái này Triệu Tiên Sinh đến có chuẩn bị, không hổ là Thái Sơ Thánh Địa nội môn đệ tử, tin tức quả nhiên linh thông. Phải biết, bọn hắn Thiên Bảo các hàng năm đều sẽ nâng làm một lần cỡ lớn đấu giá hội. Nếu là đấu giá hội bên trên áp trục bảo vật chất lượng quá kém, khó tránh khỏi rơi nhân khẩu lưỡi, hoài nghi Thiên Bảo các thực lực là không phải đã không được như xưa. Làm ăn, trọng yếu nhất chính là danh tiếng. Nếu là bởi vì việc này cho hộ khách lưu lại thực lực không đủ ấn tượng, vậy liền xảy ra chuyện lớn. Thế Phong Bình sắc mặt không ngừng biến ảo, nội tâm mười phần dãy rủa. Một bên là lợi nhuận, một bên là danh tiếng, thật sự là một cái lưỡng nan lựa chọn. Đông đông đông. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên lần nữa một trận tiếng gõ cửa dồn dập. Thế Phong Bình trong lòng vốn là bực bội, lúc này nghe ngoài cửa tiếng đập cửa không khỏi chau mày, có một cỗ ngọn lửa vô danh tựa hồ từ đáy lòng dâng lên. Triệu Tiên Sinh, ngài lại chờ một chút, ta đi ra xem một chút tình huống như thế nào. Tề Phong Bình đè nén xuống tự mình nội tâm lửa giận, lộ ra một tia khó coi mỉm cười nói. Sau đó, Tề Phong Bình đứng dậy, hướng phía văn phòng đại môn đi đến. Tề Phong Bình hít sâu một hơi, chậm rãi đem cửa mở ra, rất nhanh hai đạo nhân ảnh đập vào mi mắt. Dương Phong, Tạ Thiên Nam. Tề Phong Bình nhìn trước mắt hai người không khỏi có chút giận không chỗ phát tiết. Đặc biệt là cái này Tạ Thiên Nam, không phải để hắn chờ ở bên ngoài một hồi sao? Vậy mà lại tìm Dương Phong tới cùng một chỗ tìm hắn. Nếu là đợi chút nữa không có có chuyện quan trọng gì, hắn không phải để cái này Tạ Thiên Nam cởi xuống nửa tầng ra. Lão Tề, người rốt cục mở cửa, có một kiện thiên đại hảo sự à, chúng ta tranh thủ thời gian cùng một chỗ tâm sự. Dương Phong gặp Tề Phong Bình rốt cục mở cửa, trong đôi mắt tràn đầy vui sướng. Lão Dương à, ngươi cũng cao tuổi rồi, làm sao còn giống cái trẻ tuổi tiểu tử, trách trách hô hô, có thể hay không ổn nặng một chút. Tề Phong Bình có chút lạnh lùng nói. Lão Tề, ngươi đi theo ta, chúng ta tìm yên tĩnh một điểm địa phương hảo hảo nói một chút, ngươi liền biết đây là bao lớn chuyện tốt. Dương Phong nói liền muốn lôi kéo Tề Phong Bình hướng cách đó không xa phòng họp đi đến. Chờ một chút, ta bên trong còn có trọng yếu hộ khách đâu, đến cùng có chuyện gì không thể nói thẳng sao? Tề Phong Bình tránh thoát Dương Phong lôi kéo, đứng tại chỗ không nhúc nhích nói. Dương Phong nhìn thoáng qua các chủ trong phòng làm việc Triệu tiên sinh, chỉ có thể đối Tề Phong Bình truyền âm nói, có người muốn giao dịch tuyệt phẩm thánh khí, mà lại đại khái suất vẫn là tuyệt phẩm thánh khí bên trong cực phẩm. Ừm. Tề Phong Bình nghe được Dương Phong truyền âm về sau, đột nhiên biểu lộ sững sờ, tựa hồ nghe đến chuyện bất khả tư nghị gì. Có người muốn giao dịch tuyệt phẩm thánh khí, hơn nữa còn là tuyệt phẩm thánh khí bên trong cực phẩm. Tề Phong Bình không khỏi bóp một chút bắp đùi của mình, hắn hoài nghi hắn có thể là lâm vào trong mộng cảnh. T. Theo một trận đau đớn đánh tới, Tề Phong Bình cũng không khỏi đến trong nháy mắt phản ứng lại. Cái này đạp mã vậy mà không phải là mộng cảnh. Đi thôi, chúng ta tranh thủ thời gian trước trò chuyện chút, sau đó tranh thủ thời gian an bài xong xuôi, đem chuyện này xử lý tốt. Dương Phong nhìn xem Tề Phong Bình quái dị hành vi cũng là có chút muốn cười. Đi, đi nhanh lên, chuyện này chúng ta nhất định phải nắm chắc. Tề Phong Bình nói liền muốn lôi kéo Dương Phong đi ra ngoài. Chờ một chút, đủ các chủ, chúng ta sinh ý còn trò chuyện không tán gẫu nữa. Lúc này trong phòng làm việc chờ đợi Triệu tiên sinh cũng ngồi không yên. Tình huống gì a? Làm sao trò chuyện phải hảo hảo, lại đột nhiên muốn đi đây? Tề Phong Bình xoay đầu lại, lộ ra một cái tràn ngập áy náy biểu lộ nói, Triệu tiên sinh, không có ý tứ, ta bên này đột nhiên có một kiện chuyện quan trọng, không bằng chúng ta hôm nay liền đến đây là kết thúc. Triệu tiên sinh nghe vậy không khỏi chau mày, đã như vậy, vậy ta trước hết rời đi, hy vọng đủ các chủ tương lai không nên hối hận. Nói Triệu tiên sinh liền hướng phía cổng đi tới. Tề Phong Bình thấy thế cũng là phản ứng lại, Triệu tiên sinh đi, vậy bọn hắn liền trực tiếp tiến phòng làm việc của mình đàm là được rồi. Lão Dương, còn có Tạ Thiên Nam, đã Triệu tiên sinh đi, vậy liền đến phòng làm việc của ta nói đi, cũng không cần thiết đi những địa phương khác. Nói Tề Phong Bình liền dẫn Dương Phong cùng Tạ Thiên Nam hai người đi vào trong phòng làm việc. Triệu tiên sinh thấy thế cũng làm ngộng. Cái này Tề Phong Bình làm sao không giữ lại hắn a? Mắt thấy Triệu tiên sinh chạy tới cổng, Tề Phong Bình tranh thủ thời gian mở miệng nói, Triệu tiên sinh đi thong thả, lần sau chúng ta mới hảo hảo trò chuyện chút. Triệu tiên sinh nghe vậy cũng không quay đầu lại, đi được nhanh hơn. Hừ, Thiên Bảo Các đúng không? Ta ngược lại muốn xem lần này các ngươi không có áp chụp bảo vật, đến lúc đó danh tiếng tổn thất nghiêm trọng đến mức nào. Triệu tiên sinh trong lòng hận hận nghĩ, cái này Thiên Bảo Các, không đợi cũng được. Tạ Thiên Nam gặp Triệu tiên sinh sau khi rời đi, tranh thủ thời gian đóng lại văn phòng đại môn, sau đó bước nhanh đi tới Tề Phong Bình trước người. Đủ các chủ, Hắc Thiết Thành phân bộ tới một vị khách hàng lớn, yếu xuất thụ một thanh tuyệt phẩm thánh khí trường thương, căn cứ Triệu đại sư giám định, xác định là tuyệt phẩm thánh khí, mà lại cực lớn xác suất là tuyệt phẩm thánh khí bên trong cực phẩm. Cần tổng bộ giám định đại sư tiến về tự mình giám định một phen, ngài có thể nhìn xem ta cho ngài nhắn lại tin tức, bên trong chân tướng đều đã nói rõ. Tạ Thiên Nam ngữ tốc cực nhanh, hiển nhiên vô cùng lo lắng. Hắn đã lãng phí không ít thời gian, hiện tại nhất định phải nắm chặt hết thảy thời gian. Còn có Tô Mị bên kia cho hắn phát tin tức, nói Thạch tiên sinh bên kia tạm thời cảm xúc ổn định, không có cái gì yêu thiêu thân phát sinh. Bằng không hắn hiện tại chỉ sợ đã đứng ngồi không yên. Tề Phong Bình nghe vậy tranh thủ thời gian mở ra tự mình hảo hữu bảng tra nhìn lại. Chỉ chốc lát sau, Tề Phong Bình biểu lộ trở nên vô cùng kích động. Tuyệt phẩm thánh khí bên trong cực phẩm a. Lần trước xuất hiện vẫn là hàng vạn năm trước, không nghĩ tới năm nay lại xuất hiện, trời không tuyệt ta Thiên Bảo Các a. Ta lập tức liên hệ Võ đại sư, Độc Cô đại sư cùng Sở đại sư, có ba vị này Thiên Bảo Các đỉnh tiêm giám định đại sư xuất thủ, tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Tề Phong Bình vừa nói, một bên tranh thủ thời gian tìm tới ba vị đại sư không trạng, từng đạo tin tức phát đưa ra ngoài, để bọn hắn lập tức buông xuống trong tay bên trên mọi chuyện cần thiết, tranh thủ thời gian đến các chủ văn phòng. Ba vị này đại sư đều là thường trú tại Thiên Bảo Các tổng bộ, chắc hẳn chẳng mấy chốc sẽ đến đông đủ. Chương 251, tiến về Hắc Thiết Thành. Rất nhanh, ba vị giám định đại sư đồng thời đi vào các chủ cửa phòng làm việc. Ba người liếc nhau, không khỏi cảm giác có chút nghi hoặc. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, các chủ đại nhân lại đem ba người bọn họ đồng loạt gọi tới. Võ đại sư, ngươi biết đây là chuyện gì xảy ra sao? Các chủ vậy mà gấp gáp như vậy gọi chúng ta tới. Độc Cô đại sư trong lòng nghi hoặc vô cùng, các chủ chỉ là phát tin tức để hắn tranh thủ thời gian thả ra trong tay sự tình tranh thủ thời gian tới, trừ cái đó ra cũng không có lưu hạ bất luận cái gì tin tức, cái này khiến hắn có chút không nghĩ ra. Các chủ đại nhân không có nói rõ, nhưng là ta cảm thấy hẳn là chuyện trọng yếu phi thường, bằng không các chủ đại nhân cũng không sẽ cấp bách như vậy gọi ba người chúng ta tới. Độc Cô đại sư một mặt sắc mặt nghiêm trọng, hiển nhiên hắn cũng phát giác được trong đó khí tức không giống bình thường. Rất nhanh ba người lần lượt tiến vào các chủ trong văn phòng. Ba người một bước vào các chủ trong văn phòng liền phát hiện Dương Phong phó các chủ cùng Tạ Thiên Nam tồn tại. Cái này để bọn hắn càng thêm không nghĩ ra được, đến cùng là chuyện gì xảy ra, thậm chí ngay cả phó các chủ cũng tại. Về phần Tạ Thiên Nam bọn hắn cũng không nhận biết, bất quá chắc hẳn cũng không phải nhân vật đơn giản gì. Tề Phong Bình gặp ba vị giám định đại sư đồng thời tiến lên, cũng là không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng đi ra phía trước. Ba vị đại sư rốt cuộc đã đến, chúng ta Thiên Bảo Các gặp một kiện vạn năm khó gặp một lần đại hảo sự, cần ba vị đại sư hết sức ủng hộ. Tề Phong Bình trên mặt tiêu dung, toàn thân tràn đầy vô tận vui sướng. Ba vị đại sư nghe vậy thì là càng thêm nghi ngờ. Vạn năm vừa gặp đại hảo sự, cần ba người bọn họ hết sức ủng hộ. Phải biết đồng dạng chuẩn thánh cấp cũng liền hai vạn năm tuổi thọ, vạn năm vừa gặp đại hảo sự, trên cơ bản trong cả đời cũng chỉ có thể gặp lần trước. Trừ phi là những cái kia khí vận nghịch thiên thiên tuyển chỉ tử, bằng không cả đời này có thể gặp lần trước liền cực kỳ khó khăn. Đến, ta đầu tiên cùng các ngươi giới thiệu một chút, vị này là Hắc Thiết Thành phân bộ Tạ các chủ, hiện tại bọn hắn Hắc Thiết Thành phân bộ tới một vị khách hàng lớn, yếu xuất thụ một thanh tuyệt phẩm thánh khí, mà lại thậm chí là tuyệt phẩm thánh khí bên trong cực phẩm, cho nên cần ba vị đại sư tự mình tiến về giám định một phen. Tề Phong Bình đem ba vị đại sư đưa đến Tạ Thiên Nam trước người giới thiệu nói. Cái gì? Tuyệt phẩm thánh khí bên trong cực phẩm? Độc Cô đại sư nghe vậy không khỏi kinh hô một tiếng. Tin tức này thật sự là quá kinh bạo, phải biết hắn mặc dù là Thiên Bảo các tổng bộ thủ tịch giám định đại sư, trong tay giám định qua tuyệt phẩm thánh khí cũng không phải số ít. Nhưng là tuyệt phẩm thánh khí bên trong cực phẩm đây chính là một lần đều chưa thấy qua. Phải biết tuyệt phẩm thánh khí bên trong cực phẩm giá trị tối thiểu là bình thường tuyệt phẩm thánh khí gấp 10, dù là tại toàn bộ chư thiên vạn giới bên trong cũng là chân quý hàng bán chạy. Bình thường đều chuẩn đế cấp đều không thể có được bực này cấp bậc bảo vật. Thậm chí là một chút tân tấn đại đế cấp tương giả, bởi vì xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuyết cũng chỉ có thể bị ép sử dụng một chút cực phẩm tuyệt phẩm thánh khí. Nhưng là hiện tại như thế một thanh cực phẩm tuyệt phẩm thánh khí xuất hiện tại Hắc Thiết Thành như vậy một cái địa phương nhỏ, thật sự là để hắn tam quan không khỏi ẩn ẩn có chút vỡ vụn dấu hiệu. Ngoại trừ Độc Cô đại sư bên ngoài, mặt khác hai vị đại sư cũng là tâm thần rung động. Lại là cực phẩm tuyệt phẩm thánh khí, khó trách các chủ sẽ để ba người bọn họ tự mình xuất thủ. Cũng chỉ có ba người bọn họ cộng đồng giám định mới có thể chính xác ước định ra một kiện cực phẩm tuyệt phẩm thánh khí giá trị. Cho dù là ba người bọn họ bên trong mạnh nhất Độc Cô đại sư, cũng không dám bảo đảm phiếu nói hắn giám định kết quả sẽ không xuất hiện chỗ sơ suất. Các chủ, vậy chúng ta nhanh đi đi. Ta lão vo còn chưa từng gặp qua tuyệt phẩm thánh khí bên trong cực phẩm đâu. Lần này xem là khá thêm kiến thức, nghề nghiệp của ta kiếp sống lại có thể thiếu một cái tiếng mới. Võ đại sư lúc nghe có cực phẩm tuyệt phẩm thánh khí có thể sau khi giám định, nội tâm của hắn cũng không còn có thể yên tĩnh lại, chỉ muốn thúc giục Tề Phong Bình tranh thủ thời gian mang bọn họ tới. Đúng đúng, việc này không nên chậm trễ, chúng ta phải nắm chặt thời gian, cấp bách. Nguyên bản một mực an tĩnh Sở đại sư cũng là đỏ bừng cả khuôn mặt, một bộ không kịp chờ đợi bộ dáng. Tề Phong Bình thấy thế cũng là không khỏi cười to. Hắn biết đối với bọn này giám định đại sư tới nói, hy vọng nhất chính là giám định những cái kia cực phẩm chất cao bảo vật. Hiện tại cả đám đều không kịp chờ đợi nghĩ muốn đi trước Hắc Thiết Thành tự mình chứng kiến một phen. Đúng, việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại liền đi qua. Tạ Thiên Nam, ngươi đến mang đường đi. Tề Phong Bình đối Tạ Thiên Nam cười to nói, hiện nhiên giờ phút này tâm tình của hắn vô cùng tốt. Tốt, chúng ta trước truyền tống đi Hắc Thiết Thành. Tạ Thiên Nam đồng dạng trên mặt vui mừng, ba vị giám định đại sư đều đến, chắc hẳn khoản này làm ăn lớn là 89/10. Nghĩ đến khoản này làm ăn lớn thành giao về sau cái kia kinh người ích lợi, Tạ Thiên Nam cũng là trong lòng vô cùng kích động, hắn hận không thể sau một khắc liền xuất hiện tại Diệp Thần trước người. Rất nhanh, Tạ Thiên Nam dẫn một đám người rời đi Thiên Bảo các tổng bộ, hướng phía Hắc Thiết Thành phân bộ cấp tốc tiến đến. Cùng lúc đó, Thiên Bảo các Hắc Thiết Thành phân bộ bên trong, Diệp Thần đang ngồi ở phòng khách quý trên ghế salon, nguyên bản phụ trách tiếp đại hắn hồ nữ ngay tại nghiêm túc xoa bóp vai của hắn. Trước mắt của hắn bày đầy các loại linh quả, mỗi một loại linh quả nhìn qua đều không đơn giản, mười phần chân quý. Tô Mị thì là ngồi tại Diệp Thần bên cạnh, không ngừng mà cho Diệp Thần giới thiệu Thiên Bảo các bên trong một chút chân quý bảo vật. Trước đó Diệp Thần nhìn cái kia phần bảo vật danh sách trên thực tế chỉ là một phần phổ thông bảo vật liệt biểu, chỉ là cho một chút phổ thông hộ khách nhìn. Đối với Diệp Thần loại này khách hàng lớn tới nói, tự nhiên có tư cách tiếp xúc những cái kia chân quý bảo vật. Tô Mị tại hiểu rõ Diệp Thần lúc này mục đích là mua sắm một chút thích hợp thế giới tấn thăng bảo vật về sau, cũng là cực kỳ kiên nhẫn cho Diệp Thần chọn lựa cùng giảng giải. Không thể không nói Thiên Bảo Các vì lưu lại Diệp Thần cũng là sát phí một phen khổ tâm. Diệp Thần vừa cảm thụ hồ nữ xoa bóp, một bên nghe Tô Mị giảng giải, trong lòng cũng là cảm khái và phấn. Phải biết hắn bắt đầu tiến vào Thiên Bảo Các lúc, mặc dù hồ nữ thái độ còn tính là không tệ, nhưng là cùng hiện tại so ra còn là kém xa tích tắc. Thậm chí liền ngay cả Thiên Bảo các chủ quản cũng tự mình giới thiệu với hắn cùng giảng giải bảo vật, không giống trước đó hắn còn được bản thân đi từ từ xem bảo vật giới thiệu, mà lại ngay cả những cái kia chân chính bảo vật quý giá cũng không có tư cách nhìn. Đây là tài phú mang tới biến hóa. Tại chư thiên vạn giới bên trong, cường giả vi tôn, cũng chỉ có cường giả mới có khủng bố như thế tài phú. Dù là Tô Mị bọn hắn nhìn không thấu Diệp Thần thực lực, nhưng là Diệp Thần có thể ra này các loại bảo vật đến, bọn hắn cũng không dám xem thường Diệp Thần. Dù sao có thể tùy ý địa xuất ra một thanh cực phẩm tuyệt phẩm thánh khí, phía sau tất nhiên là có đại đế cấp cường giả tồn tại. Hơn nữa còn là đại đế cấp cường giả bên trong người nổi bật. Dù sao một chút tân tấn đại đế cấp cường giả liền ngay cả mình đều tại dùng cực phẩm tuyệt phẩm thánh khí, lại làm sao có thể có thực lực này bán ra một thanh cực phẩm tuyệt phẩm thánh khí đâu? Đây hết thảy để Tô Mị nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt không khỏi tràn đầy tôn kính, thậm chí ẩn ẩn còn có một số e ngại. Lo lắng chỗ nào chọc giận Diệp Thần, cuối cùng dẫn tới tai họa ngập đầu. Chương 252, trắng trợn mua sắm. Ngay tại Tô Mị cho Diệp Thần giới thiệu bảo vật thời điểm, cộng đột nhiên một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Sau đó tại Tạ Thiên Nam dẫn đầu dưới, Tề Phong Bình đám người lần lượt tiến vào phòng khách quý. Tạ Thiên Nam ba chân bốn cẳng, tranh thủ thời gian đi vào Diệp Thần trước người, trên mặt nụ cười nói: "Thạch tiên sinh, ta cho ngài giới thiệu một chút, vị này là chúng ta Thiên Bảo các tổng bộ Tề Phong Bình. Vị này là chúng ta Thiên Bảo các tổng bộ phó các chủ Dương Phong. Ba vị này là ta Thiên Bảo các tổng bộ giám định đại sư, theo thứ tự là Độc Cô đại sư, Võ đại sư cùng Sở đại sư." Diệp Thần nghe vậy gật gật đầu, ra hiệu Tiểu Vũ không cần xoa bóp, sau đó thản nhiên nói, đã ba vị giám định đại sư đều đến, vậy liền mới hảo hảo giám định một phen đi. Ngay sau đó Diệp Thần lần nữa từ phía trên hư long trong đỉnh đem Long Xà Thiên Thánh Thương đem ra. Bá, một thanh kim sắc trường thương xuất hiện tại Diệp Thần trong tay, ở đây tất cả mọi người có thể cảm giác được trên đó sắc bén chi ý. Cái này, Độc Cô đại sư tại kim sắc trường thương xuất hiện trong nháy mắt đó liền phát giác được trên đó cái kia cô mênh mông lực lượng kinh khủng. Đây tuyệt đối là một thanh tuyệt phẩm thánh khí, mà lại phẩm chất cực cao. Độc Cô đại sư vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt liền biết, Tạ Thiên Nam không có lừa hắn, cái này thật đại khái xuất là một thanh tuyệt phẩm thánh khí bên trong cực phẩm. Võ đại sư cùng Sở đại sư hai người cũng là tâm thần chấn động, làm Thiên Bảo các giám định đại sư, hai người bọn họ cũng không phải không người biết hàng. Một nhãn cũng có thể thấy được tới này đem kim sắc trường thương tuyệt đối không phải là phàm vật, tất nhiên địa vị cực lớn, tuyệt đối là một tôn đỉnh tiêm chuẩn đế bản mệnh thánh khí. Phát hiện này càng làm cho bọn hắn có chút sợ hãi. Phải biết một tôn đỉnh tiêm chuẩn đế bản mệnh thánh khí có thể xuất hiện ở đây, ý vị này sau lưng nó đại khái xuất có một đầu đỉnh tiêm chuẩn đế tính mệnh. Cái này để bọn hắn không thể không sinh lòng sợ hãi, nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt cũng tràn đầy tôn kính. Diệp Thần tự nhiên không biết bọn hắn ý nghĩ trong lòng, đem trong tay Long Xà Thiên Thánh Thương tiện tay ném đi, một đầu xinh đẹp đường vòng cung hướng phía Độc Cô đại sư bay đi. A cái này, Độc Cô đại sư không khỏi con ngươi co rụt lại, vội vàng đem Long Xà Thiên Thánh Thương nắm trong tay. Diệp Thần cái này tiện tay cử động càng làm cho hắn tâm thần không ngừng rung động. Phải biết người bình thường nếu như có được một kiện cực phẩm tuyệt phẩm thánh khí, vậy hắn tuyệt đối sẽ đem so với tính mệnh còn nặng, hắn không thể cung phụng. Làm sao lại giống Diệp Thần dạng này, như thế nhẹ nhõm tùy ý, phản phất ném rác rưởi đồng dạng liền ném cho hắn. Cái này khiến hắn đối Diệp Thần tôn kính không khỏi lần nữa làm sâu sắc mấy phần. Loại này nhẹ nhõm tùy ý tuyệt đối không phải người bình thường có thể có, hắn thấy Diệp Thần bối cảnh tuyệt đối vô cùng kinh khủng, phía sau thậm chí có đỉnh phong đại đế tồn tại. Bất quá Độc Cô đại sư cũng không kịp nghĩ nhiều, vội vàng hướng phía Diệp Thần nói, "Thạch tiên sinh, chúng ta sẽ mau chóng giám định tốt." Sau đó Độc Cô đại sư liền cùng Võ đại sư cùng Sở đại sư ba người tới một bên, nghiêm túc giám định. "Đủ các chủ, ta gần nhất tại bồi dưỡng một tòa tiểu thế giới, toàn bộ thiên bảo các có cái gì có thể cần dùng đến chân quý bảo vật đều có thể lấy ra, ta toàn bộ đều muốn." Diệp Thần đem Long Xà Thiên Thánh Thương bức cho Độc Cô đại sư về sau, lại đối Tề Phong Bình nói, Tô Mị mặc dù đã giới thiệu với hắn một chút thiên bảo các bên trong chân quý bảo vật, nhưng là chắc hẳn Tề Phong Bình trong tay còn có chân quý hơn bảo vật danh sách. Dù sao Tô Mị vẹn vẹn chỉ là hắc thiết thành phân bộ chủ quản, trong tay nàng quyền hạn tất nhiên kém xa Tít Tắp Tề Phong Bình. Phải biết Tề Phong Bình thế nhưng là mảnh này trung cấp chư thiên chiến trường thiên bảo các người nói chuyện, nắm trong tay cao nhất quyền hạn. Thạch tiên sinh, cái này ngài có thể tính hỏi đúng người, chúng ta thiên bảo các bên trong loại này chân quý bảo vật nhiều vô số kể, một chút thánh cấp ngũ giai trở xuống bảo vật chắc hẳn đã có người cho ngài giới thiệu qua, mà thánh cấp ngũ giai cùng phía trên bảo vật có thể để chúng ta phó các chủ Dương Phong cho ngài giới thiệu một phen. Tề Phong Bình trên mặt tiểu dung, xem ra lần này chẳng những có thể hoàn thành một thanh cực phẩm tuyệt phẩm thánh khí giao dịch, càng là có thể hoàn thành đại lượng thánh cấp cao giai bảo vật giao dịch. Bảo vật chủ yếu chia làm phẩm cấp, thánh cấp, đệ cấp cùng chân thần cấp 4 đẳng cấp, trong đó mỗi một cấp lại phân làm tiểu giai. Nói như vậy từng cái tiểu thế giới tự mình sản xuất bảo vật đại bộ phận đều phàm là cấp, tại toàn bộ chư thiên vạn giới đều là bất nhập lưu. Mà chân chính tại chư thiên vạn giới bên trong lưu thông bảo vật đều là thánh cấp trở lên bảo vật, những cái kia phàm cấp bảo vật cơ hồ không có người để ý. Thánh cấp ngũ giai trở xuống bảo vật bình thường đều là đại thánh cấp trở xuống chức nghiệp giả sử dụng, đương nhiên là có chút cực kỳ chân quý đê giai bảo vật đồng dạng có thể bán đi một cái giá trên trời. Về phần thánh cấp ngũ giai trở lên bảo vật thì bình thường đều là cho đại thánh cấp, thánh vương cấp, chuẩn đế cấp cường giả dùng, cho dù là tại toàn bộ chư thiên vạn giới đều là thuộc về cao giai bảo vật, cực kỳ chân quý. Dương Phong nghe vậy chính là tranh thủ thời gian đi lên phía trước, xuất ra một bản kim sắc sách nhỏ, lật ra cùng bồi dưỡng tiểu thế giới tương quan bảo vật danh sách, sau đó cho Diệp Thần Kiên nhận giới thiệu. Thời gian như từng giọt nước trôi qua, rất nhanh Diệp Thần liền nghe xong tất cả bảo vật giới thiệu. Ngoại trừ một bộ phận chỉ có thể ở 3 ngày sau đấu giá hội đấu giá mua sắm, nó bảo vật của hắn đều có thể trực tiếp cầm tới hàng có sẵn. Lại thêm trước đó Tô Mị giới thiệu cái kia một bộ phận bảo vật, toàn bộ chung vào một chỗ không sai biệt lắm giá trị một kiện phổ thông tuyệt phẩm thánh khí. Dù sao trong này bảo vật cao nhất cũng bất quá thánh cấp thất giai, thậm chí còn không bằng một kiện bên trên phẩm thánh khí giá trị. Một kiện bên trên phẩm thánh khí đại khái cũng là phổ thông tuyệt phẩm thánh khí 1% giá trị. Cũng chính là Diệp Thần mua sắm bảo vật số lượng thật sự là nhiều lắm, lúc này mới hao tốn trọn vẹn một kiện phổ thông tuyệt phẩm thánh khí giá tiền. Vậy các ngươi đi trước triệu tập những bảo vật này đến đây đi. Đợi chút nữa ta trực tiếp mang đi. Diệp Thần bệ vệ ngồi ở trên ghế salon, một bộ nhẹ nhõm tùy ý địa đạo. Hắn thanh này Long Xà Thiên Thánh Thương là tuyệt phẩm thánh khí bên trong cực phẩm, mua sắm những bảo vật này cũng bất quá Long Xà Thiên Thánh Thương 1/10 giá tiền, đơn giản chính là quá tiện nghi. Đáng nhắc tới chính là Tề Thiên Phong còn tặng cho Diệp Thần một trương thiên bảo các hắc kim thẻ, tại toàn bộ chư thiên vạn giới tất cả thiên bảo các bên trong cũng có thể sử dụng. Đối với hắc kim thẻ người sử dụng tới nói, tất cả giao dịch đều có thể đánh chiết khấu 70%, bán đấu giá phí thủ tục càng là có thể giảm 50% ưu đãi, có thể nói tương đương thực dụng. Không có vấn đề, Thạch tiên sinh, ta cái này đi an bài. Tề Phong Bình mặt lộ vẻ vẻ kích động, đây chính là một bút lớn giao dịch a. Liên Diệp Thần mua sắm những bảo vật này đang đánh gãy chiết khấu 70% về sau, còn cần tôn hao một kiện tuyệt phẩm thánh khí giá tiền. Bởi vậy có thể thấy được Diệp Thần đến cùng mua nhiều ít bảo vật chân quý, cơ hồ đều muốn đem thiên bảo các tồn kho đều móc rỗng. Nếu không có chút bảo vật dùng nhiều liền không có hiệu quả, chỉ sợ Diệp Thần thật sẽ đem toàn bộ thiên bảo các toàn bộ móc sạch. Dù sao liền thanh này Long Xà Thiên Thánh Thương giá trị liền viễn siêu thiên bảo các bên trong tất cả bồi dưỡng thế giới bảo vật. Ngay sau đó Tề Phong Bình từng đầu tin tức phát đưa ra ngoài, lưu thủ thiên bảo các tổng bộ một vị khác phó các chủ cũng là tranh thủ thời gian đi bắt đầu chuyển động. Đây chính là khó gặp làm ăn lớn a, nhất định phải thận trọng đối đãi. Chương 253, ký kết khế ước. Thạch tiên sinh, may mắn không làm được bệnh, thanh này Long Xà Thiên Thánh Thương giám định kết quả đã ra tới, chúng ta phi thường khẳng định cái này là một thanh tuyệt phẩm thánh khí cực phẩm, thậm chí tại cực phẩm bên trong vẫn là thuộc về cực phẩm cái chủng loại kia, bản thân nó chất liệu thật sự là quá chân quý, tương lai có trở thành đế khí tiềm lực. Độc Cô đại sư ôm Long Xà Thiên Thánh Thương đi vào Diệp Thần trước mặt, hưng phấn nói. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây lần nữa trừng lớn hai mắt, hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Thanh này Long Xà Thiên Thánh Thương lại có trở thành đế khí tiềm lực, cái này cũng thật bất khả tư nghị. Phải biết, đồng dạng tuyệt phẩm thánh khí, cho dù là tuyệt phẩm thánh khí bên trong cực phẩm, cơ hồ đều không có tiềm lực tấn thăng làm đế khí. Như loại này có tiềm lực tấn thăng đế khí tuyệt phẩm thánh khí, cho dù là đại đế cấp cường giả đều sẽ tâm động. Đặc biệt là những cái kia vừa mới tấn thăng đại đế cấp cường giả, trong tay vừa vặn thiếu khuyết một thanh tiện tay đế khí, nhưng là hết lần này tới lần khác lại xấu hổ vì trong ví tiền dốc thuyết. Lúc này một thanh có tấn thăng đế khí tiềm lực tuyệt phẩm thánh khí chính là hắn lựa chọn tốt nhất. Độc Cô đại sư, cái này, đây quả thật là một thanh có tiềm lực tấn thăng đế khí tuyệt phẩm thánh khí sao? Tề Phong Bình cưỡng ép đè nén tự mình kích động nội tâm, run rẩy hỏi. Nếu như đây quả thật là một thanh có tiềm lực tấn thăng đế khí tuyệt phẩm thánh khí, cái kia đây tuyệt đối là hắn cả đời này đụng phải lớn nhất một cuộc làm ăn. Loại này cấp bậc bảo vật, cho dù là vô thượng cấp chư thiên trong chiến trường đều rất ít xuất hiện, nhưng là bây giờ lại xuất hiện tại một cái nho nhỏ trung cấp chư thiên bên trong chiến trường, cái này khiến hắn không khỏi tâm thần bành trướng, không thể tin được hết thảy trước mắt. Đủ các chủ, đây là ta cùng hai vị khác đại sư toàn bộ công nhận giám định kết quả, chúng ta có thể đánh cược, tuyệt đối là một kiện có tiềm lực tấn thăng đế khí tuyệt phẩm thánh khí. Độc Cô đại sư cũng là kích động không thôi. Đây chính là hắn lần thứ nhất nhìn thấy có tiềm lực tấn thăng đế khí tuyệt phẩm thánh khí, trước kia đều là tại các loại trong điện tịch mới có thể quan sát một hai, nhưng là hiện tại trực tiếp xuất hiện ở trong tay của hắn. Cái này khiến hắn cũng cảm thấy trước mắt Long Xà Thiên Thánh Thương tựa hồ có chút không chân thực, có một loại phảng phất giống như trong mộng cảm giác. Độc Cô đại sư lời vừa nói ra, hiện trường tất cả mọi người thậm chí ngay cả thở mạnh cũng không dám một chút. Cái này lại là thật. Thanh này Long Xà Thiên Thánh Thương giá trị cực lớn đại địa vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Phải biết phổ thông tuyệt phẩm thánh khí giá trị nếu như nói là 1, như vậy tuyệt phẩm thánh khí bên trong cực phẩm thì là 10. Mà có tiềm lực tấn thăng đế khí tuyệt phẩm thánh khí giá trị liền càng thêm không thể đo lường. Nói như vậy chí ít cũng là phổ thông tuyệt phẩm thánh khí 30 lần. Nếu như gặp phải một chút tới cực kỳ phù hợp cường giả, thậm chí có thể đạt tới năm hơn gấp 10 lần. Nói như vậy, một kiện đê đẳng nhất hạ phẩm đế khí cũng chính là một kiện phổ thông tuyệt phẩm thánh khí giá trị gấp 100 lần mà thôi. Một kiện có tấn thăng đế khí tiềm lực tuyệt phẩm thánh khí đã không sai biệt lắm đạt đến nó 1/3 giá cả. Cái này cũng quá kinh khủng đi. Tạ Thiên Nam nhìn xem Long Xà Thiên Thánh Thương, lại nhìn xem Diệp Thần. Diệp Thần có thể tiện tay xuất ra như vậy một kiện cường đại tuyệt phẩm thánh khí, cái này khiến hắn cảm thấy mình lần này thật là gặp quý nhân. Bình thường người là tuyệt đối không có khả năng có tư bản xuất ra như thế bảo vật quý giá. Cái này khiến hắn đối Diệp Thần bối cảnh tràn ngập tò mò. Trong lòng của hắn ẩn ẩn có chút suy đoán, trước mắt vị này Thạch Tiên Sinh chỉ sợ là thế lực cấp độ bá chủ bên trong nhân vật trọng yếu, tuyệt đối không thể trêu chọc. Diệp Thần nghe vậy thì là khẽ gật đầu. Đối với Long Xà Thiên Thánh Thương có tiềm lực tấn thăng đế khí hắn là không có chút nào ngoài ý muốn. Dù sao đây là ra từ Viễn Cổ Thiên Long hang ổ tuyệt phẩm thánh khí, nó chủ nhân đời trước thế nhưng là Viễn Cổ Thiên Long thập đại thần vệ một trong, mà lại tại Viễn Cổ thời đại, tài nguyên đổi rào, các loại thiên tài địa bảo khắp nơi có thể thấy được. Muốn chế tạo ra một thanh có tấn thăng đế khí tuyệt phẩm thánh khí cũng không tính là gì việc khó. Phải biết trong tay hắn Thiên Hư Long đỉnh cơ hồ chỉ thiếu chút nữa liền có thể tấn thăng làm đế khí, hơn nữa còn là cực kỳ hi hữu đỉnh lô, giá trị tối thiểu là Long Xà Thiên Thánh Thương gấp 10, thậm chí là gấp 100 lần. Được thôi, đã dám định ra tới, các ngươi liền tranh thủ thời gian nói cái giá đi. Sớm một chút làm xong ta còn có cái khác chuyện quan trọng xử lý. Diệp Thần nhìn xem kích động Tề Phong Bình, thản nhiên nói: "A cái này, Thạch Tiên Sinh loại này cấp tuyệt phẩm khác thánh khí ta đề nghị tốt nhất vẫn là đấu giá, thông qua chúng ta Thiên Bảo các tuyên truyền thêm nhiệt, 3 ngày sau đấu giá hội nhất định sẽ đấu giá một cái giá tốt." Tề Phong Bình vội vàng nói: "Nếu như đây chỉ là một kiện tuyệt phẩm thánh khí bên trong cực phẩm, hắn là chuẩn bị trực tiếp cầm xuống thanh này Long Xà Thiên Thánh Thương. Nhưng là hiện tại cái này là một thanh có tiềm lực tấn thăng đế khí tuyệt phẩm thánh khí, vậy liền hoàn toàn khác biệt, hắn căn bản là không có cách điều động nhiều như vậy vốn lưu động." Mà lại một ngụm giá thu mua tất nhiên sẽ dẫn đến giá sau cùng biến thấp, mặc dù nói dạng này đối Thiên Bảo các tới nói lợi nhuận tối cao. Nhưng là nghĩ đến Diệp Thần có thể tùy ý xuất ra như thế một thanh cường đại tuyệt phẩm thanh khí, vạn nhất về sau hắn cảm thấy mình bán thua lỗ, sợ rằng sẽ náo ra Thiên Đại Yêu Tiêu thân ra. Nếu như là ủy thác đấu giá thì lại khác, bán đấu giá giá cả càng cao, hai người bọn họ người đều có thể đạt được càng lớn ích lợi. Có thể nói là cả hai cùng có lợi sự tình. 3 ngày sau đấu giá hội, Diệp Thần trong miệng thì thào, trong lòng suy nghĩ không ngừng. Vậy được đi, ta trực tiếp ủy thác cho các ngươi đấu giá. Vừa vặn 3 ngày sau ta cũng lại tới phòng đấu giá mua sắm một chút dùng cho tiểu thế giới tân thăng bảo vật. Bất quá lần này ta mua sắm những cái kia bảo vật liền phải từ bán đấu giá tiền bên trong trụ, ta cũng không có như vậy thánh tỉnh thạch đến trực tiếp giao dịch. Diệp Thần rất nhanh trong lòng làm ra quyết định. Phải biết hắn hiện tại mặc dù từ Thiên Bảo các mua một chút dùng cho tiểu thế giới tân thăng bảo vật, nhưng là những bảo vật này đều là một chút so khá thường gặp bảo vật, một chút chân quý cao giai bảo vật chỉ có 3 ngày sau đấu giá hội mới có thể mua sắm. Căn cứ trước đó Dương Phong cho ra tới bảo vật danh sách đến xem, đấu giá hội có một ít thánh cấp thất giai cùng bát giai bảo vật đều phi thường thích hợp dùng để cho Viêm Hoàng thế giới tấn thăng cao đẳng thế giới dùng. Chờ hắn lần này trở về, lập tức liền có thể lấy để Viêm Hoàng thế giới tấn thăng trung đăng thế giới, đích thật là có cần phải tích lũy một chút tấn thăng cao đẳng thế giới tài nguyên lưu cho Tiểu Lam. Diệp Thần mục tiêu chính là để Viêm Hoàng thế giới tại trong vòng 3 năm tấn thăng đại thế giới. Một khi Viêm Hoàng thế giới tấn thăng đại thế giới, Viêm Hoàng thế giới bên trong sinh linh sẽ nên đón phi tốc phát triển, dù là có như không rời đi Viêm Hoàng thế giới, đều có cơ hội tấn thăng đại đế cấp. Phải biết đồng dạng tiểu thế giới chức nghiệp giả tối cao cũng chỉ có thể tấn thăng bán thánh cấp. Trừ phi tiến về chư thiên chiến trường, chư thiên bí cảnh loại hình khu vực đặc biệt thu hoạch không tầm thường cơ duyên, mới có cơ hội tấn thăng chuẩn thánh cấp. Thạch tiên sinh, ngài chỉ cần cùng chúng ta ký kết một phần khế ước, còn lại giao cho chúng ta thiên bảo các là được rồi. Thế Phong Bình trên mặt tiểu dung, xuất ra một phần khế ước đạo cụ. Một khi ký kết khế ước về sau, có thiên đạo trật tự giám sát, là tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ bị lậu. Diệp Thần tiếp nhận khế ước đạo cụ, xác nhận không có vấn đề về sau, liền lưu lại dấu ấn tinh thần của chính mình. Tề Phong Bình cũng thông qua tự mình các chủ lệnh bài lưu lại dấu ấn tinh thần của chính mình. Đạo này dấu ấn tinh thần phía sau thì là đại biểu cho toàn bộ thiên bảo các, một khi xảy ra vấn đề thì sẽ từ toàn bộ thiên bảo các lật tẩy. Bất quá Diệp Thần cũng không lo lắng xảy ra vấn đề gì, dù sao thanh này lòng xà thiên thánh thương với hắn mà nói cũng không tính được cái gì bảo vật quý giá. Nếu như thiên bảo các dám lừa gạt hắn, như vậy tương lai thiên bảo các cũng không có tất yếu tồn tại. Chương 254, trở về Viêm Hoàng thế giới. Được rồi, như là đã ký kết xong khế ước, vậy ta cũng chuẩn bị rời đi, ta mua sắm những cái kia bảo vật lúc nào cho ta đưa tới. Diệp Thần bình tĩnh nhìn xem Tề Phong Bình, nhưng là nội tâm đã không kịp chờ đợi muốn trở về Viêm Hoàng thế giới. Nghĩ đến Viêm Hoàng thế giới sắp liền có thể tấn thăng làm trung đẳng thế giới, Diệp Thần trong lòng cũng khó tránh khỏi có chút chờ mong. Dù sao Viêm Hoàng thế giới là quê hương của hắn, huống chi hắn còn cùng Tiểu Lam ký kết bình đẳng khế ước. Viêm Hoàng thế giới càng mạnh, hắn có thể thu được trợ lực cũng càng nhiều. Thạch tiên sinh, ngài chờ một lát, ngài mua sắm những cái kia bảo vật lập tức liền có thể lấy đưa tới, tuyệt đối sẽ không vượt qua 5 phút. Tề Phong Bình lắc bộ ngực, hắn đã nhận được tin tức, đại khái 3 phút sau bảo vật liền có thể đưa tới. Diệp Thần làm trước mắt bọn hắn trọng yếu nhất khách hàng lớn, tự nhiên không thể có bất kỳ lời biếng. Rất nhanh, Thiên Bảo các tổng bộ một vị khác phó các chủ vội vã địa tiến vào Diệp Thần ở tại phòng khách quý. Đủ các chủ, may mắn không làm được bệnh, đây là Thạch Tiên Sinh mua sắm bảo vật, toàn bộ đều ở nơi này. Tề Phong Bình từ phó các chủ trong tay tiếp nhận một mai không gian giới chỉ. Sau đó tỉnh thần lực quét qua, xác nhận bảo vật trong đó đích thật là không có bất cứ vấn đề gì về sau, trực tiếp thẳng đi tới Diệp Thần trước người. Thạch Tiên Sinh, đây là ngài mua sắm bảo vật, toàn bộ đều tại cái mai không gian giới chỉ này bên trong, ngài có thể kiểm lại một chút. Diệp Thần từ Tề Phong Bình trong tay tiếp nhận không gian giới chỉ. Sau đó tỉnh thần lực ném nhập trong không gian giới chỉ, không gian bên trong có chừng 100 vạn mét khối, cũng coi là một kiện không tệ chữ vật trang bị. Trong đó hắn mua sắm dùng cho Viêm Hoàng thế giới tấn thăng bảo vật, chỉ là chiếm cứ trong đó không có ý nghĩa một phần nhỏ. Bảo vật số lượng không có vấn đề gì, đã như vậy ta liền rời đi trước. Diệp Thần kiểm kê xong trong không gian giới chỉ bảo vật về sau, lập tức liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Được rồi, Thạch tiên sinh, vậy ngài đi theo ta. Tề Phong Bình thấy thế tranh thủ thời gian ở phía trước dẫn đường. Rất nhanh một đoàn người liền đi tới Thiên Bảo các hắc thiết thành phân bộ cửa chính. Tề Phong Bình mặt tươi cười nói, "Thạch tiên sinh, cái kia 3 ngày sau chúng ta tại Thiên Bảo Cự Thành Thiên Bảo Các trung đẳng đợi ngài đến." Diệp Thần nghe vậy gật gật đầu, hướng thẳng đến Hắc Thiết Thành đi ra ngoài. Rời đi cửa thành về sau, lập tức một cái thuấn di liền đi tới trở về truyền tống thông đạo phụ cận. Đã lần này hắn đến trung cấp chư thiên chiến trường mục đích đã đạt đến, như vậy cũng không có tất yếu lại tiếp tục dừng lại. Diệp Thần thân hình mấy cái chớp động, trong chớp mắt liền tiến vào màu xanh da trời trong nước xoáy. Bá. Không biết đi qua bao lâu, Diệp Thần trước mắt đột nhiên sáng lên, xuất hiện lần nữa tại lặn trong Long Cung. Ngay tại Diệp Thần khí tức xuất hiện một sát na kia, nguyên bản ngay tại trong hoa viên đi dạo Tiểu Lam đột nhiên sắc mặt vui mừng, trong nháy mắt biến mất tại hoa trong viên. Anh. Diệp Thần vừa thấy rõ hoàn cảnh xung quanh, cũng cảm giác trên người mình nhiều một cái lông. Trắng nhỏ lọ ly, quen thuộc anh lại ở bên thai mình vang lên. Tiểu Lam, ngươi động tác này thật là nhanh a. Diệp Thần nhìn xem treo trên người mình Tiểu Lam khỏe miệng tràn đầy ý cười. Không hổ là một cái ăn hàng, vậy mà tích cực như vậy. Anh. Ăn ngon đây này. Tiểu Lam mở to hai mắt, một bộ đáng thương hề dáng vẻ nhìn xem Diệp Thần. Qua vật hàng, đến. Những thứ kia đều là cho ngươi ăn, bất quá ngươi cũng không thể ăn vậy à? Trong này có nhiều thứ tạm thời ngươi còn tiêu hóa không được. Diệp Thần xuất ra tâm niệm vừa động, từ phía trên hư long trong đỉnh lấy ra viên kia cất giữ Tiểu Lam tân thăng bảo vật không gian giới chỉ. Anh. Tiểu Lam từ Diệp Thần trong tay tiếp nhận không gian giới chỉ, lập tức một đôi mắt toát ra vô số ngôi sao. Trong này bảo vật thật sự là nhiều lắm, mỗi một kiện đều là đồ ăn ngon. Nhìn thấy bên trong quyển kia kim sắc số không, bên trong có những thứ này giới thiệu, ngươi ăn trước đó nhớ kỹ nhìn một chút giới thiệu, không muốn ăn xấu bụng. Diệp Thần vuốt Tiểu Lam đầu, một mặt cương chiều đường. Anh. Tiểu Lam vẻ mặt thành thật nhẹ gật đầu, biểu thị nàng đã biết. Được rồi, ngươi trực tiếp mang theo cái mai không gian giới chỉ này về thế giới vùng đất bản nguyên từ từ ăn đi. Hiện ở thiên mệnh thế giới ý chí đã vỡ lạc, thế giới vùng đất bản nguyên đối với ngươi mà nói là chỗ an toàn nhất. Chờ ngươi tấn thăng trung đẳng thế giới về sau lại ngưng tụ 99 tòa thế giới thánh địa cho nhân hoàng, Viêm Hoàng thế giới chức nghiệp giả thực lực tăng lên, đối ngươi cũng sẽ có trợ giúp rất lớn. Diệp Thần xoa Tiểu Lam đầu tiếp tục nói. Anh. Tiểu Lam một mặt không thôi nhìn xem Diệp Thần, một bộ không muốn trở về đi thế giới vùng đất bản nguyên biểu lộ. Tiểu Lam, ngoan ngoãn nghe lời à, chờ thực lực ngươi mạnh lên. Tương lai sẽ có thể giúp ta, về sau cũng không cần lo lắng có người xấu đến khi phụ ngươi à, dựa vào chính ngươi liền có thể đánh chạy người xấu. Anh. Tiểu Lam trùng điệp gật gật đầu, Tiểu Lam một bộ nghiêm túc dáng vẻ, thậm chí còn nắm chặt lại quả đấm nhỏ của mình. Anh. Vậy ta về trước đi thay. Tiểu Lam nhấc ngón tay. Diệp Thần méo méo Tiểu Lam khuôn mặt nhỏ, cười to nói. Sau đó Tiểu Lam thân thể dần dần trở nên mơ hồ trong suốt, biến mất tại Diệp Thần trước mắt. Tiểu Lam rời đi về sau, Diệp Thần độc từ trở lại trong thư phòng, bắt đầu suy nghĩ lên đến tiếp sau an bài. Rời đi Viêm Hoàng thế giới tiến vào Chân Long giới trước đó, hắn có hai chuyện muốn làm. Chuyện làm thứ nhất chính là mẫn diệt Thiên Mệnh thế giới ý chí, đồng thời cùng Lam Tinh thế giới ý chí ký kết bình đẳng khế ước. Kiện sự tình thứ hai thì là giải quyết hết U Minh Thâm Viên thế giới uy hiếp, đồng thời triệt để thôn vẹn U Minh Thâm Viên thế giới bản nguyên, trợ giúp Viêm Hoàng thế giới sớm ngày tấn thăng trung đẳng thế giới. Hiện tại chuyện làm thứ nhất hắn đã hoàn thành, mà lại cùng Tiểu Lam ký kết bình đẳng khế ước về sau, Tiểu Lam thậm chí còn đã thức tỉnh hộ giá thiên phú. Thông qua hộ giá thiên phú hắn hoàn toàn có thể tại chư thiên vạn giới cùng viễn cổ đạo vực ở giữa tùy ý vãng lai, đây là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Nói cách khác hắn hiện tại chỉ cần hoàn thành kiện sự tình thứ hai, giải quyết U Minh Thâm Viên thế giới uy hiếp, liền có thể tiến vào chân long giới bên trong, tiếp tục tăng lên thực lực của mình. U Minh Thâm Viên thế giới. Diệp Thần trong miệng thì thảo, nếu như không phải U Minh Thâm Viên thế giới xâm lấn, cái kia cha mẹ của hắn liền sẽ không mất tích tại Thâm Viên trong cái khe. Mặc dù nói là mất tích, nhưng là lấy Diệp Thần phụ mẫu thực lực, làm sao có thể tại U Minh Thâm Viên thế giới bên trong sống sót đâu? Cho nên mặc kệ là vì mình, vẫn là vì Viêm Hoàng thế giới, U Minh Thâm Viên thế giới nhất định phải hủy diệt. Bất quá U Minh Thâm Viên thế giới là Thâm Viên đại thế giới phụ thuộc thế giới, hờ vọng không nên xuất hiện cái gì chỗ sơ suất. Diệp Thần nắm chặt lại nắm đấm. Thâm Viên đại thế giới tại toàn bộ chư thiên vạn giới bên trong có vô số phụ thuộc thế giới, một cái nho nhỏ U Minh Thâm Viên thế giới hủy diệt, chắc hẳn cũng sẽ không có cái gì ảnh hưởng quá lớn. Mà lại Thâm Viên đại thế giới cũng không phải cái này một tinh vực đại thế giới, coi như bị Thâm Viên đại thế giới chú ý tới, cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Chờ bọn hắn tìm tới Viêm Hoàng thế giới, sợ là Diệp Thần đã đứng ở chư thiên vạn giới đỉnh phong, rốt cuộc không sợ bất luận kẻ nào. Chương 255, Đại Long Ngâm Thuật. U Minh Thâm Viên thế giới, Ma Hoàng cung chỗ sâu. Ha ha ha, ta ám chi quy tắc rốt cuộc đột phá đến tam giai sơ kỳ, hôm nay chính là ta tấn thăng chuẩn thánh cấp lớn ngày tốt lành. Ma Hoàng xếp bằng ở Ma Thần cung chỗ sâu trong tu luyện mật thất, trên mặt tràn đầy thần sắc kích động. Đã bao nhiêu năm, hắn một mực kẹt tại bán thánh cấp cực hạn bình cảnh bên trên, chậm chạp không cách nào đem ám chi quy tắc lĩnh ngộ được tam giai tình trạng. Giờ phút này, hắn rốt cục có thể đánh vỡ bán thánh cấp bình cảnh, tấn thăng làm chuẩn thánh cấp. Hừ, thiên tinh thế giới cũng dám đặt bẫy đánh giết ta Ma Thần vệ đại thống lĩnh, đợi ta tấn thăng sau khi thành công, chuyện làm thứ nhất chính là muốn đem thiên tinh thế giới triệt để thôn phệ, trở thành ta U Minh Thâm Viên thế giới tấn thăng trung đẳng thế giới tư lương. Ma Hoàng trong đôi mắt hiện lên một vòng tinh quang. Tử Thiên Vũ đột nhiên vẫn lạc, hoàn toàn chính xác cho hắn tạo thành không nhỏ áp lực, trong lòng cũng nhiễm lên vẻ lo lắng. Bất quá giờ phút này, hắn ám chi quy tắc lĩnh ngộ trình độ đột phá đến tam giai đỉnh phong, nghĩ đến lập tức liền có thể lấy tấn thăng làm chuẩn thánh cấp, thực lực cường đại cũng làm cho trong lòng của hắn vẻ lo lắng quét sạch sành sanh. Trước hết để cho thứ nhất Nguyên lão bên kia chuẩn bị sẵn sàng, không gian nửa ngày ta liền có thể thành công tấn thăng làm chuẩn thánh cấp, đến lúc đó tất cả cùng ta U Minh Thâm Nguyên thế giới là địch tiểu thế giới đều đem triệt để hủy diệt. Ma Hoàng tâm niệm vừa động, trực tiếp thông qua hảo hữu bảng đem tin tức gửi đi cho thứ nhất Nguyên lão. Trong lòng của hắn phi thường rõ ràng, chung quanh đây tiểu thế giới tất nhiên là liên hợp lại cùng nhau, bằng không vẹn vẹn bằng vào thiên tỉnh thế giới thực lực, căn bản không có khả năng đánh giết Tử Thiên Vũ. Dù sao Tử Thiên Vũ thế nhưng là Ma Thần vệ đại thống lĩnh, một thân thực lực coi như so sánh với hắn cũng không kém là bao nhiêu. Hắn tin tưởng, dù là thiên tỉnh thế giới nỗ lực lớn hơn nữa đại giới, cũng vô pháp đánh giết Tử Thiên Vũ. Bất quá Tử Thiên Vũ nếu là vẫn lạc tại thiên tỉnh thế giới, như vậy thiên tỉnh thế giới liền làm cái thứ nhất hủy diệt tiểu thế giới đi. Một bên khác, Nguyên lão hội chú trong đất. Thứ nhất Nguyên lão ngay tại thư phòng của mình bên trong xử lý một chút sự vụ ngày thường. Đột nhiên, một đạo đặc biệt thanh âm nhắc nhở tại trong đầu của hắn vang lên. Ừm, Ma Hoàng xuất quan sao? Chẳng lẽ hắn đã tấn thăng chuẩn thành cấp? Thứ nhất Nguyên lão trong lòng vui mừng. Đạo này đặc biệt thanh âm nhắc nhở là hắn chuyên môn vì Ma Hoàng thiết trí chuyên trúc thanh âm nhắc nhở. Hiện tại Ma Hoàng đã có thể cho hắn phát tin tức, vậy nói rõ đại khái suất là đã tấn thăng chuẩn thành cấp. Thứ nhất Nguyên lão trong lòng một bên kích động nghĩ đến, một bên mở ra cùng Ma Hoàng không trang, nghiêm túc tra nhìn lại. Quả là thế. Thứ nhất Nguyên lão xem hết Ma Hoàng gửi tới tin tức hậu tâm bên trong không khỏi đại hỉ. Mặc dù nói hiện tại Ma Hoàng còn không có tấn thăng chuẩn thánh cấp, nhưng là tấn thăng chuẩn thánh cấp đã là chuyện chắc như đinh đóng cột, chỉ kém sau cùng một bước nhỏ. Cái này chút thời gian trên cơ bản có thể bỏ qua không tính. Trận chiến đầu tiên mục tiêu là thiên tinh thế giới, cái này chính hợp ý ta. Thứ nhất Nguyên lão trong miệng thì thảo, một cỗ khí thế cường đại bắn ra. U Minh Thâm Viên thế giới đệ nhị cường giả vậy mà chết tại thiên tinh thế giới, cái này khiến hắn vô cùng không thể tiếp nhận. Trực tiếp triệt để hủy diệt thiên tinh thế giới, mới có thể rửa sạch U Minh Thâm Viên thế giới sỉ nhục. Mà lại thiên tinh thế giới chỉ là cái thứ nhất, tiếp xuống tất cả tham dự chuyện này tiểu thế giới toàn bộ đều muốn hủy diệt. Ma Hoàng tân thăng chuẩn thánh cấp về sau, bọn hắn thiên nhiên liền đã đứng ở thế bất bại. Ngay sau đó thứ nhất Nguyên lão thu liễm cảm xúc, từng đầu chỉ lệnh tắt chiến phát đưa ra ngoài. Một trận chiến này hắn muốn đánh ra U Minh Thâm Viên thế giới khí thế, lấy tồi khô lạc hủ khí thế triệt để hủy diệt thiên tinh thế giới. Viêm Hoàng thế giới, Lạn Long cung. Bất quá tại hủy diệt U Minh Thâm Viên thế giới trước đó, ta còn phải lại làm một việc. Diệp Thần ngồi tại trên ghế của thư phòng, trong lòng suy nghĩ không ngừng. Tại hoàn thành kim cương cấp chức nghiệp giả tân thăng nhiệm vụ về sau, Diệp Thần thu hoạch hai kiện cực kỳ cường đại bảo vật. Kiện thứ nhất là thời gian thánh địa, có thể giúp Diệp Thần nhanh chóng lĩnh ngộ thời gian quy tắc. Kiện thứ hai thì là một đạo chân long bí thuật, Đại Long Ngâm Thuật. Đại Long Ngâm Thuật là một đạo âm sát bí thuật, có thể trực tiếp công kích linh hồn, là chân long nhất tộc chí cao âm sát bí thuật, cực kỳ cường đại. Trước đó bởi vì một mực không có thời gian, cho nên cái này Đại Long Ngâm Thuật cũng một mực không có tu luyện. Nhưng là hiện tại Diệp Thần quyết định hảo hảo tu luyện một phen đạo này Đại Long Ngâm Thuật. Phải biết thế giới ý chí cùng hồn tộc cùng loại, bình thường công kích đều không thể đối bọn hắn tạo thành tổn thương. Nếu không phải Diệp Thần tinh thần lực đạt đến một vạn phi long chi lực, hơn nữa còn có gấp 10 linh hồn tăng phúc, nếu không muốn đánh giết thiên mệnh thế giới ý chí còn cần tốn khá nhiều công sức. Thế giới ý chí ở thế giới vùng đất bản nguyên bên trong bản thân liền có không nhỏ giá trị, nếu như không có cường đại linh hồn bí pháp, muốn đánh giết thế giới ý chí đơn giản chính là khó như lên trời. Bình thường chức nghiệp giả không có linh hồn bí pháp, vẹn vẹn dựa vào tự thân tinh thần lực, cho dù là thánh vương cấp cũng vô pháp đối tiểu thế giới ý chí tạo thành thương tổn quá lớn. Đương nhiên Thánh Vương cấp chức nghiệp giả có thể trực tiếp hủy diệt cả tòa thế giới, bởi vậy đến đánh giết thế giới ý chí. Nhưng là cái này hiển nhiên không phải Diệp Thần muốn xem đến. Diệp Thần hy vọng giữ lại một cái hoàn chỉnh U Minh Thâm Viên thế giới, chỉ có dạng này mới có thể để cho Tiểu Lam tại thôn phê U Minh Thâm Viên thế giới sau tấn thăng làm trung đẳng thế giới. Vì lợi ích tối đại hóa, Diệp Thần nhất định phải cam đoan mình có thể một kích miếu sát U Minh Thâm Viên thế giới ý chí. Bằng không bị U Minh Thâm Viên thế giới ý chí tìm tới cơ hội thiêu đốt thế giới bản nguyên, đó cũng là lãng phí cực đại lớn. Bá. Diệp Thần một cái không gian tuấn di biến mất trong thư phòng, tiếp theo một cái chớp mắt hắn liền xuất hiện tại Lặn Lòng Cung chỗ sâu trong tu luyện mật thất. Diệp Thần ngồi xếp bằng, đại biểu Đại Long Ngâm thuật ngọc sách ra hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Ông. Diệp Thần tỉnh thần lực rót vào ngọc sách bên trong, ngọc sách phía trên hiện ra nhàn nhạt huỳnh quang. Vô số tin tức lưu từ ngọc sách bên trong tràn vào Diệp Thần trong óc. Mở ra vạn lần ngộ tính tăng phúc. Diệp Thần tâm niệm vừa động, lập tức mở ra vạn lần ngộ tính tăng phúc. Tại mở ra trong nháy mắt đó, Diệp Thần trong nháy mắt cảm giác được đầu óc của mình trở nên thanh minh, có một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Từng cái khó có thể lý giải được huyền ảo phù văn trong nháy mắt trở nên thông tục dễ hiểu. Thời gian như từng giọt nước trôi qua. Giang giác, giang giác. Đột nhiên một trận vỡ vụn tiếng vang lên. Chỉ gặp Diệp Thần ngọc trong tay sách trong nháy mắt phá vỡ đi ra, hóa thành một đạo đạo mảnh vỡ, cuối cùng càng là triệt để tiêu tán, không còn tồn tại. Ta Đại Long Ngâm thuật nhập môn, tiếp xuống chỉ cần không ngừng lĩnh hội cùng sử dụng liền có thể tăng lên Đại Long Ngâm thuật độ thuần thục. Diệp Thần trong lòng vui mừng, hắn có thể cảm nhận được trong thức hải của chính mình ngưng tụ ra một viên phù văn màu vàng. Cái phù văn này liền đại biểu Đại Long Ngâm thuật. Về sau theo Diệp Thần đối Đại Long Ngâm thuật độ thuần thục tăng lên, cái này mai phù văn màu vàng cũng sẽ trở nên càng thêm huyền ảo cùng thần bí. Sau đó, Diệp Thần nhìn hướng tay của mình tâm. Viên kia đại biểu Đại Long Ngâm thuật ngọc sách triệt để tiêu tán a. Diệp Thần trong miệng thì thào, trong lòng không khỏi có chút tiếc nuối. Cái này mai ngọc sách đại biểu cho Đại Long Ngâm thuật phương pháp tu luyện, đáng tiếc chỉ có thể để một người lĩnh ngộ, không cách nào một mực truyền thừa tiếp lặp lại sử dụng. Chỉ có khi hắn Đại Long Ngâm thuật lĩnh ngộ đạt tới hoàn mỹ trình độ về sau, mới có thể dựa vào thực lực bản thân ngưng tụ ngọc sách, đem Đại Long Ngâm thuật phương pháp tu luyện truyền thừa tiếp. Ta đã có chút chờ mong Đại Long Ngâm thuật lần đầu lượng tương. Diệp Thần trong miệng thì thào, trong nội tâm tràn đầy chờ mong. Chương 256, thế giới thụ mầm non. Diệp Thần xếp bằng ở Lặn Long Cung trong tu luyện mật thất, khẽ ngẩng đầu. Trong đôi mắt thần quang lóe lên, trong chốc lát xuyên thấu vô số không gian, đã tới thế giới vùng đất bản nguyên chỗ sâu nhất. Ừm. Nhỏ Lam chính tại luyện hóa viên kia thế giới chi tâm. Diệp Thần rất nhanh liền đem Tiểu Lam tình huống trước mắt toàn bộ nắm giữ. Viên này thế giới chi tâm là xuất từ một cái tiểu thế giới, bảo vật cấp bậc mấy hồ đã đạt đến thánh cấp nhị giai đỉnh phong. Đây cũng là trước mắt Tiểu Lam có khả năng luyện hóa tốt nhất bảo vật. Về phần những cái kia càng phẩm cấp cao bảo vật, chỉ có thể chờ đợi Tiểu Lam thực lực trở nên mạnh hơn mới có thể luyện hóa. Chờ Tiểu Lam luyện hóa xong viên này thế giới chi tâm, ta liền nên chuẩn bị hủy diệt U Minh Thâm Viên thế giới. Diệp Thần rất nhanh trong lòng hạ quyết tâm. Dù sao thôn vệ U Minh Thâm Viên thế giới bản nguyên còn cần Tiểu Lam tự mình xuất thủ, mà lại Tiểu Lam thực lực tăng lên, cũng có thể tốt hơn thôn phệ U Minh Thâm Viên thế giới bản nguyên, phòng ngừa tạo thành không cần thiết lãng phí. Bình thường tới nói, Viêm Hoàng thế giới thực lực là kém xa tít tắp U Minh Thâm Viên thế giới. Coi như Diệp Thần xóa bỏ U Minh Thâm Viên thế giới ý chí, Tiểu Lam muốn thôn phệ như thế một tòa quái vật khổng lồ cũng là cực kỳ khó khăn. Rất dễ dàng dẫn đến thế giới bản nguyên tiêu tán, trở về bản nguyên vũ trụ chỉ địa. Căn cứ trước mắt luyện hóa tình huống đến xem, đoán chừng chỉ cần 2-3 ngày, Tiểu Lam liền có thể luyện hóa xong viên này thế giới chỉ tâm. Diệp Thần lắng lặng quan sát một phen, rất nhanh đến mức ra đến một cái kết luận. 3 ngày sau vừa vặn cũng là Thiên Bảo các đấu giá Long Xà Thiên Thánh Thương thời gian, đến lúc đó hủy diệt U Minh Thâm Viên thế giới về sau, còn có thể lại đi đấu giá hội bên trên mua sắm một chút bảo vật. Tiếp xuống mấy ngày nay ta liền bế quan lĩnh hội quy tắc chỉ lực đi, chính dễ dàng thông chẳng qua thời gian thánh địa lĩnh hội thời gian quy tắc. Diệp Thần rất nhanh làm xong tiếp xuống an bài. Từ khi hắn đến thời gian thánh địa về sau, liền một mực không có thời gian đến lĩnh hội. Khó được mấy ngày nay không có những chuyện khác quấy rầy, chính dễ dàng an tĩnh lĩnh hội mấy ngày quy tắc chi đạo. Đột nhiên, Diệp Thần vỗ đầu một cái, đột nhiên phát hiện mình quên đi một kiện chuyện quan trọng. Bá. Diệp Thần tâm niệm vừa động, một gốc bước lên chồi non, tản ra nhạt màu xanh nhạt hình quang tiểu thụ xuất hiện trước người hắn. Thế giới thụ mầm non. Diệp Thần nhìn trước mắt thế giới thụ mầm non, trong óc nhanh chóng hiện hiện tin tức của nó. Thế giới thụ là một loại đặc thù thực vật sinh linh, bình thường sinh hoạt ở thế giới vùng đất bản nguyên, cùng thế giới hỗ trợ lẫn nhau, cộng đồng trưởng thành. Mà Diệp Thần trước mắt cái này khỏa thế giới thụ mầm non cũng là mới vừa vặn sinh ra không lâu, chỉ có bản năng ý thức, còn không có sinh ra chân chính linh trí. Bình thường tới nói thế giới thụ sẽ cùng thế giới ý chí ký kết khế ước, không qua thế giới thụ cũng có thể cùng ta ký kết khế ước, tại ta ước thúc dưới, cả hai đồng dạng có thể tín nhiệm lẫn nhau, cộng đồng trưởng thành. Diệp Thần trong lòng vừa nghĩ, vừa bắt đầu thôi động ký kết bình đẳng khế ước nghi thức. Rất nhanh, một đạo tử sắc lục mang tỉnh trận xuất hiện tại Diệp Thần cùng thế giới thụ mầm non dưới chân. Có lẽ là thế giới thụ mầm non chỉ có bản năng nguyên nhân, bản năng cảm thấy ký kết bình đẳng khế ước có thể mang đến cho mình chỗ tốt. Tại thiên đạo trật tự chỉ dẫn dưới, Diệp Thần rất nhanh liền cùng thế giới thụ mầm non ký kết bình đẳng khế ước. Toàn bộ quá trình không có bất kỳ cái gì trở ngại, không đến 3 giây đồng hồ liền hoàn thành. Theo nghi thức hoàn thành, Diệp Thần cùng thế giới thụ mầm non dưới chân tử sắc lục mang tỉnh trận trong nháy mắt hóa thành hai đạo tử quang, phân biệt dung nhập một người một cây thể nội. Theo tử sắc dung nhập, Diệp Thần có thể rõ ràng cảm giác được mình cùng thế giới thụ mầm non nhiều hơn một phần liên hệ chặt chẽ. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được thế giới thụ mầm non cảm xúc, mừng, rõ, thấp vọng, hiểu kỳ. Chương 257, bắt đầu bế quan. Tiếp theo một cái chớp mắt, thế giới thụ mầm non trên thân lục quang đại tác, sau đó toát ra càng nhiều chồi non, mọc ra càng nhiều cánh cây, liền ngay cả trụ cột đều đã lớn rồi suốt một vòng. Cung Tiểu Lam, bởi vì thực lực của ta mạnh hơn bọn họ nhiều lắm, Ký kết bình đẳng khế ước về sau bọn hắn thực lực cùng tiềm lực đều có tăng lên không nhỏ. Diệp Thần rất nhanh kịp phản ứng hết thảy trước mắt. Về sau gọi ngươi là gì danh tự đâu? Diệp Thần nhìn trước mắt thế giới thụ mầm non lẩm bẩm nói, không bằng liền bảo ngươi tiểu thụ đi. Diệp Thần thật sự là có chút đau đầu. Tên gì? Cái lấy này với hắn mà nói đơn giản chính là tra tấn. Không qua thế giới thụ mầm non đang nghe Diệp Thần cho nó lấy danh tự về sau, lại là biểu hiện vô cùng hưng phấn, giống như là gật đầu đồng dạng lắc lắc tự mình chặt cây. Ô, xem ra ngươi đối với danh tự này rất hài lòng a. Diệp Thần rõ ràng cảm nhận được mắt trước thế giới thụ mầm non hưng phấn chỉ ý, hiển nhiên nó đối với mình có danh tự lộ ra phi thường vui vẻ. Tốt a, về sau liền bảo ngươi tiểu thụ. Diệp Thần sắc mặt cổ quái nhìn xem tiểu thụ, nội tâm chỉ là hy vọng về sau tiểu thụ sau khi lớn lên không nên hối hận. Đây là ăn hay chưa văn hóa thua thiệt ta. Dù sao hiện tại tiểu thụ vẫn chỉ là một cái cục cưng, căn bản không hiểu cái tên này đến cùng có bao nhiêu tùy ý. Tiểu thụ tự nhiên không biết Diệp Thần ý nghĩ trong lòng, cũng không biết cái tên này đến cùng đến cỡ nào tùy ý. Lúc này trong lòng của nó tràn ngập hưng phấn, nó rốt cục có tên của mình. Tiểu thụ khống chế lấy thân thể của mình, hướng phía Diệp Thần ngực trôi nổi mà đi, một bộ muốn tiếp tiếp dáng vẻ, lộ ra cực kỳ hưng phấn. Diệp Thần nhìn xem tiểu thụ trong đôi mắt cũng là tràn đầy ý cười. Thật sự là một cái đáng yêu tiểu gia hỏa. Tiểu thụ, đi, ta dẫn ngươi đi một nơi tốt, tương lai nơi đó chính là của ngươi nhà mới. Diệp Thần nhẹ vỗ về tiểu thụ cánh tay, tiểu thụ cũng phối hợp lung lay. Ngay sau đó, Diệp Thần một cái ý niệm trong đầu, cường đại không gian quy tắc chi lực trong nháy mắt bộc phát, mang theo tiểu thụ trong nháy mắt biến mất tại lặng trong lòng cung. Trong chốc lát, Diệp Thần cùng tiểu thụ thân ảnh liền xuất hiện ở thế giới vùng đất bản nguyên chỗ sâu. Bá. Diệp Thần vung tay lên, vô số cùng loại bùn đất bảo vật trong nháy mắt xuất hiện ở thế giới vùng đất bản nguyên bên trong. Chỉ gặp những thứ này bùn đất không ngừng biến lớn, rất nhanh liền tạo thành một mảnh mini đại lục. Tiểu thụ, đi thôi, đây là ta chuyên môn vì ngươi mua sắm thế giới thổ, thích hợp nhất thế giới thụ mầm non ở phía trên sinh trưởng. Diệp Thần khẽ cười nói, thế giới này thổ là thích hợp nhất thế giới thụ mầm non sinh trưởng bảo vật. Mặc dù nói nó phẩm cấp cũng không cao, chỉ có thánh cấp nhị giai, không tính là cái gì bảo vật chân quý. Nhưng là đối với tuổi nhỏ thế giới thụ tới nói, hoàn toàn có thể nhanh chóng xúc tiến bọn chúng sinh trưởng, đúc thành vững chắc căn cơ. Ngược lại là những cái kia phẩm cấp cao bảo vật khả năng dẫn đến thế giới thụ tiêu hóa không tốt, dục tốc bất đạt. Làm thế giới thụ tiến vào trưởng thành kỳ về sau, mới có thể dần dần thay thế vì cựu thiên tức ngưỡng, vạn vật thổ chờ một chút hở hữu bảo vật. Tiểu thụ nghe vậy, toàn thân lục quang đại tác, hướng phía thế giới thổ đúc thành mà thành đại lục chậm rãi bay đi. Vâng. Làm tiểu thụ dễ cây cùng thế giới thổ tiếp xúc một sát na kia, trong nháy mắt bành trướng gấp mấy trăm lần. Vô số đất đá tung tóe, tiểu thụ dễ cây không ngừng xâm nhập thế giới trong đất. Vô số kỳ dị năng lượng thuận tiểu thụ thụ căn, sau đó đến thân cây, nhánh cây, trong lá cây. Tại cỗ này kỳ dị năng lượng bổ dưỡng dưới, tiểu thụ hình thể trở nên càng lúc càng lớn, rất nhanh liền trưởng thành là một gốc kình thiên đại thụ. Y Điệp. Diệp Thần cảm nhận được tiểu thụ truyền đến mừng rỡ, cũng là lộ ra nụ cười hài lòng. Không hổ là thế giới thổ, vậy mà trong nháy mắt liền để tiểu thụ từ ấu sinh kỳ tiến vào trưởng thành kỳ. Bất quá muốn đi vào thành thụ kỳ, cái kia còn phải cần vô số tuế nguyệt khổ tu. Đương nhiên nếu như có thể tìm tới cựu thiên tức ngưỡng, vạn vật thổ chi loại đỉnh tiêm bảo vật, thời gian này tự nhiên có thể rút ngắn thật nhiều. Đồng thời Diệp Thần cũng có thể cảm nhận được viêm hoàng thế giới bình chướng trở nên càng thêm kiên cố cùng nặng nề, thậm chí ngay cả viêm hoàng thế giới hấp thu bản nguyên vũ trụ tốc độ đều tăng lên rất nhiều. Không hổ là thế giới thụ, dù là vẹn vẹn mới tiến vào trưởng thành kỳ đều có thể cho viêm hoàng thế giới mang đến cực lớn tăng cường. Diệp Thần trong lòng âm thầm gật đầu, hiển nhiên đối kết quả này cực kỳ hài lòng. Tiếp xuống ta ngay ở chỗ này lĩnh ngộ quy tắc chi lực đi. Diệp Thần rất nhanh hạ quyết tâm, một cái lắc mình xuất hiện tại thế giới thụ dưới, ngồi xếp bằng. Ngay sau đó ba tòa thánh địa đột ngột xuất hiện tại Diệp Thần trước người. Không gian thánh địa, thời gian thánh địa, lực chỉ thánh địa. Mở ra vạn lần ngộ tính tăng phúc. Diệp Thần tâm niệm vừa động, lập tức mở ra vạn lần ngộ tính tăng phúc. Trong những ngày kế tiếp hắn phải thật tốt cảm ngộ một phen quy tắc chỉ lực. Chương 258, xâm lấn. U Minh Thâm Viên thế giới, Ma Hoàng cung. Ma Hoàng đại nhân, tam đại chủ chiến quân đoàn đều đã sắp xếp xong xuôi. Chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, chúng ta lập tức liền có thể mở ra thế giới thông đạo, đánh vào thiên tinh thế giới, đem nó triệt để hủy diệt, làm nó trở thành ta U Minh Thâm Viên thế giới tấn thăng trung đẳng thế giới tư lương. Thứ nhất Nguyên lão lúc này sắc mặt hồng nhuận, lộ ra cực kỳ kích động. Tốt. Rốt cục chờ đến một ngày này, hôm nay chính là ta U Minh Thâm Viên thế giới tấn thăng trung đẳng thế giới ngày. Ma Hoàng ngồi tại Ma Hoàng trên bảo tọa, nghe vậy cũng là kích động nói. Khi thật sớm tại hàng trăm năm trước, U Minh Thâm Viên thế giới liền mấy hồ đã đạt đến tấn thăng cực hạn. Chỉ bất quá khi đó thực lực của hắn có hạn, đồng thời đối mặt nhiều cái tiểu thế giới chống cự, cũng không có cướp đoạt đến quá nhiều thế giới bản nguyên. Nhưng là hiện tại hắn đã tấn thăng trở thành chuẩn thánh cấp, cái này một mảnh địa vực bên trong hắn chính là hoàn toàn xứng đáng vương giả. Không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản thế công của hắn. Đi thôi, lần này từ ta tự mình dẫn đầu ba đại quân đoàn hủy diệt thiên tỉnh thế giới, đem ta U Minh Thâm Viên thế giới khí thế hung hăng đánh đi ra. Ma Hoàng đứng dậy, một cái lắc mình liền tới đến thứ nhất Nguyên lão bên cạnh, sau đó vô thứ nhất Nguyên lão bả vai. Ngay sau đó hai người trong nháy mắt biến mất tại ma trong hoàng cung. U Minh Thâm Viên thế giới biên cảnh. Lúc này tam đại chủ chiến quân đoàn, dòng giã vượt qua ngàn vạn binh lính tỉnh nhuệ tề tụ một đường. Bá. Theo hai đạo lưu quang hiện lên, hai thân ảnh xuất hiện tại tất cả binh sĩ trước người. Chính là Ma Hoàng cùng thứ nhất Nguyên lão. Quân đoàn thứ nhất quân đoàn trưởng, Từ Đi Về Đông, gặp qua Ma Hoàng đại nhân cùng thứ nhất Nguyên lão. Quân đoàn thứ hai quân đoàn trưởng, Huyên Ưu, gặp qua Ma Hoàng đại nhân cùng thứ nhất Nguyên lão. Quân đoàn thứ ba quân đoàn trưởng, Lạnh Rắn, gặp qua Ma Hoàng đại nhân cùng thứ nhất Nguyên lão. Ngay tại Ma Hoàng cùng thứ nhất Nguyên lão đến trong nháy mắt, nguyên bản tại riêng phần mình quân đoàn trong đội ngũ ba vị quân đoàn trưởng cũng nhao nhao tiến lên bài kiến. Ma Hoàng đưa tay ra hiệu biểu thị miễn lễ, sau đó nói, lần này hủy diệt thiên tinh thế giới là ta U Minh Thâm Viên thế giới gần trăm năm nay lần thứ nhất đại chiến, các vị đều làm tốt kiến công lập nghiệp chuẩn bị sao? Chúng ta đợi một ngày đợi quá lâu, lần này tất nhiên gọn gàng mà linh hoạt hủy diệt thiên tinh thế giới, để bọn hắn tốt tốt kiến thức hạ ta U Minh Thâm Viên thế giới ngàn vạn binh sĩ anh tư. Quân đoàn thứ nhất giải từ Đông Đường tự tin nói, hắn làm quân đoàn thứ nhất giải, càng là người hoàng tộc, quân bộ thực tế trưởng khống giả, một thân thực lực thâm bất khả chắc, là trước mắt U Minh Thâm Viên thế giới hoàn toàn xứng đáng đệ tam cường giả. Tiên lặng trăm năm, lần này hắn muốn để tất cả nhìn thấy U Minh Thâm Viên thế giới cường đại, đặc biệt là thiên tinh thế giới đáng chết nhất, cũng dám liên hợp phụ cận tiểu thế giới mai phục thiết kế sát hại hắn thân huynh trưởng Tử Thiên Vũ. Một trận chiến này hắn nhất định phải để thiên tinh thế giới huyết chiến trả bằng máu, hắn muốn làm cho cả thiên tinh thế giới vì huynh trưởng của hắn chôn cùng. Tốt, các ngươi ba vị trước về đơn vị, tiếp xuống từ ta tự mình dẫn đầu đại quân quét ngang thiên tinh thế giới. Một trận chiến này nhất định phải gọn gàng, đánh ra ta U Minh Thâm Viên thế giới uy phong. Dỗ. Nhìn thấy ba vị quân đoàn trưởng trở về đội ngũ về sau, Ma Hoàng đột nhiên lên không, trôi nổi ở trong hư không. Các vị các tướng sĩ, lập tức chuẩn bị xuất phát, các ngươi đều chuẩn bị sẵn sàng sao? Hủy diệt thiên tinh thế giới, dương ta ma uy. Hủy diệt thiên tinh thế giới, dương ta ma uy. Hủy diệt thiên tinh thế giới, dương ta ma uy. Tốt, tốt, tốt. Ma Hoàng cười lớn một tiếng, liền nói ba tiếng tốt. Ngay sau đó vung tay lên, một đạo to lớn không gian thông đạo xuất hiện ở trước mặt mọi người. Các vị tướng sĩ, theo ta giết. Ma Hoàng quát lên một tiếng lớn, cái thứ nhất liền tiến vào không gian thông đạo. Hắn lúc này kẻ tài cao gan cũng lớn, hoàn toàn không e ngại bất kỳ âm mưu quỷ kế. Trước thực lực tuyệt đối, hết thảy âm mưu quỷ kế đều như tờ giấy yếu ớt, vừa chạm vào tức phá. Ngay sau đó, thứ nhất Nguyên lão cùng tam đại chủ chiến quân đoàn cũng là theo sát phía sau, đâu vào đấy, từng đám đạp nhập không gian truyền thống trong thông đạo. Chương 259, tập kết. Viêm Hoàng thế giới biên cảnh chiến trường. Khu vực thông cáo. U Minh Thâm Viên thế giới ngay tại mở ra thế giới thông đạo, sắp xâm lấn Viêm Hoàng thế giới, mời thế giới biên cảnh chiến trường tất cả chức nghiệp giả chuẩn bị sẵn sàng, ngăn cản địch nhân xâm lấn. Khu vực thông cáo. Đột nhiên, liên tục lục đạo khẩn cấp thông chi xuất hiện ở thế giới biên cảnh chiến trường tất cả chức nghiệp giả trong óc. Ngay tại U Minh Thâm Viên thế giới mở ra thế giới thông đạo trong nháy mắt đó, Tiểu Lam thế giới hóa thân liền cảm giác bén nhạy đến. Tại cảm giác của nàng bên trong, thế giới thông đạo một chỗ khác tràn đầy vô số khí tức cường đại, chỉ sợ là phải quy mô lớn xâm lấn Viêm Hoàng thế giới, thế là nàng liền khẩn cấp ban bố khu vực thông cáo. Cái gì? U Minh Thâm Viên thế giới sắp xâm lấn Viêm Hoàng thế giới? Long Hoàng tại ngồi ngay ngắn ở Long nhân tộc đại bản doanh đại điện bên trong, đang nghe khu vực thông cáo sau không khỏi trong lòng siết chặt. Hắn phi thường rõ ràng, từ khi trăm năm trước Ma Hoàng xâm lấn thiên mệnh thế giới sau khi thất bại, liền một mực tại bế quan, muốn đột phá đến chuẩn thành cấp. Đây cũng là vì cái gì gần trăm năm nay, U Minh Thâm Viên thế giới không có quy mô xâm lấn Viêm Hoàng thế giới nguyên nhân. Nhưng là hiện tại, U Minh Thâm Viên thế giới lần nữa quy mô xâm lấn Viêm Hoàng thế giới, liền ngay cả thế giới ý chí đều phát ra khẩn cấp khu vực thông cáo. Cái này chỉ có thể nói rõ một vấn đề, đó chính là Ma Hoàng đã thành công tân thăng chuẩn thành cấp. Nghĩ tới đây, Long Hoàng mồ hôi lạnh trên trán cũng không dừng được nữa xuất hiện. Xem ra là trời muốn diệt ta Long nhân tộc a. Long Hoàng không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài. Thật vất vả bỏ ra cái giá khổng lồ, trở thành Long quốc phụ thuộc thế lực, để Long nhân tộc có thể sống sót. Vừa mới qua đi mấy ngày, U Minh Thâm Viên thế giới lại bắt đầu xâm lấn. Nghĩ đến vị kia chuẩn thánh cấp Ma Hoàng, Long Hoàng cũng cảm giác trong lòng của mình tựa hồ bị ép vô số tòa đại sơn. Bán thánh cấp về sau mỗi một cái lớn cấp bậc ở giữa thực lực đều chênh lệch to lớn, cơ hồ đạt tới gấp trăm lần. Mặc dù nói, nhân hoàng bọn hắn thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, đặc biệt là cái kia Diệp Thần thực lực càng là thâm bất khả chắc. Nhưng là, đối mặt đã thành công tấn thăng chuẩn thánh cấp Ma Hoàng, chỉ sợ cũng là lấy trứng chọi đá, căn bản không có bất luận cái gì thủ thắng hy vọng. Bán thánh cấp cùng chuẩn thánh cấp chênh lệch thật sự là quá lớn. Chỉ sợ cũng bằng Ma Hoàng một cá nhân thực lực liền có thể quét ngang phụ cận tất cả tiểu thế giới. Húng chi Ma Hoàng thủ hạ cũng là nhân tài đông đúc. Đây hết thảy để Long Hoàng trong lòng bị kín một tầng thật dày bóng ma. Ngoại trừ Long Hoàng bên ngoài, Tinh Linh Nữ Hoàng, Thú Hoàng mấy người cũng là mặt không có chút máu, một trái tim mấy có lẽ đã chìm đến đáy cốc. Bọn hắn đều là nguyên lai thiên mệnh thế giới cao tầng, tự nhiên biết lúc này U Minh Thâm Viên thế giới xâm lân đại biểu cái gì. Chuẩn thành cấp. Ba chữ này tựa như một tòa đại sơn, ép đến bọn hắn không thở nổi. Cùng lúc đó, Long Quốc đại bản doanh. Nhân Hoàng ngồi ngay ngắn trong đại điện, đang nghe khu vực thông cáo thông chi về sau, hắn cũng không nhịn được cho mày. Ma Hoàng lại vào lúc này xâm lấn Viêm Hoàng thế giới, chẳng lẽ hắn đã tấn thăng chuẩn thành cấp? Nhân Hoàng trong miệng thì thào. Làm lúc này Viêm Hoàng thế giới bên ngoài chỗ tế, hắn tự nhiên rõ ràng U Minh Thâm Viên thế giới lúc này xâm lấn đại biểu cái gì. Đáng hận. Nếu như lại nhiều cho chúng ta một chút thời gian, cho dù là Ma Hoàng tấn thăng chuẩn thánh cấp chúng ta cũng không sợ hãi. Nhân Hoàng nắm chặt nắm đâm, trong lòng có chút không cam lòng. Diệp Thần mang về tài nguyên bọn hắn đều còn chưa kịp tiêu hóa. Nếu như lại nhiều cho bọn hắn một chút thời gian, toàn bộ Long Quốc thực lực tăng nhiều. Lại phối hợp thêm cái kia 10 tôn đến gần vô hạn chuẩn thánh cấp khối lỗi, dù là coi như Ma Hoàng tấn thăng chuẩn thánh cấp, bọn hắn cũng có sức đánh một trận. Lúc này, bọn hắn cũng chỉ thuận theo ý trời. Chỉ có thể gửi hy vọng ở Ma Hoàng còn không có củng cố thực lực của mình, tại 10 tôn đến gần vô hạn chuẩn thánh cấp khôi lỗi vây công dưới, nói không chừng cũng chỉ có thể nuốt hận. Nghĩ tới đây, Nhân Hoàng trực tiếp vận dụng hắn quyền hạn tối cao, tất cả ở thế giới biên cảnh chiến trường chức nghiệp giả trong óc đều vang lên thanh âm của hắn. U Minh Thâm Viên thế giới sắp xâm lấn, tất cả quân đội bắt đầu tập kết, các thế lực lớn người phụ trách đồng thời trước đến tiền tuyến tập hợp. Nhân Hoàng tuyên bố xong tập kết thông chi về sau, một cái lắc mình liền xuất hiện ở đại điện bên ngoài. Lúc này Kiếm Thần cũng đi tới cửa đại điện. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Đi thôi, để ta xem một chút cái này Ma Hoàng thực lực đến cùng có mấy phần mấy lượng. Nhân Hoàng khẽ cười một tiếng. Sau đó hai người trong nháy mắt biến mất tại trước đại điện, hướng phía tiền tuyến mau chóng đuổi theo. Đồng thời các thế lực lớn quân đội cũng đang không ngừng tập kết, hướng phía tiền tuyến tiến đến. Chương 260, Ma Hoàng đến. Viêm Hoàng thế giới. Thế giới biên cảnh chiến trường, tiền tuyến. Nhân Hoàng cầm trong tay bản mệnh thánh khí Vĩnh Diễm Đao, Ma Kiếm Thần thì là cầm trong tay bản mệnh thánh khí Bích Thủy Kiếm. Hai người biểu lộ nghiêm trọng, nhìn cách đó không xa U Minh Thâm Viên thế giới đại bản doanh. Lúc này U Minh Thâm Viên thế giới đại bản doanh trên không, xuất hiện một cái khe nứt to lớn. Nồng đậm thâm viên khí tức từ trong đó không ngừng tiêu tán ra. Phương viên Bách Lý hoàn cảnh trong nháy mắt bị hoàn toàn thay đổi, để thân ở trong đó thâm viên binh sĩ trong nháy mắt cảm thấy một trận sảng khoái, tựa như thân ở U Minh Thâm Viên thế giới bên trong. Đây là đẳng cấp cao nhất thế giới thông đạo, Ma Hoàng đại nhân rốt cuộc đã tới. Quá tốt rồi, Ma Hoàng đại nhân rốt cuộc đã đến, lần này Viêm Hoàng thế giới đơn giản chính là thai kiếp khó thoát. Không nghĩ tới nhanh như vậy trăm năm liền đi qua, hủy diệt Viêm Hoàng thế giới về sau, ta cũng rốt cuộc có thể lần nữa trở lại cố hương. Cảm thụ được bốn chu hoàn cảnh biến hóa, vô số U Minh Thâm Viên thế giới binh sĩ mừng rỡ như điên. Đoạn thời gian này đến nay, tất cả binh sĩ cảm xúc đều phi thường xa xút. U Minh Thâm Viên thế giới đệ nhị cường giả, cùng hơn 10 vị nguyên lão toàn bộ không hiểu thấu vẫn lạc tại Viêm Hoàng thế giới. Cái này khiến trong lòng của mỗi người đều đặt lên một khối tảng đá lớn. Mà giờ khắc này đẳng cấp cao nhất thế giới thông đạo mở ra, điều này đại biểu Ma Hoàng đã tấn thăng chuẩn thánh cấp, tức sắp mở ra diệt thế đại chiến. Cái này khiến tất cả U Minh Thâm Viên thế giới binh sĩ đều dâng lên tự tin mãnh liệt. Viêm Hoàng thế giới không có chuẩn thánh cấp xuất thủ, dù là Viêm Hoàng thế giới lại quỷ dị, cũng vô pháp ngăn cản tự thân hủy diệt. Đây là chuẩn thánh cấp lực uy hiếp. Bình thường bán thánh cấp cực hạn, đại khái có thể bộc phát ra 20 đầu phi long chi lực chiến lực. Mà chuẩn thánh cấp cực hạn thì là ít nhất đều có thể bộc phát ra 2000 đầu phi long chi lực uy năng. Dù là coi như vừa mới tấn thăng chuẩn thánh cấp thực lực cũng là bán thánh cấp cực hạn hơn gấp 10 lần, chí ít có thể bộc phát ra 200 đầu phi long chi lực chiến lực. Dòng giá gấp 10 chênh lệch. Lấy chuẩn thánh cấp thực lực, hoàn toàn phí không là cái gì công phu liền có thể chém giết bán thánh cấp cực hạn. Đến tại bình thường bán thánh cấp, vậy đơn giản chính là tới bao nhiêu giết bấy nhiêu, căn bản sẽ không có cái gì tiêu hao. Đột nhiên, một đạo thân mặc hắc bào, biểu lộ đạm mạc nam tử từ hư giữa không trùng khe hở đi ra. Cung nên Ma Hoàng đại nhân. Cung nên Ma Hoàng đại nhân. Cung nên Ma Hoàng đại nhân. Trong chốc lát, toàn bộ U Minh Thâm Viên thế giới đại bản doanh liền sôi trào lên. Lúc này U Minh Thâm Viên thế giới đại bản doanh quân đoàn trưởng, Châu Bá Thiên, một tên bán thánh cấp trung kỳ cường giả, cũng là biểu lộ vô cùng kích động. Trời mới biết cái này mấy ngày hắn đến cùng tiếp nhận bao lớn áp lực. Nếu không phải Nguyên lão hội truyền đến tin tức, nói cho hắn biết không được bao lâu Ma Hoàng đem sẽ đích thân xuất trình, hủy diệt Viêm Hoàng thế giới. Chỉ sợ hắn cũng sớm đã nghĩ biện pháp rút về U Minh Thâm Viên thế giới. Dù sao Tử Thiên Vũ cùng 12 vị nguyên lao trong nháy mắt vẫn lạc tại Viêm Hoàng thế giới, lấy thực lực của hắn, tiếp tục đợi tại Viêm Hoàng thế giới thật sự là quá nguy hiểm. Ma Hoàng đưa tay hư đỡ. Trong chốc lát toàn bộ U Minh Thâm Viên thế giới đại bản doanh trở nên lặng ngắt như tờ. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, tức sắp mở ra diệt thế chiến tranh, một trận chiến này ta U Minh Thâm Viên thế giới tất thắng. Ma Hoàng ngữ khí trầm thấp, nhưng là ẩn chứa trong đó tự tin để ở đây tất cả tướng sĩ đều tựa như đánh kê huyết đồng dạng, phấn khởi vô cùng. U Minh Thâm Viên thế giới tất thắng. U Minh Thâm Viên thế giới tất thắng. U Minh Thâm Viên thế giới tất thắng. Tất cả tướng sĩ ra sức hò hét, tựa hồ muốn cái này mấy ngày trong lòng kiềm chế toàn bộ hô lên tới. Bọn hắn Ma Hoàng đến rồi. Một trận chiến này, U Minh Thâm Viên thế giới không có bại lý do. Chương 261, Nhân Hoàng an bài. Theo Ma Hoàng đến, toàn bộ U Minh Thâm Viên thế giới đại bản doanh quét qua trước đó xu hướng suy tàn. Tất cả tướng sĩ đều tràn đầy chiến ý, hận không thể lập tức liền lao ra, triệt để đem Viêm Hoàng thế giới hủy diệt. Rất nhanh, thứ nhất nguyên lão các loại một đám U Minh Thâm Viên thế giới cao tầng cũng nhao nhao từ thế giới trong thông đạo đi ra. Đồng thời trong thông đạo toát ra càng nhiều thâm viên ma khí, không ngừng ăn mòn hoàn cảnh bốn phía. Đây là U Minh Thâm Viên thế giới ý chí ngay tại tốn hao tự thân thế giới bản nguyên, cưỡng ép cải tạo cái này một mảnh chiến trường. Tại đại quy mô diệt thế trong chiến tranh, một bước này vô cùng trọng yếu. Chỉ có hoàn cảnh cải tạo sau khi thành công, U Minh Thâm Viên thế giới ý chí mới có thể giáng lâm nơi đây. Chẳng những cho U Minh Thâm Viên thế giới tướng sĩ chiến lược gia trì, càng là có thể trực tiếp đối phó Viêm Hoàng thế giới ý chí, cướp đoạt Viêm Hoàng thế giới bản nguyên. Oanh! Đột nhiên, hư giữa không trung thế giới thông đạo lần nữa khuyết trương lớn hơn gấp trăm lần. Điều này đại biểu lấy U Minh Thâm Viên thế giới ý chí đối cái này một phiên khu vực ăn mòn đã đạt đến một cái cực cao tình trạng. Ngay sau đó, toàn bộ biên cảnh chiến trường đều tại khuyết trương. Vẹn vẹn chỉ là số cái thời gian hô hấp, biên cảnh chiến trường liền so trước đó làm lớn ra mấy lần. Vô số thâm viên quân đoàn binh sĩ tựa như dòng lũ đồng dạng, từ trong hư không thế giới trong thông đạo tuôn ra. Cái này, đây là U Minh Thâm Viên thế giới mạnh nhất ba đại quân đoàn đồng thời xâm lấn. Chuẩn thánh cấp Ma Hoàng, lại thêm cái này tam đại mạnh nhất quân đoàn, chúng ta thật ngăn cản được sao? Rất nhanh, Long Hoàng, Tinh Lực Nữ Hoàng, Thú Hoàng mấy người cũng nhao nhao đi vào tiền tuyến chiến trường. Liên tại bọn hắn đến một sát na kia, liền thấy cái này uy vi tráng quan một màn. Vượt qua mấy trăm vạn thâm viên quân đoàn, từ cái kia to lớn thế giới trong thông đạo trào lên mà ra, cái kia khí tức cường đại không khỏi tâm thấy sợ hãi. Cái này ba đại quân đoàn thực lực, so mấy trăm năm trước mạnh hơn, chẳng lẽ Viêm Hoàng thế giới tận thế thật muốn tới sao? Tinh Linh Nữ Hoàng cảm thụ được phía trước cái kia cường đại thâm viên quân đoàn, một trái tim càng trầm càng sâu. Mấy trăm năm trước nàng còn không phải Tinh Linh Nữ Hoàng. Trận chiến kia, đồng dạng là cái này ba đại quân đoàn xâm lấn, đưa đến thiên mệnh thế giới vẫn lạc vô số cường giả. Cuối cùng đời trước Long Hoàng, Tinh Linh Nữ Hoàng, Thú Hoàng liên hợp chủng tộc khác cường giả, đồng thời hiến tế sinh mệnh của mình. Lúc này mới cưỡng ép vỡ vụn không gian, bỏ qua đại bộ phận thế giới bản nguyên, để thiên mệnh thế giới thoát đi U Minh Thâm Viên thế giới ma trảo. Không nghĩ tới, trăm năm qua đi, một màn này lại xuất hiện ở trước mắt của nàng. Nhưng là, bọn hắn thực lực bây giờ kém xa tít tắp đời trước cường giả. Thậm chí Ma Hoàng đã tấn thăng chuẩn thánh cấp, ba đại quân đoàn thực lực cũng biến thành càng mạnh. Đây hết thảy, để trận chiến kia may mắn còn sống sót tất cả mọi người sinh lòng sợ hãi, chỉ cảm thấy trước mắt hoàn toàn u ám, lại cũng không nhìn thấy bất kỳ quang minh. Chư vị đều tới, Ma Hoàng liền giao cho ta cùng kiếm thần, các ngươi phụ trách đối phó những người khác. Đồng thời các ngươi truyền lệnh cho riêng phần mình quân đoàn người phụ trách, tất cả quân đoàn nghe theo Long Quốc quân bộ an bài, từ Long Quốc quân bộ thống nhất bố trí tác chiến. Nhân Hoàng bước ra một bước, đi vào Long Hoàng đám người trước người. Từ trong giọng nói của hắn, nghe không ra bất kỳ lo nghĩ, tựa hồ một bộ đã tính trước dáng vẻ. Dỗ. Long Hoàng đám người dù là trong lòng vô cùng nghi hoặc, nhưng là giờ phút này cũng không có biểu lộ ra. Bọn hắn không biết đạo Nhân Hoàng đến cùng từ đâu tới tự tin, cũng dám cùng Ma Hoàng đối kháng chính diện. Có lẽ Nhân Hoàng bọn hắn thật sự có thể thay đổi chiến của các chủ bài đi. Dù sao nam nhân kia thật sự là quá sâu không lường được, có lẽ hắn thật cho Nhân Hoàng bài tẩy gì, này mới khiến Nhân Hoàng có như thế lực lượng. Nhân Hoàng tự nhiên không biết Long Hoàng bọn hắn đang suy nghĩ gì. Bất quá bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, hắn làm Viêm Hoàng thế giới bên ngoài chúa tể, tự nhiên muốn cam đoan Viêm Hoàng thế giới sĩ khí. Về phần Ma Hoàng, hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở Ma Hoàng xuất quan quá vội vàng, một thân thực lực còn không được đến triệt để củng cố. Mười tôn đến gần vô hạn chuẩn thánh cấp khôi lỗi, mỗi một vị đều có thể bộc phát ra 20 đầu phi long chi lực chiến lực, mà lại bởi vì là khôi lỗi, bọn chúng năng lực kháng đòn, viễn siêu đồng dạng bán thánh cấp cực hạn. Coi như không thể chém giết Ma Hoàng, chí ít cũng có thể kéo lại Ma Hoàng. Lấy hắn cùng kiếm thần thực lực, phối hợp thêm bản mệnh thánh khí, có thể bộc phát ra cao đẳng, gần đẳng 30 phi long chi lực chiến lực. Viễn siêu đồng dạng bán thánh cấp cực hạn cường giả. Thực sự không được, bọn hắn để 10 tôn khôi lỗi ngăn chặn Ma Hoàng. Sau đó hắn cùng kiếm thần hai người có thể chém giết U Minh Thâm Viên thế giới bên trong những cường giả khác. Cuối cùng liên thủ hết thảy mọi người, cho dù là đối mặt Ma Hoàng cũng không phải không có lực đánh một trận. Nghĩ tới đây, Nhân Hoàng trong lòng cũng thoáng bình tĩnh lại. Viêm Hoàng thế giới, đó cũng không phải là mặc người nào nặng quá hồng. Mềm. Chương 262, bắt giặc trước bắt vua. Ồ, có chút ý tứ, ngày này tinh thế giới vậy mà thay tên trở thành Viêm Hoàng thế giới, nhìn tới đây phát sinh một chút chuyện thú vị. Ma Hoàng nghe Châu Bá Thiên báo cáo, không khỏi ngoạn vị nở nụ cười. Mặc dù Viêm Hoàng thế giới thay tên thế giới thông cáo, U Minh Thâm Viên thế giới chức nghiệp giả không cách nào trực tiếp nghe được. Nhưng là thế giới như thế này thông cáo là giấu giếm bất quá bọn hắn dò xét, dù sao quá nhiều người biết, khắp nơi đều là thảo luận thanh âm. Cái gì? Ngươi xác định là nguyên lai thiên mệnh thế giới chức nghiệp giả đều cảm thấy một trận không hiểu bị thương, nhưng là nguyên lai làm tinh thế giới chức nghiệp giả lại không có cảm giác nào? Vâng, thuộc hạ phi thường xác định. Ma Hoàng nghe đến đó không khỏi chau mày. Xem ra ngày này tinh thế giới đích thật là phát sinh một chút ghê gớm sự tình. Xem ra thiên mệnh thế giới ý chí vẫn lạc, bất quá ai lại có bản sự này để thiên mệnh thế giới ý chí vẫn lạc đâu? Ma Hoàng không khỏi lâm vào trong trầm tư. Hơn nữa còn có một kiện chuyện quan trọng, đó chính là đây hết thảy đều phát sinh ở đại thống lĩnh cùng 12 vị nguyên lão sau khi ngã xuống. Ma Hoàng nghe vậy lông mày càng là nhăn thành một cái to lớn chữ xuyên. Nguyên bản dựa theo suy đoán của hắn là thiên mệnh thế giới ba đại chủng tộc liên hợp cái khác tiểu thế giới cường giả thiết kế lừa giết Tử Thiên Vũ đám người. Nhưng là hiện tại, nghe Châu Bá Thiên báo cáo, hắn ẩn ẩn phát giác được trong đó khác biệt nơi tầm thường. Hiện ở thiên mệnh thế giới ý chí vẫn lạc, nhưng là Lam Tỉnh thế giới ý chí lại bình yên vô sự, thậm chí còn thay đổi toàn bộ thế giới tên thật. Chẳng lẽ lại là Lam Tỉnh thế giới chức nghiệp giả đầu nhập vào cái khác tiểu thế giới, chẳng những thiết kế lừa giết Tử Thiên Vũ đám người, còn nhất thống thiên tỉnh thế giới. Một cái trăm năm trước thậm chí ngay cả chức nghiệp giả đều không có yếu tiểu thế giới, coi như đầu nhập vào cái khác tiểu thế giới, chỉ sợ cũng không a muốn đi. Cái này khiến Ma Hoàng thật sự là trăm mối vẫn không có cách giải. Đây hết thảy đơn giản quá quỷ dị. Hừ, bất quá dạng này cũng tốt, hiện tại Viêm Hoàng thế giới có thể nói là thời khắc yếu đối nhật, cái này chính hợp ý ta. Ma Hoàng lắc đầu, đã không nghĩ ra cũng đừng nghĩ. Tại Chư Thiên Vạn Giới bên trong thực lực mới là đạo lý quyết định. Hiện tại hắn đã tấn thăng làm chuẩn thánh cấp, trước thực lực tuyệt đối, hết thảy âm mưu quỷ kế đều đem triệt để vô dụng. Ngay tại Ma Hoàng trầm tư đồng thời, Tam đại chủ chiến quân đoàn cũng nhao nhao thông qua thế giới thông đạo, đi tới biên cảnh chiến trường. Ma Hoàng đại nhân, Tam đại chủ chiến quân đoàn đã toàn bộ chuẩn bị xong, chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, lập tức liền có thể san bằng Viêm Hoàng thế giới. Chỉ chốc lát sau, ba đại quân đoàn dài đồng thời đi vào Ma Hoàng trước người. Tốt, thừa dịp hiện tại Viêm Hoàng thế giới quân đoàn còn không có tập kết tốt, để chúng ta trực tiếp đem bọn hắn nhất cử tiêu diệt. Ma Hoàng ánh mắt xuyên thấu qua không gian, giao thị nước cờ trăm cây số bên ngoài ngay tại tập kết Viêm Hoàng thế giới quân đoàn, trực tiếp hạ đạt công kích mệnh lệnh. Rõ. Ba đại quân đoàn dài thu được mệnh lệnh về sau, lập tức trở về riêng phần mình trong quân đoàn. Mỗi một cái quân đoàn đều có thể tạo thành một đạo đại trận, tất cả mọi người khí tức tương liên, có thể bộc phát ra uy năng lớn lao. Mà ba vị quân đoàn trưởng chính là cả tòa đại trận tuyệt đối hạch tâm, nếu là không có bọn hắn tham dự, cả tòa đại trận uy lực tối thiểu hạ xuống hơn phân nửa. Tại trận pháp gia chỉ hạ mỗi vị quân đoàn trưởng đều cơ hồ có thể bộc phát ra bản thánh cấp cực hạn chiến lực. Nếu như ba đại quân đoàn liên thủ, sử dụng một chút đặc thù bí pháp, thậm chí là ngay cả chuẩn thánh cấp cũng có thể ngắn ngủi chống lại một hai. Bắt giặc trước bắt vua, thứ nhất Nguyên lão theo ta cùng đi chứ, trước đem bọn hắn đỉnh tiêm chiến lực chém giết lại nói. Ma Hoàng khỏe miệng vi vi dương lên. Chỉ cần đánh chết Viêm Hoàng thế giới đỉnh tiêm chiến lực, còn lại những tiểu ngư đó tôm nhỏ liền giao cho ba đại quân đoàn xử lý là được rồi. Dỗ. Thứ nhất Nguyên lão thấp giọng nói. Đi thôi. Ma Hoàng khẽ quát một tiếng, thân hình một cái chớp động, liền biến mất ở tại chỗ. Thứ nhất Nguyên lão thì là theo sát phía sau. Về phần ba đại quân đoàn cũng là tại ba vị quân đoàn trưởng dẫn đầu dưới, như là dòng lũ sắt thép giống như, hướng phía Viêm Hoàng thế giới quân đoàn chậm chậm lưu động mà đi. Chương 263, một phong tạ lỗi tin. Đầu tiên cho tất cả nhìn đến đây độc giả thật to nói một tiếng, thật xin lỗi. Mọi người cũng đều biết, gần nhất 2 tháng, ta cơ bản đều không chút đổi mới, bởi vì quyển sách này bị ta viết sập. Mỗi ngày ngồi tại máy tính trước mặt, nhìn xem gõ chữ phần mềm giao diện, nhưng lại không biết từ đâu viết. Mỗi thiên đô tại từ bỏ biên giới dây rùa. Đương nhiên, quyển sách này không phải gần nhất mới viết băng. Ngay từ đầu ta lúc đầu nghĩ viết dòng số liệu, kết quả viết viết, không biết chuyện gì xảy ra, lại có chút biến thành huyền huyễn phong cách. Tu luyện công pháp, lĩnh ngộ quy tắc, lĩnh hội đại đạo. Tại thả từ trên đường đi của ta, càng chạy càng xa. Bất quá, cái này dù sao cũng là tác giả quyển sách đầu tiên. Nếu như cứ như vậy thái giám, đuôi nát, cái kia ta cũng là không đành lòng. Cho nên vẫn luôn tại cho nó kéo dài tính mạng, hy vọng tự mình có một ngày có thể cho nó một cái hoàn mỹ kết cục. Ta còn hy vọng nhìn thấy Diệp Thần trở thành vô thượng cấp ngày đó. Không sai, chính là vô thượng cấp. Quyển sách này thiết lập ta làm rất nhiều, rất bằng lớn. Nhưng là người mới tác giả bút lực thật không cách nào khống chế. Là ta đánh giá quá cao tự mình. Lại thêm các loại xoa bình thật sự là nhiều lắm, cũng cho ta thật sâu hoài nghi mình. Bất quá, bất kể như thế nào quyển sách này, tương lai có một ngày ta còn là sẽ đem nó viết xong. Dù sao, đây là ta quyển sách đầu tiên. Nó với ta mà nói vẫn có một ít đặc thù ý nghĩa. Dù là nó kém thế nào đi nữa, ta vẫn là hy vọng cho nó một cái hoàn chỉnh kết cục. Bất quá, thời gian này có thể sẽ kéo đến rất dài rất dài. Ta gần nhất cũng một mực tại muốn, không thể còn như vậy tiếp tục nằm thẳng đi xuống. Thời gian dài không gõ chữ, để cho ta dần dần cảm giác tự mình tựa hồ muốn phế. Tiếp tục như vậy nữa, ta khả năng thật không có cách nào lại hoàn thành quyển sách này. Cho nên, ta dự định gần nhất lại mở một bản sách mới, lại rèn luyện năng lực của mình, tìm về đã từng gõ chữ lúc kích tỉnh. Có lẽ, tương lai một ngày ta cảm thấy mình lại đi, lại sẽ trở về tiếp tục viết quyển sách này. Cuối cùng lại cảm tạ một đường làm bạn, có thể nhìn đến đây độc giả thật to. Ta biết quyển sách này phía sau số liệu rất kém cỏi, không có bao nhiêu người vẫn còn tiếp tục nhìn. Nhưng là, ta vẫn cảm thấy có cần phải cho mọi người nói một tiếng. Dù sao, ta đọc sách thời điểm liền ghét nhất những cái kia đột nhiên biến mất thái giám tác giả. Đương nhiên, ta hiện tại cũng không khá hơn chút nào. Có lẽ đây chính là chế giễu thái giám, lý giải thái giám, trở thành thái giám đi. Không biết một lần sách, là thật không biết, viết sách nguyên lai là như thế khó khăn. Viết sách trước đó, cái này đạp mã không phải có tay là được. Viết sách về sau, ô ô ô, Kết Văn làm sao bây giờ a? Núi xanh còn đó, nước biết chảy dài, các vị độc giả thật to, sau này còn gặp lại. Đợt. Tương lai quyển sách này có lẽ còn là sẽ kéo dài đổi mới, nhưng là cái tốc độ này khả năng không được hoàn toàn như ý. 3 ngày một chương, 5 ngày một chương, 7 ngày một chương. Gần nhất tác giả sẽ đem trạng thái điều chỉnh xong, sau đó hảo hảo cấu tứ sách mới. Lần này sách mới có lẽ còn là toàn dân chuyển chức loại hình, nhưng là cùng quyển sách này hẳn là sẽ có sự bất đồng rất lớn. Dù sao, trong quyển sách này vẫn là có rất nhiều vấn đề. Ta hy vọng tại sách mới bên trong có thể lẩn tránh những vấn đề này, để cho mình không ngừng viết ra ưu tú hơn tác phẩm. Đương nhiên, sách mới ta cũng không thể cam đoan liền nhất định so quyển sách này tốt. Dù sao đây chỉ là tác giả mong muốn đơn phương thôi. Bất quá, đây hết thảy liền giao cho số liệu đến nói chuyện đi. Ta chỉ hy vọng có thể viết ra một cái làm chính mình hài lòng cố sự đến. Dạng này, cũng như vậy đủ rồi. Chương 264, Nhân Hoàng Thực Lực. Viêm Hoàng Thế Giới. Thế giới biên cảnh chiến trường, tiền tuyến. Lúc này Viêm Hoàng Thế Giới quân đoàn cũng trong khoảng thời gian ngắn nhau nhau tập kết hoàn thành. Từng cái tinh nhuệ quân đoàn đầu đuôi khí tức tương liên, tản ra khí tức kinh khủng. Bình thường cấp độ thần thoại chức nghiệp giả tại những thứ này tinh nhuệ quân đoàn thủ hạ sợ là sống không qua 3 giây. Bất quá lúc này tất cả mọi người một bộ thấy chết không sờn biểu lộ. Bọn hắn biết lần này đối mặt địch nhân là kinh khủng bực nào. Bất quá thân là Viêm Hoàng Thế Giới tinh nhuệ nhất một nhóm quân đoàn, bọn hắn biết chiến tử xa trường chính là bọn hắn cuối cùng kết cục. Vì người nhà của bọn hắn, vì bọn hắn chỗ yêu người, vì Viêm Hoàng Thế Giới vô số người bình thường. Cho dù là chiến tử xa trường cũng là không oán không hối. Nhân Hoàng, Kiếm Thần, Long Hoàng, Thỉnh Linh Nữ Hoàng, Thú Hoàng. Một tôn tôn cường lớn bán thánh cấp chức nghiệp giả thì là đứng tại tất cả quân đoàn phía trước nhất. Bọn hắn biết chân chính quyết định cuộc chiến tranh này thắng bại vẫn là đến xem bọn hắn những thứ này cường giả đỉnh cao đánh cờ. Chỉ có bọn hắn lâm vào giằng co, thời gian ngắn không cách nào phân ra thắng bại lúc, quân đoàn tác dụng mới có thể hiện ra. Long Hoàng mang theo ngươi người mau chạy ra đây chịu chết đi. Hàng trăm năm trước không có triệt để hủy diệt các ngươi, lần này các ngươi có thể trốn không thoát. Đột nhiên, Ma Hoàng thanh âm từ đằng xa truyền đến, uyển như lôi minh. Ha ha ha. Ma Hoàng ngươi cái này tìm nhầm người, hiện tại Viêm Hoàng Thế Giới người nói chuyện là Nhân Hoàng. Có Nhân Hoàng tại, các ngươi lần này tuyệt đối không chiếm được tiện nghi gì. Long Hoàng cười lớn một tiếng. Nhân Hoàng? Nhân Hoàng là cái gì? Một cái vài trăm năm trước ngay cả chức nghiệp giả đều không có chủng tộc, vậy mà bây giờ có thể trở thành Viêm Hoàng Thế Giới chủ nhân, xem ra các ngươi những năm gần đây là càng ngày càng phế vật. Ma Hoàng cười lạnh một tiếng, trong lời nói tràn đầy trào phúng. Long Hoàng trả lời càng làm cho hắn vững tin Viêm Hoàng Thế Giới hiện tại là suy yếu nhất thời điểm. Một cái vẹn vẹn phát triển trăm năm chủng tộc có thể có cái gì nội tình? Hiện tại nhân tộc vậy mà có thể trở thành Viêm Hoàng Thế Giới chúa tể, cái này đủ để nói bọn hắn chính là một cái khôi lỗi mà thôi. Nếu như không phải có ngoại lai thế lực nâng đỡ, nhân tộc là tuyệt đối không có thể trở thành Viêm Hoàng Thế Giới chúa tể. Bất quá bây giờ kể bên này cũng không có cái khác cường giả khí tức. Điều này nói rõ hiện tại Viêm Hoàng Thế Giới chính là trống rỗng thời điểm, nghĩ đến không cần tốn hao công phu gì liền có thể cầm xuống Viêm Hoàng Thế Giới. Phát hiện này để Ma Hoàng không khỏi khỏe miệng vi vi dương lên. Oanh! Ma Hoàng tiện tay vỗ, một đạo cự đại hàn băng bàn tay liền hướng phía Nhân Hoàng vỗ tới. Mặc dù hắn không biết đạo Nhân Hoàng đến cùng là ai, nhưng là từ chỗ đứng bên trên xem ra, trung tâm nhất tên nam tử kia tất nhiên là Nhân Hoàng. Ừm. Nhân Hoàng nhìn xem Ma Hoàng một lời không hợp liền xuất thủ, trong lòng cũng có chút khẩn trương. Đây là hắn lần thứ nhất đối mặt chuẩn thánh cấp, trong lòng ngoại trừ gấp trương ra khó tránh khỏi có chút kích động. Chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy. Nhân Hoàng tay cầm vĩnh diễm đao, vừa ra tay chính là hắn mạnh nhất một chiêu. Trong chốc lát, Dòng dã 99 đao vung ra, vô tận hỏa diễm đao khí hình thành một đạo hỏa diễm tỉnh hà, hướng phía Ma Hoàng Hàn Băng bàn tay quét sạch mà đi. Thử. Hỏa diễm tỉnh hà cùng Hàn Băng bàn tay tiếp xúc trong nháy mắt đó, Hàn Băng bàn tay lập tức vỡ vụn hòa tan. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, liền hóa thành hơi nước tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tại mẫn diệt Hàn Băng bàn tay về sau, hỏa diễm tinh hà y nguyên thế đi không giảm hướng phía Ma Hoàng quét sạch mà đi. Ừm. Ma Hoàng không khỏi biến sắc. Cái này nhân hoàng là tình huống như thế nào? Mặc dù cái này vẹn vẹn chỉ là hắn tiện tay một kích, nhưng hắn là thực lực gì, cho dù là tiện tay một kích đều có thể giết chết một tên bán thánh cấp cực hạn cường giả. Nhưng là hiện tại công kích của hắn chẳng những bị một tên bán thánh cấp chặn, thậm chí còn có thừa lực tiếp tục hướng hắn công kích. Cái này khiến hắn chấn động vô cùng. Cái này nhân hoàng thực lực có vấn đề. Chương 265, Chư Thiên đại tộc. Ma Hoàng thu hồi khinh thị trong lòng, vội vàng lần nữa mấy đạo Hàn Băng đại thủ vung ra. Phanh phanh phanh. Hỏa diễm đao khí cùng Hàn Băng đại thủ ở trong hư không không ngừng va chạm, phát ra thanh âm rung trời, liền ngay cả không gian đều nổi lên từng cơn sóng gợn. Sau một lát, hỏa diễm đao khí cùng Hàn Băng đại thủ nhao nhao hóa thành hư vô. Ma Hoàng nhìn xem trong đám người nhân hoàng, không khỏi chau mày. Mặc dù chỉ là một lát giao thủ, nhưng là hắn có thể rất rõ ràng cảm nhận được nhân hoàng thực lực. Viễn siêu đồng dạng bán thánh cấp cực hạn. Cái này vô cùng không khoa học. Nhân hoàng thu hồi trong tay vĩnh diễm đao, lặng lặng mà nhìn trước mắt Ma Hoàng. Một đao này uy lực hắn vừa lòng phi thường. Cái này mấy ngày theo hắn cùng vĩnh diễm đao rèn luyện càng ngày càng sâu, hắn có thể phát huy ra thực lực cũng càng ngày càng mạnh. Không hổ là bản mệnh thánh khí, vậy mà có thể để cho thực lực của hắn có gấp mấy trăm lần tăng lên. Rõ ràng chỉ là bán thánh cấp hậu kỳ, nhưng là đối mặt chuẩn thánh cấp Ma Hoàng y nguyên có lực đánh một trận. Cái này nhân hoàng thực lực làm sao đột nhiên trở nên như thế cường đại? Một đao kia so với lần trước mạnh hơn. Cái này mấy ngày nhân hoàng thực lực lại lấy được tăng lên cực lớn, đây quả thực không thể tưởng tượng. Ai có thể nói cho ta đây rốt cuộc phát sinh, nhân hoàng thực lực làm sao tăng lên nhanh như vậy? Một bên Long Hoàng mấy người cũng là nhìn ngây người. Bọn hắn không nghĩ tới nhân hoàng thực lực vậy mà đã khủng bố như thế. Vài ngày trước nhân hoàng rõ ràng liền đối giao Tử Thiên Vũ đều cần cùng kiếm thần đồng loạt ra tay. Nhưng là hiện tại nhân hoàng, vẹn vẹn bằng vào thực lực của mình liền cùng chuẩn thánh cấp ma hoàng vượt qua một chiêu, thực lực này không khỏi tăng lên quá nhanh. Đây quả thực là thật bất khả tư nghị. Lúc này nhân hoàng thực lực cho bọn hắn cực lớn lòng tin. Có lẽ, nhân hoàng thật sự có át chủ bài đối phó ma hoàng. Nhân tộc tiểu tử, ngươi trường đao trong tay từ đâu tới? Có phải hay không bản mệnh thánh khí? Ma hoàng quát lên một tiếng lớn. Tại hắn không ngừng dò xét dưới, hắn rất xác định nhân hoàng cảnh giới vẹn vẹn bán thánh cấp hậu kỳ. Nhưng là thực lực của hắn viễn siêu đồng dạng bán thánh cấp cực hạn. Cái này khiến hắn thật sự là có chút hoài nghi nhân sinh. Bất quá hắn cũng rất nhanh phát hiện nhân hoàng trường đao trong tay thần dị chỗ. Hoàn toàn không giống là bình thường hạ phẩm thánh khí, tựa hồ cùng nhân hoàng có huyết mạch tương liên cảm giác. Làm sống mấy ngàn năm lão cổ đồng, hắn mặc dù không có gặp qua bản mệnh thánh khí, nhưng là đã từng tại cổ tịch bên trên gặp qua. Hắn kết luận nhân hoàng trong tay cái này cây trường đao tất nhiên là một thanh bản mệnh thánh khí. Cũng chỉ có bản mệnh thánh khí mới có loại này huyết mạch tương liên cảm giác. Cũng chỉ có bản mệnh thánh khí mới có thể để một cái bán thánh cấp hậu kỳ chức nghiệp giả bộc phát ra viễn siêu bán thánh cấp cực hạn chiến lực. Ô, xem ra ngươi cũng là người biết nhìn hàng, không sai, đây là bản mệnh thánh khí. Ma Hoàng, ngươi liền tự sát tạ tội đi. Chúng ta tộc tại thời kỳ viễn cổ thế nhưng là chư thiên đại tộc, lần này chúng ta tộc lớn có thể trở về, tặng ta bản mệnh thánh khí. Lúc này xâm lấn Viêm Hoàng thế giới, ngươi lại không tự sát tạ tội, chờ chúng ta tộc lớn có thể động thủ có thể cũng không phải là chết ngươi một người. Nhân Hoàng nhìn xem Ma Hoàng âm thanh lạnh lùng nói. Tất cả mọi người có thể nhìn thấy Nhân Hoàng phát ra từ nội tâm loại kia tự tin. Tựa hồ thật nhân tộc lớn có thể trở về, sau một khắc liền có thể bình định U Minh Thâm Viên thế giới. Cái gì? Ma Hoàng đang nghe Nhân Hoàng hồi phục về sau, không khỏi quá sợ hãi. Bản mệnh thánh khí là cỡ nào bảo vật chân quý? Cho dù là đem toàn bộ Viêm Hoàng thế giới bán cũng không sánh nổi bản mệnh thánh khí một cái mảnh vỡ. Nhân Hoàng nói không thể không khiến hắn kiêng kỵ và phần. Có lẽ nhân tộc tại thời kỳ viễn cổ thật là viễn cổ đại tộc, có lẽ thật sự có nhân tộc lớn có thể trở về. Bằng không giải thích thế nào Nhân Hoàng trong tay bản mệnh thánh khí? Bằng không giải thích thế nào thiên mệnh thế giới ý chí vẫn diệt? Nghĩ tới đây Ma Hoàng hậu lưng trong nháy mắt bị mồ hôi ướt nhẹp, trong lúc nhất thời tiến tối lưỡng nan. Chương 266, Diệp Thần đến rồi. Hừ, kém chút bị ngươi cái này nhân tộc tiểu tử cho hồ lộng qua. Nếu như ngươi nhân tộc thật có cái gì viễn cổ lớn có thể trở về, chỉ sợ ta U Minh Thâm Viên thế giới sớm tại xâm lấn một khắc này liền mất diệt. Xem ra ngươi cái này nhân tộc tiểu tử vận khí không tệ à, vậy mà tại Chư Thiên trong chiến trường thu được nghịch thiên cơ duyên, bất quá, hiện tại đây hết thảy đều là của ta. Ma Hoàng giữ tận cười một tiếng, rất nhanh kịp phản ứng. Nếu như nhân tộc thật có cái gì viễn cổ đại năng, chỉ sợ bọn họ đám người này khi tiến vào Viêm Hoàng thế giới trong nháy mắt đó, liền sẽ bị viễn cổ đại năng một đạo suy nghĩ xóa bỏ. Mà lại Viêm Hoàng thế giới đám người này cũng không cần thiết hưng sư động chúng như vậy. Chẳng những trong nháy mắt tập kết tất cả tinh nhuệ quân đoàn, tất cả cường giả càng là tề tụ một đường. Hiển nhiên, chân tướng sự tình chỉ có một cái. Đó chính là nhân tộc tại Chư Thiên bên trong chiến trường thu được vượt quá tưởng tượng nghịch thiên cơ duyên, thu được hải lượng tài nguyên. Nhân tộc thông qua những thứ này hải lượng tài nguyên chẳng những thực lực tăng nhiều, càng làm mẫn diệt thiên mệnh thế giới ý chí, trở thành Viêm Hoàng thế giới duy nhất chỗ thể. Nghĩ thông suốt đây hết thảy về sau, Ma Hoàng toàn thân khí thế tăng vọt, trong tay xuất hiện một thanh trạm trường đao màu xanh lam. Vừa mới chẳng những công kích bị nhân hoàng chặn, càng là kém chút còn bị nhân hoàng lừa gạt ở, cái này với hắn mà nói đơn giản chính là vô cùng nhục nhã. Lần này hắn muốn toàn lực ứng phó, để nhân hoàng biết chuẩn thánh cấp cùng bán thánh cấp trên lệch cũng không phải một thanh bản mệnh thánh khí liền có thể san bằng. Băng long gào thét chém. Ma Hoàng chém ra một đao, cao đạt, gần đẳng, nhị giai hàn băng quy tắc chỉ lực trong nháy mắt bộc phát. Đao quang hóa thành một con dương nhanh múa đuốt, uy phong lẫm lẫm băng long hướng phía nhân hoàng gào thét mà đi. Cái này, một đao kia ta ngăn không được. Nhân hoàng nhìn xem hướng hắn gào thét mà đến băng long trong lòng không khỏi trầm xuống. Ma hoàng một kích này uy lực tối thiểu cao đạt gần đẳng mấy trăm phi long chỉ lực, chuẩn thánh cấp một kích toàn lực để hắn không khỏi cảm thấy có chút tuyệt vọng. Phải biết một đòn toàn lực của hắn bất quá 30 phi long chỉ lực còn chừng. Vừa rồi nếu không phải ma hoàng chủ quan, căn bản không có đem công kích của hắn để ở trong lòng, công kích của hắn thậm chí đều không đến được ma hoàng bên cạnh. Bất quá, không thử một lần lại làm sao biết tuyệt đối ngăn không được đâu. Nhân hoàng lộ ra một vòng quyết tuyệt ánh mắt, nhìn về phía một bên kiếm thần. Một bên kiếm thần nhẹ gật đầu, trong nháy mắt đã hiểu nhân hoàng ý tứ. Đây là muốn toàn lực ứng phó. Ba ba ba. Trong chốc lát, nhân hoàng sau lưng xuất hiện 10 tôn kim sắc khôi lỗi. Đây là Diệp Thần lưu lại cho nhân hoàng át chủ bài, mỗi một vị khôi lỗi đều có thể bộc phát ra đến gần vô hạn chuẩn thánh cấp thực lực. Bất quá cho dù là đến gần vô hạn chuẩn thánh cấp thực lực cũng vẫn là bán thánh cấp, cùng chuẩn thánh cấp thực lực chênh lệch to lớn, nhân hoàng cũng không trông cậy vào cái này 10 tôn khôi lỗi có thể chém giết ma hoàng. Bất quá chỉ cần bọn hắn có thể kéo lại ma hoàng, Viêm Hoàng thế giới tinh nhuệ quân đoàn cùng cường giả dựa vào sân nhà ưu thế, cũng không phải không có lực đánh một trận. Chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy. Hoàng Hà chỉ thủy trên trời đen. Nhân hoàng, kiếm thần cùng 10 tôn khôi lỗi trong chốc lát đồng thời xuất thủ. Hóa Diễm Tỉnh Hà đao khí cùng Phong Thủy kiếm khí Trường Long một ngựa đi đầu hướng lấy Băng Long đao khí quét sạch mà đi. 10 tôn khôi lỗi cũng nhao nhao hướng phía Băng Long đao khí công kích mà đi. Rầm rầm rầm. Chỉ là một cái hô hấp, nhân hoàng cùng kiếm thần công kích liền bị trong nháy mắt mất diệt. Rất nhanh, 10 tôn khôi lỗi năm đấm vàng cũng rơi vào Băng Long đao khí trên thân. Phanh phanh phanh. 10 tôn khôi lỗi cũng liên tiếp bị đánh bay ra ngoài, y nguyên không cách nào ngăn cản Băng Long đao khí tiến lên tình thế. Bất quá trải qua cái này hai vòng ngăn cản, Băng Long đao khí uy lực đã suy yếu rất lớn, xa còn lâu mới có được ngay từ đầu ý thế. Trong chớp mắt, Băng Long đao khí đã đi tới nhân hoàng cùng kiếm thần trước mắt. Nhân hoàng cùng kiếm thần vội vàng lại lần nữa ra chiêu ngăn cản. Oeng. Nhân hoàng cùng kiếm thần trong nháy mắt bay rất ra ngoài, trong miệng máu tươi trong nháy mắt vãi đầy mặt đất. Đây là chuẩn thánh cấp thực lực sao? Nhân hoàng cùng kiếm thần liếc nhau một cái, hai người sắc mặt như cho tàn. Bọn hắn đánh ra quá thấp chuẩn thánh cấp thực lực. Ta còn chưa có đi tìm các ngươi gây phiền phức, không nghĩ tới các ngươi vậy mà tự mình tìm tới cửa, xem ra các ngươi là chán sống a. Đúng lúc này, một đạo tràn ngập tinh thần phấn chấn cùng tự tin thanh âm đột nhiên tại tất cả mọi người vang lên bên hai. Là Diệp Thần. Nhân hoàng cùng kiếm thần không khỏi đại hi. Nguyên bản bọn hắn coi là Diệp Thần lại tiến vào một ít đặc thù bí cảnh, chưa kịp nhìn nhân hoàng tin tức, khả năng không cách nào kịp thời đổi tới. Nhưng là không nghĩ tới tại cái này tối hậu quan đầu, Diệp Thần vậy mà chạy tới. Mặc dù bọn hắn không rõ ràng Diệp Thần thực lực, nhưng là nghĩ đến cái này sáng tạo ra vô số kỳ tích thiếu niên, bọn hắn tin tưởng Diệp Thần lần này ý nguyên có thể sáng tạo kỳ tích. Dù là lần này đối mặt chính là chuẩn thành cấp, nhưng là cái này lại như thế nào? Bọn hắn tin tưởng Diệp Thần nhất định có thể giải quyết nguy cơ lần này. Đây chính là bọn họ đối Diệp Thần mê chỉ tự tin. Chương 267, toàn lực ứng phó. Diệp Thần thân hình chớp động, trong chốc lát liền đi tới nhân hoàng bên cạnh. Hắn nhìn cách đó không xa ma hoàng cùng thâm viên quân đoàn, trong đôi mắt có một sợi thần quang hiện lên, chỉ một thoáng tất cả mọi người tin tức đều hiện lên tại trong đầu của hắn. Một đám gà đất chó xanh thôi, không biết dũng khí đến từ nơi đâu, cũng dám chủ động xâm lấn ta Viêm Hoàng thế giới. Diệp Thần khỏe miệng vi vi dương lên, lộ ra một vòng nụ cười giễu cợt. Ngay tại vừa rồi, hắn nhận được Tiểu Lam dự cảnh, nói là U Minh thâm viên thế giới ngay tại quy mô xâm lấn Viêm Hoàng thế giới, nhân hoàng đám người sợ là ngăn cản không nổi, để hắn tranh thủ thời gian xuất quan. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng U Minh thâm viên thế giới còn có cái gì át chủ bài, cũng dám chủ động xâm lấn Viêm Hoàng thế giới. Dù sao thiên mệnh thế giới ý chí vẫn lạc, toàn bộ Viêm Hoàng thế giới lại biến, là người thông minh hẳn là cũng có thể nghĩ ra được Viêm Hoàng thế giới tất nhiên là phát sinh khó lường đại sự. Không nghĩ tới cái này ma hoàng lại là một cái lăng đầu thành, coi là nương tựa theo tự mình chuẩn thánh cấp thực lực liền có thể trấn áp hết thảy. Còn quá trẻ, không biết thế giới này đến cùng có bao nhiêu hiểm ác. Một bên khác ma hoàng nhìn xem nhân hoàng bên người đột nhiên xuất hiện người trẻ tuổi, không khỏi sắc mặt đại biến. Có lẽ thật đã trúng thiết bản. Người trẻ tuổi này thực lực hắn vậy mà nhìn không thấu. Hắn căn bản không có biện pháp dò xét đến người trẻ tuổi này thân lên bất luận cái gì tin tức. Xuất hiện loại tình huống này bình thường chỉ có hai loại tình huống. Loại thứ nhất là người trẻ tuổi này trên thân có một kiện cực phẩm chất cao, có thể ngăn cản những người khác dò xét bảo vật. Loại thứ hai chính là cái này tuổi trẻ thực lực cực mạnh, đã vượt ra khỏi hắn dò xét cực hạn. Nếu như là loại trước cái kia còn tốt, chỉ có thể đại biểu người trẻ tuổi này vận khí vô cùng tốt, thực lực không đáng giá nhắc tới. Nhưng là nếu như là cái sau vậy liền kinh khủng. Muốn để hắn không cách nào dò xét, thực lực của người này tối thiểu đạt đến chuẩn thánh cấp hậu kỳ, thậm chí là thánh cấp. Nghĩ tới đây ma hoàng lần nữa xuất mồ hôi lạnh cả người. Chẳng lẽ người này chính là nhân hoàng trong miệng nhân tộc viễn cổ đại năng? Dù sao đối với những cường giả kia tới nói, dung nhan vĩnh chú, dù là không mấy năm trôi qua, cũng có thể bảo trì người tuổi trẻ bộ dáng. Không đúng, cái này nhân thân bên trên không có loại kia bị tuế nguyệt ăn mòn qua vết tích, không phải lão quái vật liền tốt, một người trẻ tuổi có thể có thực lực gì, kém chút liền bị tự mình hủ chết. Ma hoàng đột nhiên ánh mắt lóe lên, phát hiện vấn đề trong đó. Chỉ cần không có tấn thăng chân thần cấp, đạt tới đồng thọ cùng trời đất tình trạng, cái khác tất cả sinh linh trên thân đều sẽ có bị tuế nguyệt ăn mòn vết tích. Một khi bị tuế nguyệt ăn mòn đến cực hạn, cho dù là đại đế cấp cường giả cũng sẽ thiên nhân ngũ suy, cuối cùng trở về bản nguyên vũ trụ. Hừ, tiểu tử ngươi sợ là chán sống, cũng dám phát ngôn bừa bãi. Ma hoàng lạnh hừ một tiếng, trường đao trong tay lần nữa vung ra. Lần này hắn càng là liên tục vung ra ba đao, dòng dã ba đạo băng long đao khí từ ba cái phương hướng khác nhau gào thét mà đi, triệt để phong tỏa hư không. Đối với ma hoàng tới nói, duy nhất một lần vung ra ba đạo băng long đao khí đã là cực hạn của hắn. Sư tử vô thọ cũng dùng toàn lực, trước đó là hắn quá mức khinh thị nhân hoàng bọn hắn, phạm vào sai lầm nghiêm trọng, hiện tại hắn đem toàn lực ứng phó, không cho nhân hoàng bọn hắn lưu hạ bất luận cái gì lật bàn cơ hội. Cái này, Nhân hoàng nhìn xem cái này ba đạo băng long đao khí, không khỏi con ngươi co rụt lại. Một đạo băng long đao khí liền đã để hắn cùng kiếm thần không cách nào ngăn cản, mà bây giờ lại là liên tục ba đạo băng long đao khí, cái này ẩn chứa trong đó uy lực đơn giản không cách nào tưởng tượng. Diệp thần, tuyệt đối không nên chủ quan, cái này ma hoàng thực lực rất mạnh. Nhân hoàng nhìn xem một bên Diệp thần một bộ thờ dê dáng vẻ, không khỏi tranh thủ thời gian mở miệng nhắc nhở. Mặc dù hắn tin tưởng Diệp thần thực lực không yếu, thậm chí so ma hoàng thực lực càng mạnh, nhưng là đối mặt ma hoàng cái này ba đạo cực mạnh băng long đao khí, Diệp thần vậy mà không có bất kỳ chuẩn bị nào. Cái này khiến trong lòng của hắn vẫn không khỏi có chút bồn chồn, bắt đầu lo lắng cho Diệp thần. Chương 268, tranh thủ thời gian chạy a. Mắt thấy ba đạo băng long đao khí càng ngày càng gần, nhưng là Diệp thần lại uy nguyên không có bất kỳ động tác gì, tất cả mọi người ở đây đều lau một vệt mồ hôi. Ma nhân hoàng bọn hắn cái nào sợ rằng muốn chống cự nhưng cũng là hữu tâm vô lực. Mới vừa rồi bị ma hoàng một kích trọng thương, ngắn phút chốc thời gian bọn hắn căn bản là không có cách khôi phục lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem ba đạo băng long đao khí chạy nhanh đến. Cái này chính là cực hạn của ngươi sao? Diệp thần nhìn xem cái này ba đạo chạy nhanh đến băng long đao khí, khóe miệng vi vi dương lên. Tại ma hoàng vung ra cái này ba đạo băng long đao khí về sau, Diệp thần có thể rõ ràng cảm giác được ma hoàng pháp lực tiêu hao hơn phân nửa, có thể nói đây cũng là ma hoàng mạnh nhất chiêu thức. Ông. Ngay tại băng long đao khí khoảng cách Diệp thần chỉ có không đến 3 mét lúc, không gian đột nhiên nổi lên từng cơn sóng gợn. Trong chốc lát, ba đạo băng long đao khí biến mất vô tung vô ảnh, huyền như vô sự phát sinh. Nhìn trước mắt một màn này, Diệp thần khẽ lắc đầu. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi bế quan, nhưng là tại vạn lần ngộ tính tăng phúc cùng đại đạo chỉ thể tăng phúc dưới, Diệp thần không gian quy tắc đã đột phá đến lục giai sơ kỳ. Ma hoàng một kích mạnh nhất, tại lục giai sơ kỳ không gian quy tắc phía dưới, đơn giản chính là không hề có lực hoàn thủ. Chuẩn thánh cấp đối với Diệp thần tới nói, cùng sâu kiến không khác. Ngũ giai đỉnh phong cùng lục giai sơ kỳ mặc dù chỉ là cách nhau một đường, nhưng là chỉ ở giữa chênh lệch lại là vô cùng to lớn. Đừng nói chuẩn thánh cấp, liền xem như đại thánh cấp công kích, đối mặt Diệp thần cái này cao đẳng, gần đẳng, lục giai không gian quy tắc cũng chỉ có thể ngoan ngoãn mẫn diệt, không nổi lên được bất kỳ gọn sóng nào. Cùng Diệp thần phong khinh vân đạm so sánh, những người khác lại là triệt để trợn tròn mắt, hoàn toàn không thể tin được trước mắt một màn này. Cái này, đây là Diệp thần thực lực sao? Long hoàng trong miệng thì thào, một mặt không dám tin nhìn trước mắt một màn này. Đối mặt ma hoàng một kích này, hắn căn bản để không nổi bất kỳ dũng khí đi phản kháng. Nhưng mà như vậy a kinh khủng một kích, tại Diệp thần trước mặt giống như anh đồng dạng, không hề có lực hoàn thủ, trong chốc lát liền bị triệt để mẫn diệt, để hắn không khỏi bắt đầu hoài nghi vừa rồi một màn kia có phải hay không ảo giác. Diệp thần vậy mà trực tiếp dùng không gian rào sắt liền đem ma hoàng công kích triệt để mẫn diệt. Nhân hoàng nhìn trước mắt một màn này, trong nháy mắt cảm giác tự mình tam quan tại vỡ vụn. Không gian quy tắc chủ yếu chia làm ba đại bộ phận, theo thứ tự là không gian thuần di, không gian rào sắt cùng không gian phong tỏa. Nói như vậy, một đến ba giai không gian quy tắc lấy lĩnh hội không gian thuần di làm chủ, đương nhiên không gian rào sắt cùng không gian phong tỏa cũng sẽ dính đến một bộ phận, nhưng là không nhiều. Chỉ có 4 đến lục giai không gian quy tắc mới có thể lấy lĩnh hội không gian rào sắt làm chủ. Từ Diệp thần chiêu này không gian rào sắt uy lực đến xem, không gian của hắn quy tắc nắm giữ trình độ chí ít tại ngũ giai trở lên. Phải biết đồng dạng đại thành cấp, cũng liền nắm giữ ngũ giai quy tắc mà thôi. Mà Diệp thần, cái này mới trở thành chức nghiệp giả bao lâu, chẳng những nắm giữ ngũ giai quy tắc, càng là trong đó rất khó lĩnh ngộ không gian quy tắc. Diệp thần tiểu tử này cũng giấu quá sâu đi. Nhân hoàng nhìn thoáng qua Diệp thần, cảm thán tiểu tử này không biết còn cất giấu nắm chắc bao nhiêu bài. Người so với người làm người ta tức chết ta. Có ít người mới trở thành chức nghiệp giả ngắn ngủi mây thời gian 10 ngày, liền siêu việt đường người vô số năm cố gắng. Về phần một bên khác ma hoàng thì là triệt để chọn tròn mắt. Cái này, tiểu tử này là quái vật gì a? Ma hoàng nhìn trước mắt một màn này không khỏi hoài nghi mình có phải hay không lâm vào trong ảo cảnh. Hắn mạnh nhất chiêu thức thậm chí ngay cả cái bọt nước đều không có nhấc lên, sau đó liền triệt để không. Hắn là ai? Hắn ở đâu? Ma hoàng cảm giác đầu óc của mình bắt đầu chết máy, hoàn toàn không biết tiếp xuống nên làm thế nào cho phải. Ma hoàng đại nhân, chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì a? Ngay tại ma hoàng sau lưng thứ nhất nguyên lão cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, mau tới trước hỏi thăm ma hoàng ý nghĩ. Thao, chạy, tranh thủ thời gian chạy a. Ma hoàng đang nghe thứ nhất nguyên lão thanh âm về sau, cũng lập tức phản ứng lại. Đạp mã, không thấy được hắn mạnh nhất một chiêu đều bị người tùy ý mẫn diệt a. Cái này còn không tranh thủ thời gian chạy, lưu tại nơi này chịu chết a.